Chương 74, lá bùa chế tạo tổ. Mật Bát Nguyệt cấp Bùi Duyên rót một ly pha loãng dược thủy. Bùi Duyên không chú ý, cho rằng là bình thường trà nước uống vào đi, chỉ cảm thấy mừng rỡ, căng cứng thần kinh cũng hoán lại đây. Bên ngoài kia vị là hôm qua tại phòng giam bên trong. Bùi Duyên hỏi. Mật Bát Nguyệt nói, này chàng tai họa không có quan hệ gì với nó, chỉ là có ác nhân lợi dụng nó năng lực vì loạn, bản thân nó cũng không có nguy hiểm. Đương nhiên, tiền đề là không nên chủ động đi chọc giận nó. Khẳng định, khẳng định. Bùi Duyên đứng với, nghĩ khởi khi đó nữ tử ngực bên trong có cái anh túi, nhất thời tâm tình phức tạp, kia nữ nệ. Nó gọi Phong Báo Tử. Mật Bát Nguyệt nói. Bùi Duyên liền nói, Phong cô nương ngực bên trong cóng liền là ta kia may mắn sống sót tới ngoại sành tôn nữ đi. Mật Bát Nguyệt gật đầu, hỏi hắn, Hồ Vũ Yến quyết định an bài thế nào này cái hài tử. Bùi Duyên nói, nàng đại khái là bị dọa sợ, nghe nàng sở thuật, kia hài tử đột nhiên lớn lên đã đem nàng chơi đùa không nhẹ, lúc sau lại chính mình theo nàng bụng leo ra kem chút muốn nàng mệnh. Hơn nữa ta ngoại sanh còn không biết cái này sự tình, nàng lo lắng này sự tình truyền đi có hại thanh danh, còn sẽ dẫn phát ly hôn. Lời nói huyền chuyển, nhưng là ý tứ sáng tỏ, liền là không nghĩ muốn cái này hại tử. Mật Bát Nguyệt ngước mắt nhìn hướng Bùi Duyên, cái sau ánh mắt né tránh. Mật Bát Nguyệt nói, Bùi đại nhân hẳn là đem Hồ Vũ Yến nguyên thoại tránh nặng tìm nhẹ, nàng không chỉ không nghĩ muốn về này cái hại tử, còn nghĩ làm nó vô thanh vô tức biến mất tại này cái trên đời. Bùi Duyên không lời nào để nói, bởi vì Mật Bát Nguyệt nói chúng sự thật. Hôm qua hắn đi cùng Hồ Vũ Yến nói về hài nhi lúc, Hồ Vũ Yến thần sắc điên cuồng, luôn tự bán giận, ý tứ chính là muốn đem này cái quái vật xử lý, tuyệt không có thể để người ta biết nàng sinh như vậy cái quái vật đồ vật, còn muốn Bùi Duyên đem biết cái này sự tình người đều xử lý. Này đích xác thuộc về việc xấu trong nhà, Bùi Duyên mặc dù bất mãn Hồ Vũ Yến điên, vẫn còn là hạ lệnh phong khẩu. Chỉ là phong là phủ nha kia một bên khẩu, Mật Bát Nguyệt này một bên hắn là không làm chủ được cũng không dám làm chủ. Nếu hiện tại không nghĩ muốn, như vậy về sau cũng đừng nghĩ muốn về, này cái hài tử sau này sẽ là Phong Báo Tử dòng dõi, cùng mặt khác người không có bất luận cái gì quan hệ. Mật Bát Nguyệt nói. Bùi Duyên kém chút nói kia có đem một cái hài tử giao cho một cái quái vật làm dòng dõi, nhưng suy nghĩ một chút lúc này không giống ngày xưa, quái vật cũng không là hắn suy nghĩ như vậy, lời nói liền nuốt trở vào. Còn có một điểm, ta đắc cấp kia hài tử minh cái oan. Mật Bát Nguyệt cười nhạt, không là kia hài tử kém chút muốn Hồ Vũ Yến mệnh, mà là Hồ Vũ Yến mệnh may mắn bị kia hài tử cứu. Văn gia lão gia cấp Hồ Vũ Yến hạ nhện loại, nếu như không là nàng kháp hảo có thai, này hài tử đem nhện loại hấp thu cũng phát động phong báo tử hộ chim đố quên thì, làm Hồ Vũ Yến tránh đi trở thành nhện tổ vận mệnh, cũng làm cho phòng giam sở hữu người trốn qua một kiếp. Bùi Duyên không hiểu cái gì nhện loại quy tắc nhện tổ chi loại hàng nghĩa, nhưng là hắn nghe hiểu được Mật Bát Nguyệt biểu đạt ý tứ, phòng giam phần lớn người bình yên lại đều là nhân này cái hài nhi thừa nhận sở hữu. Hắn lâm vào trầm mặc, vì chính mình nội tâm chỗ sâu cũng bài xích qua này cái hài nhi ý nghĩ mà hổ thẹn. Này cái chủ đề như vậy kết thúc, kế tiếp Mật Bát Nguyệt biểu thị muốn cùng Bùi Duyên cho người mượn. Tư dạ phủ nhân thủ không đủ, đều dùng bách tính hiệp trợ không ổn, phủ nha nhân viên dù sao cũng là nhà nước biên chế, càng làm cho bách tính tiếp nhận chút. Tự nhiên, ta tới này bên trong cũng vì chuyện này. Hộ tống ta cùng một chỗ tới người đã an bài đi hỗ trợ, nếu là không đủ còn có thể lại điều động nhân thủ. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, lấy ra một trương hóa đơn. Này là các hộ nhân gia vô tư quyên tặng tài nguyên khoản, này lần trần thai chi ra cũng sẽ bởi vậy tới ra. Bùi Duyên tiếp nhận hóa đơn, liếc mắt một cái quét tới vì mặt trên khoản liễu lưới. Ngày bình thường keo kiệt phú thương cái gì thời điểm này dạng hào phong qua. An bài cấp phủ nha kia một phần vật tư và thuốc giải đã chuẩn bị xong, Bùi đại nhân đi lúc liền có thể cùng nhau mang đến phủ nha. Bùi Duyên nghe xong, rõ ràng Mật Bát Nguyệt đây là muốn phân công cấp chính mình. Rõ ràng hiện giờ tình hình, nắm giữ thuốc giải là tư dạ phủ, bị đưa vật tư là tư dạ phủ, dân chúng dân tâm sở hướng cũng là tư dạ phủ. Nàng đại khái có thể đem hết thể chỗ tốt đều chiếm đoạt, hắn cũng làm hảo vật làm nền tâm lý chuẩn bị, không có nghĩ rằng còn có kiếm một chén canh cơ hội. Mật Bát Nguyệt nói, tư dạ phủ cùng phủ nha bản liền là một cái đồng nguyên, các ti kỳ trước. Bùi Duyên đứng lên trịnh trọng nói, Mật đại nhân đại nghĩa. Có này phần lợi ích tương liên quan hệ, đằng sau Bùi Duyên thái độ đối với Mật Bát Nguyệt rõ ràng càng thân cận chút. Hắn hỏi, viện tử bên trong những cái đó hài tử đại khái cái gì thời điểm có thể khôi phục? Thu nhận trị liệu cần thiết phải chú ý chút cái gì? Mật Bát Nguyệt, căn cứ quái hoa sâu cạn, khôi phục thời gian cũng có dài ngắn. Không khỏi ngoài ý muốn, hai tử nhóm đều đưa đến tư dạ phủ nha kia một bên liền phụ trách bệnh nặng trưởng thành người. Không có vấn đề. Bùi Duyên bản nhân đối này cái an bài thực tán đồng, rốt cuộc phủ nha bên trong đều là chút bình thường người, liền tính biết Chu Hải đã vô hại, vẫn như cũ không cách nào tùy tiện tiếp nhận này đó quái vật hóa hải tử. Hai bên công sự giao lưu hoàn tất, Bùi Duyên cũng biết nên cáo từ đi. Hắn đứng lên, nhìn Mật Bát Nguyệt muốn nói lại thôi. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, Bùi đại nhân còn có cái gì sự tình cứ nói đừng ngại. Bùi Duyên cười ha ha hai tiếng, ra vẻ tự nhiên nói, ta nghe nói Mật đại nhân này bên trong có một loại bảo hộ phù. Mật Bát Nguyệt nhíu mày lại, chạch, lấy ba chương tới. Lời nói là, hai người trung gian cái bản dung mở một cái hố, ba chương từ Mật Bát Nguyệt họa lệnh phù phun ra. Tận mắt thấy này thần dị một màn, Bùi Duyên còn là trừng trừng mắt. Mật Bát Nguyệt nói, bảo hộ phù là người ngoài thiện lấy tên, này là Ti Dạ lệnh phù. Ti Dạ lệnh phù. Bùi Duyên trịnh trọng hỏi nói. Mật Bát Nguyệt nói, chuyên dụng tại trấn nhiếp thế gian quái dị thần linh lệnh phù. Bùi Duyên đột nhiên liền cảm thấy tay bên trong lệnh phù phòng tay lên tới, nghĩ tới này đó ngày trải qua, hắn trong lòng sụp đổ tam quan tại Mật Bát Nguyệt tấm hoan thanh tuyến bên trong dần dần trùng kiến mới nền tảng. Mật Bát Nguyệt cười nói, Bùi đại nhân không cần phải xoắn xuýt, tin hay không đều không ảnh hưởng này lệnh phù tác dụng. Bùi Duyên mặt già mờ khô, lệnh phù là hắn cầu tới, hiện tại lại bán tín bán nghi thái độ thực sự không ổn. Mật đại nhân nói đùa, ngày xưa là bản quan ngu muội. Bùi Duyên đem lệnh phù cất kỹ, lại đối Mật Bát Nguyệt bái tạ mới cáo tử. Hắn theo đại môn đi, nha dịch nâng lên vật tư tại bách tính trước mắt đi qua, đồng thời lớn tiếng tuyên cáo trưởng thành người bệnh có thể đi phủ nha lấy thuốc. Bởi vì tư dạ phủ này một bên người quá nhiều, xếp hàng tại đằng sau bách tính thấy này, xác nhận phủ nha thuốc giải ra tự Tư Dạ phủ không sai, liền phân tán đi theo phủ nha. Như vậy nhất tới đã gánh vác Tư Dạ phủ lượng công việc, lại để cho phủ nha kiếm một phần dân tâm, dân chúng cũng không cần chờ đợi càng dài thời gian, là không còn gì tốt hơn cục diện. Đưa tiến Bùi Duyên, Mật Bát Nguyệt ngồi tại chỗ đem thiện ác thư bày tại trước mắt, nhìn linh quang hơi lộ không trọn vẹn mê hồn thuật một tờ như có điều suy nghĩ. Lấy Bùi Duyên làm ví dụ, hàng ngày ngôn ngữ phối hợp không trọn vẹn mê hồn thuật có thể đạt tới cường độ thấp ám kỳ thôi miên tác dụng, không đến mức giống như hoàn chỉnh mê hồn thuật như vậy cưỡng ép đem người thôi miên khống chế, một khi pháp thuật mất đi hiệu lực còn có thể dẫn khởi người cảnh giác bài xích tâm lý. Đát đát đát, cố ý giẫm đạp ra tới bước chân thanh truyền đến. Mật Bát Nguyệt khép lại quay về chuyện đầu xem đến chạy tới gần Mật Phi Tuyết. Mật Phi Tuyết giữ chặt nàng tay liền đi. Đến Mật Phi Tuyết gian phòng, Mật Phi Tuyết đem bản đọc sách bên trên một trang giấy đưa cho nàng, hai mắt cong cong đầy là cao hứng. Này là một chương hồ hỏa pháp thuật đồ, yếu ớt linh quang tại pháp thuật đồ đường cong bên trên lắc lư. Này chương pháp thuật đồ. Mật Phi Tuyết lấy ra bị nàng giáp tại nhật ký bản bên trong một trang giấy, chính là trước kia Mật Bát Nguyệt thân bút họa hồ hỏa pháp thuật đồ nguyên kiện, lại chỉ hướng nghiên mực mực nước bên trong dò ra nửa người đào mặt đồng. Mật Bát Nguyệt sáng tỏ, chúng nó thành công hấp thu linh tinh cũng chuyển dùng tại sao chép pháp thuật đồ thượng. Mật Phi Tuyết gật đầu. Mật Bát Nguyệt cười lên tới, bảo giúp đại ân. Này câu lời nói liền là Mật Phi Tuyết nhất nghĩ muốn khích lệ, nàng vui vẻ đến ức chế không nổi tươi cười. Mực nước lắc lư. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng đảo mặt đồng, đương nhiên, các ngươi cũng là. Nàng buông xuống pháp thuật đồ, cầm bút tại một tờ giấy trắng bên trên thuần thục họa một chương Ti Dạ lệnh phủ. Kế tiếp cũng làm phiền ngươi nhóm. Nàng đối đảo mặt đồng tiểu đội trưởng nói, kế quái đàm đan dược chế tạo tổ sau, hiện tại lại thu hoạch quỷ vật lá bùa chế tạo tổ. Tiểu Phúc Tinh. Mật Bát Nguyệt sờ Mật Phi Tuyết nói. Mật Phi Tuyết con mắt bên trong đều sáng lên quang. Bản chương xong, chương 75, mật gạo. Sau đó đi qua Mật Bát Nguyệt thí nghiệm tính toán, sao chép một chương đê giai pháp thuật đồ yêu cầu 5 chỉ đảo mặt đồng làm việc với nhau. Một viên linh tinh cấp đảo mặc đồng hấp thu, chúng nó có thể phòng chế ra 5 chương hoàn mỹ phiên bản, hoặc 50 tấm cơ hồ chỉ có thể làm ảo thuật dùng thấp kém bản pháp thuật bản vẽ. Trước mắt Mật Bát Nguyệt cũng không hiểu rõ pháp thuật lá đùa tại Linh Châu kia một bên giá cả, lại không khó phỏng đoán từ đảo mặc đồng tổ kiến sao chép tổ nhất định kiếm bộn không lỗ. Nay cái kiếm bộn không lỗ còn tại ở đảo mặc đồng sao chép không có thất bại suất, hơn nữa hấp thu linh tinh mực nước đối bọn chúng bản thân hữu ích, không ngừng tầm bổ chúng nó bản thân trưởng thành. Ai có thể nghĩ tới một đám thấp nhất chờ một sao, chỉ có thể tại thư phòng văn học chi địa quấy rối, bị phân loại làm tài liệu cấp thấp quỷ vật lại có như vậy đại tiềm lực. Mật Bát Nguyệt lại đi nghiên mực bên trong đầu nhập một viên linh tinh, tiếp cấp Mật Phi Tuyết 10 cái làm nàng đảm bảo. Yêu thích cái gì pháp thuật đồ liền làm chúng nó sao chép cho ngươi, hoàn mỹ bản giữ lại chính mình dùng, thấp kém bản lấy ra chơi hoặc đưa người đều tùy ngươi. Ngâm mình tại nghiên mực mực nước bên trong đảo mặc đồng xem cái bản bên trên linh tinh, tí tách miệng bên trong tích mực nước, không rõ ràng con mắt đều trừng ra hai cái hố. Mật Phi Tuyết lại nhặt ra 8 mai còn cấp Mật Bát Nguyệt, biểu thị chính mình không cần như vậy nhiều. Mật Bát Nguyệt xoa nhẹ hạ nàng đỉnh đầu, cười nói, bảo giúp ta lưu, kia ngày ta không đủ lúc lại đến tìm bảo cầm. Mật Phi Tuyết này mới chân quý đem linh tinh thu hồi tới. Đảo Mặc Đồng thân là lâu dài trà trộn văn học chi địa quỷ vật, thực lực cấp thấp linh trí lại không thấp, vừa thấy Mật Phi Tuyết thần thái hành vi liền biết này linh tinh sợ là khó vào chính mình miệng, trong lúc nhất thời lòng như cho ngội đổ vào mực nước bên trong xuân đau thu buồn. Mật Bát Nguyệt thì còn có mặt khác sự tình muốn nội, không có tiếp tục đợi tại này. Đi phía trước nàng chú ý đến Mật Phi Tuyết mặc dù không có động tĩnh, không bỏ đi theo mặt mày lộ ra tới. Mật Bát Nguyệt suy nghĩ hạ, liền hướng nàng đưa tay, bảo theo giúp ta cùng đi xem mới thiết dược điển như thế nào dạng. Mật Phi Tuyết nhanh chóng nắm chặt nàng tay, một giây sau mới phản ứng lại đây chính mình hành vi quá rõ ràng, không tốt ý tứ lén Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt cười khẽ, dắt nàng đi lão trạch đằng sau bị phân ra tới dược điển khu vực. Nay lần các nhà đưa tới vật tư phong phú, trừ bỏ bị xử lý tốt dược liệu, Mật Bát Nguyệt còn phát hiện một ít sống thuốc loại. Nàng hợp lại kế liền trực tiếp tại lão trạch sáng lập một cái dược điển, tính toán bồi dưỡng thảo dược, cũng thuận tiện nàng về sau làm sinh vật nghiên cứu. Dược điển sáng lập thật sự cấp tốc, tại trạch linh thân thể phạm vi bên trong suối đất chỉ ở nó một ý niệm, lúc sau gieo hạt cùng chiếu cố dược điển sống nhi thì từ văn gia kia ba cái quái hóa tiểu đồng phụ trách. Ba cái Chu Hải xuyên qua tại ruộng đất gian, xem thấy các nàng thân ảnh liền nhanh chóng tiếp cận, ánh mắt chủ yếu truy đuổi Mật Bát Nguyệt trên người. Mật Phi Tuyết mím môi lại, trong lòng bùn rùn. Bát Nguyệt tổng là như vậy nhiều người yêu thích, bất luận kẻ nào yêu thích Bát Nguyệt đều là bình thường, nghĩ tiếp cận Bát Nguyệt cũng là, nàng không thể tùy hứng tiểu khí. Bảo trước chơi với bọn hắn, ta đi qua nhìn một chút. Mật Bát Nguyệt buông ra Mật Phi Tuyết tay, nói với nàng. Mật Phi Tuyết xem ba cái Chu Hải liếc mắt một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Này một bên Mật Bát Nguyệt tự mình đi dược điển kiểm tra gieo hạt cùng cấy ghép tình huống. Bên kia ba cái Chu Hải cùng Mật Phi Tuyết cắt chạm một phương, tương cách không đến một mét lại giống như cách sở hà hàng giới. Một phương nơm nớp lo sợ không dám đến gần, một phương mặt không biểu tình căn bản không muốn chơi với bọn hắn. Mật Bát Nguyệt không bao lâu đi về tới, liền thấy này phó hai bên lạnh cứng hình ảnh. Nàng vừa tiếp cận, Chu Hải nhóm tựa như là được đến giải phóng, cấp tốc tối lui đến nàng phía sau. Nhưng lại không biết này phó tìm kiếm che chở tiểu đáng thương dạng làm Mật Phi Tuyết đối bọn họ giác quan thẳng tắp hạ xuống, vội vàng đi xem Mật Bát Nguyệt vì chính mình biện hộ, bảo không có khi dễ bọn họ. Mật Bát Nguyệt cấp Mật Phi Tuyết một cái an tâm ánh mắt, đối Chu Hải nhóm nói, các ngươi đi làm chính mình sự tình. Sau đó một lần nữa lôi kéo Mật Phi Tuyết rời đi nơi này. Đường bên trên hỏi Mật Phi Tuyết, bảo không yêu thích bọn họ. Mật Phi Tuyết gật đầu lại lắc đầu. Không yêu thích cũng không quan hệ. Mật Bát Nguyệt suy tư nói, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tới viết. Mật Phi Tuyết lắc nàng tay, nghi hoặc, viết cái gì? Mật Bát Nguyệt cười nói, cấp bọn họ an một cái thân phận. Mật Phi Tuyết chớp mắt. Mật Bát Nguyệt ôn hòa giải thích, liền là biên một cái chuyện xưa, mấy người bọn hắn khôi phục không được người thân, về sau muốn lấy thân phận hoàn toàn mới sinh sống trên đời, vì để cho dân chúng nhận biết cùng tiếp nhận bọn họ tồn tại, đắc cấp bọn họ biên tạo một cái thân phận mới. Sau khi nghe xong Mật Phi Tuyết liền không bình tĩnh. nàng Bát Nguyệt muốn tự mình cấp người khác viết chuyện xưa. Kia nháy mắt bên trong dâng lên mãnh liệt ghen ghét nóng nảy, làm Mật Phi Tuyết nghĩ quay người trở về dược điển đem ba chỉ hủy diệt. Ngăn cách Mật Bát Nguyệt bên ngoài không khí vô hình quay cuồng rung động. Trực tiếp nhất cảm nhận được này phần cuồng nộ trạch linh bản thể mảnh ngói run rẩy, thạch bản phùng bên trong tiểu thảo có rút. Vốn dĩ cho rằng Bảo Bảo sẽ đối này cái cảm thấy hứng thú, cũng càng am hiểu. Làm vì nhất danh nhìn quen sinh tử, viết qua nhiều nhất văn tự liền là thí nghiệm ghi chép, nội dung đều lấy tinh giản số liệu làm chủ bác sĩ, Mật Bát Nguyệt đối chính mình biên chuyện xưa năng lực không cách nào bảo đảm, nói chuyện lúc đã tại suy nghĩ mặt khác nhân tuyển. Tay bị lôi kéo hạ, nàng cúi đầu liền thấy Mật Phi Tuyết dùng sức gật đầu, cùng sử dụng ngón tay liền chỉ chính mình ba lần, Bảo Bảo cảm thấy hứng thú. Bảo Bảo có thể. Bảo Bảo tới viết. Mật Bát Nguyệt hơi ngạc nhiên, không biết nói Mật Phi Tuyết đột nhiên này tới mãnh liệt ý nguyện là vì sao, còn là tại tiểu hài khẩn trành hạ điểm đầu nhận lời. Sau đó Mật Phi Tuyết liền thẳng đến gian phòng bắt đầu sáng tác, như là sợ chậm một bước nàng liền sẽ đổi ý, làm Mật Bát Nguyệt dở khóc dở cười. Nàng hô một tiếng Trạch Linh, đối Trạch Linh kể một chút liên quan tới Chu Hải thân phận mới một ít muốn điểm, làm Trạch Linh lúc sau chuyển lời cấp Phi Tuyết. Trạch Linh ngơ ngác lo sợ nghe xong, kinh phân tích xác định này đó muốn điểm không sẽ kích thích đến tiểu chủ nhân thần kinh nhạy cảm, mới cẩn thận đi chuyển lời. Đêm bên trong, bàn đọc sách phía trước, Mật Bát Nguyệt tay cầm Phi Tuyết tác phẩm mới đọc. Ra ra con cóc lớn, muốn cấp cóc uy côn trùng tại chỗ nào? Túi đầu vừa thấy là chính mình mãi mãi hô hào ăn cơm lạc. Nguyên lai chúng ta liền là mét đau quá nha, mọt gạo tại gọi, có cười, nhện cắn, mọt gạo muốn bị ăn xong rất sợ à, mọt gạo tại khóc, cha mẹ chạy, vì cái gì? Nguyên lai mọt gạo lớn lên không được chạy, mọt gạo đuổi theo, không ai muốn. Có gió tới, đem nó ôm. Ngoan ngoãn, mọt gạo cười, ăn độc dược. Chờ gió tới, gọi nước ôm. Mật Bát Nguyệt tầm mắt từ giấy di chuyển đến Mật Phi Tuyết mặt. Tiểu hài ra vẻ bình tĩnh, đáng tiếc cảm xúc căn bản che giấu không tốt, nhanh chóng chớp động con mắt đem tâm tình khẩn trương lộ rõ. Mật Bát Nguyệt cố ý chưa nói tốt và không tốt, chỉ vào tác phẩm mở đầu hỏi nói, Bảo Bảo làm sao biết đạo ra ra lưng góc, mãi mãi gọi ăn cơm. Mật Phi Tuyết lập tức tại giấy bên trên viết, chính bọn họ nói, một bên khóc một bên nói đắc rất lớn tiếng, Bảo Bảo không cố ý nghe lén. Mật Bát Nguyệt rất nhanh lý giải đến này bên trong bọn họ chỉ là văn gia kia ba cái quái hóa hải tử. Nàng nhớ tới Mật Phi Tuyết thiên phú dị bẩm, bản thân liền cụ bị bộ phận nàng đeo dạ du quỷ hí mới có được âm thần năng lực. Tỷ như xem xuyên quái dị, nghe hiểu quái dị ngôn ngữ, lý giải quái dị ý tứ, cùng với tay không liền có thể đối quái dị tạo thành tổn thương. Mật Phi Tuyết viết xong lúc sau, nhìn nàng ánh mắt càng thấp thỏm, Bát Nguyệt có phải hay không phát hiện Bảo Bảo chuyện xưa bên trong lích kỷ tiểu tâm tư. Mật Phi Tuyết hối hận, muốn đem tác phẩm cầm về hủy thi di tích. Không hổ là Bảo Bảo. Đỉnh đầu chuyển đến tiếng cười. Sau đó mềm mại vướt ve lạc tại đỉnh đầu. Mật Phi Tuyết kinh hỉ ngẩng đầu. Mật Bát Nguyệt lại xoa xoa nàng tóc, viết thực hảo, giúp ta đại ân. Cái gì hối hận, hủy thi diệt tích tâm tư đều tại Mật Phi Tuyết đầu góc bốc hơi hầu như không còn. Đương trời tối người yên, vạn vật tiên giấc. Dược điên khu vực. Phòng nhỏ bên trong ba danh Chu Hải mở mắt ra, bọn họ ánh mắt ngây thơ lại trời sinh quái dị, phức tạp trong mắt khó phân biệt nhân tính. Bọn họ thân thể xương cốt, tế bào đều tại không tiếng động trưởng thành, tựa như còn tại phát dục kỳ hài tử, mỗi đêm đều sẽ sinh giống nhau. Này loại sinh trưởng một ngày hai ngày nhìn không ra biến hóa cụ thể, theo thời gian tính gộp lại đến nhất định thời điểm liền lại đột nhiên phát giác bọn họ cao lớn, biến lớn. Bọn họ miệng bên trong phát ra một loại thường nhân nghe không được sóng âm, không bao lâu ôm ấp anh Hải Phong báo tử xuất hiện tại này cái phòng nhỏ bên trong. Văn gia Chu Hải nhóm leo đến nó bên cạnh, lấy một loại ỷ lại cùng thủ hộ tư thái cuốn giúp vào nó bên cạnh trung quanh. Đại gia nhìn ra tới Phi Tuyết Bảo Bảo đồng giao cất dấu ích kỷ tiểu tâm tư là cái gì chưa? Bản chương xong, chương 76, Trần Đủng. Hôm sau sáng sớm Tư Dạ phủ bên ngoài thiếp ra mới báo cáo, một chương là tổng kết ra hôm qua các hào hộ quyên tiền danh sách số lượng, cảm tạ bọn họ vì Bắc Nguyên thành bách tính nỗ lực. Một chương thì là hôm nay khôi phục hải tử danh sách, làm hải tử cha mẹ đến đây lĩnh người. Trần Đủng là cái đọc sách người, cũng là cái không có tiền đồ đọc sách người. Nhận biết chữ lớn, đọc thuộc lòng các loại bài khóa, hết lần này tới lần khác liền là viết không tốt khoa cử văn chương, mấy lần chuẩn bị kiểm tra lạc tuyển lúc sau, hắn liền làm một phần tiền công không nhiều sao sách công tác, ngẫu nhiên tiếp điểm hàng xóm láng giềng viết thay viết thư thu nhập thêm. Này đó năm qua sinh hoạt cha tấn dần dần đem hắn trẻ tuổi lúc kiêu ngạo san bằng, chỉ nghĩ an an ổn ổn quá nhật tử. Nhà bên trong cha mẹ chết sớm hắn, cưới cái nơi khác lưu lạc tới thế tử, sinh một cái nữ nhi, một nhà liền ba nhân khẩu, nhật tử coi như là qua được. Ai có thể nghĩ một trận tai họa đem miễn cưỡng bình ổn sinh hoạt đánh vỡ, nữ nhi từ ngày hôm trước liền không thấy tăm hơi, sinh tử không biết. Thế tử cũng gặp nạn, hiện giờ suy yếu nằm tại giường bên trên, sáng nay còn cùng hắn bàn giao di ngôn, công bố muốn đi thấy nữ nhi. Trần Đủng nghe vậy khuyên nàng chống đỡ, nữ nhi sẽ cứu trở về tới, bọn họ ngày sau cũng sẽ tốt, liền không dám đối mặt thế tử. Ra cửa đi tiệm thuốc dùng nhà bên trong không nhiều tiền dư mua một phần kéo dài tính mạng tham phiến. Mua xong tham phiến, còn thừa lại một điểm bạc vụn, Trần Đủng nhìn tiệm thuốc bên trong một loại hắn nhận biết độc dược, liền làm tiểu nhị giúp hắn lấy một ít. Hắn lòng như cho ngộ nghĩ, nếu là không cứu lại được thê tử, hắn cũng không sống được. Tiểu nhị kỳ quái liếc hắn một cái, không có cấp hắn lấy thuốc, nói, này thuốc không thể tùy tiện bán. Trần Đủng cười khổ, ngươi yên tâm, ta không là muốn cầm đi hại người. Tiểu nhị nghe xong liền rõ ràng hắn là rõ ràng dự lý, lại không dám tùy tiện bán, vậy ngươi muốn mua đi làm cái gì? Không có đại phu mở phương thuốc, chúng ta cũng không thể tùy tiện cấp người lấy thuốc. Trần Đủng chính muốn giải thích, bên ngoài gõ tiếng chiêng đi qua, cùng với thanh thúy thanh âm thiếu niên, Tư Dạ phủ có hải tử khỏi hẳn lạc, có hải tử khỏi hẳn lạc. Tư Dạ phủ có hải tử khỏi hẳn. Tiểu nhị kinh hô, không được, ta đáp tìm trưởng quỹ xin phép nghỉ đi xem một chút. Tiểu nhị nói xong cũng chạy, Trần Đủng nghĩ gọi cũng không kịp, không đầy một lát liền nghe được rèm đằng sau hai người cãi lộn thanh. Ngươi lại không biết chữ, đi làm cái gì, đi cũng xem không hiểu. Ta ra đệ đệ tại bên trong, vạn nhất khỏi hẳn hải tử liền có ta đệ đệ đâu. Trưởng quỹ, muốn không ngươi khấu ta 2 ngày tiền công. Ngươi không cha mẹ sao, làm ngươi cha mẹ đi xem. Ta cha mẹ tuổi tác đại, lại nói cũng đừng làm. Không bao lâu, tiểu nhị đẩy bụi đất đi tới, xem thấy Trần Nùng còn đứng tại chỗ, chính chuẩn bị phát tỳ khí, hắn thần sắc dừng một chút, lại tử tế đánh giá Trần Nùng hai mắt, bỗng nhiên nói, này vị huynh đệ vừa thấy liền là cái đọc sách người, biết chữ sao? Trần Nùng sững sờ hạ, gật đầu. Tiểu nhị lúc này nắm chặt hắn tay, kích động nói, này dạng, huynh đệ ngươi giúp ta đi tư dạ phủ nhìn xem mới ra thông cáo có hay không có cái gọi Phùng An, nhũ danh hạt đậu nhỏ Nam Hải. Hắn nói xong từ ngực bên trong lấy ra mấy khối đồng tiền cấp Trần Nùng, không cho huynh đệ ngươi đi không được gì, ngươi giúp ta xem lần này, mặc kệ có hay không có, ngươi nghĩ muốn kia thuốc, ta cũng nghĩ biện pháp xem có thể không thể bán cho ngươi, liền này dạng nói định, xin nhờ huynh đệ. Trần Nùng cầm tắc vào trong tay đồng tiền, liền bị tiểu nhị lại tạ lại đẩy ra cửa. Hắn quay đầu, tiểu nhị lại đối hắn phất tay, làm Trần Nùng cự tuyệt lời nói nghẹn trở về. Thôi, giúp người một hồi liền làm cấp chính mình một nhà kiếp sau tích phúc. Một đường hướng tư dạ phủ đi, Trần Nùng liền phát hiện cùng đường bách tính rất nhiều. Nội dung nói chuyện đều là tư dạ phủ cùng phủ nha như thế nào, nô tử ngữ khi đối tư dạ phủ phi thường tín nhiệm. Bình thường rất ít nói chuyện Trần Nùng nghe lâu, nhịn không trụ xen vào một câu miệng, ngày xưa theo không thấy tư dạ phủ cùng phủ nha như vậy vì bách tính nghĩ, này lần như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cấp bách tính chữa bệnh tiêu thai, chỉ sợ có cái gì âm mưu. Ngươi này lời nói liền không đúng, ta ra lão tiểu liền là bị tư dạ phủ đệ tử cứu được, lúc sau uống tư dạ phủ miễn phí phát cho dược thủy, quả nhiên thuốc đến bệnh trừ. Ngươi nếu là không tin, còn cùng chúng ta hướng tư dạ phủ đi làm gì? Trần Nùng nghĩ biện hộ không là chính mình muốn đi tư dạ phủ, chỉ là bị người cứng rắn tắc ủy thác. Nhưng mà bốn phía bách tính đối hắn trợn mắt tương đối, làm tuổi tắc càng lớn càng không quen cùng người giao lưu, Trần Nùng ngậm miệng không nói. Tư dạ phủ đến. Hôm nay tư dạ phủ đại môn vẫn như cũ náo nhiệt. Trần Nùng không trải qua quá hôm qua xếp hàng, đối trước mắt một màn cảm thấy kinh ngạc. Hắn không hướng xếp hàng kia vừa đi, hạ quyết tâm đi xem thông cáo liền đi. Kết quả thông cáo cột cũng bu đầy người, dân chúng ngươi gọi ta gọi đều tại hỏi có hay không có chính mình ra hại tử tên. Phía trước nhất khẳng định là cái đọc sách người, cũng họng đều hạng ách, không thấy một thân chỉ thính kỳ thanh, đem một đám hải tử tên kêu đi ra. An tính chút, đều an tính chút. Các ngươi loạn gọi, đằng trước người nói lời nói đều nghe không được. Trần Nùng không chen vào được, tử tế nghe một hồi không nghe thấy Phùng An, hạt đậu nhỏ tên, cảm thấy chính mình đi này một chuyến đã tính toán tường tận trách, nhà bên trong thê tử còn tại chờ đợi chính mình, không thể tại này bên trong tiêu hao thời gian. Tại hắn quay người chuẩn bị rời đi lúc, chợt một cái tên chui vào hắn lỗ tai, đem hắn cước bộ đính tại chỗ. Trần Mai Nhi. Trần Nùng không dám tin quay đầu, điên cuồng hướng bên trong chen. Bị hắn gạt mở người giận mắng, có bệnh có phải hay không? Lão tử cũng dám chen. Trần Nùng hô, ta nghe được nữ nhi tên, ta muốn xem là không đúng, có phải không thật. Vây quanh tại này bên trong phần lớn đều là tới tìm nhà mình hài tử cha mẹ, nghe được hắn lời nói đều cảm động thân thụ, lý giải cấp hắn tránh ra nói. Trần Nùng đến trước mặt, rốt cuộc thấy rõ thông cáo bên trên chữ, cũng xem đến nhà mình nữ nhi tên. Vì để cho đại gia có thể xác định là không là chính mình hài tử, tên đằng sau còn viết một ít có quan hệ hài tử số tuổi cùng đặc thù. Trần Nùng xem xong con mắt liền hồng, xác định liền là nhà mình nữ nhi. Bên cạnh một người lao hán hỏi nói, ngươi ra hải tử có hay không tại?
Tại.
Tại. Trần Nùng nức nở nói. Lao hán nói, thì sự a, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đi tư dạ phủ lấy người a.
Đúng, đúng.
Trần Nùng hồi thần, sau đó chờ hắn nghĩ vào tư dạ phủ, lại phát hiện đại môn hàng dài, hiển nhiên không dung bên cạnh người chân ngang. Cùng hắn cùng một chỗ theo nội vi gạt ra lão hán kỳ quái hỏi, ngươi tại sao lại ngốc đứng ở nơi này? Trần Nùng mờ mịt gật đầu, ta đi xếp hàng.
Hàng cái gì đội, hai tử đều tại chờ cha mẹ, ngươi còn nghĩ trước đi xin thuốc?
Lão hán nộ trừng Trần Nùng. Trần Nùng sợ hãi nói, không là, ta không biết từ nơi nào, lại nên tìm ai lĩnh hải tử.
Lão hán, cùng lão phu tới.
Trần Nùng ngoan ngoãn cùng hắn phía sau, nửa đường nghe được lão hán nói thầm, cái gì người à, vì cái gì này dạng không chịu trách nhiệm người hải tử hảo, lão phu hải tử nhưng không thấy hảo. Trần Nùng lỗ tai khô đắc đỏ bừng. Hai người đi khác một chỗ cửa hông, này bên trong ngồi xổm hai cái nút tay áo phù hiệu tay áo bên trên đồng tử, chính đủ kiểu nhàm chán nói chuyện phiếm. Hai vị tiểu sử, chúng ta tới lĩnh hải tử. Lão hán đối hai cái hải đồng khách khí cười nói. Trần Nùng kinh ngạc, tư dạ phủ bất kể nói thế nào đều là quan phủ, như thế nào làm này dạng tiểu hài tới làm việc. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, liền bị lao hang trừng mắt liếc, nhanh lên định thần lại đến hai cái tiểu đồng trước người, cũng xấu hổ khách khí nói, "Tiểu Dùng." Một cái tiểu đồng nhân tiểu quỷ đại đánh giá hắn liếc mắt một cái, theo tay áo bên trong lấy ra một trường tiểu giấy, "Cái nào hài tử?
Gọi cái gì tên?"
"Trần Mai Nhi." Trần Nùng nói, "Nhũ danh Hoa Miêu." Bên cạnh tiểu đồng phốc cười nhạo, "Hoa Miêu, cái gì nhũ danh nha?" Liền bị cầm tờ giấy tiểu đồng đụng vào cánh tay, nghiêm túc điểm. Bên cạnh tiểu đồng liền bày ra nghiêm túc mặt. Trần Nùng lòng tràn đầy sầu lo.
"Đi theo ta."
Kia tờ giấy tiểu đồng hướng hắn gọi. Sau đó không đợi hắn đuổi kịp liền chính mình đi trước. Lão hán đẩy Trần Nùng, còn không mau đuổi kịp, ngươi này sau sinh còn không có tiểu hài đáng tin. Trần Nùng không biết này lão hán là như thế nào từ nhỏ đồng trên người nhìn ra đáng tin tới, trước đối lão hán không người nói cảm ơn, liền đuổi lên trước mặt mang đường tiểu đồng. Nay là hắn lần đầu tiến vào tư dạ phủ, cũng không cảm thấy này tư dạ phủ cùng mặt khác phủ đệ có cái gì bất đồng, tâm nghĩ chuyển luôn quả nhiên có hư. Thẳng đến một cái tiểu viện bên trong, quái hóa Chu Hải nhóm ngươi tới ta đi làm việc. Trần Nùng đầu góc bên trong như oanh lôi nổ vang, đầu váng mắt hoa. Còn chờ chế rêu tiểu đồng chờ nửa ngày không đợi được kêu sợ hãi, lại thất vọng lại kinh ngạc nhìn hướng Trần Nùng, còn có chút lá gan sao? Trần Nùng nghe thấy lại không há miệng nổi nói chuyện, tâm nghĩ hắn chỗ nào là có lá gan, kỳ thực là dọa đến gọi không ra, hiện giờ hai chân đều như nhũn ra đau khổ trèo chống thân thể.
Trần Mai Nhi,
tiểu đồng hướng Chu Hải kia một bên hô to, ngươi ra người tới tiếp ngươi, nhanh lên ra tới. Không bao lâu, một cái chát hai đầu bánh quai trèo biện nữ hải nhi chạy đến.
Mai Nhi. Trần Nùng nhìn thấy nàng, tứ chi khôi phục sức sống, hướng tha phương hướng đi đến.
Trần Mai Nhi, cha.
Hai người chạm mặt, Trần Mai Nhi liền bị Trần Nùng ôm lấy, từ trên xuống dưới đánh giá. Một câu ngươi chịu khổ lời nói giấu ở cổ họng bên trong nhà không ra. Chỉ thấy mấy ngày không thấy nữ nhi môi hồng răng trắng, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng tỏ so trước kia còn nhìn tinh quý cơ linh mấy phân. Tiểu Đồng không kiên nhẫn quát tay, lĩnh người liền đi, đừng ở chỗ này quấy rầy người khác. Này cái người khác gọi Trần Nùng bản năng nhìn bốn phía, lại xem đến kia mật mật ma ma Chu Hải nhóm, một cái giật mình bừng tỉnh. Hắn ôm Trần Mai Nhi liền muốn đi, trái lại Trần Mai Nhi lại không bỏ bộ dáng, đối Tiểu Đồng hỏi, Hoài ca ca, Mai Nhi về sau còn có thể tới này bên trong tìm đại gia chơi sao?
Trần Nùng.
Tiểu Hoài nói, ai là ngươi Hoài ca ca, đừng gọi vậy. Hắn một mặt kiêu ngạo, tư dạ phủ há lại ngươi nghĩ đến liền có thể tới địa phương. Có thể tới này một lần liền là ngươi may mắn, đi đi đi. Trần Mai Nhi một mặt bị thương, Trần Nùng lại mười phần tâm mệt, muốn nhìn một chút nữ nhi có phải hay không chúng ta. Hắn ôm nữ nhi chỉ nghĩ mau về nhà cấp thê tử nhìn xem, đường bên trên đụng tới một vị nhìn quen mắt lão nhân, cái sau cũng xem đến hắn, dừng lại bước chân nói, Trần Nùng. Trần Nùng thấy lão nhân đi theo phía sau mấy cái thư sinh trang điểm người, túi đầu che giấu tự ti, thấp giọng nói, phu tử. Lão nhân chính là phủ học bên trong sơ học học đường dạy học phu tử, cũng là Trần Nùng đã từng khải được tiên sinh.
Ngươi,
này là hài tử khỏi hẳn.
Chúc mừng a.
Hồ phu tử chú ý đến hắn ôm Trần Mai Nhi. Trần Nùng vẫn như cũ túi đầu đáp lại, lưng eo cứng ngắc. Phu tử thấy được rõ ràng, vì này cái đã từng ký thác trọng vọng học sinh đáng tiếc.
Chợt,
hắn đầu góc bên trong thiểm quá cái ý nghĩ. Bản chương xong, chương 77, Phong Minh Tử. Phu tử độc tự đi gần Trần Nùng bên cạnh. Ta nhớ đến ngươi còn nhỏ khi liền thích xem chút khóa ngoại sách. Trần Nùng vạn vạn không nghĩ đến đến hôm nay số tuổi, còn có bị công khai tử hình tình cảnh lúng túng. Hắn xấu hổ và phần, lại không cách nào đối vỡ lòng ân sư tức giận, chỉ thật thấp đầu yên lặng không nói. Phu tử nói, ta này có phần trách nhiệm, ngươi có thể thử nhìn một chút. Một chương gấp giấy nhét vào Trần Nùng tay bên trong, phu tử vỗ vỗ hắn bả vai, này là cái cơ hội. Trần Nùng không rõ, vẫn như cũ không người nói cảm ơn. Về đến nhà bên trong, Trần Nùng trước mang nữ nhi đến xem bị bệnh liệt giường thê tử. Xem thê tử vui đến phát khóc, lại so buổi sáng càng có tinh thần khí bộ dáng, hắn cũng theo đó cao hứng, liền đem không gian lưu cho mẫu nữ hai, chính mình đi phòng bếp đem mua được thuốc cấp ngao. Này một ngao thuốc liền nhớ lại tới tiệm thuốc tiểu nhị thỉnh cầu, Trần Nùng vô xuống đầu, chính mình cũng không thể làm cái người nói không giữ lời. Huống chi không là tiểu nhị mời hắn đi tư dạ phủ nhìn xem, lấy hắn đối tư dạ phủ thái độ hoài nghi, chỉ sợ không cách nào kịp thời tiếp trở về nữ nhi. Trần Nùng tính toán trước cùng thê nữ lên tiếng kêu gọi, liền đi tiệm thuốc cấp tiểu nhị truyền một lời. Về đến phòng bên trong đã thấy bị bệnh liệt giường thê tử thế nhưng xuống giường, dắt nữ nhi nói chuyện bộ dáng cũng không thấy phía trước suy yếu.
A Lương, ngươi hảo.
Trần Nùng vừa mừng vừa sợ. Trần phu nhân giận dữ, Mai Nhi cho ta ăn tư dạ phủ thuốc, nàng nói này đó thuốc đều là tư dạ phủ cung cấp cấp bách tính vượt qua thai họa không cần tiền. Trần Nùng xem thê tử khôi phục hồng nhuận sắc mặt, ngựa khí cũng không lực lượng, trên đời kia có không cần tiền chuyện tốt, huống chi tư dạ phủ. Đối mặt thê nữ song song chăm chú nhìn, Trần Nùng có mấy lời lại nói không nên lời, liền chuyển rời chủ đề nói, là ta chật hẹp, ta đáp ứng tiệm thuốc tiểu nhị muốn cấp hắn chuyển cái tin tức, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Trần phu nhân không có nắm lấy trượng phu sai lầm không bông, bàn giao nói, nếu đi ra ngoài, liền đi tư dạ phủ nhìn một cái, Mai Nhi nói kia thuốc mỗi cái gặp nạn bách tính đều có thể lĩnh một phần. Nếu là tư dạ phủ người quá nhiều không thuận tiện, cũng có thể đi phủ nhà lĩnh. Trần Nùng đáp ứng liền đi ra cửa. Hắn trước đi tiệm thuốc cấp tiểu nhị truyền lại tin tức, tiểu nhị biết được không có đệ đệ sau chỉ là mất nhìn một cái liền khôi phục tinh thần, hướng Trần Nùng nói, kia thuốc ta nghĩ biện pháp bán cho ngươi. Trần Nùng khoát tay, không cần, ta đã không cần.
Hảo a.
Tiểu nhị buông lỏng một hơi. Trưởng quỹ vén lên rèm, xem thấy hai người liền âm dương quái khí đối tiểu nhị mắng, ta mời ngươi tới là làm việc, không là để ngươi cùng người nói chuyện phiếm. Tiểu nhị đệ thấp làm tiểu xin lỗi, chờ trưởng quỹ buông xuống rèm trở về sau phòng đi, mới thầm mắng câu, xứng đáng không sinh ý, xứng đáng không kiếm được tiền. Nếu không phải tư dạ phụ không khai thuốc công, ta chỗ nào còn chờ đợi ở đây. Nói xong hắn phát hiện Trần Nùng còn tại chỗ, sắc mặt biến đổi, ngươi không sẽ nói lung tung đi. Trần Nùng nhanh lên lắc đầu, lập tức hỏi ra trong lòng nghi vấn, nghe ngươi ý tứ, đối tư dạ phủ rất là tín nhiệm. Ngày xưa tư dạ phủ cũng không thấy có cái gì làm bì, này lần đột nhiên này dạng nhạc thiện hảo thi, liền không sợ này bên trong có âm mưu. Tiểu nhị ngược lại kỳ quái xem hắn, ngươi tâm nhãn cũng quá nhiều, tư dạ phủ yếu hại người, mặc kệ này chẳng thai họa liền hảo, sao phải như vậy phiền phức. Trần Nùng tâm nghĩ, không chừng là làm chuyện xấu lại muốn hảo thanh danh đâu. Hắn tâm sự trọng trọng đi tại đường bên trên, nghe được đi qua bách tính đàm luận chủ đề cơ hồ đều cùng tư dạ phụ tương quan, mặt bên trên thần thái cũng khoan khoái. Không tự giác lại đến tư dạ phủ đại môn, đứng hàng linh thuốc hàng dài. Tại xếp hàng thời gian rảnh rỗi nhàm chán, hắn đem tay áo dở vợ tử cấp gấp giấy đánh mở. Mở đầu viết cái yêu cầu viết bài nhu cầu, làm có y văn nhân vì mặt dưới đồng dao trao chuốt biên soạn càng hoàn chỉnh chuyện xưa.
Đồng dao.
Hẳn là phu tử tại cùng hắn mở vui đùa. Nghĩ đến vỡ lòng phu tử phẩm đức, Trần Nùng đem này cái ý nghĩa vứt bỏ, nghiêm túc nhìn xuống. Gia gia có con cóc lớn, muốn cấp cóc uy côn trùng. Cái gì cóc như vậy đại yêu cầu lưng, quả nhiên là đồng ngôn vô kỵ. Trần Nùng bật cười, lại cổ quái tim đập rộn lên, này văn tự phảng phất có cỗ quỷ dị ma lực cầm chặt hắn trong mắt, làm hắn không thể rời đi tầm mắt. Côn trùng tại chỗ nào? Hải tử thanh thúy ngây thơ chất phát nghi vấn thanh ở bên tai quanh quẩn. Tại chỗ nào?
Tại chỗ nào?
Túi đầu vừa thấy là chính mình a, là chính mình a. Trần Nùng tươi cười cứng tại khoe miệng, da gà ngật đáp bỏ đẩy cánh tay. Mãi mãi hô hào ăn cơm lạp kéo kẹt kéo kẹt. Dính chặt nhai nuốt liếm láp thanh càng ngày càng gần, đồng tử thanh âm trong suốt ngây thơ, đáp lại xa xôi bà kêu gọi.
Đừng đi, đừng đi.
Trần Nùng trong lòng sợ hãi cuồng hống.
Hoàng hốt gian xem thấy ngây thơ hải tử vô chi vui cười hướng đi quái vật hướng bọn họ mở ra đại khẩu, cuối cùng đi vào hắc ám, bị lưỡi dài càn quét thôn phệ. Kéo kẹt lạc chi, nguyên lai chúng ta liền là mét. Hải tử tiếng ca giống như khóc giống như cười, cùng với nhai nát nuốt dinh dính thanh, theo quái vật bụng bên trong tiếng vọng. Uy. Chân đùng sau lưng bị người đẩy một cái. Hắn ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi lâm ly. Hàng hắn đằng sau người dọa nhảy một cái, ta không dùng được a, ngươi hẳn là nghĩ lừa người. Bị trước sau đám người dùng khiển trách ánh mắt hoài nghi xem, này người càng thấy hoa quất, hô to, là hắn vẫn đứng không đi, ta mới đẩy một chút, các ngươi chính mình xem hắn cùng trước mặt kia cái cách một đoạn lớn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ai quấy rối? Đỗ Hành Chỉ chạy tới, nho nhỏ một cái nhìn hắn chằm chằm nhóm. Tại trang lại không một người lớn xem thường hắn, nam nhân nhanh lên chỉ vào Trần Đùng nói, hắn nghĩ lừa người. Đỗ Hành Chỉ hướng Trần Đùng nhìn lại, ngươi a. Bị một loại nào đó vô hình khủng bố khí chàng ăn mòn còn không có hoán lại đây Trần Đùng, đột nhiên nghe được gần trong gang tấc đồng âm, ôm đầu cuối cùng đem dấu ở cổ họng hồi lâu hoảng sợ đều phát tiết ra ngoài. Đỗ Hành Chỉ bị hắn dọa đến một cái chiến thuật sau nhảy. Đằng sau nam nhân mau nói, liền là này dạng, hắn vừa mới liền là này dạng lừa ta. Đỗ Hành Chỉ chính muốn gọi người tới chế tài này dạng quấy rối quy tắc người, chợt xem thấy Trần Đùng bên cạnh rơi xuống giấy. Hắn nhặt lên xem liếc mắt một cái, liền lý giải Trần Đùng dị trạng nguyên nhân. Các ngươi này đó đại nhân lá gan như thế nào đều như vậy tiểu? Đỗ Hành Chỉ lẩm bẩm. Hai cái tư dạ phụ đệ tử đã chạy đến bắt lấy Trần Đùng cánh tay, Đỗ Hành Chỉ dương dương tay bên trong giấy, đem hắn đưa đi văn thư phòng đi. Nói xong cũng đem giấy tắc trở về Trần Đùng quần áo bên trong. Văn thư phòng. Trần Đùng bị tư dạ phụ đệ tử đưa vào, xem thấy phu tử cùng mấy cái khác dựa bàn văn nhân. Nhìn thấy quen thuộc người, Trần Đùng kinh hãi vững vàng rất nhiều. Phu tử đi tới, nhìn thấy hắn sắc mặt hào không kinh ngạc, thấp giọng nói, ngươi này là đã xem xong kia đồng dao. Trần Đùng một lời khó nói hết biểu tình, chưa xem xong. Phu tử dừng một chút, lại xem hạ hắn sắc mặt, trong lòng sầu lo, này chưa xem xong liền phảng phất đi nửa cái mạng, lại nhìn còn đắc. Nhưng hắn này một bên có thể gánh vác được tiếp tục viết người quá ít. Trần Đùng, phu tử, kia đồng dao sợ là có gì? Phu tử gật đầu, ăn ngay nói thật, này bên trong đã khiêng đi ra tám cái. Trần Đùng không thể tưởng tượng nổi trừng phu tử. Phu tử giải thích, đừng sợ, không mất mạng, còn có thể được tư dạ phủ đền bù tụ thọ đan, những cái đó văn nhân đều là tự nguyện, nếu không phải một lần bất quá liền không cấp lần thứ hai, bọn họ ăn đan dược còn nghĩ trở lại thử xem. Trần Đùng hỏi, tụ thọ đan nhưng là tư dạ phủ phát thả ra thuốc. Phu tử, ngươi chẳng lẽ còn không có lĩnh qua thuốc? Phát thả ra là pha loãng qua dược thủy, tụ thọ đan là càng tốt đồ vật. Hôm nay Trần Đùng đã nhiều lần bị người đã kích qua, không nghĩ nhắc lại chính mình đối tư dạ phủ có hoài nghi sự tình. Phu tử cũng không hỏi nhiều, nói về chính sự, trao chuốt văn chương này sự tình ngươi còn làm sao? Trải qua vừa mới kia phần khủng bố, Trần Đùng nghĩ tới vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, da đầu mồ hôi chảy ròng, run rẩy môi nói, làm à? Theo hắn thần sắc đã dự đoán muốn tao cự tuyệt phu tử vừa muốn lại khuyên bảo, lời nói đầu đến đầu lưỡi mới phản ứng lại đây nghe được là cái gì? Ân, ta nói, làm a? Trần Đùng run rẩy theo quần áo bên trong rút ra rúm gió giấy, chậm chậm triển khai tiếp tục nhìn xuống. Phu tử liền xem này, nhanh 30 tuổi nam nhân thân thể lung lay, run chân đỡ bàn trà ngồi xuống sau, mới vừa khôi phục nửa cái mạng lại đi tựa như khuôn mặt phát thanh, cuối cùng hai mắt nước mắt chợt lóe, không tiếng động rơi lệ. Run rẩy thân thể đúng là gọi người xem không hiểu hắn là sợ, còn là hưng phấn. Cái bàn bên trên thả hơi mỏng một sấp phu tử đưa tới trao chuốt mở rộng văn chương. Mật Bát Nguyệt ngồi lại đây hỏi nói, chỉ có này đó. Nàng nhớ không lầm, sơ học hồ phu tử đệ tử không thiếu, tìm đến văn nhân mặc khách cũng không thiếu. Trạch Linh Yên lặng đem Mật Phi Tuyết viết đồng dao đem hơn phân nửa văn nhân mặc khách doãn ngất, dọa sợ sự tình giảng thuật ra tới. Sau khi nghe xong Mật Bát Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, tiểu Phi Tuyết viết chuyện xưa đích thật là so hài tử bình thường viết âm ú ẩn dụ một ít, tại nàng nhìn lại đây không tính là khuyết điểm, ngược lại là cái ưu điểm, dễ dàng gọi người khắc sâu ấn tượng, sáng sủa thượng khẩu, lại không đến mức có thể đem người dọa ngất trình độ. Những cái đó hài tử cũng xem cũng học, lại không có vấn đề. Mật Bát Nguyệt nói. Trạch Linh xác nhận, trả lời không ra nguyên nhân. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, liền nhặt lên cái bản bên trên văn chương xem. Mật Phi Tuyết sáng tác thị giác đặc thù lại ẩn dụ, nghĩ muốn càng tốt mở rộng bị dân chúng tiếp nhận lý giải, còn phải là càng có chuyện xưa tính văn chương. Như vậy cũng tốt so lưu truyền thiên cổ thi tử, yêu cầu hậu nhân duyệt đọc lý giải một cái đạo lý. Làm Mật Bát Nguyệt ngoài ý muốn là liền xem ba phần văn chương hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh hội tới Mật Phi Tuyết sáng tác nội hàm, rõ ràng nàng ẩn dụ đồ vật. Nay một giới văn nhân so với nàng suy nghĩ càng ưu tú. Nàng đem duyệt đọc lý giải cùng trao chuốt tốt nhất mấy thiên văn chương để ở một bên, lật đến cuối cùng một phần chỉ nhìn mở đầu liền định hạ thần. Phong Minh Tử này còn là nàng xem mấy phần văn chương bên trong, duy nhất một thiên mệnh danh văn chương. Một loại sắp đào đến bảo dự cảm làm Mật Bát Nguyệt chọn hạ đuôi lông mày, tiếp tục sau này xem. 10 phút sau, Mật Bát Nguyệt đem xem xong văn chương phiên trở về trang thứ nhất, tìm được tên tác giả. Trần Đùng. Này cái người gần như hoàn mỹ đem Mật Phi Tuyết đồng dao trao chuốt mở rộng ra một cái hoàn chỉnh khủng bố chuyện xưa, phản phất làm vì một cái đứng ngoài quan sát người đem Bắc Nguyên thành phát sinh hết thảy đều ôn lại một lần, này bên trong bao quát văn gia tử gặp nạn, phong báo tử cứu vãn, lại phản phất có thể đem những cái đó hài tử nhóm đau khổ, dân chúng hoảng sợ toàn diện cảm động thân thụ, cùng nhau dùng văn tự cấu tạo ra tới. Là cái nhân tài. Vừa vận hiện tại tư dạ phủ liền thiếu nhân tài. Hôm nay liên tục hai cái đều là đại chương. Thủy tử đã echo. Bản chương xong, chương 78, gió hải tử. Tối hôm qua Trần Đùng hoàn thành văn chương sau ngơ ngơ ngác ngác về đến nhà bên trong, bị thê tử hỏi đến hay không cầm tới thuốc lúc, mới nghĩ khởi chính mình đi tư dạ phủ mục đích là vì lấy thuốc, kết quả thuốc không lấy đến ngược lại không hiểu ra sao viết một tiên bất nhập lưu trí quái tiểu thuyết. Trần Đùng ngày nay và phần, chỉ một hồi nghĩ liền hận không thể đập đầu chết đi qua, may mắn rời đi tư dạ phủ lúc, kia phủ bên trong tiểu đồng hướng hắn ngược bên trong tắc cái bọc giấy, nói là viết văn chương thủ lao đền bù. Hắn vội vàng đem bọc giấy từ ngực bên trong lấy ra tới giao cho thế tử, thế tử đánh mở xem đằng sau lộ kinh hỉ, nguyên lai bọc giấy bên trong đúng là một viên thuốc. Dương Hoan mùi thơm nức mũi, chỉ là ngửi một chút liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Trần Đúng nghĩ khởi phu tử nói lời nói, tụ thọ đan tên nghe xong liền là đồ tốt, hắn liền tính hoài nghi người khác cũng không sẽ hoài nghi vỡ lòng phu tử nhân phẩm, liền cứ gọi thế tử nhanh lên ăn. Trần phu nhân đoán trách mít hắn một cái, ngựa khí lại ôn nhu, này chờ hảo đồ vật sao có thể liền này dạng ăn. Nói xong nàng liền thật cẩn thận cất kỹ, lại đau lòng xem Trần Đúng sắc mặt, đi đến phòng bếp không bao lâu liền đoan một chén nước thuốc trở về làm Trần Đúng uống. Trần Đúng ngửi được vị sâm, liền biết này là hắn nguyên tính toán ngao cấp thê tử uống sâm thuốc, hắn từ chối để thê tử uống. Trần phu nhân liếc hắn, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình sắc mặt. Cuối cùng còn là Trần Đúng nói không lại thê tử, đem này bắt canh sâm uống. Ban ngày, Trần Đúng tại mùi cơm chín vị bên trong tỉnh lại, thay tốt quần áo đi tới phát hiện thê tử đã chuẩn bị xong sâm ăn, sắc mặt hồng nhuận so bệnh phía trước còn khỏe mạnh có sức sống, lại nhìn thê tử bên cạnh nữ nhi cũng như thế. Nhìn tận mắt thê nữ biến hóa, Trần Đúng lòng có xúc động, nghĩ đến nếu không phải phía trước chính mình không tín nhiệm Tư Dạ phủ, cũng sẽ không để thê tử nhiều tào kia sẽ tội. Ban ăn bên trên, Trần phu nhân vẫn luôn cùng Trần Mai Nhi nói chuyện, hai người trò chuyện chủ đề đều cùng Tư Dạ phủ có quan hệ. Trần phu nhân hỏi Trần Mai Nhi tại Tư Dạ phủ hiểu biết, Trần Mai Nhi nói nàng cùng Tư Dạ phủ sở hữu Chu Hải nhóm đều là bị Phong Di Di bảo hộ hảo hải tử, Phong Di Di là phong hóa thành tiên nữ, bị Phong Di Di thủ hộ hải tử nhóm đều biến thành gió dược đồng tử, vì cứu trợ càng nhiều đám người mà cố gắng hái thuốc. Tại Trần Mai Nhi ngây thơ giảng thuật bên trong, khủng bố tai nạn cũng nhiều phần mỹ hảo, những cái đó quái hóa hải tử nhóm cũng thành xinh đẹp hóa thân, trở nên chẳng nhiều a khó có thể tiếp nhận. Trần phu nhân cùng Trần Đúng liếc nhau, hai trầm mặc. Trần Mai Nhi nói, chỉ là mỗi cái hải tử đều có cha mẹ sẽ vì mất đi hải tử thương tâm khổ sở, hải tử cũng sẽ nghĩ cha mẹ, cho nên chỉ cần cha mẹ tới tìm hải tử, Phong Di Di liền sẽ đem hải tử còn cho bọn hắn. Chỉ cần cha mẹ tới tìm hải tử này, câu lời nói làm Trần Đúng phu thê như nghẹn ở cổ họng, bọn họ đều hiểu này bên trong càng sâu tầng hàm nghĩa, có chút cha mẹ chưa hẳn có thể tiếp nhận quái hóa hải tử, không xác định hải tử có thể khôi phục hay không, hoặc giả khôi phục sau có phải hay không di chứng, cùng với khả năng dẫn phát lưu nôn phỉ ngữ đều sẽ làm một ít ích kỷ ngu muội cha mẹ lựa chọn vứt bỏ hải tử. Trần phu nhân tính tình mềm, cảm tính lau hạ mí mắt, ngẩng đầu một cái phát hiện trượng phu thế nhưng trực tiếp rơi xuống nước mắt. Nàng kinh ngạc quên thương tâm. Trần Đúng cũng không nghĩ này dạng, nhưng là căn bản khống chế không trụ. Rất sợ a, Mọt Gạo khóc, cha mẹ chạy. Đầu óc bên trong đồng dao theo Trần Mai Nhi lời nói lại lần nữa quấy phá. Mọt Gạo khóc, cha mẹ chạy. Rất sợ a, rất sợ a. Vô số hải tử bất lực tiếng khóc ăn mòn hắn đầu óc. Trần Đúng đau khổ ôm lấy đầu. Vì cái gì chạy, vì cái gì không quan tâm ta? Nguyên lai Mọt Gạo lớn lên phu quân, ngươi không sao chứ? Trần phu nhân thấy hắn sắc mặt không đúng, nóng vội đứng lên đỡ lấy hắn bả vai. Trần Đúng đầu đầy mồ hôi, hai mắt vô thần thì thầm nói, đừng sợ, không cha mẹ tiếp hải tử đều sẽ trở thành gió hải tử, là thiện lương hóa thân, chịu đến gió bảo vệ, đắc thần linh thương hại, có cây làm bạn, lộ thiện độc dược, minh thanh biết an nguy, mẫu tử gắn bó phối hợp. Trần Mai Nhi trợn tròn con mắt, phụ thân thật là lợi hại, so Tư Dạ phủ đại nhân biết được còn nhiều. Dạ Du sử đại nhân cũng nói, những cái đó không cha mẹ tiếp hải tử đều là gió tuyển chi tử, bọn họ về sau sẽ vẫn luôn kia phó bộ dáng, kia là được tuyển chọn biểu tượng đâu. Trần Đúng bị nữ nhi ngây thơ lời nói bừng tỉnh, đầu óc khôi phục thanh minh, hắn nhớ lại chính mình mới vừa nói cái gì, kém chút không tìm một cái lỗ chui vào, hắn lại đem chính mình hôm qua viết bất nhập lưu trí quái nội dung nói ra. Xem nữ nhi một mặt sùng bái tín nhiệm biểu tình, Trần Đúng có miệng khó trả lời. Trần phu nhân thở dài, như vậy nói tới, những cái đó hải tử cũng không phải là mầm thai vạn, còn là họa sau phúc phận. Trần Đúng kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi như thế nào cũng tin? Này loại biên tạo chuyện xưa. Trần phu nhân nói, vì sao không tin, ngươi không phải cũng nói bọn họ là thiện lương hóa thân? Chúng ta Mai Nhi thiện lương đáng yêu, chúng ta không nỡ buông tay làm nàng đi làm tiên đồng mới có thể được đưa về. Nàng ôm Trần Mai Nhi, cấp Trần Đúng một cái ánh mắt. Trần Đúng sáng tỏ. Vô luận là đối hải tử bản thân còn là cha mẹ mà nói, nay cái chuyện xưa liền là tốt nhất Trần tướng. Cơm sau, Trần phu nhân mới hỏi khởi Trần Đúng hôm qua đi Tư Dạ phủ cụ thể làm cái gì, Trần Đúng chi chi ngô ngô giấu giếm đi qua, Trần phu nhân xem hắn sắc mặt thực sự không tốt, khéo hiểu lòng người không có tiếp tục hỏi tiếp. Ngươi hôm nay liền tại nhà bên trong nghỉ ngơi đi. Trần phu nhân nói. Trần Đúng lắc đầu, vẫn là muốn đi Mạc Hương Các nhìn xem mở không mở công, nhà bên trong tiền dư không đủ. Trần phu nhân đau lòng nói, không kém này một ngày hai ngày. Trần Đúng vẫn như cũ cười lắc đầu. Này một ngày hai ngày vạn nhất bỏ lỡ, cũng không cần hắn này cái sao sách công làm sao bây giờ. Này lúc Trần Mai Nhi nhảy ra tới nói, phụ thân, Tư Dạ phủ chiêu văn nhân. Trần phu nhân con mắt một lượng, không chú ý đến Trần Đúng ra mặt cứng đờ. Trần phu nhân hỏi nữ nhi, như thế nào hồi sự? Trần Mai Nhi nói, ta nghe những cái đó phú quý thiếu gia nhóm nói, đại gia đều gạt ra đầu muốn đi vào đâu, phụ thân như vậy lợi hại nhất định có thể. Bị nữ nhi dùng sùng bái ánh mắt nhìn Trần Đúng nói không nên lời trong lòng lời nói, không, phụ thân không như vậy lợi hại. Trần phu nhân cũng chờ mong nói, phu quân như vậy hảo học vấn, không bằng liền đi thử xem. Thật tốt học vấn liền sẽ không liền khảo thi rớt. Trần Đúng lắc đầu, chính nghĩ như thế nào cự tuyệt. Đông đông đông, gõ cửa thanh vang lên. Cùng với một tiếng, Trần tiên sinh tại nhà sao? Tư Dạ phủ đệ tử có sự tình tới chơi. Nhà bên trong ba người cùng nhau biến sắc, chỉ là Trần phu nhân mẫu nữ vui vẻ dị thường, Trần Đúng thì lộ ra xã khủng hận không thể đào địa động biểu tình. Liền nói ta không. Tại nhà. Trần Mai Nhi đã chạy đi đánh mở cửa. Ba cái thân xuyên Tư Dạ phủ đệ tử phục thiếu niên người hướng bên trong nhìn quanh, liếc mắt một cái khóa chặt Trần Đúng. Dẫn đầu gầy gò thầm hầu hô, Trần tiên sinh, chúc mừng, đại hỉ a, hôm qua ngài tại văn thư phòng viết văn chương thu hoạch được thứ nhất, cái này tới thỉnh Trần tiên sinh cùng chúng ta đi Tư Dạ phủ nhậm chức. Trần Đúng chấn kinh trừng mắt. Hắn cái gì thời điểm nói muốn đi nhậm chức?
Phu quân, ngươi nhưng thực sự là, phụ thân thật là lợi hại. Trần Nùng nhìn lại, chỉ thấy nữ nhi mắt bên trong sùng bái vui vẻ muốn chìm ra tới, thê tử cũng một mặt hờn dỗi, tựa hồ tại không tiếng động nói, ngươi lại chơi trộm thả kinh hỉ này một bộ. Không là, Trần Nùng lắc đầu đến một nửa, thẩm hầu cao thanh, mau mời Trần tiên sinh lên tiệu. Đằng sau hai người xông lên một người giá Trần Nùng một cái cánh tay, đem thần sắc hoảng sợ hoảng hốt Trần Nùng nhanh chóng khiêng đi ra, đem người đưa vào cốc tiệu. Thẩm hầu cấp đồng đội một cái ánh mắt, đồng đội nhóm hiểu ý chạy vội hướng tư dạ phủ, cũng khua chiêng gõ trống hô to, Trần tiên sinh đại tài, đắc tư dạ phủ thứ nhất. Đại nhân buông xuống lời nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đem này vị Trần tiên sinh mời đến tư dạ phủ nhậm chức. Hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, còn có thể thu được khen thưởng. Thẩm hầu là tư dạ phủ chuẩn bị đệ tử bên trong tiểu tâm tư nhiều nhất một cái, theo Thẩm Lãng kia biết được nhiệm vụ liền xung phong nhận việc tới. Tiệu bên trong, vốn dĩ muốn mở ra màn cửa kêu cứu Trần Nùng biểu tình nứt ra, theo cửa sổ xem đến bên ngoài vây xem lại đây bất tính, lập tức đem đầu rút vào đi, tâm tình gần như tuyệt vọng. Hắn nửa đời khát vọng nghe được đầy đường tuyên dương cao trung chi cảnh, nhưng tuyệt không phải hiện tại này loại cao trung. Bản chương xong, chương 79, quỷ trạch đào thoát. Mật Bát Nguyệt nhìn thấy Trần Nùng lúc, chỉ thấy tịch thượng nam tử tóc hơi loạn, tinh thần héo rút, cùng nàng dự đoán hình tượng không hợp. Trần tiên sinh. Trần Nùng tràn đầy oán khí liền chờ phát tiết, vừa nhấc mắt xem thấy đi vào là cái huyền chuyển thiếu nữ, đối phương mi mục mềm mại, ngữ khí bình thản, làm gọi hắn không phát ra được hỏa. Ngươi là Mật đại nhân? Trần Nùng liền tính xác khủng, cũng nghe qua Mật Bát Nguyệt nghe đồn. Mật Bát Nguyệt gật đầu, xem Trần tiên sinh bộ dáng, tựa như có bất mãn. Trần Nùng đứng lên, đem chính mình bị cưỡng ép trói tới trải qua giản lược nói, tiếp nói, ta vô ý tại tư dạ phủ nhậm chức, phiền phức Mật đại nhân cùng ty trưởng nói một tiếng, thả ta rời đi. Mật Bát Nguyệt cũng không nghĩ tới Trần Nùng là bị này dạng tình tới, nàng mặt bên trên không hiện, đối Trần Nùng nói, tư dạ phủ không làm làm khó người khác sự tình, chỉ là ta có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo Trần tiên sinh, không bằng Trần tiên sinh cùng ta giải thích nghi hoặc, trò chuyện xong ta liền làm người đưa Trần tiên sinh rời đi. Trần Nùng hỏi, ngươi làm được chủ? Mật Bát Nguyệt gật đầu. Trần Nùng nói, hành, ngươi lại hỏi. Mật Bát Nguyệt mời hắn thượng tọa, chính mình ngồi tại đối diện, đầu ngón tay gõ hai hạ mặt bàn, cái bàn toát ra một đôi một tay cấp hai người pha trà. Trần Nùng ngốc trệ, chờ trà phao hảo đưa đến hai người trước mặt bàn bên trên, một tay dung nhập bàn bên trên không thấy. Trần Nùng trước xem Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó âm thầm lấy tay đến cái bàn phía dưới tìm đòi. Hắn không biết nói này đó tiểu động tác cũng không thể gạt được Mật Bát Nguyệt con mắt. Đối nhân thể vân ra động thái không so hiểu rõ Mật Bát Nguyệt liền tính nhìn không thấy hắn dưới bàn tiểu động tác, chỉ bằng hắn bả vai một điểm đong đưa liền có thể phân tích hắn cụ thể hành vi. Mật Bát Nguyệt chỉ coi không biết nói, nhấp một miếng trà sau, đối Trần Nùng mỉm cười nói, phong minh tử này thiên văn chương viết hay vô cùng, có lẽ Trần tiên sinh cũng không biết nói, ngài này thiên tác phẩm đem Bắc Nguyên thành nện họa hoàn nguyên 9 thành 9, ta rất tò mò, Trần tiên sinh là làm sao biết nói văn gia khởi họa đầu nguồn, gió vì mẫu, từ thiện thuốc này đó. Trần Nùng ra vẻ trấn định nói, ta chỉ là dựa theo kia thủ đồng giao trao chuốt biên soạn. Mật Bát Nguyệt nói, điều này nói rõ Trần tiên sinh đem đồng giao nội hàm lý giải thật sự thấu triệt. Trần Nùng cái chán lại bắt đầu đổ mồ hôi. Mỗi lần một hồi nghĩ kia đồng giao, hắn đầu góc liền sẽ không bị khống chế. Mật đại nhân nghi vấn hỏi xong rồi sao? Trần Nùng nói. Mật Bát Nguyệt xem mắt hắn sắc mặt, không có, bất quá lần sau đi. Chạch, đưa tiễn Trần tiên sinh. Trần Nùng trong lòng tự nhủ không có lần sau, hắn một chút đều không muốn tiếp xúc tư giả phủ. Không cần đưa, ta chính mình đi. Mật Bát Nguyệt không có ngăn cản, đối Trần Nùng mỉm cười, kia Trần tiên sinh đi thong thả. Trần Nùng túi đầu bước nhanh đi ra cửa, hắn phía trước đặc biệt lưu tấm mắt, nhớ kỹ tới lúc đường. Ra cửa rẽ phải hành lang, bốn phía không người, rõ ràng là giữa ban ngày, hắn lại không hiểu rẽ run. Chỉ phải càng chạy càng nhanh, nay điều hành lang lại phảng phất không có cuối cùng, mặc hắn đi được đầu đầy mồ hôi cũng không thấy ra khẩu. Trần Nùng đỡ bên cạnh cây cột, tim đập như sấm. Chợt, thanh thúy đồng thanh từ xa tới gần, loạch choạng ngươi một câu ta một câu tiếng ca truyền đến. Đau quá nha mọt gạo tại gọi, cóc cười ha 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 rất sợ a mọt gạo khóc ô ô ô ô. Trần Nùng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai tử tiếng cười tiếng khóc quấn quanh hắn. Sai, sai, ngươi hát sai. Không được chạy, không được chạy, mọt gạo đuổi theo, không ai muốn. Đát 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 đát. Hai tử trùng điệp tiếng chạy bộ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Choáng váng bên trong, Trần Nùng xem thấy hai cái hài tử mơ hồ thân ảnh xuyên tường bản đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt. Uy, ngươi như thế nào? Một cái hài tử đưa tay muốn bình hắn. A. Trần Nùng rít gào, như bị điên chạy về phía trước. Và ô ô ô ô, phía sau truyền đến đồng nhi thê lương tiếng khóc. Trần Nùng chạy càng nhanh, lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Hắn không thấy được phía trước ngây người hành lang bên trên, cầm y tiểu đồng che lại mông vừa khóc vừa gào, hô hào, người xấu, ta quan tâm hắn, hắn còn đợi ta muốn nói cho cha. Mặt xấu hổ, rõ ràng là ngươi chính mình nhát gan bị dọa ngã sắp xuống, hắn căn bản không đẩy tới ngươi. Lại xấu xí lại béo Ngô Tri Ân. Nam Hải giận mắng, lại túng lại béo Tào Tiểu Kê. Ngô Tri Ân cũng không yếu thế. Này đầu hai người ở Mỹ lên, kia đầu Trần Nùng phát hiện chính mình chạy ra hành lang, lại không cẩn thận chạy vào Chu Hải đôi bên trong. Từng đôi quái hóa con mắt nhìn chằm chằm hắn, cho dù đã gặp một lần này đó hài tử, Trần Nùng vẫn như cũ tê cả da đầu, cũng không quay đầu lại căn cứ trí nhớ bên trong phương hướng chạy tới. Mau đi ra, liền mau đi ra. Hắn nhớ đến thượng trở lại đón Trần Mai Nhi lúc liền là đi này con đường. Cô lỗ. Một cái hoàn thần, hắn một mặt đụng vào thất thải phao phao bên trong. Phao phao dày đặc đắc đem hắn tầm mắt che đậy, Trần Nùng hai tay vung vẩy ý đồ xua tan này đó chướng mắt bong bóng, xiêm áo trên người bị vô số phá toái bong bóng thấm ướt. Không biết hay đi bao lâu, hắn trước mắt thanh minh, cho rằng cuối cùng thấy mặt trời, thì cực hướng phía trước vượt đi. Phù phù, hắn rơi vào một cái càng lớn đại phao phao bên trong. Trần Nùng hoảng sợ mở mắt, tay dùng sức vô vào trong suốt cơ thất thải phao pha được đúng là không phá nổi. Cứu mạng, cứu mạng! Thanh âm bị ngăn cách tại phao phao bên trong, chỉ có hắn chính mình nghe thấy.
Một trận gió thổi tới, chân đùng chỉnh cái người nhân chuyển động bong bóng quay cuồng, thế giới điên đảo, hoa mắt thần mê, mặc hắn kinh hô rít gào đều không có bất luận cái gì tác dụng. Đặc biệt hô hấp dần dần không thoải mái, chân đùng giật mình bong bóng bên trong không khí muốn không, hắn sẽ ngạt thở mà chết. Không, không. Liên tại chân đùng hoảng sợ không cam lòng lúc, bong bóng đập tại nơi nào đó phá toái. Hắn lập địa, khuôn mặt tiếp xúc đến ở mức dính bùn đất. Đắc cứu. Thể xác tinh thần buông lòng lúc, hắn gian nan thay đổi cái thân. Ôm ấp nền anh phong báo tử liền đứng tại hắn không đến nửa mét chi địa, ba vang danh nhà Chu Hải lấy ba giác chi thế thủ vệ nó bên cạnh, vài đôi màu xanh bóng mắt kép khẩn chảnh kẻ xâm nhập này. Hắn cái gì phản ứng? Mật bắt nguyệt hỏi. Trạch Linh thanh âm tự cái bàn bên trên truyền tới, đột nhiên không khóc không nháo bất động. Ân. Hiện tại động, hắn tại hướng phong báo tử đưa tay. Mật bắt nguyệt liền cười. Nàng lấy ra dạ du quỷ hí đeo lên, nháy mắt bên trong đi tới dược điện. T. Trần Đung dục muốn đụng vào phong báo tử hành vi dẫn phát ba vang danh nhà Chu Hải bạo động. Xúc chi hướng Trần Đung đâm tới, phong mang phụ cận, Trần Đung mới phản ứng lại đây nguy hiểm. Đáng tiếc tránh né đã tới không kịp. Tuyệt vọng lúc, một đạo hắn không cách nào hình dung thanh sắc tự hắn bên người chuyển đến. Biết bọn họ là ai sao? Thoại bản đề cập phạm ngâm tiên âm cũng không gì hơn cái này. Đòi mạng hắn xúc chi dừng tại giữa không trung, kính sợ mà nhu thuận rút về. Trần Đung quay đầu, như tại mộng bên trong. Gió. Mật Bát Nguyệt thay hắn nói, Phong Minh Tử. Trần Đung đầy mặt chấn động. Mật Bát Nguyệt đem một trương xếp giấy bỏ vào hắn tay bên trong, sau đó ảnh nặc đến dược điền bên ngoài. Rõ ràng liền tại Trần Đung không xa nơi, nhưng Trần Đung như thế nào đều xem không đến nàng. Có thể đưa hắn ra ngoài. Mật Bát Nguyệt phân phó Trạch Linh. Lời nói lạc, dược điền bên trong Trần Đùng liền bị nuốt hết, bị Trạch Linh ném ra bên ngoài nhà cũ, ra đến bên ngoài Trần Đùng đương nhiên sẽ không lại lạc đường. Trạch Linh nói, phu nhân không là muốn giữ lại hắn sao? Mật Bát Nguyệt, cổ có Diệp Công thích rồng, hiện hữu Trần Đùng sợ quái. Hắn sẽ chính mình trở về. Trần Đùng, kích thích, bản chương xong, chương 80, cường đạo ma bệ. Này đó ngày Mật Bát Nguyệt bận bịu có nhiều việc, nhưng cũng không rơi xuống tu luyện. Dựa theo thường thú, Đồ Nhã Ninh, mạnh tính xuân này đó thiên tài tu luyện tần suất, hôm sau liền xuất hiện tại linh thuyền bồng tàu bên trên một lần cảm nhận thu nạp linh khí một đoạn thời gian. Đạo không là Mật Bát Nguyệt một hai phải tranh làm thiên tài thê đội không thể, mà là nàng trên người bất đồng đã biểu lộ, không cùng thượng thiên tài thê đội mới tỏ ra kỳ quái. Lại một lần nữa theo linh thuyền bong tàu bên trên cảm nhận thu nạp linh khí, mà các phàm tục tử nhóm lục tục trở về thuyền bên trong, không bao lâu bong tàu bên trên chỉ còn lại này phê phàm tục tử thứ nhất thê đội. Nguyên bản an tĩnh chỉ có thể nghe được sóng biển sóng cả thanh bong tàu bên trên, một đạo gào thét đột nhiên vang lên. Mật Bát Nguyệt quay đầu nhìn lại, xem thấy mười mấy mét có hơn Tạ Lãng biểu tình dữ tợn, hành vi điên ôm đầu chết thẳng cẳng, cổ họng bên trong liên tục phát ra dã thú tựa như gào thét, ngẫu nhiên lại giảm xuống thành nghe không ra hàm nghĩa thì thầm. Này là cậy mạnh thu nạp linh khí quá nhiều, tạo thành linh độc căn mòn, vượt qua ý thức thừa nhận phạm vi. Liên tại này lúc, ngồi tại Tạ Lãng bên cạnh Đồ Nhã Ninh tay nâng kiếm lạc, vỏ kiếm đập trúng Tạ Lãng bên gáy. Nghe kia thanh âm đều cảm thấy thì đau, mà Tạ Lãng cũng bị này một chút đánh cho bất tỉnh. Đồ Nhã Ninh đứng lên đem hắn kháng thượng đầu vai, đi phía trước hướng Mật Bát Nguyệt, Mạnh Tính Xuân chờ người lần lượt gật đầu nói xin lỗi, chờ hắn tỉnh, ta lại để cho hắn cùng các vị bồi tội. Người tại tu luyện lúc kiêng kỵ nhất bị quấy rầy, Tạ Lãng này cậy mạnh hành vi mang đến hậu quả không riêng thương tới chính mình, còn ảnh hưởng mặt khác người. Mạnh Tính Xuân liền vội vàng lắc đầu khoát tay, biểu thị không tại ý. Lại xem trắng cũng đầy mặt đỏ lên xem không thích hợp Tạ Lãng, đối Đồ Nhã Ninh nói, ngươi còn là trước dẫn hắn đi trị liệu đi. Đồ Nhã Ninh gật đầu, đem Tạ Lãng kháng vào thuyền bên trong. Kinh này biến cố, vong tàu còn lại mấy người cũng tĩnh không hạ tâm tu luyện. Khương Thú hỏi Mật Bát Nguyệt, trở về sao? Mật Bát Nguyệt, ừm. Hai người đi trở về, vừa đi vừa nói. Khương Thú, mấy ngày nữa liền muốn đến Linh Châu, ngắn ngủi một cái tháng nhưng thật giống như trải qua hồi lâu. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, rốt cuộc trải qua người khác một đời đều không thể tiếp xúc sự vật. Nói đúng. Khương Thú cũng cười, lập tức hỏi Mật Bát Nguyệt, còn không có cân nhắc hảo đến Linh Châu sau, đi đâu một tông cửa sao? Nghĩ hảo. Mật Bát Nguyệt nói. Khương Thú dậm chân, kia. Mật Bát Nguyệt theo tay háo túi bên trong rút ra một trang giấy, ngươi nhìn xem này cái. Thần thần bí bí. Khương Thú nói thầm, đem giấy đánh mở xem thấy giấy bên trên nội dung. Nay vừa thấy, hắn hai mắt đăm đăm, bị vô hình khủng bố khí tràn bao phủ, gấp rút nhịp tim tại nhắc nhở nguy hiểm, đột nhiên theo bên trong giấy rủa ra tới. Hô. Khương Thú thở dài một hơi, mới phát hiện chính mình lòng bàn tay đã mồ hôi ẩm ướt. Hắn nhìn hướng Mật Bát Nguyệt, hoài nghi ý nghĩ càng bốc lên cái đầu liền bị xóa đi. Bát Nguyệt thật muốn hại hắn, vừa mới liền có thể thừa dịp hắn thất thần độc thủ. Này cái gì đồ vật? Khương Thú cười khổ. Mật Bát Nguyệt ngắm nghĩa hắn sắc mặt, tính là một bài đồng dao đi. Khương Thú biểu tình lúc này một lời khó nói hết, nghe này loại đồng dao lớn lên hải tử nhóm đắc đáng thương biết bao. Này lời nói gọi Mật Bát Nguyệt nghĩ đến Tư Dạ phủ bên trong đã đem này thủ đồng dao hát thuộc hải tử nhóm, mỗi lần hát thời điểm đều đầy mặt vui sướng, ngược lại là nghe hải tử nhóm hát này đồng dao đại mọi người biểu tình xem lên tới tương đối đáng thương. Khương Thú lại hỏi, này cái cùng ngươi quyết định đi đâu cái tông môn có quan hệ? Mật Bát Nguyệt nói, ta tính toán vào sách tu tông môn. Khương Thú cả kinh nói, hẳn là này thủ đồng dao là ngươi viết. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, tác giả có khác người khác, chỉ là này đó ngày tại nghiên cứu này đồng dao quái dị nơi. Mật Bát Nguyệt nói, trước mắt xem qua này thủ đồng dao đại nhân đều sẽ cảm thấy khủng bố, sợ hai trình độ hoặc lớn hoặc nhỏ, bất quá cũng sẽ không thương tới nhân tính mệnh, nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Khương Thú nghe được phía sau, liền vì chính mình sản sinh quá một cái chớp mắt hoài nghi cảm thấy hổ thẹn. Hắn nghĩ lấy công chuộc tội nói, ta lấy về nhìn nhìn lại, phát hiện đặc dị nơi lại cùng ngươi nói. Lập tức nghĩ đến gia gia phổ cập khoa học qua sách tu đối tác phẩm lưu ý, liền lại hỏi, này hẳn không phải là nguyên kiện đi? Không là. Bất quá cũng không là bình thường người bạn chép tay, mà là đảo mặc đồng sao chép được phụ kiện. Mật Bát Nguyệt nói, không cần quá để ý. Nàng đã biết mật phi tuyết sáng tác đối linh tu cũng có tác dụng liền tính đạt tới mục đích. Này cái cho ngươi. Mật Bát Nguyệt lại cấp Khương Thú một bình sứ nhỏ. Khương Thú hỏi, này lại là cái gì? Mật Bát Nguyệt, ta chế tác đan dược vật thí nghiệm, ngươi có thể thử xem. Khương Thú dở khóc dở cười, ngươi đảo không khách khí. Cái gì đều bắt hắn làm kiểm tra. Mật Bát Nguyệt cũng cười. Tụ thọ đan chính là bình thay bản tụ linh đan cùng ngày thọ châu kết hợp đan dược, liền tính đối linh đồng hiệu dụng không bình thường người như vậy cường, nhưng khẳng định cũng có nhất định hiệu quả. Lần sau gặp, đem ăn thuốc sau hiệu quả cũng cùng ta nói. Không có vấn đề. Khương Thú cười nói. Hai người đến phòng cửa phân biệt. Từ linh thuyền về đến lao trạch, Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ không có thể nhàn rỗi. Nàng làm người đi thỉnh Bùi Duyên, không bao lâu Bùi Duyên liền đến. Bùi Duyên nhất tới cùng Mật Bát Nguyệt đánh qua chào hỏi ngồi xuống, liền hỏi Mật Bát Nguyệt có cái gì sự tình chỉ còn nói, chỉ cần phủ nha có thể phối hợp nhất định tất lực. Gần đây phủ nha tại bách tính bên trong uy tín không giảm trái lại còn tăng, nhiều lắm thua thiệt Mật Bát Nguyệt an bài cùng hiệp trợ, lại tăng thêm đã tin tưởng Mật Bát Nguyệt đại năng, Bùi Duyên đối nàng là từ đáy lòng kính phục, chỉ muốn giao hảo tuyệt không nguyện ý trở mặt. Mật Bát Nguyệt cùng hắn nói khởi mấy ngày nay Trần Thai cứu người động tĩnh, nói mỗi lần có sự tình đều lấy thiếp thông cáo hình thức thông báo bách tính quá chậm lại phiền phức, bách tính cũng chưa chắc đều có thể biết. Bùi Duyên một điểm liền thông, ta rõ ràng mật đại nhân ý tứ. Kỳ thật Bắc Nguyên thành nguyên lai cũng có qua thành báo, chỉ là mua trướng bách tính thiếu, ngày bình thường mưa thuận gió hòa, bình an vô sự không cái gì hảo thông báo, liên tục nhiều tháng đều là thiếu hụt nỗ lực, dư thừa thành báo xếp đống tại phủ, đã phí lúc phí lực lại phế vật tư, này thành báo liền bị thủ tiêu. Có thể ngồi thượng một lòng dạ rõ người, Bùi Duyên đầu góc xoay chuyển rất nhanh, nói rõ Bắc Nguyên thành báo tình huống sau, lại nói, mật đại nhân nếu là nghĩ tái thiết lập thành báo để không khó, phụ trách biên tập sao chép văn nhân cũng tốt chiêu, chỉ là này mỗi ngày biên soạn nội dung mới là nan đề. Mật Bát Nguyệt nói, thành báo là phủ nha phụ thuộc, tư dạ phủ không tính toán nhúng tay. Bùi Duyên kinh ngạc, kia mật đại nhân ý tứ. Mật Bát Nguyệt, ta tính toán xây dựng dạ du báo, hướng bách tính phổ cập quái dị tri thức, trấn an bách tính họa sau cảm xúc, cũng có thể dự phòng về sau gặp lại tương quan đột phát tình huống, có thể có nhất định ứng đối năng lực. Cái gì gọi gặp lại tương quan đột phát tình huống? Bùi Duyên nghe trước mặt còn có chút ít do dự, đằng sau liền ngồi không yên. Mật Bát Nguyệt nói, phủ doãn không cảm thấy năm gần đây Bắc Nguyên thành quái dị làm loạn có chút thường xuyên sao? Bùi Duyên hãi hùng khiếp vía, này không là văn gia gây sự a? Mật Bát Nguyệt, như không có quái dị nhiều lần ra, văn gia cũng không làm được như vậy đại độc tĩnh. Bùi Duyên suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến này đoạn thời gian phát sinh loại, thần sắc dần dần chuyển thành trịnh trọng, mật đại nhân hy vọng ta như thế nào làm? Mật Bát Nguyệt yêu thích thông minh lại người tức thời, nói, còn thỉnh phủ doãn duy trì tư dạ phủ hết thể hành động. Tuy nói trước mắt xem tới, tư dạ phủ tại bách tính trong lòng hy vọng đã vượt qua phủ nha. Nhưng cái này là nhất thời, đại bộ phận bách tính tư duy còn không có chuyển đổi lại đây, cũng không như vậy dễ dàng chuyển đổi. Cái này cần một cái bất chi bất giác quá trình, manh tề một lần liền đủ, không ngừng kích thích dễ dàng hoàn toàn ngược lại, còn có thể thu hoạch một đôi bệnh tâm thần. Bản chương xong, chương 81, cường đạo ma bệnh. Phủ nha rốt cuộc cắm dễ bách tính trong lòng đã lâu, tại phủ nha dẫn đầu duy trì tác dụng hạng, dân chúng cũng sẽ lại càng dễ tiếp nhận. Rốt cuộc, cùng phong là nhân loại đặc tính. Cuối cùng hai người thỏa đàm, Mật Bát Nguyệt đưa Bùi Duyên đi ra ngoài, trở về hỏi Trạch Linh, Thẩm Lật kia một bên cái gì tình huống? Vì giám thị Thẩm Lật tình huống, nàng vì này còn đặc biệt phân Trạch Linh một phần tử linh tại hắn phòng bên trong, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Nhưng ai gọi trước mắt nàng bên cạnh có thể sử dụng quái dị còn là quá ít, là thuộc Trạch Linh này cái công năng thuận tiện nhất. Trạch Linh trả lời, Lưu Thị huynh đệ phụ trách chiếu cố hắn, mặc dù không có ra cửa, lại thường xuyên dò hỏi tư dạ phủ tình huống. Không sai biệt lắm. Mật Bát Nguyệt nói. Đêm bên trong, đeo dạ du quỷ hí hóa thân âm thần Mật Bát Nguyệt vô thanh vô tức tiến vào Lưu Chiêu tài gian phòng. Dường bên trên Lưu Tiến Bảo ngủ được cũng không an ổn, như là lâm vào ác mộng bên trong. Nàng vươn tay đem quỷ khí, nhị ngữ theo Lưu Tiến Bảo thể nội rút ra. Này cái quá trình rất dễ dàng, phía trước nàng chơi cái một bả văn tự trò chơi, chỉ nói đem nhị ngữ còn cấp tư dạ phủ, lại chưa nói hủy bỏ cùng nhị ngữ 10 năm chi ước. Trước mắt quỷ khí nhị ngữ cùng quỷ khí tóc dài hình ảnh còn ghi chép tại thiện ác thư bên trong, nàng kia ngày muốn mạnh mẽ đưa chúng nó rút về, làm vì sử dụng người Lưu Chiêu tài cùng ban lộc đều không thể ngăn cản. Nếu như không là cưỡng ép gọi trở về thủ đoạn quá trực tiếp thô bạo, nhưng có thể thương tới sử dụng người, Mật Bát Nguyệt cũng không cần tự mình đi này một chuyến. Nhị ngữ tới tay, Mật Bát Nguyệt một giây không nhiều dừng lại, ảnh nặc rời đi. Nàng biến mất không thấy một giây sau, giường bên trên Lưu Tiến Bảo liền đột nhiên mở mắt ra, thần sắc đầu tiên là mê mang lại đến hoảng loạn. Hắn dùng tay bịt lấy lỗ tai lại bung ra, lại che lại bung ra. Bên cạnh Lưu Tiến Bảo bị hắn động tĩnh làm tỉnh lại, mơ hồ hỏi nói, lại bị kỳ quái thanh âm ầm ĩ tỉnh rồi sao? Lưu Chiêu Tài nửa ngày không nói chuyện. Lưu Tiến Bảo, a tài. Lưu Chiêu Tài mới nói, không cái gì. Hắn một lần nữa nằm xuống. Kia ngày ty trưởng cùng Mật Bát Nguyệt tại gian phòng thảo luận lời nói, kỳ thật một bộ phận đều bị hắn tại bên ngoài dùng quỷ khí nghe lén biết. Hắn minh bạch ty trưởng dùng một cái hứa hẹn đổi Mật Bát Nguyệt lấy đi hắn quỷ khí là vì tốt cho hắn, hắn giữ im lặng lĩnh này phần tình, tâm muốn lấy sau liền cùng ty trưởng, a bảo cùng một chỗ qua bình thường người nhật tử, đem ty trưởng đương thân trưởng bối đồng dạng yêu kính. Này dạng thực hảo, không thể tốt hơn. Lưu Chiêu Tài nhắm mắt lại. Này là khó được bên thai không có chút nào hỗn loạn buổi tối, hắn lại mất ngủ một đêm. Này một đêm đồng dạng xoay chuyển khó ngủ còn có một người. Trần phu nhân theo giường bên trên ngồi dậy, đẩy hạ cương bất động trợ phu, ngủ không được liền lên tới tâm sự đi. Trần Nùng yên lặng ngồi dậy, hướng thê tử xin lỗi, quái ta, quái dậy ngươi. Trần phu nhân nói, từ ngày đó ngươi theo tư dạ phủ trở về liền vẫn luôn đêm không thể say giấc. Trần Nùng trầm mặc không nói. Trần phu nhân ngắm nghĩa hắn thần sắc, thở dài một hơi, ta vốn không nên hỏi ngươi, nhưng là ngươi vẫn luôn này dạng cũng không là biện pháp. Có chút tâm kết không bằng nói ra, chúng ta là một nhà người, vô luận ngươi là tốt là xấu, ta cùng Mai Nhi đều không sẽ trách cứ ngươi. Trần Nùng thật sâu cảm động, phu nhân. Trần phu nhân nắm chặt hắn tay, không phải là bị tư dạ phủ sa thải à, ngươi đã ở nhà bên trong sa suốt tinh thần 3 ngày, nên tỉnh lại. Trần Nùng trừng mắt. Trần phu nhân nói, Mai Nhi kia một bên ta sẽ đi nói, xung quanh hàng xóm láng giềng chúng ta cũng chưa quen thuộc, không cần phải tại ý những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ.
Trần Nùng càng nghe càng khó, cái gì gọi ta bị Tư Dạ phủ sát hại?
Trần phu nhân nghi hoặc, ngươi không là bị sát hại, như thế nào nhiều ngày tại nhà không đi bắt đầu làm việc?
Trần Nùng cả giận nói, là ta còn không có đáp ứng đi Tư Dạ phủ bắt đầu làm việc.
Trần phu nhân đầu tiên là không rõ ràng, ngươi không đáp ứng.
Thì thầm xong, Trần phu nhân chừng Trần Nùng, ngươi trốn tại nhà bên trong không là bị Tư Dạ phủ sát hại, mà là vì không đi Tư Dạ phủ bắt đầu làm việc.
Trần Nùng bị Trần phu nhân khí thế trấn nhiếp, rụt hạ cổ.
Trần phu nhân, ngươi vì cái gì không đi?
Trần Nùng chột dạ nói, không muốn đi.
Trần phu nhân khí cười, chỉ vào hắn cười mắng, ngươi như thật không muốn đi, liền sẽ không vì chuyện này ngày ngày đêm không thể say giấc.
Ngươi như thật không muốn đi, sớm nên ban ngày liền đi Mặc Hương Các làm người sao xách công tới.
Trần Nùng bị Trần phu nhân một phen nói đắc cá khẩu không trả lời được.
Trần phu nhân, nói thật.
Trần Nùng trầm mặc nửa ngày, kia ngày ta buông xuống hảo ngôn cũng không muốn tại Tư Dạ phủ nhậm chức, bày ra không muốn cùng Tư Dạ phủ có nửa phần quan hệ tư thái.
Này nếu là lại trở về, chẳng phải mất mặt.
Hơn nữa Tư Dạ phủ hiện tại như mặt trời ban trưa, chưa hẳn kém ta một người thư sinh, ta đi bị đuổi ra ngoài lời nói liền, liền này khuôn mặt cũng chưa.
Trần phu nhân dở khóc dở cười, đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, liền kia ngày Tư Dạ phủ thỉnh nàng trượng phu tư thế, nào giống không kém hắn này một người thư sinh.
Vậy ngươi cam tâm?
Trần phu nhân nói, đã sợ ném này cái mặt, kia ngày mai liền đi Mặc Hương Các đi.
Nàng nói xong cũng nằm xuống ngủ, trước khi ngủ cảnh cáo Trần Lùng quấy dậy nữa người liền đi bên ngoài lạnh lẽo giường bên trên qua một đêm.
Trần Lùng,
này phát triển không đúng, không nên khéo hiểu lòng người hảo sinh an ủi thuyết phục hắn á ngày kế tiếp.
Trần Lùng dùng qua sớm ăn, cầm lên ngày thường đi Mặc Hương Các dụng cụ chuẩn bị ra cửa.
Trần Mai Nhi đuổi theo, phụ thân rốt cuộc muốn đi Tư Dạ phủ làm.
Mai Nhi cũng muốn đi.
Trần phu nhân lại đây giữ chặt Trần Mai Nhi, Trần An nàng nói, phụ thân là đi Mặc Hương Các, Mai Nhi đừng cùng.
Trần Lùng,
hắn cúi đầu liền đối thượng nữ nhi nghi hoặc lại thất vọng ánh mắt, không biết nói chút cái gì, liền vội vàng theo nhà bên trong rời đi.
Một đường túi đầu bước nhanh đi về phía trước, đợi đến Tư Dạ phủ một con đường bên ngoài, Trần Lùng nhìn kia nơi lại môn dậm chân.
Hắn nắm bắt eo bên trên quải hầu bao, này hầu bao bên trong có một trương gấp lá bùa, thần sắc liền trở nên kiên định. Chính là này trương lá bùa làm hắn xác tin kia ngày trải qua không phải hư, cũng là có này trương lá bùa sau, hắn lại nghe kia thủ đồng dao không lại đầu váng mắt hoa.
Mất thể diện thì mất mặt đi.
Trần Lùng nói nhỏ, đi hướng Tư Dạ phủ.
Cùng đại môn chỉ kém một khoảng cách, chung quanh người càng ngày càng nhiều, Trần Lùng bộ pháp càng ngày càng chậm.
Nhanh đến lúc, Trần Lùng ngẩng đầu liền cùng hai danh Tư Dạ phủ đệ tử đối mặt thượng.
Thật vừa đúng lúc, hôm nay phiên trực liền là Thẩm Hầu.
Trần Lùng nháo cái đại mặt đỏ.
Thẩm Hầu thì hai mắt sáng rõ.
Mấy ngày trước đây bởi vì Trần Lùng sự tình không làm tốt, hắn chịu công khai xử lý tội lỗi mới được an bài đến cửa trước phiên trực, không nghĩ đến làm hắn chờ đến lấy công chuộc tội cơ hội.
Trần tiên sinh.
Thẩm Hầu kinh hỉ hô to.
Người đã tới đến Trần Lùng trước người, kia ngày thật xin lỗi, là ta quá lỗ mãng, Trần tiên sinh đại nhân đại lượng tuyệt đối không nên cùng ta tính toán.
Trần Lùng, a.
Thẩm Hầu hỏi, Trần tiên sinh thân thể nghỉ ngơi tốt sao?
Có thể nhậm chức sao?
Hắn mắt sắc xem đến Trần Lùng tay bên trong để văn phòng phẩm dương, đưa tay giúp hắn nhận lấy, quá tốt rồi, đại gia đều tại chờ ngài đâu.
Nhanh, mau tới người thỉnh Trần tiên sinh vào phủ.
Tại Thẩm Hầu tiếng kêu bên trong, lại hai đệ tử lại đây, lấy thủ hộ tư thế hộ tống Trần Lùng vào nhà.
Tuy nói này lần không có cưỡng ép giá người đi, nhưng như cũ cấp Trần Lùng một loại chính mình bị bắt có cảm giác.
Trần Lùng
tâm tình phức tạp, Tư Dạ phủ là cái gì cường đạo ma bệnh? Hôm nay đổi mới lượng lại sáng tạo cái mới cao, vì thẻ bài chúc mừng.
Hàng ngày cầu phiếu, bản chương xong, chương 82, điên cùng cùng.
Trần Lùng vội vàng bị bất đắc dĩ, người đến văn thư phòng, những cái đó nhiệt tình phải gọi hắn khó có thể chống đỡ Tư Dạ phủ đệ tử cuối cùng rời đi.
Hắn chưa buông lỏng một hơi, bị văn thư phòng bên trong phu tử thân thiết gọi lại, Tử Vi, ngươi cuối cùng tới.
Phu tử lại đây kéo hắn, đối mặt này vị sư trưởng, Trần Lùng là không dám không nghe theo.
Bị phu tử kéo đến phía trước bàn trà, Trần Lùng thấy văn thư phòng bên trong mấy chương bàn trà bên trên đều ngồi văn nhân dựa bàn tất bút, có một người lén hướng hắn, sắc mặt lộ ra hâm mộ đánh giá.
Phu tử vẫn như cũ thân thiết gọi hắn tên chữ, Tử Vi, ngươi nhìn xem này như thế nào?
Trần Lùng tay bên trong bị tắc một trang giấy, hắn túi đầu quan sát, thứ liếc mắt liền thấy chính mình tác phẩm Phong Minh Tử tại trang đầu đề.
Này là.
Phu tử chỉ vào đỉnh đầu chữ lớn nói, Dạ Du báo, Tư Dạ phủ muốn đối ngoại đem bán phủ báo.
Trần Lùng tay run một cái, hắn này là kế đường cái tuyên phát cao trung lúc sau, lại phải kinh lịch tác phẩm đăng thành báo sao?
Phu tử nói, ngươi từ nhỏ liền thích xem những cái đó khóa ngoại trí quái tiểu thuyết, hiện giờ cuối cùng có thể phát huy đại dụng.
Trần Lùng, quan gia không là không thể này cái sao?
Phu tử, lúc này không giống ngày xưa a.
Trần Lùng giật mình, nói thế nào?
Phu tử vô vô hắn bả vai, chúng ta tới trước thiết kế này thứ nhất bản Dạ Du báo đi.
Thứ nhất bản Dạ Du báo lợi dụng này lần Bắc Nguyên Thành làm khó chủ đề, theo gặp tai họa đầu nguồn, gặp tai họa tình huống, hào cường tạm tư, quái nện đặc tính mấy phương diện vào tay, quá nhiều đồ vật có thể viết, cũng một lần viết không xong, hai người thương lượng liền phân phê lần tiến hành, nhưng là Phong Minh Tử này cái văn chương là nhất định phải đăng báo lên đầu đề.
Này là đại nhân đặc biệt phân phó, Phong Minh Tử này thiên văn chương muốn liền báo danh sở hữu hải tử khỏi hẳn mới thôi.
Phu tử thở dài, thấy Trần Lùng đỏ bừng cả khuôn mặt, Trần An nói, này là chuyện tốt, Tử Vi, ngươi làm chuyện thật tốt ta.
Trần Lùng đã rất lâu không có nghe thấy liên quan tới văn chương học vấn thượng tán dương, nay tình này cảnh làm hắn tâm thần cuộn trào cũng không biết như thế nào biểu đạt.
Phu tử một bộ rõ ràng hắn biểu tình, lôi kéo hắn liền đầu nhập.
Phủ báo thiết kế công tác bên trong.
Buổi trưa ăn sau,
Mật Bát Nguyệt lại lần nữa nhìn thấy Trần Lùng, còn là trước kia hai người gặp mặt cái kia phòng.
Nay lần Trần Lùng hình tượng so với lần trước càng lộn xộn, tóc mai vừa thấy liền là bị chính mình dùng tay vò đầu trào loạn, quần áo cũng dính lấy mực nước.
Bất quá biểu tình lại cùng lần trước xa suốt tinh thần bất động, chính mục quang sáng rực nhìn chằm chằm uống trà cái bàn, xoay người thượng thủ sờ soạng. Mật Bát Nguyệt đẩy cửa đi vào lúc, Trần Đùng vừa lúc ở học nàng lần trước gõ mặt bàn. Trạch Linh đương nhiên không sẽ vì này cái phạm nhân phục vụ, bất quá Mật Bát Nguyệt mở miệng nói, ngươi có thể thử xem xin nó hỗ trợ. Bị bắt tại trận Trần Đùng đầu tiên là xấu hổ, lại nhịn không trụ nội tâm xuẩn xuẩn rung động, thật dựa theo Mật Bát Nguyệt đề nghị đối cái bàn thăm dò tính nói, thỉnh bản tiên rót một ly trà. Cái bàn một tay xuất hiện, giống như lần trước đồng dạng châm trà, thứ nhất ly cũng cho Mật Bát Nguyệt này một bên. Trần Đùng hoàn toàn không để ý này đó, chỉ coi cái bàn thật nghe hiểu, hắn mặt bên trên xuất hiện hài tử bản hưng phấn thần sắc. Trần tiên sinh thân thể khôi phục được như thế nào dạng? Mật Bát Nguyệt ngồi xuống, quan tâm hỏi nói. Trần Đùng không tốt ý tứ tại một cái tiểu chính mình một vòng nữ tử trước mặt biểu hiện đắc quá táo bạo, hắn biết nghe lời phải tiếp nhận Tư Dạ phủ hảo ý cho ra thân thể không tốt mới liên tiếp mấy ngày không đến bắt đầu làm việc lý do, đắc, đã rất tốt. Mật Bát Nguyệt nói, vậy là tốt rồi. Trần Đùng chủ động đề cập lần trước chủ đề, phía trước Mật đại nhân hỏi ta tác phẩm như thế nào hoàn nguyên Bắc Nguyên thành thái họa, ta sở đắc không phải nói ngoa. Ta đích thật là theo quan sát đồng giao lúc cảm động thân thụ, phản phất tự mình đứng ngoài quan sát. Sợ Mật Bát Nguyệt cảm thấy hắn không thành, Trần Đùng còn đem đã từng xấu hổ tại xuất khẩu trải qua nói ra, ta thở thiếu thời phá lệ yêu thích xem những khóa này bên ngoài sách, cũng mỗi lần xem liền có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Sau bởi vì khoa cử bài khóa từ đầu đến cuối không quá quan, làm nhà bên trong trưởng bối hổ thẹn, cảm thấy đều là những khóa này bên ngoài sách hại chính mình như vậy đối này đó chí quái tiểu thuyết tránh không kịp. Hắn cũng không biết Mật Bát Nguyệt đã điều tra qua hắn kinh nghiệm, đối hắn nhiều lần khoa cử thất bại, nguyên bản phú quý gia cảnh lập bại, cha mẹ song song chết bệnh tình huống rõ ràng trong lòng, liền hắn thiếu niên lúc viết qua văn trường, nàng đều theo từng đảm nhiệm hắn vỡ lòng phu tử hồ phu tử kia bên trong làm tới xem qua. Trần Đùng lấy xuống eo bên trên buộc lên hầu bao, từ bên trong lấy ra gấp lá bùa đặt tại bàn bên trên. Mật đại nhân nhưng nhận biết này cái, chính mình đi ra ngoài đồ vật như thế nào sẽ không biết. Mật Bát Nguyệt thần sắc tự nhiên lộ ra kinh ngạc, Ti Dạ lệnh phủ. Trần Đùng thần sắc mờ mịt, hẳn là cái này là Tư Dạ phủ phổ biến lệnh phủ. Mật Bát Nguyệt tiếp nói, bất quá ngươi này trương lệnh phủ có chút bất đồng. Trần Đùng kích động nói, khác biệt tại kia. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng hắn, khác biệt tại kia, Trần tiên sinh chính mình hẳn là so ta càng rõ ràng. Trần Đùng tim đập cấp tốc, chỉ cảm thấy chính mình kia ngày trải qua càng thêm kỳ dị, chính mình không phải là thiên tuyển chi tử. Hắn thật cẩn thận đem lệnh phù một lần nữa xếp lại để vào hầu bao quải trở về eo bên trên, kích tình rồi rào đối Mật Bát Nguyệt hỏi, ta sau này có hay không còn có thể đi xem một chút Phong Minh Tử. Này đó đều là vì càng tốt biên soạn Dạ Du báo. Hắn thao thao bất tuyệt, Mật Bát Nguyệt kiên nhẫn nghe xong, mỉm cười nói, đương nhiên có thể, còn có Tư Dạ phủ tàng thư các, Trần tiên sinh cũng có thể tùy ý ra vào. Này, này. Trần Đùng thụ sủng nhược kinh. Mà kế tiếp còn có càng lớn kinh hỉ, hách, chờ hắn. Mật Bát Nguyệt đương hắn diện than mở tay, thiện ác thư chống rông tại nàng tay bên trong hiện hiện. Trần Đùng trợn tròn con mắt. Phùng Tâm thiếu nữ tượng gốm theo bên trong lấy ra. Này là tâm ngữ. Mật Bát Nguyệt nói, nó có thể nhìn trộm bất luận cái gì sinh vật tiếng lòng, nếu như mất đi hiệu lực cũng không cần lại dòng nó, nói rõ kia sinh vật không là người có thể đối phó. Trần Đùng nghĩ tiếp lại không dám nhận. Mật Bát Nguyệt nói, này là dùng cho hiệp trợ ngươi sáng tác, đối nhân tâm vô hiệu, trừ phi kia người đối ngươi có ác ý sát tâm, nó sẽ nhắc nhở ngươi. Nghe vậy, Trần Đùng dài thở phào một hơi. Hắn quá rõ ràng nhân tâm phức tạp, nghe người ta tiếng lòng chưa chắc là chuyện tốt, hắn không tự tin có thể bảo đảm chính mình không sẽ mượn này chọc sự tình. Hiện tại Mật Bát Nguyệt nói hạn chế vừa dễ giải quyết hắn nan đề, không lớn nhất lo lắng hắn kích động khó nhịn vươn tay. Đêm này một tôn gốm giống như cầm tại tay bên trong, gốm giống như thế nhưng trực tiếp hòa tan tiến hắn lòng bàn tay không thấy. A. Trần Đùng bị màn quỷ dị này kinh sợ, đem tay lật qua lật lại xem xét. Mật Bát Nguyệt mỉm cười đề nghị, Trần tiên sinh không bằng ra đi thử xem. Cho dù sẽ tỏ ra không trầm ổn, Trần Đùng cũng thực sự nhịn không được, đứng lên đối Mật Bát Nguyệt xoay người thi lễ liền chạy đi ra ngoài. Này nhất hạ buổi trưa, Tư Dạ phủ đệ tử nhóm liền xem đến mới tới văn thư phòng Trần tiên sinh điên điên khùng khùng tại phủ bên trong du tẩu, một hồi xoay người thử cùng có cây sâu kiến nói chuyện, một hồi lại đi chuồng ngựa cùng thất ngựa thiết thiếp, trong lúc vô tình cùng Ban Lộc gặp mặt lúc, thằng lăng lăng nhìn chằm chằm Ban Lộc tóc, kia ánh mắt kém chút làm Ban Lộc bạo tẩu, náo ra không thiếu chê cười. Sự tích truyền đến Mật Bát Nguyệt này bên trong, Mật Bát Nguyệt mỉm cười biểu thị không cần phải để ý đến, mới công tiền nhiệm, trước hết để cho hắn chơi nửa ngày, qua này cái mới mẹ nghiện, ngày mai hắn liền loay hoay muốn chơi cũng chơi bất động. Bản chương xong, chương 83, tha tội hoặc tế thiên. Hôm sau Trần Đùng đỉnh càng rõ ràng đen vòng tròn tới Tư Dạ phủ bắt đầu làm việc, liền bị bàn trà bên trên đặt nhiệm vụ đơn, cùng với bổ nhiệm thượng văn thư phòng tổng biên chức vị làm động. Hắn không phải là tới viết cái văn chương sao, như thế nào gánh vác chỉnh cái ti đêm văn thư bộ đỉnh đầu cấp trên. Này thăng chức đã không thể dùng nhảy lớp hình dung, mà là một bước lên trời. Hắn kinh sợ xem phu tử, này chức vị không nên là từ phu tử ngài tới sao? Phu tử nói, ta là kiêm chức, lúc sau còn muốn đi phủ học giờ học, kia có này cái cơ phu. Có thể. Trần Đùng muốn nói hắn căn bản không này cái kinh nghiệm, a phu tử vỗ xuống hắn bả vai, thấp giọng nói, này cái cơ hội bên cạnh người nghị cầu đều cầu không được. Trần Đùng tâm nhất định, hướng phía dưới dựa bản văn nhân nhìn lại, quả nhiên thấy sổ cặp mắt hâm mộ ghen ghét con mắt. Trần Đùng sáng tỏ, cắn răng một cái liền nhận, trong lòng biết trọng trách này hắn cần thiết gánh vác, còn đắc gánh đắc ổn. Nếu không, hôm qua loại đều thành bọt nước, hắn thu hoạch hết thảy đều sẽ mất đi. Có quyết định Trần Đùng đấu trí chăn đầy, nhưng mà thật vùi sâu vào công tác bên trong hắn mới biết được này bên trong phiền phức sự tình có nhiều ít, một cái buổi sáng liền làm này cái tối hôm qua hưng phấn đến ngủ không ngon nam nhân thần sắc xem lên tới càng mệt. Hắn duy nhất có thể tố khổ người liền là Hồ Phu Tử, cùng hắn đề cập Dạ Du báo giai đoạn trước thiết kế phát hành cùng biên soạn loại vấn đề bên trong, tổng kết ra vấn đề lớn nhất chính là đắc dùng tiền. Tư Dạ phủ có tiền sao? Này cái vấn đề đặt tại một tuần trước, ai hỏi Tư Dạ phủ bên trong người đều sẽ có được một đáp án, nghèo. Thật nghèo. Hiện tại lại hỏi này cái vấn đề, Tư Dạ phủ đệ tử nhóm lại đáp không tốt. vật tư khẳng định viễn siêu ngày xưa, nhưng vàng dòng bạc trắng vẫn như cũ cầm không ra nhiều ít. Dù sao phải đặc biệt thiết lập một cái bộ môn mới giai đoạn trước đầu tư khẳng định không đủ. Trần Nung đòi tiền, liền phải hướng Tư Dạ phủ phòng thu chi thân thỉnh, phòng thu chi lại muốn đi hỏi Tư Dạ phủ chủ sự người. Hiện tại Tư Dạ phủ chủ sự người là ai đại gia lòng dạ biết rõ, bất quá liên quan đến vàng dòng bạc trắng, phòng thu chi tiên sinh lấy phòng người vất nhất, đi dò hỏi mật bát nguyệt ý tứ, cũng đem tin tức truyền lại cấp Thẩm Lật. Phòng thu chi tiên sinh cho là chính mình hành vi bí ẩn, nhưng lại không biết Thẩm Lật động tĩnh đều tại mật bát nguyệt trong lòng bàn tay. Nàng cũng không ngại phòng thu chi tiên sinh này hai bên chạy hành vi, đối phương còn oai đánh chính làm mật bát nguyệt nghĩ hắn làm sự tình. Nhất chỉnh dương vàng dòng bạc trắng theo láo trạch khiêng đi ra, cấp phòng thu chi tiên sinh này một bên qua cái sổ sách liền đưa đi văn thư phòng. Phụ trách đưa tiền Phúc An đối Trần Đùng nói, mật đại nhân nói, Trần tiên sinh chỉ quản buông tay làm, tiền này một bên bao no. Đương cái dương mở ra, Trần Đùng cũng là đã từng giàu có qua người, chỉ là ngắn ngủi kinh dị sau liền ổn định tâm thần, hít sâu một hơi đối Phúc An nói, thay ta hướng mật đại nhân trở về một câu lời nói, Trần Tử Vi tất không phụ đại nhân tín nhiệm. Phúc An gật đầu, khách khách khí khí với hắn hành lễ mới đi. Hiện giờ Tư Dạ phủ bên trong ai không biết Trần Đùng một bước lên trời, là vào mật đại nhân pháp nhãn, kế kia vị tiểu công tử sau lại một đại hồng nhân. Lấy Phi Tuyết tiểu công tử làm thí dụ, này cái hiện giờ không đáng chú ý Trần tiên sinh không chừng ngày sau liền lên như diều gặp gió, phải cẩn thận đối đãi mới hảo. Mà mật bát nguyệt tiêu tiền như nước đem vàng bạc trực tiếp đưa cho Trần Đùng này sự tình, rất nhanh liền tại Tư Dạ phủ nội bộ truyền ra. Nàng từ đâu ra tiền? Lưu Tiến bảo nói, lúc trước mua xe và ở đều nói không có tiền thanh toán. Thẩm Lật cùng Lưu Chiêu Tài đều tinh thần không chút, không ai đáp lại hắn lời nói. Lưu Tiến bảo nhìn hướng hai người, đặc biệt là Lưu Chiêu Tài, ca, ngươi có tâm sự. Thẩm Lật nghe vậy cũng hướng Lưu Chiêu Tài phương hướng nghiêng đầu. Lưu Chiêu Tài biểu tình dãy dụa hạ, mở miệng nói, ty trưởng, kỳ thật tự đêm trước, nhị ngự đã không tại ta trên người. Cái gì? Lưu Tiến bảo tiến lên, khẩn cấp hỏi liền bị Lưu Chiêu Tài dùng ánh mắt ngăn lại. Lưu Tiến bảo cùng hắn đối mặt, tỉnh táo lại, lại thấy Thẩm Lật thần sắc như thường, liền rõ ràng hai người có sự tình giấu chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình thân cận nhất hai cái thân nhân lại có bí mật giấu chính mình, Lưu Chiêu Tài tay áo hạ tay nắm chặt, rốt cuộc như thế nào hồi sự? Lưu Chiêu Tài trước đối Thẩm Lật thẳng thắn, ty trưởng kia ngày cùng mật đại nhân nói lời nói, kỳ thật bị ta dùng nhị ngữ nghe lén. Lại quay đầu hướng một mặt ẩn nhẫn Lưu Tiến bảo giáo huấn, ngươi nghĩ rằng chúng ta cố ý lừa gạt ngươi, nhưng lại không biết ty trưởng cùng mật đại nhân có cái hủy bỏ quỷ khí cứu mạng ước định, ty trưởng phía trước bị mất khống chế quỷ khí hành hạ, lại thỉnh mật đại nhân đem này cái ước định chuyển rời đến ta trên người. Lưu Tiến bảo sửng sốt, nhìn hướng hai mắt che lại dây vải Thẩm Lật. Lưu Chiêu Tài nói, mật đại nhân đại nghĩa, đã vì ty trưởng đi nguy cơ, cũng ứng hạ ty trưởng thỉnh cầu. Lưu Tiến bảo nói nhỏ, nói không chừng là nàng tham đồ quỷ khí. Lưu Chiêu Tài nói, vô luận có phải hay không nàng tham đồ, đều sửa không được nàng cứu ty trưởng, hoàn thành ty trưởng thỉnh cầu sự thật. Lưu Tiến bảo trầm mặc nửa ngày, kia ngày ty trưởng hỏi chúng ta những cái đó lời nói hóa ra là này cái ý tứ. Lại dừng một chút, mới nói, vậy chúng ta lúc sau làm sao bây giờ? Lưu Chiêu Tài nhìn về Thẩm Lật. Thẩm Lật nói, đi mời. Không, nên là ta này cái người rảnh rỗi tự mình đi một chuyến mới đúng. Nhận được tin tức mật bát nguyệt buông xuống đỉnh đầu thượng sự tình, đối Trạch Linh phân phó, làm người đem Thẩm Lãng gọi qua. Tại người tới phía trước, nàng đem thu nhập thiện ác thư sau liền vẫn luôn giam lại quỷ khí, chăm mắt lấy ra. Tiếp tục bị quan, vì ta công tác tha tội, Thế Thiên. Mật bát nguyệt nói, tuyển một cái. Mao sợi thô trạng hình cầu rung động. Mật bát nguyệt mở to mắt, tuyển nháy mắt nhất hạ, tuyển hai nháy hai lần. Không chờ nàng nói đến ba, Mao sợi thô cầu bên trong vỡ ra một con mắt, nhanh chóng nháy hai lần. Mật bát nguyệt ngữ khí trở nên ôn nhu, ngươi không là ta tín đồ, ta lời nói ngươi chưa chắc sẽ toàn nghe. Nhưng là làm vì một chỉ có tội quỷ vật, tha tội trong lúc lá mặt lá trái, ta sẽ không cho ngươi hai lần cơ hội. Mao sợi thô kinh hãi. Trạch Linh nhắc nhở thanh vang lên, Thẩm Lãng cùng Thẩm Lật bọn họ đến đại môn. Mật bát nguyệt gật đầu, cầm lấy Mao sợi thô cầu, hôm nay liền bắt đầu làm việc, vì mới khách cũ phục vụ. Thẩm Lãng cùng Thẩm Lật bọn họ trước sau đã đến lại không có trả mặt. Nguyên nhân là Thẩm Lãng nhập môn liền rơi hố, hắn không làm đến cùng cầu cứu, người liền đứng tại một gian phòng trong. Gian phòng bàn bên trên có cái màu đen Mao sợi thô cầu, gần nhất nhiều lần nghe qua lão Trạch quản gia thanh âm tại gian phòng bên trong vang lên, an tĩnh tại này chờ. Thẩm Lãng không dám vi phạm, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Rất nhanh hắn xem đến kia Mao sợi thô cầu trung tâm nơi đột nhiên vỡ ra, tiếp lại khép lại, phản phất sẽ hô hấp lại hình như là cố ý tại dẫn khởi hắn chú ý lực. Thẩm Lãng trong lòng hiếu kỳ, còn là không lúc đích. Chằm mắt, gấp đến độ tạt mao. Này lúc Thẩm Lãng liền nghe phía ngoài truyền đến ty trưởng thanh âm. Mật đại nhân. Ty trưởng. Ta là hướng mật đại nhân chào từ biệt. Thẩm Lãng sắc mặt đại biến, bước nhanh đi tới cửa. Hắn đưa tay đẩy cửa không chút sức mẻ. Thẩm Lãng liền nhớ lại tới này nhà ở không phải bình thường, hắn làm lại nhiều đều là vô dụng công. Mà ra ngoài thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền đến, chủ đề bên trong còn đề cập chính mình. Ra ngoài. Mật bát nguyệt không có cùng Thẩm Lật chuyện, ty trưởng hiện tại thân thể đích xác không thích hợp lại gánh vác quỷ khí, ta thay trăm mắt tuyển cái mới kế nhiệm người, Thẩm Lãng. Bản chương xong, chương 84, tha tội hoặc tế thiên. Thẩm Lật mà người kế nhiệm này ý tứ. Mật bát nguyệt nói, trong mắt là hiệu quả ty trưởng thực rõ ràng, cũng thuận tiện về sau Thẩm Lãng quản lý Tư Dạ phủ. Nay hồi Thẩm Lật thật không rõ, hắn nói thẳng nói, mật đại nhân không tính toán chính mình trưởng quản Tư Dạ phủ sao? Mật bát nguyệt, ta không am hiểu quản lý. Thẩm Lật cảm thấy mặt đau, ta xem gần đây mật đại nhân đem Tư Dạ phủ quản lý thật sự hảo. Mật bát nguyệt lắc đầu, ta không hội trưởng chờ mong tại này bên trong. Vẫn cho là mật bát nguyệt ý đồ Tư Dạ phủ Thẩm Lật quan sát này đó ngày, cảm thấy có mật bát nguyệt tại Tư Dạ phủ không chỉ có không có trở nên kém ngược lại vui vẻ phồn vinh, hắn mới quyết định có thể an tâm rời đi, đem vị trí triệt để cấp mật bát nguyệt đưa ra tới, để tránh dẫn khởi mật bát nguyệt bất mãn cùng nghi kỵ. Kết quả mật bát nguyệt lại nói cho hắn biết, nàng người đều không tính toán lưu lại. Tại Thẩm Lật tinh thần không chút lúc, Mật Bát Nguyệt lại cùng hắn trò chuyện khởi tư Dạ phủ đằng sau phát triển mục đích. Chỉ dựa vào Dạ Du báo hướng bách tính phổ cập quái dị tri thức không đủ tất cả mắt, ta phát hiện đại bộ phận bách tính đều không biết chữ, phủ học chỉ mở ra cấp con em quyền quý, tư thục cao thấp không đều, liền đọc hài tử cũng ít. Bao quát tư Dạ phủ thu lưu đệ tử nhóm cũng là luyện võ nghèo văn, phần lớn chữ đều nhận không được đầy đủ. Nội gian làm vì chữ lớn nhận không được đầy đủ một viên Thẩm Lãng sắc mặt đỏ bừng. Thẩm Lật bị chủ đề hấp dẫn, Mật đại nhân ý tứ. Mật Bát Nguyệt nói, ta tính toán xây dựng cái Dạ Du ban, miễn phí cấp hài tử dạy học. Miễn phí? Thẩm Lật ngẩng đầu, hận chính mình mắt mù, nếu không thật muốn nhìn một chút Mật Bát Nguyệt hiện tại là cái gì biểu tình. Mật đại nhân đại thiện, nhưng mà này miễn phí học đường cần thiết phí tổn không thể coi thường. Mật Bát Nguyệt nói, ta ra. Thẩm Lật im lặng. Mật Bát Nguyệt tiếp nói, tiền tài dễ giải quyết, ngược lại là làm người tin phục quản lý người khó tìm. Thẩm Lãng có tiềm lực cũng có danh vọng, rốt cuộc còn là trẻ tuổi chút. Cho đến ngày nay, cấp Thẩm Lật đứng ngoài quan sát cùng tỉnh táo suy nghĩ thời gian đã đủ. Mật Bát Nguyệt trực tiếp nói, ta nghĩ thỉnh ty trưởng đảm nhiệm này cái Dạ Du ban quản lý người, cũng đem Thẩm Lãng bồi dưỡng thành một vị hợp cách kế nhiệm người. Nửa ngày đi qua, Thẩm Lật nói, ta biết Mật đại nhân không cần phải lừa gạt ta, nhưng mà, hắn túi đầu cười khổ một tiếng. Ngựa khí tiết lộ này đó ngày xếp đống tại tâm tự hẹn, ta lại cảm thấy chính mình chưa hẳn có thể gánh này đại nhiệm. Ta quản lý tư Dạ phủ nhiều năm thẳng đến gần đây mới phát hiện chính mình thất bại, không cách nào vì thuộc hạ giải oan, khiến cho nhận hết ủy khuất. Không được bách tính tin cậy, chưa lệnh bách tính an tâm. Tự nhận là mọi nơi thái bình, lại liền hài tử ăn no mà cấm đều không vì bọn họ làm đến, bọn họ nhắc lên nguyện vọng lại chỉ là ăn một bữa hảo. Ti trưởng, ti trưởng. Lưu Thị Song bảo thai cùng hô lên, nghĩ khuyên lại bị Thẩm Lật đưa tay ngăn cản. Thẩm Lật đỡ cái bàn đứng lên đối Mật Bát Nguyệt túi người. Kia ngày ta đối Mật đại nhân bất kính, hiểu lầm đại nhân mục đích không thuần, tại này trịnh trọng cùng đại nhân nói xin lỗi. Ngài có đại đức, tư Dạ phủ có đại nhân, là phúc thì không phải là họa. Hắn liền cúc ba cung, sau đó tại Lưu Thị Song bảo thai nâng đỡ cáo từ rời đi. Tại nội gian tâm tình vạn phần phức tạp, Thẩm Lãng phát hiện trước mắt ngăn trở chính mình cửa mở. Hắn còn không có động, dưới chân sàn nhà cưỡng ép động đem hắn đưa đến Mật Bát Nguyệt trước mặt. Thẩm Lãng một ngụm kêu sợ hãi ngăn tại nơi cổ họng. Mật Bát Nguyệt nói, đều nghe rõ ràng. Thẩm Lãng gật đầu, hắn có một đôi nghi vấn cùng ý tưởng nghĩ kể rõ. Mật Bát Nguyệt không có cấp hắn này cái cơ hội. Tay một chiêu, bản tại nội gian mao sợi thô cầu xuất hiện nàng tay bên trong. Thẩm ty trưởng thân thể đã gánh chịu không được quỷ khí. Này là nói dối, có nàng ở một bên uy hiếp tình huống, trong mắt liền tính lại vào Thẩm Lật thể nội cũng không dám làm loạn, Thẩm Lật tự nhiên liền có thể tiếp tục sử dụng quỷ khí. Nhưng mà Mật Bát Nguyệt không cần một cái không quả quyết ty trưởng, chỉ nghĩ muốn cái nhân thiện phụ trách nhân dân giáo sư kia mặt ngoài công cụ người. Ngươi là trước mắt nhất thích hợp kế nhiệm người, có quỷ khí tại thân mới tính chân chính dạng du sử, thu hoạch được uy hiếp người khác năng lực. Thẩm Lãng nói, Khải Hoàn tỷ cùng Lưu sư huynh bọn họ đều sở ta tư lịch cao. Tư lịch không có nghĩa là thích hợp. Mật Bát Nguyệt đem trăm mắt ném cho hắn, quỷ khí cũng sẽ chọn chủ. Thẩm Lãng nào dám làm như vậy, chân quý quỷ khí rất xuống đất, vạn nhất ngã hư làm sao bây giờ? Bản năng đi tiếp sau, tay bên trên lại truyền đến dị dạng, sở xem một màn làm hắn sắc mặt đại biến. Kia mao sợi thô cầu dung nhập hắn tay bên trong không thấy bóng dáng. Hạ một khắc, hắn hai mắt khó chịu dị thường, nước mắt mãnh liệt chảy xuống. Hắn làm sao biết, quỷ khí cùng bình thường người dung hợp xưa nay sẽ không thương tiếc, người càng thống khổ vừa thuận tiện nó nuốt thần. Hiện tại này phần đau khổ đã là trăm mắt trở ngại Mật Bát Nguyệt kết thúc, thật cẩn thận hạ kết quả. Không nghĩ Thẩm Ti trưởng rời đi lời nói, hiện tại liền đi đem hắn thuyết phục lưu lại, đánh cảm tình bài cũng hảo, trách nhiệm bài cũng được, khổ nhục kế cũng có thể dùng được. Các ngươi đều là hắn nhìn tận mắt lớn lên hài tử, này bên trong cũng là các ngươi cộng đồng nhà, tại hài tử có độc lập năng lực phía trước, không có cái nào gia trưởng thật có thể yên tâm rời đi. Hắn nhất thời lâm vào không làm tốt đại gia trưởng thất lạc bên trong, này vừa vặn là các ngươi đáp lại hắn thời điểm. Thẩm Lãng nghe hiểu Mật Bát Nguyệt ý tứ, không để ý tới con mắt đau đớn, ứng thanh mà đi. Hắn đi sau, Mật Bát Nguyệt liền phân phó Trạch Linh, mấy ngày kế tiếp người nào tới van cầu thấy ta đều không thấy. Có bất luận cái gì sự tình đều để chính bọn họ giải quyết, muốn dùng tiền phương diện. Nàng cảm nhận được phòng bên trong không khí tựa hồ mỏng manh chút, phản phất có vô hình tồn tại hít một hơi, đem không khí hút đi ngừng lại. Yên tâm, bọn họ không dám nhiều muốn. Mật Bát Nguyệt nói. Bị phát hiện tiểu tâm tư Trạch Linh dùng trầm ổn quản gia âm nói, là, ta thực yên tâm. Mật Bát Nguyệt không ngừng xuyên nó, trở về phòng thí nghiệm làm nàng buông xuống một nửa nghiên cứu. Về phần tư Dạ phủ lúc sau phát triển, tự nhiên có nên phiền người đi phiền, gần đây phát triển bản thiết kế nàng đã trải ra hảo, khởi động kim phương diện cũng có thể đúng chỗ, nàng cũng có thể ẩn cư phía sau màn làm chính mình sự tình. Ngày đó, Thẩm Lật nguyên là muốn điệu thấp an tĩnh rời đi, không chấn động tới một tia bụi bặm. Không có nghĩ rằng Thẩm Lãng dẫn dắt sở hữu chuẩn bị đệ tử ngăn lại hắn đi đường, cùng kêu lên cầu hắn lưu lại, từng tiếng đều là đối hắn vì tư Dạ phủ nỗ lực tán thành. Thẩm Lật nghe này an ủi tâm chi ngôn, lại nghe thấy Thẩm Lãng từng tiếng nghẹn nào, vừa lòng bên trong sợ hãi, còn không có học qua sử dụng quỷ khí thường thức cũng đã dung nhập trong mắt, làm vì trong mắt tiền nhiệm sử dụng người, thâm thụ trong mắt hành hạ qua Thẩm Lật sao có thể không biết trong đó yếu hại. Hắn nhìn không thấy, cũng liền không biết Thẩm Lãng dựa vào mới vừa dung nhập quỷ khí mang đến khó chịu nước mắt giả khóc gọi, trên thực tế bộ dáng không tính là thê thảm. Liền hắn tưởng tượng bên trong đau khổ một phần mười đều không có. Nay khẽ vô an ủi, lo lắng, cấp chi hạ, Thẩm Lật liền bị lưu lại. Thẩm Lật lưu lại, Lưu Thị Song bảo thai cũng tự nhiên lưu lại chiếu cố. Hôm sau, cảm xúc lạnh đi Thẩm Lật đảo không hối hận lưu lại, mà là lo lắng chính mình nói không giữ lời sẽ không khiến cho Mật Bát Nguyệt bất mãn, làm cho đối phương hiểu lầm hắn hôm qua loại là dục cầm cố túng, còn có tâm tranh quyền. Đoán xem Bát Nguyệt tiền nơi nào đến. Hôm nay vẫn như cũng là hai hợp một đại chương. Bản chương xong, chương 85, thiên vị. Thẩm Lật lại tới bái phòng Mật Bát Nguyệt nghĩ giải thích với nàng. Bị quản gia báo cho Mật Bát Nguyệt đã đi xa nhà, không có mấy ngày sẽ không trở về. Thẩm Lật, hôm qua liền đi. Trạch Linh quản gia, là, phu nhân bàn giao,
ty trưởng nếu là yêu cầu tiền tài duy trì, có thể tại ta này bên trong lãnh. Này lời nói nghe liền là nhận định hắn sẽ lưu lại, Thẩm Lật không biết nói cái gì cho phải, xác định không thấy được Mật Bát Nguyệt sau mới đầy cõi lòng tâm sự rời đi. Trạch Linh quay đầu liền đem tình huống truyền lại cấp Mật Bát Nguyệt, Mật Bát Nguyệt lộ ra hài lòng tươi cười. Này đó ngày thao tác tư dạ phủ lớn nhỏ sự tình đã tiêu tốn nàng quá nhiều thời gian, cuối cùng đem cục diện bố trí đến nàng nghĩ muốn tình trạng. Có kinh nghiệm phong phú lại trải qua quá đại khởi đại lạc Thẩm Lật quản lý tư dạ phủ, tại phủ nội sự vụ thượng không sợ ra biến cố. Mà Lưu Thị Song Bảo Thai khẳng định sẽ chiếu cố tốt hắn, cũng sẽ không cần lại an bài người khác lực tài nguyên, không có quỷ khí bọn họ cũng có thể lại đảm nhiệm cái phủ bên trong võ học huấn luyện viên chức vị. Về phần Song Bảo Thai đối nàng kia điểm thành kiến, Mật Bát Nguyệt theo không để ý qua, chỉ cần không làm nàng mặt dương oai, thương tới không đến nàng nửa phần công cụ người, tự nhiên là hảo sinh dùng lên tới so phế bỏ có lời. Kế tiếp, chỉ kém cuối cùng một cái quan trọng lao lực trở về, nàng liền có thể triệt để làm vùng tay trưởng quỹ. Mật Bát Nguyệt đánh mở thiện ác thư, ánh mắt nhu hòa nhìn ngay tại vừa rồi có động tĩnh Dạ Lai Thính Tuyết một tờ. Đêm khuya, Thuần Trắng Tuấn dưới vó ngựa không tiếng động tiến vào lao trạch, ước chừng là tốc độ quá nhanh, lạc địa lúc bạch mã tóc mai bay lên, điêu xe bên trên hoa lệ lưu ly châu sức va chạm thanh âm thanh thúy êm tai, tại bóng đêm xinh đẹp dị thường. Cửa xe mở ra, rời đi nhiều ngày Tả Tứ vui mừng hớn hở đi xuống. Hắn một thân bạch y trang phục, trắng non tuấn tú mặt bị nổi bật lên thanh giật thoát tục, đứng tại Dạ Lai Thính Tuyết bên cạnh, giống như một bộ tiên họa. Mật Bát Nguyệt đi tới, đứng tại hành lang bên trên đối hắn mỉm cười. Thần nữ điện hạ. Tả Tứ phát hiện nàng, nói ngọt cười nói, ngươi là đặc biệt tới đón tiếp ta sao? Mật Bát Nguyệt gật đầu, hoan nên trở về. Này hồi Tả Tứ thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá này phần hoảng sợ không biểu hiện ra ngoài, tiến lên liền tranh công khắc khổ. Điện hạ ngươi khẳng định không biết ta này một chuyến vì ta chủ đánh hạ bao lớn một phiến nền tảng, sau đó thực sự tưởng niệm hai vị điện hạ khẩn, một bố trí xong quân cờ liền lập tức chạy về tới, một khắc đều xá không được trì hoãn, ngươi xem ta có phải hay không gầy, nên hay không nên đi linh thuyền bên trên đi bộ một chút. Tổng kết lại chỉ có cuối cùng 8 chữ là trọng điểm, muốn để Mật Bát Nguyệt mở cái đi linh thuyền bên trên cửa, bổ sung tiêu hao linh lực. Mật Bát Nguyệt ôn nhu cười nói, hảo. Tả Tứ. Hắn nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt cười mặt, chấm tư suy nghĩ chính mình gần nhất có hay không có làm gì sai. Mật Bát Nguyệt lại không lại nhìn hắn, hướng Dạ Lai Thính Tuyết nhìn lại. Một cái cùng Tả Tứ xuyên tương tự bạch y nữ đồng đi tới. Nữ đồng mặt mày linh động, môi hồng răng trắng, thần sắc thương xót. Bùi Dung Dung. Mật Bát Nguyệt nói. Bùi Dung Dung không giống phàm nhân biểu tình nhất hạ rót vào nhân khí, chớp động con mắt, ngươi nhận biết ta. Mật Bát Nguyệt, ngươi phụ thân thực quan tâm ngươi tình cảnh. Bùi Dung Dung ý động, theo Dạ Lai Thính Tuyết bên trên nhảy xuống. Thanh linh ngân tiếng chuông vang lên. Mật Bát Nguyệt mới nhìn đến Bùi Dung Dung cổ chân buộc lên lục lạc chân sức, đợi nàng lạc địa sau, vương bức và táo lại đem này lục lạc che khuất. Nàng xem mắt Tả Tứ, đối Bùi Dung Dung ôn nhu nói, hiện tại quá muộn, ngươi trước ở lại, ngày mai ta lại để cho người đưa ngươi trở về. Bùi Dung Dung ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn điện hạ. Này Sương Hâu nghe xong liền biết là học Tả Tứ, Mật Bát Nguyệt nói, gọi tỷ tỷ. Bùi Dung Dung cười ngọt ngào, tỷ tỷ. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, gọi một tiếng Trạch Linh làm nó cấp này vị tiểu tín đồ an bài nơi ở Bùi Dung Dung đi sau. Tả Tứ mắt ba ba nhìn Mật Bát Nguyệt, lại một lần nữa bất động thanh sắc tranh công. Kia ngày ta thượng Dạ Lai Thính Tuyết xe liền phát hiện Dung Dung tại xe bên trên, nàng tự xưng tới tìm thần chủ. Ta nghĩ vậy đại khái là thần chủ cấp hai người chúng ta thử thách, liền mang nàng cùng đi Vân Mặc Đại Lục. Ngươi xem ta đem nàng điều giáo đắc như thế nào? Cho dù thả đến Linh Châu cũng là mọi người phong phạm. Mật Bát Nguyệt không cùng hắn nói nhảm, chỉ vào phía sau một chỗ phòng cửa, ra hiệu hắn đi vào. Tả Tứ kia có không hiểu, lúc này hớn hở ra mặt, đối Mật Bát Nguyệt xoay người một khấu tạ liền phi thân đi môn bên trong. Mật Bát Nguyệt tại hắn lúc sau đi vào, cửa sau liền là linh thuyền phòng đơn. Nàng đi đến phòng bên trong thấy Tả Tứ đã liền bỏ gối, hiển nhiên hắn đầu chó hiểm quỷ đã đi ra ngoài vụng trộm hấp thu linh lực. Tính tính nhật tử, linh thuyền đã nhanh tới gần Linh Châu. Tả Tứ mở mắt ra, ngữ liệu thần sắc khó được đứng đắn. Mật Bát Nguyệt, ân, ngươi có cái gì đề nghị cho ta? Tả Tứ ý vị thâm trường, sao dám? Bất quá nếu điện hạ hỏi, ta tổng muốn nói hai câu. Linh Châu cũng không hưng trung dung chi đạo, âm hệ nhất phái càng là như vậy, nỗ lực phấn đấu mới là vương đạo. Hảo. Mật Bát Nguyệt ứng xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Sao đầy màn đêm, đồng dạng là đêm khuya, linh thuyền hải vực này một bên đêm khuya lại sáng như ban ngày, chỉ nhiều một phần mông lung. Hai cái thiếu niên tại ban ngày đêm hạ đấu pháp, bên cạnh một chỉ hở sở sửa loạn không chỉ. Đồ Nhã Ninh tức chết hắn. Khương Thú ngươi có bản lãnh đừng nấp. Chính diện làm. Đối chiến đánh nhập thần, quan chiến cũng nhìn nhập thần. Không ai chú ý đến Mật Bát Nguyệt đã đến. Nàng không nói không rằng, tìm cái thích hợp địa phương cũng nhìn về phía trước chiến cuộc. Đồ Nhã Ninh không dùng kiếm, cùng Khương Thú tay không tấc sát đánh. Dựa theo hai người bình thường phong cách, Khương Thú mới là cuồng bạo truy kích một phương mới đúng. Nay lần hai người lại đổi chỗ, ngược lại Đồ Nhã Ninh gắt gao bức bách, Khương Thú tỉnh táo ứng đối né tránh. Mật Bát Nguyệt thận trọng chú ý đến Đồ Nhã Ninh thần sắc không đúng, mặc dù thiếu niên vẫn như cũ mặt lạnh như băng, lông mày càng nhăn càng chặt, có cỗ táo bạo chi khí. Thúy Diệu, không có quải nguyệt kiếm tại tay, Đồ Nhã Ninh dùng quyền phối hợp pháp thuật. Quyền thượng lưu thủy. Khương Thú phản ứng kịp thời, bấm ngón tay pháp thuật. Âm hỏa chợt đốt, thủy hỏa va chạm. Đứng ngoài quan sát đều cảm thấy chướng mắt, có thể nghĩ Khương Thú bị Thủy Diệu ảnh hưởng. Phanh. Đồ Nhã Ninh nắm đấm đánh trúng Khương Thú bả vai, lại đồng dạng bị Khương Thú một đỉnh đầu gối chính bên trong phần bụng. Hai người đồng thời kêu rên, rút lui. Đối mặt gian hai bên ăn ý buông xuống tiếp tục đánh nhau tư thế. Theo rút lui bộ pháp tới phân thắng bại lời nói, Đồ Nhã Ninh so Khương Thú nhiều lui một bước, là hắn thua. Đồ Nhã Ninh chủ động nói, lần này là ta tài nghệ không bằng người. Khương Thú cũng không vì này kiêu ngạo, ngươi am hiểu là kiếm thuật, quyền cước không có nghĩa là ngươi toàn bộ thực lực. Thính ngươi thất thời. Tạ Lãng đi tới. Đồ Nhã Ninh lại lắc đầu, ta nói tài nghệ không bằng người chỉ không là công phu quyền cước, mà là đối linh độc chống cự.
ta tâm trí chịu đến linh độc ảnh hưởng vội vàng sao động, ngươi lại có thể duy trì tỉnh táo, cho nên lần này là ta thua. Khương Thú sững sờ hạ, không có khống chế tốt biểu tình, bị nghe xong Đồ Nhã Ninh lời nói liền khẩn trành hắn tạ lãng xem cái chính, hảo a, linh sư lại cho ngươi đơn độc kiên bị. Khương Thú, không là. Kia là cái gì? Tạ lãng truy vấn. Khương Thú hé miệng không đáp. Tạ lãng xem hắn kia gọi một cái ước ao ghen tị, ngươi cùng Đồ Nhã Ninh mỗi lần ra tới thu nạp linh khí thời gian đều không khác mấy, không đạo lý ngươi linh độc trước tiêu, Đồ Nhã Ninh vẫn còn tại chịu ảnh hưởng, cũng không thể ngươi ý chí thiên phú thật so Đồ Nhã Ninh cao đi. Khương Thú cãi lại, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta cũng không có không phải trả lời ngươi không thể tất yếu đi. Tạ lãng còn muốn lên tiếng, bị Đồ Nhã Ninh ngăn lại. Hắn nói không sai, còn có ta nhắc nhở qua ngươi này hai ngày không muốn đi ra. Đồ Nhã Ninh lặng lẽ liếc nhìn Tạ lãng. Tạ lãng rụt cổ lại, ha ha, ta này không là ra tới xin lỗi sao? Lần trước ta quấy rầy mấy vị tu luyện, thật là có lỗi với. Khương Thú im lặng, liền này còn không biết xấu hổ nói là thành ý xin lỗi. Hắn cũng lười cùng Tạ lãng tính toán, nghiêng đầu đi lúc đã nhìn thấy đứng tại quang ảnh giao giới chỗ Tiêm Ảnh. Bát Nguyệt. Khương Thú trước không xác định kêu lên, thấy thân ảnh đi về phía trước một bước liền biết chính mình xem không sai. Hắn dương cười nhanh chóng hướng mật Bát Nguyệt lên đón. Nàng cái gì thời điểm tới? Tạ lãng kinh ngạc, lập tức rõ ràng cái gì, quay đầu đối Đồ Nhã Ninh nói, còn là ngươi thông minh, chỉ sợ phía trước nàng liền là này dạng thừa dịp đêm khuya không người chạy đến khổ tu, đến ban ngày sẽ giả bộ không có cố gắng bộ dáng. Đồ Nhã Ninh muốn nói lại thôi, đáy mắt nghi hoặc, linh độc lệnh người cuồng bạo dễ giận, hẳn là còn sẽ xử người tuổi tác rút lui. Kia một bên Khương Thú cùng Mật Bát Nguyệt gặp mặt liền nhanh chóng nói nhỏ, chúng ta đi. Mật Bát Nguyệt xem hắn thần sắc thận trọng, liền gật đầu cùng hắn trở về khoang thuyền, chỉ là lâm đi phía trước lơ đãng liếc mắt Khương Thú dưới chân cái bóng. Đường bên trên Khương Thú đi được rất nhanh, không bao lâu liền đến hai người phòng đơn. Khương Thú, đi ta phòng thảo luận đi. Hắn dưới chân cái bóng vô thanh vô tức toát ra nửa trương đầu chó, tinh hồng con mắt nhìn hướng Mật Bát Nguyệt, thiếu răng miệng lúc đóng lúc mở, ý tứ chỉ cần Mật Bát Nguyệt cấp ánh mắt, nó liền đem này cái dám can đảm khinh nhẫn tiểu thần nữ mao đầu tiểu tử cấp gặm. Lúc này điểm cầu chịu tả tứ khống chế, này loại phản ứng cũng rõ ràng là tả tứ phong cách. Mật Bát Nguyệt tầm mắt nhàn nhạt tại nó đầu bên trên đảo qua, đối Khương Thú nói, hảo. Khương Thú chút nào không biết chính mình sinh tử đi một lượn, thì Mật Bát Nguyệt vào cửa sau liền đóng cửa phòng lại. Hắn phòng đơn cùng Mật Bát Nguyệt thiết kế giống nhau như lúc, cách nhau một bức tường, sát vách tả tứ cười tủm tỉm đi đến bên tường ngồi xuống, quang minh chính đại nghe bác quái. Chậc chậc, liền này mao đầu tiểu tử còn muốn theo đuổi tiểu thần nữ, bị tiểu thần nữ bán phòng đoán còn tại cảm kích tiểu thần nữ đối hắn chiếu cố. Tả tứ ngồi xem Khương Thú không may. Bát Nguyệt, ngươi có phải hay không lại giả ý dựa vào cùng ta thí nghiệm học tập lý do cho ta chỗ tốt? Phúc. Tả tứ phun cười. Xem đi, quả nhiên bị bán còn cảm kích tiểu thần nữ. Hắn nhưng là tự mình cộng sự qua tiểu thần nữ làm thí nghiệm, này vị tuyệt không sẽ tại thí nghiệm thượng mờ, càng sẽ không cầm này làm lý do cấp người chỗ tốt. Vì cái gì này dạng nói? Mật Bát Nguyệt hỏi. Thiếu nữ tiếng nói nhu triệt chữa trị, Tả tứ nghe tâm nghị có thể hiểu được Khương Thú bị lừa. Khương Thú, ngươi cho ta đồng dao có thể tiêu trừ linh độc. Tả tứ tươi cười cứng tại mặt bên trên. Khương Thú tiếp nói, mặc dù tiêu trừ linh độc phương thức có chút hao tâm tốn sức, nhưng xa so với bình thường chống cự nhanh chóng lại khô tịnh. Còn có ngươi cho ta đan dược, ăn lúc sau lại vừa vặn có thể bổ nhân tinh lực. Khương Thú không tốt ý tứ nói, này phối hợp đắc vừa mới hảo, ta như thế nào nghĩ đều cảm thấy không thể nào là ngươi nói không biết hiệu quả cho nên tìm ta thí nghiệm. Liên tính ta mới vào Linh Châu, biết đến không nhiều, cũng rõ ràng có thể nhanh chóng tiêu trừ linh độc bảo bối có bao nhiêu chân quý. Nói xong lời cuối cùng, bằng vào thanh âm đều có thể nghe được này thiếu niên cảm động hư, thông qua điểm cầu nghe thấy sở hữu Tả tứ cũng ghen ghét hư, lộ ra cùng phía trước Tạ lãng đồng dạng sắc mặt. Bản chương xong, chương 86, không phải ta không thể. Mật Bát Nguyệt không có thuận thế lĩnh này phần nhân tình. Ngươi nói rõ chi tiết nhất hạ quá trình. Khương Thú liếc nhìn nàng một cái, ngồi xuống tử tế nói nói, ngày hôm trước chúng ta phân biệt sau, ta trước tiên ở phòng bên trong luyện quyển phát tiết linh độc mang đến sao động, mệt mỏi sau liền đem ngươi cho ta đồng dao lấy ra xem. Bởi vì có qua một lần kinh nghiệm, lại một lần nữa cầm lấy đồng dao xem Khương Thú trước làm tâm lý chuẩn bị, mới không có bị lại lần nữa bao phủ chính mình khủng bố khí chàng hụ đến. Hắn thực tình nghĩ đạt thành đáp ứng Mật Bát Nguyệt sự tình, liền vẫn luôn chịu được này cổ lệnh người tê cả da đầu khủng bố áp lực, đem đồng dao từ đầu tới đuôi phẩm đọc một lần lại một lần, bất chi bất giác lâm vào này bên trong, có như vậy một đoạn thời gian quên mất bốn phía hết thảy, phảng phất rơi vào một trận quái đản vặn vẹo đen trắng mặc kịch bên trong. Chờ hắn đột nhiên bừng tỉnh, thần trí rút ra lúc đã toàn thân mồ hôi lạnh, tinh khí thần tiêu hao đắc lợi hại. Đương thời hắn còn tại suy nghĩ quả nhiên như Mật Bát Nguyệt lời nói, này đồng dao mặc dù dạy vào lại muốn không được nhân mệnh, sau đó liền ra cửa kiếm thức ăn tính toán bổ sung thể năng. Tại nhà ăn bên trong nghe được bên trong phàm tục tử nhóm đều tại trò chuyện tu luyện đề, tiêu khổ nhiều nhất liền là liên quan tới linh độc ăn mòn vấn đề, công bố linh độc cấp thân thể thượng mang đến đau khổ còn hào chịu đựng, dính phụ linh giác thượng tác dụng phụ mới gọi người khổ không thể tả. Gần đây phát sinh khỏe miệng động thủ sự kiện càng ngày càng nhiều, đều là bởi vì linh độc sử người không kiềm chế được nỗi lòng. Một người xưng chính mình nhất không may, rõ ràng cùng nhân khẩu giác không là chính mình, chỉ là hảo tâm đi khuyên can lại không hiểu ra sao bị hai cái cãi nhau người đồng thời coi là mắt bên trong đinh, bị bọn họ hai người tới chẳng hai người hợp đánh. Ngươi ngốc à, biết rõ linh độc vấn đề còn đi làm người hòa giải, ngươi không xem thấy gần nhất đại gia đều ra cửa thiếu sao? Chính là vì tránh đi phiền phức. Không ra khỏi cửa tại phòng bên trong lại càng dễ sinh sự, chúng ta là tập thể phòng, không giống những cái đó thiên tài. Làm vì có được phòng đơn thiên tài chi nhất Khương Thú liền chịu đến không thiếu chú mục. Nay đó ánh mắt bên trong phần lớn đều mang theo vài phần mặt trái cảm xúc, hâm mộ, ghen ghét, không phục, tại thời gian ấp ủ hạ xuẩn xuẩn rụng động. Khương Thú không nghĩ bị phiền phức tìm thượng, nhanh chóng cơm nước xong xuôi liền rời ghế trở về, đường bên trên hắn cũng tâm có cảm khái, tu luyện không dễ, linh độc hại người. Một giây sau, hắn dừng lại bước chân, có chút mê mang lại không thể tưởng tượng nổi cảm nhận linh hải lấy và thân thể, không chỉ linh hải thanh minh, trên người cũng không có linh độc mang đến bỏng cảm giác. Nhớ lại lúc trước trải qua loại, Khương Thú rất nhanh phát hiện chính mình là từ đâu một khắc phát sinh biến hóa. Hắn chạy vội trở về phòng lại đem đồng dao nhặt lên quan sát, có lẽ là này hồi tâm tình quá dung chuyển từ đầu đến cuối không cách nào tĩnh tâm, cho nên vô luận như thế nào cũng không tìm tới này loại lâm vào này bên trong cảm giác. Mấy lần nếm thử thất bại, Khương Thú không cách nào 100% xác định thật giả liền không đi tìm Mật Bát Nguyệt kể rõ, mà là chờ đến ngày thứ 2 đi ra ngoài thu nạp linh khí sau trở về, lấy ra đồng dao lại làm nếm thử. Khủng bố lại đến, lại là một trận thoải mái lâm ly thể xác tinh thần mỏi mệt. Tỉnh lại Khương Thú tâm cảnh khó bình, không có đi nhà ăn bổ sung năng lượng, nghĩ khởi Mật Bát Nguyệt cấp đan dược. Hắn lòng tràn đầy phức tạp đem đan dược đổ ra ăn, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vừa mới hao tổn tinh lực cũng cấp tốc trở về. Bởi vì trước tiên linh độc thanh trừ, buổi tối Khương Thú liền lại đi bong tàu tính toán tăng ca tu luyện. Không nghĩ đến tại bong tàu bên trên gặp được đồng dạng tăng giờ làm việc Đỗ Nhã Linh. Hai người ánh mắt tương giao, đồng thời trong lòng cảnh giác, hắn thế nhưng vụng trộm thêm luyện. Quả nhiên một khắc không thể thư giãn. Mặt ngoài thượng lẫn nhau gật đầu hữu hảo ra hiệu. Khương Thú cười hỏi, không phải dậy đến ngươi đi. Đỗ Nhã Linh, vừa tới. Khương Thú, ân, ta cũng là. Đỗ Nhã Linh gật đầu. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ai đều không ngồi trước hạ tinh tu. Đỗ Nhã Ninh chưa nói, ta tới luyện quyền. Khương Thú, thật là khéo, ta cũng là. Hai người lại lần nữa đối mặt, cơ hồ trăm miệng một lời, đối luyện. Nghe được đối phương thanh âm, chiến ý xuất hiện tại hai cái thiếu niên đáy mắt. Đằng sau liền có hai người luận bản đối chiến một màn, mà Tạ Lãng thì là phát hiện Đỗ Nhã Ninh không tại, vụ trộm không để ý Đỗ Nhã Ninh nhắc nhở lúc sau đã đến. Nghe xong Khương Thú hai ngày tới trải qua, Mật Bát Nguyệt hỏi hắn, ngươi mới từ bong tàu trở về, hiện tại cảm thấy trên người lấy dính linh độc nồng độ như thế nào? Khương Thú nói, bình thường, ta không có cố ý đi thu nạp linh khí tu luyện. Cho nên ảnh hưởng không lớn. Mật Bát Nguyệt, thử một chút đồng dao. Khương Thú kinh ngạc, chẳng lẽ Bát Nguyệt thật không biết đồng dao diệu dụng? Hắn không dò hỏi xuất khẩu, chỉ là dựa theo Mật Bát Nguyệt nói đem tay áo túi bên trong cẩn thận cất giữ đồng dao lấy ra. Hắn dưới chân cái bóng đầu chó toát ra nửa trương mặt chó, trừng lớn mắt chó đi lén đồng dao nội dung. Mật Bát Nguyệt khinh phiêu phiêu đạp tới một chân. Đầu chó xám xịt rụt về lại. Tùy ý sát vách tả tứ nội tâm giận mắng túng cậu, nhưng cũng không mệnh lệnh nó lại ngoi đầu lên. Khương Thú nghiêm túc xem đồng dao, Mật Bát Nguyệt thì quan sát kỹ hàn biến hóa. Chỉ thấy Khương Thú thần sắc khẩn trương, mặt mày nhíu chặt, không bao lâu cái chán chỉ thấy mồ hôi, sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy biến đỏ. Mật Bát Nguyệt nhất bắt đầu cho rằng hắn biến hóa là bởi vì đồng dao, không bao lâu liền phát hiện thiếu niên trong mắt rung động tới lui, phân minh không có thể trầm tâm chuyên chú vào chuyện nào đó bộ dáng. Nàng hơi chút một nghi hoặc, lại tử tế xem Khương Thú hai mắt, liền rõ ràng Khương Thú quấn thái nguyên nhân. Mật Bát Nguyệt bình tĩnh thu hồi tầm mắt, chỉ coi không biết đến hỏi nói, như thế nào dạng? Khương Thú lén nàng liếc mắt một cái, bày ra tỉnh táo biểu tình nói, có thể là mới vừa đánh xong một trận, có chút khó nhập định. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, không quan hệ, thời gian không còn sớm. Nghe nàng muốn đi, Khương Thú đứng lên đưa tiễn, lại đem tay bên trong đồng dao giấy cho nàng. Mật Bát Nguyệt không có nhận, này cái đối ngươi hữu dụng, ngươi liền giữ lại. Khương Thú nghiêm mặt, không được. Như vậy chân quý đồ vật. Mật Bát Nguyệt mỉm cười. Khương Thú say vào nàng mắt bên trong u đầm, một giây sau phản ứng lại đây nháo cái mặt đỏ, ngươi cười cái gì? Mật Bát Nguyệt nói, ngươi quên ta cho ngươi là phúc bản, ta tay bên trong có bút tích thực. Nếu phúc bản có tiêu trừ linh độc hiệu quả, bút tích thực lại làm sao có thể không có? Khương Thú nghĩ khởi Mật Bát Nguyệt tự xương mù nhất tuyến khiên lại đây, tựa hồ theo chưa nhận qua linh độc ảnh hưởng, từ đầu đến cuối như một bộ dáng, trong lòng liền rõ ràng cái gì, cũng càng xác định Mật Bát Nguyệt nhất sớm liền biết này phúc bản hiệu quả, vừa mới kia một phen dò hỏi chỉ sợ lại là nghị chân ăn hắn, làm hắn thu lễ thu được càng yên tâm thoải mái. Thiếu niên cảm động đến tột đỉnh, tự mình đem Mật Bát Nguyệt đưa đến sắt vách cửa phía trước, tại Mật Bát Nguyệt quay người đi vào lúc, Khương Thú tại đằng sau nhìn nàng bóng lưng ánh mắt vô cùng trịnh trọng. Ngươi thật nên trở về đầu nhìn xem, bao sâu tình ánh mắt, không hưởng công ngươi đối hắn một phiến khổ tâm. Tả tứ chua chua nói, một bên đem mới vừa đảo hảo cũng lạnh trà ngon nước phụng đến Mật Bát Nguyệt trước mặt bàn bên trên, tư thái không không kính cẩn. Linh lực bổ nạp xong rồi. Mật Bát Nguyệt nói, tả tứ muốn nói còn không có, sau đó tại linh thuyền bên trên chờ lâu một trận. Nhưng mà cân nhắc đến Mật Bát Nguyệt hành sự phong cách, cuối cùng là nói thật, hảo. Mật Bát Nguyệt chỉ vào tẩy cửa phòng 8. Tả tứ cúi người, điện hạ trước hết mời. Nhất định phải đem tiểu thần nữ quải trở về mới hảo tiếp tục đòi hỏi chỗ tốt. Mật Bát Nguyệt đem hắn tiểu tâm tư xem tại mắt bên trong, khắp hảo nàng cũng muốn trở về nhìn xem phi tuyết đồng giao rốt cuộc như thế nào hồi sự. Theo linh thuyền trở về lão trạch, tả tứ đi theo Mật Bát Nguyệt phía sau, cười nói, tiểu thần nữ muốn nghiên cứu cái gì đồ vật, ta này cái có sẵn người liền tại này, không cần bên cạnh ngu xuẩn. Mật Bát Nguyệt vừa đi vừa làm trạch linh mang tới một chương mật phi tuyết đồng giao phúc bản. Trang giấy theo hành lang bên trên cây cột phun ra, tả tứ tay mắt lanh lẹ tiếp được. Mật Bát Nguyệt nói, trở về nghiên cứu có thể, đừng ảnh hưởng ngày mai bắt đầu làm việc. Tới không kịp cao hứng mục đích như vậy dễ dàng đạt thành, tả tứ sững sờ hạ, bắt đầu làm việc. Thượng cái gì công? Mật Bát Nguyệt ôn hòa nói, ngươi phía trước tại Vân Mặc Đại Lục như thế nào làm, tại này bên trong liền làm như thế đó. Về sau Tư Dạ phủ phát triển từ ngươi phụ trách, Bắc Nguyên thành liền là ngươi điểm xuất phát. Mật Bát Nguyệt nói, đừng để kia vị thất vọng. Tả tứ trong lòng nảy dựng, không sợ hãi ngược lại cười, toàn quyền giao cho ta. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Tả tứ triển tay áo, tràn đầy tự tin nói, ta chắc chắn sẽ không làm ta chủ thất vọng. Hắn ý vị thâm trường xem Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái, bờ môi tươi cười làm sâu sắc. Hôm nay tiểu thần nữ như vậy hảo nói chuyện, cấp chỗ tốt cũng cho đến mức dị thường sảng khoái, hóa ra là phát hiện hắn làm việc ưu tú, cầu hắn thu phục này cái phàm tục thế lực, này tòa Bắc thành nhân dân. Tả tứ hai ngón tay kẹp lấy đồng dao phúc bản, đã tại trong lòng suy tư lúc sau nên cùng Mật Bát Nguyệt đòi hỏi kia chút chỗ tốt, hiện tại nhưng là ngươi không phải ta không thể, không sợ nếu không tới chỗ tốt. Hai người tại chỗ rẽ phân biệt. Tả tứ đưa mắt nhìn Mật Bát Nguyệt đi xa, mới đi tới đi lui chính mình trụ sở. Nửa đường hắn liền đem đồng dao triển khai, lại xem này có thể vì linh đồng rửa sạch linh độc đồng dao là cái gì hảo đồ vật. Mới nhìn một lần, không cái gì đặc biệt. Linh Châu thư tu tác phẩm thịnh hành, cho dù không có hứng thú tu sĩ cũng khẳng định đọc qua mấy quyển, các loại phong cách đều có. Lấy Tả Tứ ánh mắt xem, nay thủ đồng dao quả nhiên là đồng dao, hành văn liền ưu mị cũng không tính, cũng liền đọc còn tính áp vận. Chẳng lẽ bị lừa? Nay vừa mới nói xong, Tả Tứ liền bị mặt đất đột nhiên lồi lõm đẩy ra nhất hạ. Hắn nhưng sẽ không cho là này là ngoài ý muốn, nghiêng đầu cười nói, là ta nói nhầm, tiểu thần nữ làm sao có thể gạt ta. Nói xong liền không nhàn hạ thoải mái tiếp tục dạo bước, dùng linh lực thi pháp trực tiếp nhanh chóng trở về. Dù sao hắn có linh lực bổ sung đứng. Phòng bên trong, Mật Bát Nguyệt buông xuống tay bên trong mật phi tuyết thân bút đồng dao. Mặc nàng nghiêm túc phẩm đọc mấy lần cũng không có bất luận cái gì Khương Thú nói cảm nhận, bởi vì nàng không nhận linh độc ảnh hưởng. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, đeo lên Dạ Du Quỷ Hí lại nhìn, vẫn là không có thay đổi. Ngược lại, nàng đem tầm mắt đầu hướng Thiện Ác Thư. Thiện Ác Thư phảng phất phát giác đến nàng muốn làm cái gì, trang sách không gió mà bay hai lần. Mật Bát Nguyệt cũng không giống như ngày thường cương tắc, hỏi nó, "Ăn sao?" Thiện Ác Thư giả chết bên trong. Mật Bát Nguyệt tự tay đưa nó lật ra. Trước quét mắt vẫn luôn trang tiêu đề thượng điểm thiện ác. Tại không biết này cái điểm thiện ác tăng giảm quy luật hạng, chỉ số đã bất chi bất giác đến 50. Lại sau này tùy tiện lật đến một tờ chỗ trống, Mật Bát Nguyệt đem đồng dao giấy để lên. Bị cự tuyệt. Đồng dao không có được thu vào Thiện Ác Thư bên trong. Bất quá cùng ngày xưa cự tuyệt mặt khác đồ vật bất đồng, không là ghét bỏ, cũng không là đối mặt tinh linh loại thuộc tính không hợp. Nay lần Thiện Ác Thư cự tuyệt đắc âm u đầy tử khí, thật giống như đóng lại sở hữu giác quan. Mượn dùng Thiện Ác Thư phổ cập khoa học công năng kế hoạch thất bại, Mật Bát Nguyệt xem kéo dài giả chết Thiện Ác Thư liếc mắt một cái, liền đem đồng dao gấp cất kỹ, thu thập một chút liền nằm xuống nghỉ ngơi. Vẫn như cũ hai cái đại chương tìm đường chết tiểu năng thủ trở về đại gia lại có phiếu và so tâm. Bản chương xong, chương 87, xúc phạm giết quy. Một sớm, Tả Tứ liền chặn lấy khẩu khí thẳng đến tiền tính muốn gặp Mật Bát Nguyệt, bị Trạch Linh quản gia cản ở ngoài cửa. Phu nhân không tại. Trạch Linh quản gia thiết diện vô tư. Tả Tứ hít mắt, tiểu tử nghĩ gạt ta. Tối hôm qua nàng còn tại, không có khả năng không đổi tiểu thần tử ăn xong điểm tâm liền đi. Trạch Linh quản gia nhếch mắt, phu nhân không tại. Tả Tứ. Hai người đối mặt mấy giây, Tả Tứ lui lại nửa bước, cười nói, kia phiền phức nói cho điện hạ, ta quan sát đồng dao có phát hiện. Trạch Linh quản gia, ta sẽ nói cho phu nhân. Tả Tứ, ta phát hiện ngươi lại như thế nào rõ ràng. Trạch Linh quản gia, ngươi phát hiện liền là không phát hiện. Tả Tứ dưới chân cái bóng quỷ khí chuyển động, hiểm cầu lăn lộn muốn ra tới. Kết quả Tả Tứ lại lần nữa cảm nhận được hiểm cầu do dự, đối trước mắt này vị nghiêm túc quản gia sợ hãi. Nay phần sợ hãi bên trong còn có phẫn hận, này loại hận không thể cắn chết đối phương nhưng lại không dám biết khuất. Hai người đối chí lúc, Trạch Linh quản gia thần sắc giật giật, sau đó giả vờ giả vị theo quần áo bên trong lấy ra một trang giấy. Trên thực tế này trang giấy là mới từ phòng bên trong Mật Bát Nguyệt kia bên trong chuyển rời mà tới. Đem giấy giao cho Tả Tứ, Trạch Linh quản gia nói, này là phu nhân cấp ngươi nhiệm vụ nhắc nhở. Tả Tứ trong lòng có khí, mặt bên trên lại không hiện lộ vẫn như cũ cười nhận lấy. Giấy bên trên nội dung không nhiều, chỉ bản tóm tắt hiện tại Tư Dạ phủ cùng phủ nha hợp tác quan hệ, còn có Văn gia cùng Trường tiểu trụ chịu tội, Văn gia mở biển mây vận cũng có thể thu vì chính mình dùng, có cái gì việc khó có thể cùng quản gia thương nghị. Hào một cái vung tay trưởng quỹ. Tả Tứ vừa thấy liền phải ra Mật Bát Nguyệt đây là muốn quăng gánh kết luận. Này cái Trương tiểu trụ là như thế nào hồi sự? Trạch Linh quản gia, ngươi tự đi ra đi nghe ngóng liền biết. Tả Tứ như có điều suy nghĩ, ta thế nào cảm giác ngươi đối ta có ý kiến? Trạch Linh quản gia mặt không biểu tình, trong lòng lại nghĩ, ngươi tối hôm qua tại phòng bên trong bao nhiêu lần rèm pha tiểu chủ nhân xuất sắc tác phẩm chính ngươi trong lòng không điểm số. Không chiếm được trả lời, Tả Tứ cuối cùng xem liếc mắt một cái không có thể vào tiền tính, cười lạnh một tiếng phất tay áo rời đi. Chờ ta đem này Tư Dạ phủ cùng Bắc Nguyên thành đặt vào lòng bàn tay bên trong đắc thần chủ mắt xanh, sớm muộn có các ngươi cầu ta thời điểm. Hắn dùng tử mẫu linh tìm được Bùi Dung Dung vị trí, Dung Vang lục lạc ra hiệu chính mình muốn tìm nàng, một bên hướng Bùi Dung Dung phương hướng đi. Cùng Bắc Nguyên thành phủ nha giao hảo phương pháp hắn đã sớm nghĩ hảo, Bùi Dung Dung là phủ Doãn duy nhất nữ nhi, hắn mang Bùi Dung Dung đi cùng phủ Doãn hữu hảo giao lưu, nếu như phủ Doãn vi phụ không tử, hắn thân là Bùi Dung Dung sư phụ, tự nhiên có vì nàng ra mặt lý do. Còn chưa vào tiền viện liền nghe được người thanh, "Cảm ơn, cảm ơn, ta hải tử." Nay tình cảm lộ ra ngoài tiếng ầm ĩ nghe xong liền là phàm tục người tầm thường. Tả Tứ không hiểu, cái gì thời điểm tiểu thần nữ địa bàn có thể tùy ý làm này, đó phàm tục người tầm thường ra vào. Tiếp theo hắn lại nghe được đắc ý đệ tử thanh âm, "Thần linh che chở." Này câu lời nói từ hắn tự mình điều giáo, tại Vân Mặc Đại Lục thường xuyên dùng đến, đã bị Bùi Dung Dung nói đắc tương đương có thứ tự, không linh đồng âm phối hợp đồng dạng là hắn điều giáo ra tới thương xót ngây thơ tiểu đồng biểu tình, tuyệt đối lừa dối phàm tục bách tính một cái chuẩn. "Vâng vâng vâng." Phụ nhân ngữ khí so trước đó càng kích động, phụ hòa nói, "Thần linh che chở." Tả Tứ trong lòng hừ cười, này phụ nhân sợ là ngay cả lời bên trong này vị thần linh là ai cũng không biết nói, liền mù quáng theo thần linh che chở. Qua cửa hiên, tiên viện cảnh tượng triển hiện Tả Tứ mắt bên trong. Hắn mở môi tươi cười hơi hơi trệ trụ, con ngươi co vào, khẩn tranh đệ tử phía sau quái hóa tiểu hài nhóm. Đủ để cho bình thường người xem đắc kinh hồn táng đảm Chu Hải bên ngoài, tại Tả Tứ mắt bên trong không thể xưng là đáng sợ, hắn gặp qua càng xấu xí khủng bố bề ngoài quái hóa người. Làm hắn kinh ngạc là này đó quái hóa hài tử nhóm tuân theo, theo hắn biết bị quái đàm quy tắc ảnh hưởng quái hóa mọi người điên, nhân tính hoàn toàn không có. Tả Tứ đi lên phía trước, viện bên trong Bùi Dung Dung phát hiện hắn, quay người đối hắn xưng, "Sư phụ." Hiện trường mặt khác người đều hướng hắn đầu con mắt. Tại ở bên ngoài, Tả Tứ liền không có thua qua người. Liếc mắt xem hắn, tại hắn có tâm ngụy trang chính mình tình huống hạ, mười phần nhân thiện thoát tục xuất trần tu sĩ bộ dáng. Tại trang tiếp hải tử phụ nhân, tráng sĩ chỉ liếc hắn một cái đều không có ý tứ chính diện tiếp tục đánh giá. Đương Tả Tứ nghiêng đầu đối bọn họ lộ ra ôn hòa tươi cười, mấy người càng có quắp đắc thủ chân khó có thể bình an, đối hắn xoay người hệ hành lễ xưng, "Tiên sư." Tả Tứ đến gần sau, đối bọn họ gật đầu cũng không đáp lời. Nhưng là tính là này dạng cũng làm cho này mấy người thụ sủng nhược kinh, lại nói vài tiếng Tả mới mang Hải Tử rời đi. Đi phía trước bọn họ còn quay đầu lén Tả Tứ, chỉ thấy Bạch Y Tuấn giật nam tử gò má lương thiện, chính đuốt ve một cái Chu Hải đỉnh đầu. Này một màn là bọn họ một đời chưa bao giờ thấy qua thần kỳ, lệnh mấy người tâm thần khó bình, suy nghĩ một chút chính mình Hải Tử từng tại Tư Dạ phủ bị như thế ôn nhu đối đãi, tại tiên sư chiếu cố hạ khôi phục người thân. Thần linh che chở. Phụ nhân thì thảo. Thật là thần linh che chở. Ngươi là ai? Ngươi gọi cái gì tên? Phụ trách mang người đi vào lĩnh Hải Tử Đỗ Hành Chỉ cùng Kiều Hoài ngươi một lời ta một câu hướng Tả Tứ hỏi. Tả Tứ không để ý hỏi lại bọn họ, các ngươi lại là ai? Tầm mắt lạc tại hai cái Hải Tử ống tay áo đường phù hiệu tay áo bên trên. Tả Tứ im lặng, tiểu thần nữ có phải hay không có khác dạng đồng nam mê? Là chúng ta hỏi trước ngươi. Kiều Hoài ngẩng đầu một điểm không sợ Tả Tứ nói. Tả Tứ mỉm cười, dưới chân cái bóng chuyển động. Tiểu cầu được thả ra canh chừng. Tinh hồng tà ác kính mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai cái Hải Tử. Nhìn không thấy quỷ vật Kiều Hoài hai người còn không biết nguy hiểm, Đỗ Hành Chỉ xoa hạ cánh tay, như thế nào có điểm lạnh. Tiểu cầu hướng bọn họ phiêu động. Sư phụ. Bùi Dung Dung hô. Tả Tứ cười nói, ân. Cùng hắn ở chung một đoạn thời gian Bùi Dung Dung rõ ràng này là cái gì ý tứ, nhưng nàng vẫn phải nói. Lại nghe được quái dị tê minh thanh vang lên, tới tự kia quần bản nhu thuận làm việc Chu Hải nhóm. Chu Hải nhóm tiếng kêu cao thấp chập trùng, giống như côn trùng tê vang. Mặt hướng Tiểu Hải cùng Đỗ Hành Chỉ phương hướng. Tiểu Hải nghi hoặc, bọn họ như thế nào? Đỗ Hành Chỉ, ngươi hỏi ta hỏi ai a? A Tả Tứ liếc Chu Hải nhóm liếc mắt một cái, thật là càng ngày càng có ý tứ, vậy liền để ta nhìn xem còn có hay không có càng có ý tứ. Tiểu cầu hướng Tiểu Hải bọn họ lướt tới. Bọn họ tại nói cho các ngươi nguy hiểm. Nhanh chạy. Tả Tứ xem đến lão đạo chạy tới một cái nghèo túng phàm tục thư sinh, theo hắn trên người cảm nhận được quỷ khí rõ ràng đối phương có thể xem thấy quỷ vật nguyên nhân. Chạy. Tả Tứ cười nhạo, một hai cái phàm tục đồng tử còn nghĩ trốn qua hắn bắt giết. Hắn nếu là thật muốn giết người, căn bản đối với bọn họ cơ hội mở miệng. Sư phụ, bọn họ là. Xoát, gió lạnh theo Tả Tứ cổ sát qua. Nếu như không là Tả Tứ nghiêng người tránh như vậy nửa bước, hiện tại đã đầu người tách ra. Sinh tử chi gian, Bùi Dung Dung lời nói tiếp theo cùng với liên tiếp mà tới phong mang truyền vào mà thôi. Thân tử điện hạ đồng học. Tả Tứ. Trước mắt diện mạo tuyệt mỹ lại thần sắc mộc nạp không giống người nữ tử, liêm đao chi dưới như gió quét ngang, một cái không chú ý liền là bị đối phương trẻ thành thịt vãi bùn hạ tràng. Hoa. Phía sau tiểu đồng kinh hô. Nghe không giống là sợ hãi. Phong Di Di bị vũ. Hoa a a a, Phong Di Di như vậy lợi hại sao? Hô hô, còn thật là không có sự tình. Chân đung chạy tới. Đáng chết. Tả Tứ tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt táo bạo. Hắn đã nhận ra nữ tử trước mắt là một chỉ đổ thừa nói, một khi chạm đến quái đàm chí tử quy tắc, bình thường tình huống hạ đều là không chết không thôi kết quả, trừ phi kịp thời thoát ly quy tắc phạm vi, hoặc giả thực lực phá đi. Tả Tứ đưa tới hiểm cầu cùng trước mắt quái đàm Chu Toàn, tâm tư bất chuyển, hồi ức chính mình tới để như thế nào vô duyên vô cớ liền đưa tới cái này quái đàm giết quy. Hắn chịu không nhìn hướng Chu Hải, Tiểu Đồng cùng thư sinh phương hướng, ba người phân minh đều biết cái này quái đàm. Nghe một chút phàm tục tử Tiểu Đồng gọi này quái đàm cái gì? Phong Di Di, là hắn điên rồi, còn là này đó phàm tục tử nhóm điên rồi. Tả Tứ ánh mắt càng táo bạo, ám hồng tơ máu tại đáy mắt lan tràn, tính tình bắt đầu không bị khống chế. Hắn tay bên trong bấm một cái pháp quyết. Hống. Tiểu cầu thân hình tăng mạnh. Diễm hỏa tứ tán. Hoa. Xem lốc Kiều Hoài, Đỗ Hành Chỉ cùng Trần Nùng bị mặt đất tự động di động ném đến nơi xa. Đấu vật ba người hồi thần, con mắt vẫn như cũ không thể rời đi chưa bao giờ thấy qua đấu pháp hiện trường. Mắt thấy phong báo tử có nguy hiểm, Chu Hải nhóm đều rối loạn lên, chúng nó thẳng đến phong báo tử bên cạnh, nghĩa vô phản cố tư thái rõ ràng là muốn vì nó ngăn cản nguy hiểm. Phong báo tử mục nạp biểu tình thay đổi. Bản chương xong, chương 88, duyệt đọc lý giải phương hữu dụng. A, quái đàm cùng người diễn cái gì mẫu tử tình thâm. Tả Tứ cười lạnh, phệ. Khói đen quay cuồng hiểm cầu gào thét một đầu nhào tới. Phong báo tử thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, quay cuồng bắn nhanh hiểm hỏa lại tại giữa không trung đình trệ, như là bị vô hình chi vật ngăn trở đi đường, cũng làm cho phía dưới Chu Hải nhóm miễn đi vừa chết. Viện bên trong ai cũng không có chú ý chỗ tối, đeo dạ du quỷ hí mật bát nguyệt sắp lạc tại trang sách bên trên ngón tay dừng lại, nhìn giữa không trung bị vô hình chi phong càn quét tiểu cầu. Gió vô hình, phong báo tử bản thân vô hình, sẽ theo sở thấy ấu tử hình thái biến hóa. Là, phong báo tử bản thân là vô hình chi quái, phía trước Chu nữ bộ dáng chỉ là bởi vì Chu Hải nhóm trưởng thành như vậy. Con mắt hai cái trước chiến đấu khó phân thắng bại, lại tiếp tục liền là lưỡng bại câu thương. Cái này không là mật bát nguyệt nghĩ xem đến kết quả. Nàng xem mắt biểu tình càng ngày càng táo bạo Tả Tứ, một cái ý niệm truyền đạt hướng phong báo tử cùng nghiệp cầu. Giữa không trung chiến đấu đứng im, gió lửa tách ra, phong báo tử lại xuất hiện tại Chu Hải nhóm bên cạnh, tiệp cầu thì thu về Tả Tứ phía sau. Trước mắt bao người, Tả Tứ đột nhiên che lại cái chán lung lay, người liền té xịu tới mặt đất bên trên. Hắn như thế nào? Tiểu Hoài chạy tới quan tâm hỏi nói. Bùi Dung Dung lắc đầu, không người đem Tả Tứ nâng đỡ. Mắt thấy so chính mình còn thấp gần nửa cái đầu tiểu nha đầu, lại đem trưởng thành Tả Tứ nhẹ nhõm đỡ dậy, Tiểu Hoài con mắt đều trợn tròn, ngươi khí lực như thế nào như vậy đại? Bùi Dung Dung nói, sư phụ ban cho ta quỷ khí. Kia là cái gì? Tiểu Hoài truy vấn. Bùi Dung Dung lắc đầu không hướng hắn giải thích, chỉ bằng bản thân chi lực đem Tả Tứ kéo đi. Liên tính nhắc đến khởi tới, nàng tiểu cánh tay bắp chân cũng làm không được ổn cố Tả Tứ như vậy đại cái người. Húng chi Bùi Dung Dung cũng tức trong lòng, đem Tả Tứ kéo tới không ai địa phương, nàng đem hắn buông xuống. Thấy Tả Tứ còn nhắm mắt hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Bùi Dung Dung giận nói, sư phụ. Tả Tứ mở ra một con mắt, rên rỉ nói, Dung Nhi, sư phụ bị trọng thương, ngươi nhanh đi thỉnh tiểu thần tử đến cho vi sư nhìn xem, nếu không vi sư sợ là không biện pháp bồi ngươi lớn lên. Bùi Dung Dung trừng mắt, ủy khuất nói, Dung Dung hôm nay còn muốn về nhà thăm cha. Bởi vì Tả Tứ làm như vậy một ra, nàng đúng giờ về nhà kế hoạch cũng bị mắc cạn. Tả Tứ không biết xấu hổ, nói tiếp, cho nên nhanh đi thỉnh tiểu thần tử, không mời được tiểu thần tử, thỉnh thần nữ điện hạ cũng được. Bùi Dung Dung cắn răng xoay người rời đi. Nghịch đồ. Tả Tứ đau lòng hô, thấy Bùi Dung Dung còn là cũng không quay đầu lại, hắn nhảy lên một cái đảo mắt liền đuổi tới Bùi Dung Dung bên cạnh, linh áp bên ngoài tán liền đem Bùi Dung Dung ép ở lại tại chỗ. Bùi Dung Dung trừng một đôi mắt to như nước trong veo lên án hắn hung ác. Tả Tứ nói, ta như thế nào giáo ngươi, ngươi liền tính toán này dạng không có chút nào phô trương đi ra ngoài. Tiên đồng nhân thiết muốn hay không muốn? Bùi Dung Dung nói, ta muốn về nhà xem phụ thân. Tả Tứ, thần chủ nhiệm vụ liền không làm. Nói xong cũng thấy tiểu đệ tử nghiêm mặt xuống tới mặt nhỏ, Tả Tứ ha ha cười, thần chủ cùng hắn này cái sư phụ tại đệ tử trong lòng vị trí lập tức phân cao thấp. Đáng tiếc Dạ Lai Thính Tuyết còn trở về. Nếu không luận phô trương cùng danh tiếng, còn là Dạ Lai Thính Tuyết hảo dùng. Tả Tứ tại như ý túi bên trong tìm được thích hợp đạo cụ, cũng may mắn hắn trở về một chuyến Vân Mạc Đại Lục tiền nhiệm đóng giữ linh sư chức vị, tại Vân Mạc Đại Lục đóng giữ linh sư sở bên trong lấy quyền nhiều tư một lần nữa phong phú nhất hạ chính mình nội tình, nếu bị mật bát nguyệt càn quét qua một lần sau hắn còn thật là một nghèo hai trắng. Một bên Bùi Dung Dung nghĩ khởi cái gì, nói, kỳ thật không cần phô trương cũng có thể. Ân. Tả Tứ nói. Bùi Dung Dung, trước đây không lâu Văn Gia liên hợp linh sư tại Bắc Nguyên thành làm loạn, chế tạo một tràng tai nạn. Vừa mới những cái đó quái hóa hải tử liền là tai nạn sản phẩm, sau đó Tư Dạ phủ ngăn lại hỗn loạn, bảo hộ bách tính, trị liệu quái hóa hải tử, còn cấp hai sau dân chúng trần thai dược vật cùng vàng bạc, hiện tại Bắc Nguyên thành bách tính đối Tư Dạ phủ thực tin phục. Văn Gia, nghe có điểm quân hai. Tả Tứ sờ hàm dưới. Bùi Dung Dung nói, liền là hố qua sư phụ ngươi kia cái. Mà tạm quay lại lúc ngươi còn cùng Dung Dung nói, muốn đệ tử cho ngươi trả thù trở về làm vì khảo đề chí nhất. Hóa ra là bọn họ. Tả Tứ cười tủm tỉm xem ba tuổi thủy linh tiểu nữ đồng im lặng biểu tình, phản phất cảm nhận được tiểu thần nữ đùa tiểu thần tử là thú. Bùi Dung Dung thượng chưa phát hiện người nào đó vi sư không tuân theo ác liệt tâm tư, nói tiếp, nghe nói Văn Gia bởi vậy diệt môn, làm loạn linh sư đã bị Tư Dạ phủ bắt. Tiếp theo một bài quen thuộc đồng giao theo Bùi Dung Dung miệng bên trong hát ra tới. Không linh đồng âm chui vào hai bên trong. Tả Tứ linh giác nhảy một cái. Đầu óc bên trong có cái gì tại sâu chối lại. Văn Gia, linh sư, làm loạn, hai họa, Chu Hải, diệt đầu. Sư phụ. Tiếng ca dừng lại, Bùi Dung Dung gọi hắn. Ngây người Tả Tứ hồi thần, tiến lên bắt lấy Bùi Dung Dung bả vai, này thủ đồng giao là như thế nào hồi sự? Bùi Dung Dung, ta nghe thấy Kiều Hoài bọn họ đều tại hát, nói liền là này lần nhện họa từ đầu đến cuối. Từ đầu đến cuối? Tả Tứ thì thào, đối Bùi Dung Dung nói, ngươi lại hát một lần vi sư nghe một chút. Bùi Dung Dung ngoan ngoãn hát. Tả Tứ nghiêm mặt, lại hát một lần. Bùi Dung Dung. Đương Tả Tứ yêu cầu hát lần thứ 5, Bùi Dung Dung khẩn ngậm miệng biểu thị kháng nghị, xem Tả Tứ cái trán đổ mồ hôi lại ánh mắt phát sáng điên cuồng bộ dáng cũng không sợ, chỉ là tại trong lòng nghị sư phụ lại nổi điên. Ngoan Dung Dung, lại hát cấp vi sư nghe một chút. Tả Tứ dấu ngon dấu ngọt hống đệ tử. Hắn rốt cuộc cảm nhận được Khương Thú nói khủng bố buông xuống, lại tại sau đó thể xác tinh thần mỏi mệt lại thần thanh khí sảng mâu thuẫn cảm giác. Hóa ra là phải hiểu đồng giao bên trong chuyện xưa mới có thể đầu nhập này bên trong, tối hôm qua xem đắc hắn con mắt hoa mắt đều vô dụng là bởi vì hắn căn bản không lý giải nội dung. Nhưng mà vì cái gì thân tại linh tuyển, căn bản không có khả năng biết Bắc Nguyên thành phát sinh sự đoan Khương Thú lại là như thế nào đầu nhập này bên trong, thu hoạch được này đồng giao rửa sạch linh độc hiệu dụng, Tả Tứ không được biết, cũng không đoái hoài tới đi tìm nguyên nhân. Thần nữ tỷ tỷ nói hôm nay làm Dung Dung về nhà thấy cha. Bùi Dung Dung chuyển ra mật bát nguyệt. Tả Tứ ngừng tạm. Tại mấy thủ đồng giao hạ linh độc tán đi một bộ phận hắn lý trí hấp lại, bị Bùi Dung Dung vừa nhắc tới mật bát nguyệt, liền bắt đầu phát giác vừa mới phát sinh hết thảy không thích hợp. Thực không thích hợp. Mật bát nguyệt lại không biết lao trạch bên trong phát sinh hết thảy. Bọn họ đều đánh nhau vì cái gì không ai ngăn cản, đến cuối cùng nhanh muốn lưỡng bại cầu thương lúc liền ngăn lại. Hảo a. Hắn bị tính kế. Tả Tứ lập tức rõ ràng chính mình lại bị làm trở về vật thí nghiệm, nhưng lại không biết này hồi mật bát nguyệt là nghĩ bắt hắn thí nghiệm cái gì. Nghĩ rõ ràng Tả Tứ không những không giận mà còn cười, đối Bùi Dung Dung nói, đi, mang ngươi về nhà thấy cha. Chỉ có làm tốt thần chủ sự tình gia tăng tự thân giá trị mới hảo thượng vị mới có tư cách khiêu chiến mật bát nguyệt. Phủ nha. Bùi Duyên xem thấy trở về Bùi Dung Dung, ức chế không nổi trong lòng cảm tình đi lên liền đem nữ nhi ôm tại ngực bên trong, trên dưới dưới đánh giá, phát hiện nữ nhi rời đi nhiều ngày sắc mặt so ngày xưa càng thủy linh liền biết bị chiếu cố thực hảo. Hắn đối Tả Tứ nói, đa tạ đại nhân. Tả Tứ tiếu đáp, Dung Nhi là ta duy nhất đệ tử, chiếu cố nàng bạn liền là hẳn là. Bùi Duyên vẫn như cũ nói cảm ơn, ôm Bùi Dung Dung không buông tay. Tả Tứ khéo hiểu lòng người tạm cách, các bọn họ cha con tương trùng phùng lẫn nhau thuật tưởng niệm không gian, thừa dịp này điểm nhàn rỗi đi đến đường đi quan sát này tòa đã bị hắn xếp vào vật trong túi bắt thành. Phạm nhân ngu muội, không biết kính sợ quỷ thần, nhưng lại nhất dễ lừa gạt. Hắn đã nghĩ hảo nên như thế nào tại Bắc Nguyên thành chế tạo mấy ra thần tích, tất làm này quần phạm tục người tầm thường nhóm tự giác tin phục. Nhanh, nhanh, lại đến Vạn Phúc lâu nói phong minh từ thời điểm. Bản chương xong, chương 89, tiền trước dọn đi rồi. Đi trễ liền không vị. Vạn Phúc lâu nước trà tiền quá đắt, ta còn là đi bên ngoài trà than đi. Người còn không biết đi, Vạn Phúc lâu là tiểu lao gia nhà, tiểu lao gia nói này trong một tuần, đại sảnh trà vị chỉ thu cái giá thấp nhất, chỉ cần không nháo sự tình đều có thể đi. Còn có này chờ chuyện tốt. Gần nhất này đó lao gia nhóm đều thiện tâm đại phát. Cái gì thiện tâm đại phát, còn không phải xem Tư Dạ phủ mặt mũi, ngươi cho rằng Vạn Phúc lâu vì cái gì đổi tên gọi Vạn Phúc lâu? Phía trước cũng không gọi này cái danh, còn không phải Hữu Phúc tiệm thuốc sự tình truyền đến sau, khắp nơi cửa hàng danh đều sửa lại. Một đám bách tính chạy tới cùng một cái mục đích địa phương hướng, Tả Tứ nghe được bọn họ ngôn ngữ bên trong nhắc tới Tư Dạ phủ lúc sùng tính ngữ khí liền tâm sinh không tốt dự cảm, đi theo bọn họ xung quanh đi kia Vạn Phúc lâu. Cách Vạn Phúc lâu còn cách một đoạn, liền nghe được có tiểu đồng tiếng ca,
hắn còn là kia thủ có thể đuổi linh độc chân quý đồng dao. Tả Tứ mí mắt giật một cái, có thể bị tu sĩ coi là chân bảo đồng dao, hiện giờ tại phàm tục địa giới bị một đám vô tri phàm tục tử tùy ý truyền sướng. Bên cạnh bách tính còn tại trò chuyện này. Ai, tự theo rõ ràng này đồng dao ý tứ sau, lại nghe bọn họ hát cũng không như vậy sợ hãi. Ai ra, ngươi sợ cái gì, ta lần đầu nghe thời điểm đều nghe khóc. Nghe xong liền nghĩ đến ta kia đáng thương Hải Nhi, đương thời ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, thế nhưng bước xuống hắn mặc kệ. Còn hảo Tư Dạ phủ cứu hắn, cũng cho chúng ta mẫu tử đoàn tụ. Ta hôm qua cũng tiếp vào hải tử, ngươi là không biết, ta kia hải tử đánh tiểu liền là cái một ngư đầu, theo Tư Dạ phủ trở về liền cùng đầu góc mở quang tựa như đột nhiên liền cơ linh, còn có thể cho lão tử viết chữ lớn. Má ơi, này thật là thần tiên điểm linh. Nếu không tại sao nói thần linh che chở đâu, không cha mẹ hải tử đều là muốn đi thần tọa hạ đương tiên đồng. Tả Tứ, hắn trước một bước tiến vào Vạn Phúc lâu, lúc này lâu bên trong đại sảnh đã đại đầy. Âm ý đại sảnh tại xem đến này vị khí chất phi phàm nam tử đã đến, liên thanh lượng đều giảm xuống mấy cái độ. Nhất danh người hầu chạy đến, này vị công tử nhưng có định vị. Tả Tứ tiện tay ném ra một thỏi vàng, không có. Người hầu bị hắn xa xỉ hù đến, luôn miệng nói, công tử thỉnh thượng tọa. Đem Tả Tứ dẫn tới lầu hai nhã tọa, người hầu một bên hỏi hắn cần thiết, một bên vì hắn dâng trà. Công tử không là Bắc Nguyên thành bản địa người đi? A, ngài này dạng khí độ người, nếu là Bắc Nguyên thành người, tiểu làm sao có thể không nhớ được? Nay điểm trình độ định nọt đối Tả Tứ liền ngứa đều không đủ, hắn cười nhạt nói, ta cùng Tư Dạ phủ mật đại nhân là đồng môn. Đông. Người hầu không nói hai lời đem mới vừa nhận lấy thoi vàng thả trở về bàn bên trên. Tả Tứ ngoài cười nhưng trong không cười, này là. Người hầu, sớm biết ngài tới tự Tư Dạ phủ, còn là mật đại nhân đồng môn, tiểu nhân nào dám thu tiền của ngài. Đều quái tiểu mắt vụ về, ngài này một thân khí phái không phải là Tư Dạ phủ mới có thể đi ra ngoài sao. Tả Tứ ngắm nghĩa hắn thần sắc, nhìn ra được này người hầu nói chuyện là phát ra từ nội tâm. Bị này dạng lấy lòng, hắn lại cao hứng không nổi. Không bao lâu thuyết thư tiết mục bắt đầu. Thuyết thư là cái thư sinh trẻ tuổi, hắn một tay cầm sách, một tay cầm chúc bản, vừa gõ một đáp liền bắt đầu đọc thoại. Tả Tứ đã thu hồi ban đầu khinh thị, nghiêm túc nghe khởi này phạm tục thư sinh thuyết thư nội dung. Trong lúc người hầu đem Tả Tứ ra tự Tư Dạ phụ thân phận cùng lao bà nói, đổi tới tỉ mỉ đối đãi, chiêu bài đồ ăn từng đạo đưa ra. Người hầu vốn định hầu hạ hắn, đã thấy tuấn tú xuất trần nam tử rõ ràng sắc mặt không thay đổi, hết lần này tới lần khác cấp người một loại khủng bố áp lực. Bốn phía không khí cũng trở nên âm lãnh, lệnh người hô hấp không thoải mái, khí huyết dâng lên. Người hầu không biết đây là tới tự linh sư linh áp phúc xạ ảnh hưởng, này còn là Tả Tứ không có tận lực tạo áp lực tình huống hạ, bằng không hắn hiện tại đã nửa cái mạng đi. Dù là như thế, người hầu cũng sợ hãi mấy lần lùi lại, một mực thối lui tới cửa. Người hầu có khổ khó nói, không biết chính mình chỗ nào chọc giận này vị đại nhân, nhưng lại không biết Tả Tứ lúc này nội tâm chấn động một điểm không thể so với hắn thiếu. Mặt dưới phàm tục người tầm thường nghe là náo nhiệt là chuyện xưa, Tả Tứ nghe lại là một cái mới quái đàm sinh ra. Nhưng cái này sao có thể? Nện họa phát sinh cho tới bây giờ không đến nửa tháng, Chu Hải bất quá là một đám bị quái hóa phàm nhân, quái hóa bọn họ còn là một chỉ đê giai quái đàm. Một chỉ đê giai quái đàm tăng thêm một đám phàm tục người tầm thường tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra tân sinh quái đàm. Chê cười. Duy nhất khả năng liền là này cái phong minh tử tác giả là cái cao dài thư tu, bằng bản thân chi lực thúc đẩy sinh trưởng mười quái. Tả Tứ không để ý bên cạnh người ánh mắt, vây tay. Phía dưới thuyết thư người tay bên trong bài viết bay vào hắn tay bên trong. Đám người kinh hô, ngẩng đầu hướng hắn trông lại. Tả Tứ thì tại bài viết bên trên trước xem đến Dạ Du báo ba chữ to, xuống chút nữa liền là phong minh tử nguyên văn chương cùng với bên cạnh tên tác giả. Chân đùng. Ký tên không có bất luận cái gì linh năng ba động. Hắn thu hồi bài viết, đảo mắt mọi người ở đây tầm mắt bên trong phiêu nhiên mà đi. Đó là ai? Đám người nghị luận nhau nhau. Người hầu theo cửa sổ thò đầu ra nói, tới tự Tư Dạ phủ đại nhân. Tả Tứ cách Vạn Phúc lâu, trước đi phủ nha đón Bùi Dung Dung. Hắn trái lo phải nghĩ, mật bát nguyệt khẳng định biết này cái cao dài thư tu tồn tại, hơn nữa quan hệ không ít. Nếu không như thế nào như vậy xảo, Bắc Nguyên Thành mới vừa ra sự tình liền có cái thư tu tới kết thúc, không tiếc phí lực vì này quần phạm tục người tầm thường thúc đẩy sinh trưởng quái đàm. Không chừng này cái thư tu liền là mật bát nguyệt sau lưng chỗ dựa, cũng khó trách nàng tổng là tay cầm một bản sách, không phải là thư tu bệnh cũ á, lại tăng thêm nàng có thể tùy ý ra vào linh phàm lượng giới bản lãnh. Thỉnh cái tại Linh Châu chỗ dựa đến giúp đỡ còn không phải vô cùng đơn giản. Tả Tứ càng nghĩ càng kinh hãi, ngắn ngủi nửa ngày mà thôi, sơ theo Vân Mặc Đại Lục trở về đến bên này tự tin lại lần nữa bị đánh nát, lại một lần nữa lâm vào lúc trước cho rằng có thể sử dụng cải tiến bản mê hồn thuật đắn đo mật bát nguyệt, lại bị đối phương mấy tờ giấy đánh mặt tình cảnh lúng túng. Không là đối phương không phải hắn không thể, mà là hắn không triển hiện giá trị lại được chết. Phủ nha. Bùi Dung Dung ngoài ý muốn xem rõ ràng rời đi lúc mặt mày hớn hở, trở về lại đầy mặt ngưng trọng sư phụ. Tả đại nhân, ngài trở về. Bùi Duyên nhiệt tình nên đón hắn. Tả Tứ gật đầu. Lúc này tâm tính đã cùng lúc mới tới bất động, hắn nhớ tới này mục đích, nghĩ trước tiên đem cái này sự tình làm tốt. Bùi Duyên xem thấy hắn tay bên trong cầm báo chí, này Dạ Du báo làm được nhưng vẫn được. Tả Tứ, ngươi biết. Bùi Duyên khiêm tốn nói, ta liền tại bên trong làm cái giấy thông hành tác dụng, lần trước cùng mật đại nhân nói hảo, Tư Dạ phủ hết thể thiện cử, phủ nha toàn lực duy trì. Tả Tứ, ngươi đều toàn lực duy trì, còn có thể thể hiện ta cái gì dùng? Ngươi có biết này Thiên Văn Chương tác giả? Tả Tứ không ôm cái gì hy vọng hỏi. Bùi Duyên, Trần Tiên Sinh a, không phải tại Tư Dạ phủ văn thư phòng nhậm chức sao? Này phàm nhân Tư Dạ phủ còn cất giấu cái cao dài thư tu. Tả Tứ ngồi không yên, hắn kêu lên Bùi Dung Dung, làm nàng cùng chính mình trở về. Bùi Dung Dung đứng lên cùng Bùi Duyên cáo biệt. Bùi Duyên mặc dù không nỡ, còn là đưa bọn họ đi cửa ra vào. Nếu không phải phủ nha có sự tình muốn nội, hắn đều nghĩ cùng một chỗ đi. Sư phụ, ra cái gì sự tình? Đường bên trên Bùi Dung Dung hỏi Tả Tứ. Tả Tứ lắc đầu, cùng vi sư đi bái phòng này vị Trần tiên sinh.
Bùi Dung Dung nói, Dung Dung cảm thấy hôm nay đi bái phòng không tốt.
Vì cái gì?
Tả Tứ hỏi. Bùi Dung Dung sẽ bị cự thấy hoặc giả bị đánh. Nàng mặt nhỏ nghiêm túc, sư phụ còn không thể còn tay, còn tay dễ dàng người chết liền ra đại sự. Tả Tứ bị chọc cười, ngươi cho rằng ngươi là Khuy Thiên người sao, còn cấp vi sư tiên đoán. Kết quả hai người đến văn thư phòng biểu thị muốn bái kiến Trần Tiên Sinh, bị đi vào thông báo thư đồng ra đến hồi phục, Trần Tiên Sinh nói không thấy. Tả Tứ kinh ngạc, trước xem mắt Bùi Dung Dung, lại đối thư đồng khách khí nói, ta đây ngày khác trở lại bái phòng. Hắn quay đầu xem mắt văn thư phòng, tầm mắt bên trong có thể xem đến thư sinh đều là bình thường phàm nhân. Nhưng mà vì không làm cho cao giai thư tu bất mãn, Tả Tứ không dùng bất luận cái gì thăm dò pháp thuật đi thăm dò bên trong tình huống. Thư đồng đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn hai người rời đi, thẳng đến nhìn không thấy mới trở về văn thư phòng nội gian, theo bên trong cùng góc tìm được Trần Đùng. Trần Tiên Sinh, hắn đi. Trần Đùng, đi xa. Thư đồng, dựa theo ngài phân phó, xem bọn họ đi ra ngoài mới trở về cùng ngươi nói.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Trần Đùng thở phào đi tới. Hắn nhưng không nhịn được đối phương một đám lửa đốt. Buổi chiều mật bát nguyệt liền theo Trạch Linh miệng bên trong biết được Tả Tứ đã bắt đầu xâm lấn Tư Dạ phủ. Hắn trước đi cùng Thẩm Lật này cái mặt ngoài thượng Tư Dạ phủ thứ nhất người cầm quyền đánh cái đối mặt, hai người nói chuyện rất hòa hài, các tự rõ ràng đối phương ý tứ. Tả Tứ, hiện giờ nhiều sự tình chi thu, ta chỉ là tới trấn bãi, về sau Tư Dạ phủ ta quyết định. Thẩm Lật, làm phiền Tả đại nhân, đáng tiếc ta thân thể khó chịu, chỉ có thể làm chút chồng người dạy người sống. Sau này Tả đại nhân có cái gì yêu cầu ta địa phương cứ việc phân phó, ta an tâm dưỡng lao tuyệt không đoạt quyền. Này chàng nói chuyện hài hòa kết thúc. Tả Tứ ra Thẩm Lật viện tử, lại đi tìm hiểu nhện họa một án từ đầu đến cuối, liền tìm được Trạch Linh hỏi hắn làm loạn linh sư đi hướng, cũng tự mình thấy được Khô lão thụ làm đồng dạng nửa chết nửa sống Trương tiểu trụ. Ta muốn mượn hắn dùng một lát có thể hay không? Tả Tứ hỏi Trạch Linh. Trạch Linh quản gia, phu nhân nói qua, hiện giờ Tư Dạ phủ vạn sự từ khách nhân trưởng quản. Nay hồi Tả Tứ không nói nhảm, lên tiếng liền để Trương tiểu trụ rời đi. Có gấp gáp cảm giác uy hiếp Tả Tứ cùng tự cho là đúng Tả Tứ, không cùng tâm trạng thái làm việc khác biệt rất nhanh liền thể hiện ra tới. Nhất hạ buổi trưa, Tả Tứ liền không rảnh rỗi, mang đi Trương tiểu trụ sau lại đi phủ nha thấy Văn Lễ Khảng. Nói khởi Văn Lễ Khảng, cũng không biết nên nói hắn may mắn hay là bất hạnh. May mắn tại nện họa lúc hắn ngốc tại phủ nha đại lao may mắn trốn qua một kiếp, không may sống sót tới nghe lão gia lúc sau theo nha dịch miệng bên trong biết được Văn gia diệt môn, này đôi nghe lão gia tới nói so muốn hắn mệnh còn lệnh hắn khó chịu. Không gượng dậy nổi nghe lão gia nhìn thấy Tả Tứ, hoảng hốt gian còn không nhận ra được này là cùng hắn có qua gặp mặt một lần, bị hắn lừa dối đi đối phó mật phi Tuyết Linh sư đại nhân. Đương muộn Tả Tứ liền cùng phủ doãn thương lượng một bộ quần chúng xét xử hoạt động, xét xử nhân vật chính liền là Văn Lễ Khảng, nhật tử định tại ngày mai giờ ngọ. Thừa dịp buổi tối còn có chút thời gian, Tả Tứ nghĩ dậy sớm thượng cầm tới nhiệm vụ đơn bên trên kia cái đem văn gia thu vì chính mình dùng một điều, liền tự mình đi một chuyến văn gia trạch viện. Tòa trấn Bắc Nguyên thành nhiều năm hào hộ, ngắn ngủi thời gian cửa sảnh cỏ dại liên tục xuất hiện. Tả Tứ nhìn cũng không nhìn này hào hộ đã từng huy hoàng liếc mắt một cái, thẳng đến văn gia nhà kho đi. Tuy nói linh sư không quan tâm phàm tục vàng bạc, nhưng Tả Tứ cũng không là này loại linh sư đại tộc xuất sinh, không biết phàm tục tuổi gạo quý thiên chi tiêu tử, hắn biết do nếu muốn tại phàm tục đại lục phát triển, này nên chỗ tiêu tiền liền nhiều, không lấy ngu sao mà không lấy. Kết quả đến nhà kho phát hiện bên trong liếc mắt một cái nhìn tới để, nhạn qua nổ lông cũng bất quá như thế. Bình thường người không làm được này sự tình. Tả Tứ nghĩ đến xế chiều nghe được Tư Dạ phủ biến hóa, đặc biệt là có quan hệ văn thư phòng cấp phát, trong lòng liền nắm chắc. Ha ha, thật sự không hổ là tiểu thần nữ, tiền trước toàn dọn đi rồi, lưu cái sắc không làm hắn tới thu phục. Bát Nguyệt, công khai giao dịch, già trẻ không đạt, nói hảo hết thảy liền là hết thảy, một cái tử đều không ít cầm. Bản chương xong, chương 90, đốt cháy 7 ngày. Có cái đáng tin quản lý giả tới tiếp an, làm chính mình trở về thí nghiệm cảm giác có nhiều hảo. Mật Bát Nguyệt cùng Phi Tuyết dùng điểm tâm sau, cười đối Mật Phi Tuyết nói, đi ra ngoài đụng tới Tả Tứ liền cấp hắn phất phất. Mật Phi Tuyết gật đầu, cũng liền có nhanh đến giờ ngọ, Tả Tứ chuẩn bị hảo hành trang ra cửa, lâm đi phía trước đụng tới Mật Phi Tuyết, không đợi hắn mở miệng dâu ngon dâu ngọt, Mật Phi Tuyết mặt không thay đổi đi đến hắn cùng phía trước dùng tay cách không xua đổi hai lần. Bên cạnh người xem này một màn cho rằng Mật Phi Tuyết là ghét bỏ mới tới linh sư đại nhân, đi theo Mật Phi Tuyết phía sau Phúc An còn lo lắng linh sư đại nhân nổi giận. Nhưng mà Tả Tứ tiếu nhan đổi ra, đối Mật Phi Tuyết nói, đa tạ tiểu thần tử hậu ái. Mật Phi Tuyết không nhìn hắn, ai hậu ái ngươi? Bảo chỉ là nghe Bát Nguyệt. Tả Tứ mời nói, hôm nay muốn đem nện họa tội nhân đem ra công khai, tiểu thần tử không bằng cùng một chỗ đi xem lễ. Đi a, cùng một chỗ đi. Ta cũng muốn đi, nhưng là hôm nay còn phải làm việc đi. Tự hành lấy Mật Phi Tuyết làm chủ, cùng nàng phủ bên trong mới học đồng tử nhóm lập tức bị hấp dẫn hứng thú. Tả Tứ xem bọn họ liếc mắt một cái, tươi cười hiền lành nói, hôm nay thả đường ngày nghỉ, dân chúng cũng đều đi pháp trường xem lễ, Tư Dạ phủ không cần như vậy nhiều người trông coi. Đồng tử nhóm hớn hở ra mặt. Tả Tứ tiếp nói, bất quá tiểu thần tử lời nói so ta có tác dụng, tiểu thần tử không đúng lời, ta cũng không thể tự tiện thả các ngươi đi. Hoa. Hôm qua xem qua hắn đấu pháp hiện uy tiểu hải cùng Đỗ Hành Chỉ cũng tại bên trong, nghe vậy xem Mật Phi Tuyết ánh mắt càng bất động. Thần tử a, nghe xong liền lợi hại hư. Mật Phi Tuyết, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi. Nghe lão gia còn hãm hại qua lão đại các người, cần thiết tận mắt đi xem hắn một chút không may bộ dáng. Vốn dĩ bất vi sở động Mật Phi Tuyết nghe được sau một câu, đôi lông mày giật giật. Tả Tứ vừa nhìn liền biết có hí, một giây sau liền thấy Mật Phi Tuyết gật đầu. Đồng tử nhóm reo hò theo sát tại nàng trung quanh, hô hào Tả Tứ mau dẫn đường. Đường đường linh sư chưa từng bị phàm tục tiểu đồng này dạng hô hoan qua. Nhưng cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bọn họ làm vì tiểu thần tử đồng học, hắn còn thật không thể cùng bọn họ tính toán. Pháp trưởng. Tại nha dịch khua chiêng gõ chống tuyên truyền hạ, nơi đây đã vây đầy đám người. Nhìn thấy Tả Tứ bọn họ đã đến, phủ doãn thỉnh bọn họ thượng tọa, Tả Tứ muốn để Mật Phi Tuyết đi lên bị Mật Phi Tuyết không tiếng động cự tuyệt, hắn cũng không miễn cưỡng, tự hành mang Bùi Dung Dung đi đến phủ Doan bên cạnh Châu ngồi xuống. Hai người gật đầu lẫn nhau đánh qua chào hỏi, Tả Tứ xem trước mắt thần, đem một trương tội trạng giao cho Bùi Dung Dung. Nho nhỏ nữ đồng đi đến hành hình đài, đối mặt phía dưới ô ương ương bách tính mặt không đổi sắc, tại bách tính ồn ào thành chúng cử khởi tội trạng dùng trong trẻo đồng âm đem văn lễ khảng sở phạm tội ác từng đầu đọc lên. Theo Bùi Dung Dung thanh âm truyền ra, mặt dưới tiếng ầm ĩ dần dần dừng lại, cuối cùng an tĩnh chỉ có thể nghe thấy đồng âm nói một trận nện họa hạ mất mạng nhiều ít người, lại tạo thành nhiều ít hải tử gặp nạn. Chờ Bùi Dung Dung niệm xong, bách tính đã thần sắc bi phẫn, cùng chung mối thù giận gọi, cuối cùng chỉ còn lại có cùng kêu lên, tha tội, tha tội, tha tội. Tả Tứ hài lòng mỉm cười, đệ tử đem mê hồn thuật dùng đến càng ngày càng thuần thục. Bên cạnh Bùi Duyên đồng dạng vui mừng, cảm khái nhiều ngày không thấy tiểu nữ lại trưởng thành biến hóa như vậy lại. Bùi Dung Dung duy trì thần thánh biểu tình rời tràng. Vô số dao nát cùng trứng gà bị mọi người bên trong ném về phía Văn Lễ Khảng. Văn Lễ Khảng tay chân bị buộc không thể động đậy, miệng bên trong cũng đút lấy thối bố miệng không thể nói. Đảo mắt liền bị này đó tang vật dơ bẩn đầy mặt, hợp với dữ tợn hung ác thần sắc giống như là muốn tác nhân mệnh ác quỷ. Vốn dĩ là tới xem náo nhiệt đồng tử bên trong, tao kê sợ hãi lui về sau một bước, lại bị cái gì trượt chân, hai tay vung vẩy hô cứu mạng. Dư quang bên trong, hắn xem thấy quen thuộc lông xám điện chi, nghi hoặc nghĩ, như thế nào có phong minh tử chạy ngoài mà tới. Sau đó này một đạo có thể so với đao phong điện chi hướng phía trước Mật Phi Tuyết sau lưng mà đi. Lão đại, nghe được tào kê rít gào kiều hải chờ người nghi hoặc quay đầu, sau đó thần sắc đều tại một giây sau hóa thành hoảng sợ. Hành hình đài bên trên phương nhất có bản lãnh cứu người Tả Tứ cười không nói, cũng không có bất luận cái gì hành động ý tứ. Lúc trước liền hắn đối tiểu thần tử đánh lén đều phải thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ bằng như vậy cái quái hóa người muốn thương tổn Mật Phi Tuyết quả thực buồn cười. Nện lưỡi đao tại Mật Phi Tuyết bên người một tấc phía trước bị ngăn trở. Phàm nhân mắt thường nhìn không thấy quỷ khí tóc đen cuốn lấy nện lưỡi đao, làm này nện lưỡi đao dừng tại giữa không trung không thể động đậy. Bốn phía dân chúng cũng đã nhìn thấy này đánh lén nện lưỡi đao chủ nhân bộ dáng. Văn Thanh Phách, Tiểu Hoài kinh hô. Mặc dù nửa người dưới, con mắt cùng miệng đều đã quái hóa, nhưng đại khái tướng mạo còn nhìn ra được, đặc biệt là Tiểu Hoài mấy người đối Văn Thanh Phách hết sức quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra này cái tập kích Mật Phi Tuyết Chu Hải thân phận. Một kích không thành, nện lưỡi đao bị khốn thu không trở lại, nghe xanh bách miệng bên trong phát ra tê mình, còn lại nện lưỡi đao lần lượt hướng Mật Phi Tuyết công kích đi. Mật Phi Tuyết quay người, tay áo bên trong trượt ra một thanh dao găm, cùng đánh tới nện lưỡi đao đối bính. Phía trên tòa bên trên Tả Tứ mí mắt run lên, hắn dưới chân ảnh tử vi hơi vặn mèo. Bên cạnh người nhìn không thấy nhọn dao găm, Tả Tứ liếc mắt một cái liền theo kia quen thuộc quỷ khí rõ ràng, này nhọn dao găm ra tự hắn ra túng cầu. Tự bị chảo sau tỉnh lại phát hiện túng cầu nhất miệng thiếu răng đi hướng có manh mối. Dù sao cũng là chính thức linh sư bản mệnh quỷ răng nhọn sở ngưng kết binh khí, lấy nghe xanh bách quái hóa nện chân không phải là đối thủ, thê lương kêu thảm theo hắn miệng bên trong kêu lên, từng nhánh đánh út về phía Mật Phi Tuyết nện chân đoạn là tại. Nghe xanh bách cũng mất đi chi dưới trèo chống nằm liệt nhất địa huyết dịch bên trong. Hắn khẩu không thể người ngữ, không ngừng rên rỉ gầm rú. Tiêu hài mấy cái hải tử đều bị dọa lùi. Nhìn quen tư dạ phụ thuận theo vô hại Chu Hải, đột nhiên tai kiến này loại hung tính lộ ra ngoài giữ tợn quái tướng, lệnh bọn họ nhặt lại sợ hãi, nghị khởi đã từng khủng bố. Trung quanh bách tính cũng là như thế, vốn dĩ liền đoán giận tâm tình, theo này chàng tập kích kết quả hết thể đều kết thúc, lại bị nghe xanh bách câu lên đã từng họa loạn ký ức. Dương Nghiệt, hắn là Dương Nghiệt. Đám người bên trong một tiếng giận gọi, lập tức càng ngày càng nhiều lên án. Có người muốn hướng Văn Thanh Phách tạp đồ vật, xem đến Mật Phi Tuyết bọn họ đứng ở xung quanh, lo lắng ngộ thương liền ngừng tay. Dương Nghiệt, Dương Nghiệt, đem hắn cũng bắt lên hình đài. Nghe xanh bách tại chỗ dây rủa, tê minh thanh càng lúc càng lớn, đáng tiếc bình thường người căn bản lý giải không được hắn tiếng kêu ý tứ, chỉ cảm thấy hắn hành vi điên cuồng, càng thêm quái dị khủng bố. Bình thường người giống như hắn này cái mất máu lượng đã sớm chết, nhưng hắn trên người có phong báo tử quy tắc thủ hộ một chút hy vọng sống. Nhắc tới phong báo tử, chu nữ bộ dáng phong báo tử vô thanh vô tức xuất hiện tại vũng máu bên trong nghe xanh bách phía sau. Hoắc, chưa bao giờ thấy qua phong báo tử, còn là lấy này loại phương thức xuất hiện, dân chúng dọa đắc liên tiếp lui về phía sau, đẩy cướp chi gian không ít người ngã xuống đất, làm ra không thiếu thương binh. Phong báo tử đưa tay đi ôm Văn Thanh Phách, lại bị hắn dãy rủa cự tuyệt. A, Tả Tứ có nhiều hứng thú nhiều xem nghe xanh bách liếc mắt một cái, nói nhỏ, lại một cái nho nhỏ tuổi tác tự hành mở linh đồng, này Bắc Nguyên Thành là cái gì địa phương, đã có thể so với bình thường linh thành sản xuất linh đồng chất lượng. Bùi Dung Dung, sư phụ, mặc kệ sao? Tả Tứ, đương nhiên muốn xem bảo, chỉ tiếc hôm nay công lao lại giảm bớt đi. Phiên muộn thở dài, đối đệ tử tố khổ, chúng ta tỉ mỉ an bài tiết mục, còn so ra kém nhân ra ngoài ý muốn biểu diễn. Bùi Dung Dung không rõ sư phụ vì cái gì tổng là tính toán công lao nhiều ít, vì thần chủ làm việc bất luận được mất, chỉ cầu làm tốt. Tả Tứ một lời khó nói hết, hắn có phải hay không đem đệ tử tẩy não tắm đến quá thành công? Nhưng là hắn lại không cho đệ tử loại mê hồn trùng, cũng không có cùng nàng nói qua như vậy hiên ngang lẫm liệt đạo lý. Hắn thân ảnh phiêu nhiên theo hình đài rơi xuống Mật Phi Tuyết bên cạnh, đối hướng chính mình đầu lấy cảnh giác tầm mắt phong báo tử chỉ Mật Phi Tuyết, hắn thương điện hạ, ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Cũng mặc kệ phong báo tử có nghe hay không hiểu, thừa dịp nó nhìn hướng Mật Phi Tuyết một khắc liền đem giấy rủa Văn Thanh Phách nâng lên về đến hình đài. Phong báo tử dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Hình đài bên trên, Tả Tứ đem nghe xanh bách ném đến Văn Lễ Khảng bên cạnh, vẫn luôn giấy rủa Văn Thanh Phách tại lúc này an tĩnh. Hắn rơi lệ hướng nghe lão gia đưa tay, miệng bên trong khàn khàn tê minh. Bị nghe lão gia mắt bên trong ghét hận bi thống định tại giữa không trung. Tả Tứ phất tay, nghe lão gia miệng tắc bố rơi xuống. Ta hỏi ngươi, này hài tử ngươi còn nhận không nhận? Nghe lão gia lạnh giọng, ta không có này loại quái vật nhi tử. Văn Thanh Phách trừng lớn hai mắt. Tả Tứ gật đầu, liền lại nắm lên Văn Thanh Phách sau lĩnh đem hắn vứt cho Phong Báo Tử, dẫn hắn trở về đi. Phong Báo Tử đem nghe xanh bách tiếp được, này hồi Văn Thanh Phách không có dãy rủa, ánh mắt vô hồn nhìn nghe lão gia phương hướng bị gió xoáy đi, biến mất trong nháy mắt mọi người tầm mắt. Bách tính bên trong gọi thanh vang lên, hắn là Văn gia Dư Nghiệt, sao có thể liền này dạng bỏ qua hắn? Tả tứ thương sắp nói, đại nhân làm ác, hài tử vô tội, liền tính cha nợ con trả, hắn cũng vì chính mình tội nghiệp nỗ lực đại giới. Từ nay về sau hắn đã không là đã từng hắn, mà là Phong Minh Tử. Mê hồn thuật dùng tại ngôn ngữ thượng hiệu quả không kịp một đối một tuyệt đối khống chế, nhưng thụ chúng quần thể là một đám bình thường phàm nhân, lại là tả tứ tự mình thi triển, vô thanh vô tức liền ảnh hưởng bọn họ tiềm ý thức. Liên tính có cái đường cực đoan người cũng lật không nổi sóng gió. Đối Văn Lễ Khảng xét xử cũng đến cuối cùng câu. Biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì bất tính, có người nhấc tay gieo họ, cũng có người đưa tay che bên cạnh hải tử hai mắt. Chúng ta muốn không đừng nhìn đi. Lúc này bị thư đồng đỡ Tảo Kê nhỏ giọng đề nghị. Kiều Hoài xem mặt Phi Tuyết, ỷ vào lá gan nói, lão đại không sợ, chúng ta cũng không thể sợ. Mặt khác có thoái ý tiểu đồng nhóm nghe vậy, cũng nao nao đặt chân vững vàng. Mật Phi Tuyết hướng Kiều Hoài nhìn lại liếc mắt một cái. Nhưng mà tất cả mọi người đợi đao chạm đầu rơi huyết tinh hình ảnh chưa từng xuất hiện. Tả tứ tay bên trong nghiệm hỏa điểm đốt, tại vô số tiếng kinh hô bên trong lạc tại Văn Lễ Khảng trên người. Văn Lễ Khảng biểu tình cứng đờ, miệng to trương phát không ra bất kỳ thanh âm, hỏa diễm đem hắn thân thể bao trùm nhưng lại không có thương tới hắn thân thể mảy may. Bùi Dung Dung đứng ra nói này đốt là ác nhân nghiệp chướng, Văn Lễ Khảng làm nhiều ít ác liền bị đốt bao lâu, thẳng đến hắn âm hồn tinh lọc. Xem lên tới không là rất thống khổ. Tiểu Hoài nghi hoặc nói, có này loại ý tưởng không chỉ hắn một cái. Phạm nhân nhìn không ra hiểm họa đã thương người tinh thần hiệu quả, tự nhiên không biết Văn Lễ Khảng tại thừa nhận cái gì. Bùi Dung Dung lời nói cũng không tính sai, hiểm bó đuốc Văn Lễ Khảng đưa vào tinh thần huyết tượng, câu ra hắn đấy lòng sợ hãi nhất sự vật, kéo dài hành hạ hắn tâm hồn. Sợ hãi nhất sự vật, nhiều khi liền có thể là chính mình từng làm quá ác sự. Mật Phi Tuyết nghiêng đầu hạ đầu, có mảnh như phiêu sợi thô hắc ti theo Văn Lễ Khảng trên người phát ra hướng nàng trôi nổi tới. Bẩn. Mật Phi Tuyết không nghĩ muốn bất luận cái gì này người trên người đồ vật, cho dù bản năng biết này đồ vật đối chính mình hữu ích. Nàng mặt không biểu tình phất tay, đem hắc ti tản ra, quay người trở về tư dạ phủ. Thấy Mật Phi Tuyết muốn đi, Tiêu Hải mấy người cũng cảm thấy hiện trường coi không vừa mắt đến, một đám đuổi kịp nàng. Nay trang tinh lọc Văn Lễ Khảng đại hỏa chỉnh tại hình đài bên trên đốt 7 ngày. Theo đầu 3 ngày còn sẽ có người tới xem náo nhiệt, đến lúc sau đi ngang qua người cũng chỉ là quay đầu hướng này đoàn hỏa nhân phương hướng phun một ngụm, thầm mắng Văn Lễ Khảng nghiệp chướng nặng nghề, mới có thể chỉnh hoa 7 ngày mới đốt cháy sạch sẽ. Nghe lão gia Hạ Tuyến truy sách bảo tử nhóm phiền phức có phiếu liền đầu bỏ phiếu, không phiếu lưu cái nói, đánh cái tạp cũng hảo, này đó đều là nước tự động được a. Tiểu chúng đề tài đặc biệt là cần muốn đại gia duy trì, bản chương xong, chương 91, đuổi tận giết tuyệt. 7 ngày đối với phần lớn tới nói không lại là cái chu kỳ, ngày qua ngày sinh hoạt cũng không có cái gì thay đổi. Tư dạ phủ lại tại tả tứ thao tác hạ một ngày một cái thay đổi. Dạ Du báo còn tại miễn phí đối ngoại truyền bá giai đoạn, lại đã bắt đầu thâm nhập Bắc Nguyên thành bách tính trong lòng, mỗi lần phụ trách giải đọc Dạ Du báo nội dung tràn sở đều kín người hết chỗ. Vì để cho Dạ Du báo nội dung cấp Bắc Nguyên thành bách tính càng sâu đại nhập cảm, lấy Trần Nùng làm đại biểu văn thư phòng một đám người cũng là vắt hết óc. Còn là Trần Nùng thiêu khởi gánh, dùng mật bát nguyệt cấp quyền hạn đọc qua tư dạ phủ hồ sơ, lại đi phủ nha kia bên trong mượn xem một ít đi qua ly kỳ, cuối cùng không giải quyết được gì vụ án, kết hợp tự thân am hiểu chí quái cách viết ra lấy Bắc Nguyên thành làm bối cảnh phong báo tử sự tích. Chuyện xưa một ra, văn thư phòng bao quát phu tử tại bên trong chúng thư sinh là nhóm đầu tiên độc giả, xem xong lúc sau xem Trần Đùng ánh mắt đều không giống nhau. Như trước khi nói này đó thư sinh đối Trần Đùng còn có mấy phần hâm mộ ghen ghét không phục lời nói, trải qua này đó ngày tới, tận mắt nhìn thấy Trần Đùng vì Dạ Du báo phát triển dốc hết sức lực đến mất ăn mất ngủ tình trạng, hiện tại viết ra tới văn chương cũng viễn siêu bọn họ trình độ, này đó thư sinh liền chân chính đối hắn kính phục. Phu tử cũng vui mừng đối Trần Đùng mở vui đùa, nếu không phải biết văn chương là ngươi viết, ta đều muốn cho rằng này chuyện xưa chính là tác giả tận mắt nhìn thấy. Được đến sở hữu người khẳng định sau, Trần Đùng mới an tâm cười một tiếng. Sau đó con mắt khép lại sau này đổ xuống. Đám người dọa nhảy một cái, đỡ hắn một phen xem xét mới khóc cười phát hiện không bình thường, này người là ngủ chết rồi. Văn thư phòng này một bên nhanh chân tiến triển, phụ trách tư dạ phủ tả tứ còn không hài lòng, hắn đem chủ ý đánh vào hài tử nhóm trên người, làm những cái đó còn tại tư dạ phủ tiếp nhận trị liệu quái hóa hài tử nhóm cũng đọc thuộc lòng phong báo tử văn chương, chờ khôi phục bình thường bị cha mẹ đón về sau liền cấp nhà bên trong cha mẹ nói sách. Tại cuối cùng một cái quái hóa hài tử khôi phục lúc, cũng không phải là sở hữu hài tử đều bị người tiếp đi. Còn lại mấy cái ai cũng không biết bọn họ bản thân liền là Lưu Lạc Nhi còn là cha mẹ không muốn tiếp nhận, liền từ đầu đến cuối không có người xuất hiện đem bọn họ tiếp trở về. Này đó bị lưu lại hài tử tự nhiên bị tư dạ phủ tiếp thu, đưa về tư dạ phủ quản giáo, trở thành tư dạ phủ xây dựng Dạ Du ban nhóm đầu tiên học sinh. Dạ Du ban thiết lập ở tư dạ phủ cửa hông một chỗ viện tử, công khai miễn phí cấp hài tử giảng bài, nhưng hạ gia bên trong tử đều có thể đến đây báo danh học tập thời gian thiết lập ở ban đêm, cũng không ảnh hưởng bản thân ban ngày đã báo có tư thuộc muốn đi học đồng tử. Bắc Nguyên thành dân chúng đều chấn kinh tại tư dạ phủ thiện cử, cũng nghi hoặc tư dạ phủ từ đâu ra tài chính này dạ miễn phí thi thiện. Hôm sau Dạ Du báo liền đăng báo tán dương mười mấy vị phú thương quyền quý quên tiền thiện cử, minh minh bạch bạch đem này đó từ thiện ghi chép tại bên trong, làm dân chúng lại lần nữa sợ hai thán phục phú thương quyền quý nội tình, lại cảm khái bọn họ nhiều lần thiện tâm. Về phần này đó phú thương quyền quý nhóm vì cái gì này dạng hào phóng, cái này muốn theo các vị phú thương quyền quý nhóm tiểu công tử nhóm bị đuổi ra tư dạ phủ nói thời. Nên họa triệt để lắng lại, đại gia cũng có thể khôi phục thường ngày sinh hoạt. Tả tứ một câu lời nói, liền đem tiểu hải này quần mới học đồng tử nhóm đóng gói đưa ra tư dạ phủ, cũng cảm tạ bọn họ này đoạn thời gian vì quần chúng nỗ lực, biểu thị không thể lại để cho thuê lao động trẻ em xuống đi. Tiểu hải bọn họ đều làm một bước, khóc hô hào không quan hệ, bọn họ nguyện ý tiếp tục miễn phí vì quần chúng nỗ lực lao động lực, lại bị lao trạch cực giống ngăn làm mặt tấn không phụ trách cha nam đồng dạng tự tuyệt ở ngoài cửa, mặc cho bọn hắn thế nào kêu gọi đều đạp không đi vào một bước, bước lúc trước học trưởng nhóm theo gót. Các nhà hào cường nhóm tiếp vào tin tức tới tiếp nhà mình hải tử, về đến nhà sau cơ hồ đều hỏi hài tử tại Tư Dạ phủ lao trạch hiểu biết, có hay không có đắc cái gì bà bối. Hài tử nhóm đối nhà mình cha mẹ liền là một trận tin tức phát ra, nghe nói lao trạch bên trong loại thần kỳ, còn có linh sư đấu pháp, các nhà lao gia đều nghe được trừng mắt. Nhìn thấy nhà mình lão cha đều như thế, tiểu thiếu gia nhóm càng là tự đắc. Đương bọn họ hôm sau bị thông báo phủ học cũng chính thức khôi phục giảng bài, đại gia lại nên đi học đọc sách, bị mang đến phủ học tiểu thiếu gia nhóm chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, phảng phất giống như cách một thế hệ. Thằng đến bọn họ tại phủ học nhìn thấy Mật Phi Tuyết, mới giống như tìm được người tâm phúc tựa như linh hồn quý vị. Quen thuộc hồ phu tử đến điểm thượng hóa, sáng sủa tiếng đọc sách phảng phất hết thệ cũng không thay đổi. Chạm vạng tối tan học, phu tử hô hào Mật Phi Tuyết, cười nói: "Phi Tuyết, hôm nay phu tử làm phiền ngươi đáp thừa một hồi." Mật Phi Tuyết xoay người lại cấp bậc lễ nghĩa chu đáo đối phu tử gật đầu, tôn sư làm phu tử đi trước. Phu tử từ ái nhìn nàng. Phu tử vì cái gì muốn đáp thừa Mật Phi Tuyết xe? Tiêu Hoài truy vấn. Phu tử nói: "Ta cùng Phi Tuyết cùng đường." Tiêu Hoài con mắt nhất lượng, nhấc tay: "Ta cũng đi." Đằng sau tiểu đồng liên tiếp cũng hô hào muốn đi. "Hồ náo." Phu tử lạnh mặt xuống quát. Tiểu đồng nhóm lập tức rụt cổ không dám ứng lời nói, mắt ba ba cùng hai người đằng sau, thẳng đến phu tử cùng Mật Phi Tuyết thượng dạ lai thính tuyết. Sơ ngồi này trước xe, phu tử xem đến hôm qua con rối một cái chớp mắt con ngươi thắt chặt, động tác đắc thể tuyển một chỗ ngồi xuống, âm thầm nắm lấy trang theo Tư Dạ phủ được tới lệnh phủ túi thơm. Con rối người cũng theo hắn động tác trong mắt hạ rời, tại kia túi thơm thượng dừng lại nhất hạ, sau đó cấp phu tử một cái nụ cười ý vị thâm trường: "Khách nhân, uống trà sao?" Phu tử nghiêm túc: "Không được, điểm hương liền có thể." Con rối người cười: "Khách nhân yêu thích cái gì hương?" Không đợi phu tử tiếp tục trả lời, Mật Phi Tuyết liền vào đến ngồi xuống. Con rối người ngậm miệng. Phu tử bất động thanh sắc lau chùi cái trán mỏng mồ hôi. Bên ngoài phụ trách làm xa phu Phúc An dùng kính nể ánh mắt nhìn hắn một cái, không hổ là làm gương sáng cho người khác, này phần định lực không phải bình thường. Dạ Lai Thính Tuyết đi tới Tư Dạ phủ cửa hông, chờ ba người xuống xe đi vào, nó cũng biến mất tại chỗ không thấy. Vụng trộm theo ở phía sau Tiểu Hoài chờ người thấy này xuống xe cũng muốn đi vào, bị canh giữ ở cửa phía trước Tư Dạ phủ đệ tử ngăn lại. Nay đệ tử biết hắn nhóm, một ngụm liền kêu lên Tiểu Hoài tên: "Tiểu thiếu gia, các ngươi không thể đi vào." "Vì cái gì?" Tiểu Hoài cũng nhận ra hắn: "Đồ ca, chúng ta cũng coi như Tư Dạ phủ nửa cái đệ tử, ngươi không thể hiện tại trở mặt không quen biết." Thẩm Đồ lắc đầu: "Không là này cái đạo lý." Nay lúc một cái chắt bím tóc nhỏ áo vải nữ hài nhi đi tới, đưa cho Thẩm Đồ một cái thẻ gỗ, bị Thẩm Đồ kiểm tra còn cho nàng sau thả nàng vào bên trong. Tiểu Hoài chờ người trừng mắt. Liêu Trường Nguyên tiến lên một bước, chỉ vào vẫn chưa hoàn toàn đi vào nữ hài nhi: "Vì cái gì nàng có thể vào?" "Thẩm Đồ, nàng là Dạ Du Ban học sinh."
"Cái gì Dạ Du Ban?"
Liêu Trường Nguyên lại hỏi. "Các ngươi không nên làm khó Đồ ca ca, bên cạnh rõ ràng liền tiếp thông cáo." Đứng tại môn bên trong Trần Mai Nhi chỉ vào tường ngoài một chỗ, đối Kiều Hoài bọn họ gọi. Kiều Hoài bọn họ mới chú ý đến kia đại đại bộ cáo. Tiểu thiếu gia nhóm cái biết chữ, chắp vá rất nhanh rõ ràng này Dạ Du Ban là như thế nào hồi sự. Hóa ra là Tư Dạ phủ xây dựng cấp bình thường bách tính học ban, vô luận nam nữ già trẻ chỉ cần thông qua đăng ký liền có thể tới đi học, từ Tư Dạ phủ bên trong người tự mình dạy học. Tiểu thiếu gia nhóm nháy mắt bên trong đồng tâm: "Chúng ta cũng muốn thượng này cái ban." Bọn họ lòng tràn đầy cầu học, lại gặp Thẩm Đồ vô tình cự tuyệt: "Ban ngày để các ngươi cha mẹ đưa tới trình báo." Đương muộn, tiểu thiếu gia nhóm trở về liền cùng cha mẹ nói này sự tình, Hào Cường lao ra nhóm liền không có cái nào không muốn cùng hiện giờ Tư Dạ phủ tạo mối quan hệ, càng thân cận một ít. Trời vừa sáng liền đem trình báo đưa lên, không chỉ là nhà bên trong tiểu nhi, còn có nhà bên trong mặt khác hải tử đều cấp báo lên đi. Kết quả toàn bộ lọt vào cự tuyệt, Dạ Du Ban tài nguyên hữu hạn, học vị không đủ, các vị con em quyền quý nhóm còn là thượng chính mình phụ học, đừng cùng bình thường dân chúng đoạt vị trí. Các đại hào hộ cái nào không là kẻ già đời, trực tiếp bắt lấy này câu từ chối lớn nhất trọng điểm: tài nguyên. Này một bên tiểu lão gia liền trực tiếp đưa người đưa vật: tài nguyên không đủ, đưa. Học vị không đủ, c. Đằng sau Đỗ lão gia, Liễu lão gia, các hộ đại gia trưởng đều sáng tỏ, không phải là đưa tiền sao? Đưa đã khởi. Dạ Du Ban chính thức hướng bên ngoài mở ra lúc, Tiểu Hoài chờ con em quyền quý cũng nên đón bọn họ ban ngày phủ học kết thúc sau dạ ban sinh hoạt. Tại dạ ban chương trình học lựa chọn biên tập thượng, làm nhiều ngày vung tay trưởng quỹ Mật Bát Nguyệt cũng bị gọi ra tới. Rốt cuộc nhìn thấy Mật Bát Nguyệt, Tả Tứ mặt mang ôn nhu lưu luyến tươi cười, không thấy chút nào bị nàng tính kế lại vứt xuống một đôi gánh oán nghiệm, cẩn thận cùng nàng nói khởi này đoạn thời gian Tư Dạ phủ phát triển. Nhắc tới Dạ Du Ban tài nguyên sung túc, cũng biết này đó tài nguyên là từ đâu tới sau, Mật Bát Nguyệt nhiều xem Tả Tứ hai mắt, mặc kệ cái gì thế giới đều liên hệ thủ đoạn, Tả Tứ chơi đến thực hảo, cũng thả xuống được linh sử mặt mũi. Ngươi làm được thực hảo. Đem nàng bàn giao cơ hồ đều hoàn thành. Tả Tứ mỉm cười nói, còn là tiểu thần nữ nền tảng đánh thật hay, ta chỉ là thuận điện hạ sáng lập đường đi đi lên phía trước thôi. Mật Bát Nguyệt, không có trực tiếp tranh công không là ngươi phong cách, nói thẳng ngươi nghĩ muốn cái gì đi. Tả Tứ cười đến càng ngọt ngào, điện hạ hiểu ta. Mật Bát Nguyệt bình tĩnh xem hắn, còn không nói muốn cái gì, xem tới sở cầu không nhỏ. Tả Tứ vỗ tay. Phòng cửa theo bên ngoài gõ vang hai tiếng, sau đó cửa theo bên ngoài đẩy ra, đi tới một cái nam hải. Mật Bát Nguyệt thấy rõ nam hải tái nhợt mặt, là nghe xanh bách. Hắn trên người quái hóa dấu vết đã trừ, xem lên tới là cái bình thường nhân dạng. Tả Tứ nói, điện hạ nhiệm vụ đơn bên trên nhắc tới có thể đem văn gia thu vì chính mình dùng, khắp hảo này hài tử là hiện giờ văn gia duy nhất còn lại chính quy, một lần nữa tiếp quản văn gia cũng thuận tiện, còn miễn đi nhàn ngôn thoái ngữ. Mật Bát Nguyệt gật đầu, ngươi xem đó mà làm. Bất quá ta lưu hắn tính mạng, lại thu làm đệ tử, hao tâm tổn trí loại mê hồn chủng mục đích không ở chỗ này. Tả Tứ nói. Tả Tứ mỉm cười, điện hạ có biết ta bị thần chủ vồ xuống nguyên nhân? Mật Bát Nguyệt không nói chuyện. Tả Tứ sáng tỏ, điện hạ quả nhiên biết. Ta đây cứ việc nói thẳng, kia cái truy sát nhiệm vụ bên trong nhắc tới mục tiêu cùng văn gia có quan hệ, hiện tại Văn gia chính quy đã không sai biệt lắm chết mất, này hài tử là cùng Văn gia đại thiếu gia họ hàng gần nhất một cái, như lại có Khuy Thiên người thăm dò mệnh tuyến, có thể dùng hắn tới nghe nhìn lẫn lộn. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi cân nhắc thật sự chu đáo. Tả Tứ Phong còn nói, kỳ thật là ta sau đó suy nghĩ hồi lâu, mặc dù không nhớ được thần chủ sắc mặt, lại nhớ đến đại khái tình hình. Cái mục tiêu kia khẳng định có phần bị thần chủ để ý, ta có thể sống cũng không được đầy đủ nhân mê hồn trùng, còn nhân ta mang theo này cái nhiệm vụ. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt, phản phất chờ mong nàng có thể cho cái xác thực đáp án. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn hắn thần sắc, một lát sau nói, ngươi là tại hoài nghi cái mục tiêu kia là ta. Điện hạ muốn như vậy nói, ta liền lớn gan suy đoán. Tả Tứ cất giọng, nói, tính tuổi tác, Văn Lễ Khảng đã từng là Văn gia đại thiếu gia, tiểu thần nữ đối Văn gia như thế đuổi tận giết tuyệt. Nhiệm vụ bên trên nói huyền ảnh là mục tiêu lớn lên sau bộ dáng, mà linh đồng một khi trở thành chính thức linh sư, tuổi tác tăng gấp bội, diện mạo thường trú. Lấy tiểu thần nữ thiên phú, một vào Linh Châu khẳng định nhất phi trùng thiên, nhẹ nhõm đằng sao. Ngươi thực thẳng thắn. Mật Bát Nguyệt nói, nhưng ta không là. Tả Tứ ánh mắt lấp lóe, nếu là Mật Bát Nguyệt đáp ứng là, hắn ngược lại sẽ xác định nàng không là. Nay đáp ứng không là, liền làm hắn do dự bất định. Mật Bát Nguyệt, ngươi cũng không cần dò xét. Nàng đứng lên đối Tả Tứ mỉm cười. Tả Tứ sững sờ hạ. Mật Bát Nguyệt hướng môn bên trong đi đến. Tại nàng vượt qua cửa lúc, Tả Tứ đột nhiên phản ứng lại đây, chạy vội đuổi theo, điện hạ chờ một lát, ta còn không có thảo thưởng. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Mật Bát Nguyệt thân ảnh biến mất cửa sau. Đảo mắt linh truyền phòng đơn, đem Tả Tứ hối hận ảo não hô hoáng ngăn cách, chuông cửa từng đợt vang. Mật Bát Nguyệt đi đến đem cửa phòng mở ra, bên ngoài chờ Khương Thú kích động nói, linh truyền ven biển, điểm Linh Châu đến. Hai người đồng hành chạy tới bong tàu. Lúc này phàm tục tử nhóm lục tục hội tụ bong tàu hướng bờ biển ngắm nhìn. Phanh! Linh truyền lại đột nhiên bị tấn công, kịch liệt lay động. A! Vài tên ghé vào bong tàu thiếu niên bất ngờ không kịp đề phòng, kêu sợ hãi theo lan can quay cuồng rơi xuống. Mặt khác người lại không thưởng thức điểm Linh Châu bờ biển nhàn hạ thoải mái, kinh nghi bất định nhìn về va chạm nơi phát ra. Vẫn như cũ số lượng lớn canh hai. Linh Châu đến rồi. Bản chương xong, chương 92, chém ra một đao ngàn quân thế. Dương cột chạm trổ, lưu ly vì tràn, một tòa biển bên trên lâu vũ, lập tại bàng biển lớn thú phía trên, trung quanh linh vận lắc lư ngăn cách đi thuyền kéo theo sóng biển lắc lư, xử cả lầu phảng bình ổn vô cùng. Này một bên linh thuyền bên trên thiếu niên nhóm thấy này hoa lệ cùng hung hãn cùng tồn tại cự luân, trong lòng không chịu được chấn động. Bọn họ nguyên cho rằng tự thân ngồi linh thuyền đã rất phong độ, kết quả mới tới Linh Châu liền bị đánh cái mặt. Lúc này sát vách lâu thuyền bong tàu cũng đứng thẳng mấy cái thiếu niên nam nữ, quần áo bọn hắn trang điểm cùng phạm tục đại lục con em quyền quý nhóm không sai biệt lắm, chỉ có kiểu dáng thượng cái đường khác biệt. Lấy nhất danh màu da thiên đen, xuyên hắc kim trường bảo thiếu niên cầm đầu, đứng ở bên cạnh hắn thiếu niên nhóm đối linh thuyền bên trên đám người chỉ trỏ. Những cái đó tiếng cười đùa cũng truyền đến Mật Bát Nguyệt bọn họ này một thuyền đám người hai bên trong. Ha 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 ha, xem bọn họ kia phó không thấy qua việc đợi buồn cười bộ dáng. Đừng như vậy nói sao, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phạm tục tử, hảo giống như không cái gì đặc biệt. Như thế nào không đặc biệt, rõ ràng liền đặc biệt phế vật a. Rớt xuống thuyền kia mấy cái làm sao bây giờ? Chính bọn họ đứng không vững mắc mớ gì đến chúng ta. Chết, cùng lắm thì liền bồi điểm linh tinh. Nôn ngữ gian không đem phàm tục tử nhóm đương hồi sự, phản phất là một cái không đáng tiền đồ chơi. Khiến cho linh thuyền bên trên chúng thiếu niên khó chịu là chú thuyền linh sư cũng không làm, cũng không có đôi những cái đó rớt xuống thuyền phàm tục tử thi cứu. Mật Bát Nguyệt. Nghe được khàn khàn gọi thanh, Mật Bát Nguyệt quay đầu xem đến kêu chính mình người là Đồ Nhã Ninh. Đồ Nhã Ninh đem một sợi dây thường hướng nàng quăng ra, băng lãnh mắt phượng chỗ sâu có một đoàn tức giận toát ra. Mật Bát Nguyệt chưa nói cái gì, đưa tay tiếp được dây thường, khác một cái tay mở ra thiện ác thư. Đồ Nhã Ninh đối nàng gật đầu một cái, liền eo buộc dây thừng nhảy xuống linh thuyền. Cũng may mắn lúc này linh thuyền đã tới gần bờ biển, chính tại chờ đợi xếp hàng lên mở, tốc độ đã gần như chờ hạn. Nếu không dựa theo ngày xưa chạy tốc độ, kia rơi xuống mấy cái thiếu năm căn bản không có bị cứu cơ hội. Lầu đối diện thuyền bên trên thiếu niên nhóm thấy này tình huống tiếng cười yên tĩnh. Hừ. Này bên trong nhất danh hồng y thiếu nữ hừ lạnh, bấm niệm pháp quyết một đoàn náo nhiệt bắn về phía dây thừng. Náo nhiệt không đụng tới dây thừng liền tại nửa đường bị khắc một đoàn âm hỏa va chạm bỏ đi. Hồng y thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, ra tay là đứng tại Mật Bát Nguyệt bên cạnh Khương Thú. Ta tới. Nói chuyện thiếu niên nâng lên tay, mu bàn tay tụ tiễn bắn ra linh quang chợt lóe, nháy mắt bên trong thẳng bức vừa tới mặt nước Đồ Nhã Ninh. Hèn hạ. Tạ Lãng gấp đến độ giơ chân, phía trước thiếu nữ còn là chặt dây, này người lại trực tiếp tổn thương Đồ Nhã Ninh. Khương Thú lại lần nữa ra tay nghĩ ngăn trở, âm hỏa bị Hồng Y thiếu nữ pháp thuật ngăn cản, nàng hư cười, ngươi đối thủ là ta. Cười đến một nửa, liền nghe thấy linh thuyền kia một bên reo hò, túi đầu vừa thấy hóa ra là tại nước bên trong Đồ Nhã Ninh vẫn như cũ một tay cầm kiếm, ngăn trở kia một tiễn. Liên tiếp hai lần thế công đều không chiếm được hảo, làm tự cao tự đại Linh Châu tự đệ nhóm sắc mặt biến đắc không tốt. Cái gọi là quá tam ba bận, lần thứ ba lại bị ngăn trở, cho dù là thế hòa đối bọn họ mà nói đều là thua. Mấy người nhao nhao nhìn hướng ra đen thiếu niên. Hồng Y thiếu nữ lôi kéo hắn tay háo lung lay, tắt kiểu nói, ca, đánh đều đánh, không đánh thắng liền mất thể diện. Ra đen thiếu niên sốc hạ mí mắt, thật muốn ta đánh. Hắn này dạng một hỏi, Hồng Y thiếu nữ ngược lại do dự. Công nghĩa thương, tổn thất ta gánh. Khác một cái ra tay bảng phi tính nói, không riêng gì tổn thất, còn có trách nhiệm. Công nghĩa thư chậm rãi nhếch miệng, nói hảo ngươi gánh liền toàn ngươi gánh. Từ từ, cái gì trách nhiệm? Bàng Phi Tinh lời nói đến một nửa, Công Nghĩa Thư thân ảnh đã không thấy. Hắn sáng tỏ quay đầu, quả nhiên thấy Công Nghĩa Thư đã xuất hiện tại tiếp dẫn phàm tục tử linh thuyền bên trên. Linh thuyền bên trên chúng thiếu niên đều bị đột nhiên đã đến Công Nghĩa Thư dọa nhảy một cái. Một người hồi thần phấn khởi, liền gần hướng Công Nghĩa Thư huy quyền. A a a. Không thấy Công Nghĩa Thư có bất luận cái gì động tác, huy quyền người cũng đã ôm nắm đấm tiêu thảm. Định Nhãn nhìn lại, này người nắm đấm cháy đen một phiến, chính nhất điểm điểm tại rơi than mạt. Nháy mắt bên trong cái kia tay theo ngón tay đến cánh tay huyết đục cùng xương cốt đều hoàn thành bụi. Cái này khiến xung quanh phàm tục tử nhóm xem công nghĩa thư ánh mắt đều trở nên hoảng sợ, gấp rút lui lại rời xa hắn. Còn lại còn tại chỗ không nhúc nhích trừ Mật Bát Nguyệt bên ngoài, liền là những cái đó đã mở linh linh đồng nhóm. Tại bọn họ tầm mắt bên trong, da đen thiếu niên lười nhác đứng ở nơi đó, phía sau quỷ ảnh lại lôi hỏa trọng trọng, quay cuồng gào thét. Không có bất luận cái gì báo hiệu, công nghĩa thư nắm tay cách không đánh ra. Lôi quỷ bàn tay thẳng bức Mật Bát Nguyệt mặt. Cự lực tráng hán quỷ ảnh xuất hiện Mật Bát Nguyệt phía sau, không chút do dự tiếp hạ này một quyền. Lôi hỏa ăn mòn cự lực thân thể, quỷ ảnh rung động. A công nghĩa thư mở mắt ra, mắt bên trong đốt khởi hứng phấn. Đối diện thuyền bên trên, công nghĩa họa, không tốt rồi, ta ca thật tới hứng thú. Thiếu vui sướng khi người gặp họa. Ngươi gọi hắn xuất thủ thời điểm liền nên nghĩ đến này loại tình huống. Bàng Phi Tinh nói, công nghĩa họa quan nổi, rõ ràng là ngươi gọi, còn có ngươi nói hảo muốn gánh chịu tổn thất cùng trách nhiệm. Bàng Phi Tinh chừng nàng liếc mắt một cái, quản tốt ngươi đối thủ, không thấy được hắn muốn ảnh hưởng công nghĩa thư sao? Công nghĩa họa, thử, vừa thấy liền là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, bị ta A ca tuyển thượng đối thủ há lại ngươi nghĩ cứu liền có thể cứu. Pháp thuật đồ tại nàng chỉ hạ mở rộng, hỏa diễm chi hừng hực viễn siêu trước đó. Khương Thú không thể không né tránh cẩn thận ứng phó, để tránh lan đến gần mặt khác người. Nay nhường lối liền cấp công nghĩa thư cùng Mật Bát Nguyệt nhường ra vị trí, công nghĩa thư đảo mắt đi tới Mật Bát Nguyệt trước mặt. Hắn phía sau lôi quỷ hóa thành một thanh quát đao, chém ra một đao ngàn quân khí thế. Ảnh nặc thân ảnh biến mất tại chỗ. Lôi đao tại nàng phía trước đứng thẳng địa phương lưu lại một đạo vết rách hai mặt cháy đen. Đây chính là linh thuyền. Phàm tục tử nhóm chấn kinh xem bị công nghĩa thư lưu lại vết đao. Nên biết nói bọn họ ngày xưa tại này bong tàu bên trên tu luyện, luận bàn, vô luận như thế nào làm đều không tại mặt trên lưu hạ bất luận cái gì dấu vết, liền biết này linh thuyền tài liệu phi phàm. Hiện tại bên ngoài tới cùng bọn họ không sai biệt lắm đại thiếu niên lại nhẹ nhõm chém ra vết rách, hai bên thực lực cao thấp chênh lệch vừa xem hiểu ngay, cũng vì cùng công nghĩa thư Chu Toàn Mật Bát Nguyệt lo lắng. Công nghĩa thư một chiêu không trúng không những không giận mà còn cười, hắn tìm được Mật Bát Nguyệt một lần nữa hiện thân thân ảnh, tốc độ nhanh đến phàm mắt người thường khó gặp liền đuổi tới Mật Bát Nguyệt trước người, đồng dạng lại nhanh lại liệt còn có hắn đao. Nhưng hắn lại nhanh, Mật Bát Nguyệt ẩn nấp tốc độ đồng dạng nhanh. Nhưng người đao phong bóng chồng, cự lực tại Mật Bát Nguyệt khống chế hạ từng quyền ổn định ngăn cản, bị lôi hỏa tê liệt không thể lúc đối chiến, liền ảnh nặc tránh đi. Linh thuyền này một bên phàm tục tử nhóm xem đắc kinh hồn tăng đảm, bên kia công nghĩa họa bọn họ cũng kinh sợ. Công nghĩa thư thế nhưng như vậy lâu còn không có đem người bắt lại. A ca hảo như bị người dắt chó. Người muốn chết ta. Này dạng nói hắn. Bàng Phi Tinh thấp giọng giáo huấn. Công nghĩa họa phiên cái bạch nhãn, ra ra thường nói A ca là chó dại, hắn cũng cười không tức giận. Bàng Phi Tinh im lặng, ngươi là không biết hắn cười đến càng càn rỡ liền điên đắc càng hung ác. Mới nghĩ đến này, linh thuyền liền truyền đến công nghĩa thư tiếng cười, ngươi tránh, ngươi tiếp tục tránh, về sau thấy ngươi một lần chém ngươi một lần. Không tránh. Mật Bát Nguyệt nói ra này câu lời nói lúc, thân ảnh lần nữa xuất hiện đã tại chú thuyền linh sư bên cạnh. Mà tại này phía trước, nàng dùng cự lực đem Đồ Nhã Ninh chờ người theo biển bên trong kéo về thuyền bên trên. Mấy người rơi vào thuyền bên trong thanh vang cũng bị công nghĩa thư chú ý đến. Hắn nghiêng đầu xem mắt đã đứng lên Đồ Nhã Ninh, còn có mấy cái khác nửa chết nửa sống ngất sũng, lập tức cái gì đều hiểu. Ngươi cùng ta Chu Toàn liền vì đem bọn họ cứu đi lên. Mật Bát Nguyệt không ứng, tâm nghĩ nhưng phàm công nghĩa thư lên thuyền tới không là tìm chính mình đánh, mà là đi đối phó Đồ Nhã Ninh, nàng đều không sẽ lãng phí linh tinh cùng hắn Chu Toàn, cũng sẽ không ra tay hỗ trợ. Mà này tại công nghĩa thư xem tới chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Hắn lại mỉm cười, quay người liền hướng Đồ Nhã Ninh bọn họ hành đao chém ngang lưng. Đồ Nhã Ninh con ngươi thắt chặt, hắn mới vừa thân phụ mấy người lên thuyền, lại bị Bàng Phi Tinh tiêu hao, đột nhiên đối mặt công nghĩa thư lôi đao, cầm kiếm đón đỡ đã tới không kịp. Mật Bát Nguyệt không hề động. Linh cháo ngăn tại Đồ Nhã Ninh trước người bọn họ. Lôi đao bổ tới linh khí tường lốt bốp rung động. Là chú thuyền linh sư ra tay. Tiểu Hữu, nên cập bờ. Công nghĩa thư híp mắt mỉm cười, tay bên trong lôi đao lôi hỏa không ngừng tỏa ra, báo trước hắn trong lòng vẫn như cũ không yên tĩnh chiến ý chú thuyền linh sư nói, nếu muốn luận bàn sao phải nóng lòng nhất thời. Luận bàn. Thuyền bên trên phàm tục tử nhìn hướng hai người, không thể tin được linh sư đại nhân dùng là này cái hình dung, này người phân minh đao đao muốn mạng, vừa muốn không là linh sư đại nhân ra tay, nơi đây nhất định phải lưu lại mấy cái nhân mệnh. Công nghĩa thư ngẩng đầu cười một tiếng, hai tay buông ra, cán dài lôi đao dung nhập cái bóng. Hắn quay đầu hướng Mật Bát Nguyệt hỏi, ngươi gọi cái gì tên? Tính, ngươi không cần phải nói, ta có biện pháp biết. Về phần ta tên, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết. Vước xuống này câu lời nói, công nghĩa thư trở về chính mình thuyền bên trên, phất phất tay làm Bàng Phi Tinh bồi thường đối diện linh thuyền tổn thất. Bàng Phi Tinh không quan trọng gật đầu. Này lần tổn thất xa so với hắn dự toàn thiếu, liền một cái mạng đều không, hoàn toàn không tính cái gì. Bản chương xong, chương 93, linh thế nhất điểm thông. Lôi hỏa vực thế gia linh tử vẫn là trước sau như một tiêu ngạo ương ngạnh. Lôi quỷ đao một ra liền biết là công nghĩa nhà trực hệ, kia bản chiến thế, linh đồng bên trong có thể có bao nhiêu người có thể chính diện chống lại. Ha ha, chúng ta này một bên không phải có người kháng trụ. Linh sư nhóm giao lưu bị Mật Bát Nguyệt nghe tại thai bên trong, mấy không nói rõ hàm nghĩa tầm mắt lạc tại nàng trên người, Mật Bát Nguyệt nghiêng đầu nhìn hướng đề cập chính mình linh sư, đối mặt với đối phương nhìn không ra ý vị tươi cười, lạnh nhạt có lễ trở về cười. Sau đó theo bên trong tìm được nhất quen thuộc Tác Vô Thường, lại lần nữa mượn hắn làm một lần tấm mộc, "Tác đại nhân, ta có sự thỉnh giáo." Tác Vô Thường gật đầu, cùng nàng cùng một chỗ đi hướng còn tại bong tàu trung tâm thương thú. Nay sẽ kia mấy cái bị Đồ Nhã Ninh liên thủ với nàng cứu đi lên phàm tục tử đều đã tại đồng bạn nâng chiếu cố cho đứng lên, sắc mặt còn nhìn ra được suy yếu chật vật, nhìn thấy Mật Bát Nguyệt lại đây liền hướng nàng nói cảm ơn. Mật Bát Nguyệt mỉm cười tiếp nhận, sau này có cơ hội còn linh tinh liền hảo. Đáng người, chỉ có Tác Vô Thường cùng Khương Thú phản ứng nhất bình thường, đối Mật Bát Nguyệt này phương diện ngay thẳng cá tính đã có giải. Đặc biệt Khương Thú vừa nghĩ tới cùng mỗi người tính đắc này dạng rõ ràng Mật Bát Nguyệt, mấy lần vô tư hướng hắn tặng bảo liền trong lòng ấm an ủi. Cười phụ họa Mật Bát Nguyệt, đối bị cứu đi lên mấy người nói, đúng, ngày sau phát đạt nhớ đến gấp bội báo đáp Bát Nguyệt hôm nay tri ân. Đề cập ngày sau, không chỉ là được cứu vớt mấy người, mới vừa trải qua bị người tùy ý trên ép, bị linh sư không nhìn phạm tục tử nhóm đều không có cam lòng, ánh mắt bên trong hoa một đám lửa. Mật Bát Nguyệt ba người thì đi đến một chỗ trốn không người. Từ nơi này có thể xem đến Lôi Hỏa vực lâu thuyền trước một bước bị điểm linh châu bờ biển dẫn độ lên bờ, rõ ràng là bọn họ linh thuyền tới trước lại bị chen ngang xếp tại đằng sau. Này một màn làm Khương Thú lạnh mặt xuống, nắm tay không nói. Mật Bát Nguyệt tâm tình đảo không bị ảnh hưởng, ngắm nghĩa kia linh thuyền cùng phía dưới nhược ảnh nhược hiện cự đại động vật biển, mắt bên trong lưu quang giật thải. Tắc Vô Thường nói, vừa mới kia cái công nghĩa nhà trực hệ không có ra toàn lực. Mật Bát Nguyệt nói, này cái công nghĩa nhà rất lợi hại. Tắc Vô Thường, Lôi Hỏa vực tự thành nhất phái, siêu thoát tại Phạm Trường Thiên bên ngoài, này bên trong thế gia san sát, lấy công nghĩa thế gia cầm đầu, công nghĩa gia gia chủ chính là Cựu Tinh Quỷ Sư, lấy một liệu đạn hỏa quỷ đao truyền thế nổi tiếng. Hắn hướng Mật Bát Nguyệt xem tới, cùng ngươi đối chiến kia vị linh lực ổn cố, ẩn mà không phát, linh đồng chi thân đã khai phủ khế quỷ, sở khế bản mệnh lôi quỷ liền ta cũng nhìn không ra sâu cạn. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì sao? Mật Bát Nguyệt khách khí nói, thỉnh Tắc đại nhân giải thích nghi hoặc. Khương Thú cũng nghiêm túc nghe. Tắc Vô Thường nói rõ hắn tận lực áp chế tu vi, rõ ràng có thể đột phá linh sư lại từ đầu đến cuối không phá. Lần này tới điểm linh châu, một khi điểm linh, tất có một gia chút hóa linh sư thị thế. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ. Khương Thú nghi ngờ nói, hảo hảo không sớm một chút đột phá, thiên muốn để ép tới điểm linh châu đột phá, hắn là ăn no dỗi việc còn là hư vinh tâm quá lớn, muốn tại mặt khác linh đồng kia bên trong tìm ưu việt cảm giác. Tắc Vô Thường, lời tuy cậu thả, nhưng lý lại nói chúng bộ phận. Hư vinh tâm cùng ưu việt cảm giác tạm thời không đề cập tới, làm vì Lôi Hỏa vực công nghĩa trực hệ, hắn tất nhiên muốn tại linh sư giới lộ ra uy dương dành, còn có càng sâu chỗ tốt lại không là hiện tại còn là linh đồng ngươi phải biết. Khương Thú bị treo lên khẩu vị, vì cái gì ta hiện tại không phải biết? Tắc Vô Thường lại không đáp. Khương Thú phiền muộn, nói một nửa lưu một nửa không bằng không nói. Sau đó liền bị Tắc Vô Thường linh áp cấp đè sắp tại. Xem tới vừa mới trải qua chèn ép không cho ngươi mang đến một điểm tiến bộ, bên cạnh linh sư nghe được ngươi này dạng bố trí liền có thể muốn ngươi mệnh. Tắc Vô Thường lạnh giọng nói. Khương Thú đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu, nhếch răng cười đáp, ta này điều mạng sống có thể chế tạo giá trị có thể so sánh chết nhiều hơn. Mật Bát Nguyệt kinh ngạc xem liếc mắt một cái Khương Thú, ngoài ý muốn này lần thiếu niên có thể như vậy nhanh phát hiện này một điểm. Trước đây không lâu Lôi Hỏa vực linh tử tùy ý đối phạm tục tử khi nhục lúc, Mật Bát Nguyệt liền rõ ràng tả tứ đối nàng nhắc nhở cố gắng thượng lưu hàm nghĩa. Phổ phổ thông thông ngươi, sinh chết cũng sẽ không bị người để ý linh sư giới đồng giá trao đổi, ngươi kiếm ta đoạt tàn khốc quy tắc kỳ thật theo lên linh thuyền kia một khắc, chú thuyền linh sư nhóm cũng đã hướng phạm tục tử nhóm bày ra băng sơn mở rác, lúc sau mỗi một ngày chỉ cần phạm tục tử nhóm cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện càng nhiều. Lấy nàng tự thân cùng Đồ Nhã Linh, Khương Thú, Mạnh Thính Xuân chờ người làm thí dụ. Chú thuyền linh sư nhóm đối bọn họ tổng hội càng nhiều chú ý, cũng càng dễ bản hơn lời nói, bên cạnh phàm tục tử liền tới gần chính thức linh sư bên cạnh đều làm không được. Linh thuyền chạm vào nhau lúc, mấy cái phàm tục tử là thuyền, không có một vị linh sư có thành tựu. Bọn họ là không kịp phản ứng, không cách nào cứu giúp sao? Không là, là căn bản liền không để ý thẳng đến Đồ Nhã Ninh xuống thuyền, Mật Bát Nguyệt liền chú ý đến có linh sư nhìn chằm chằm. Đây cũng là công nghĩa thư đối Đồ Nhã Ninh động thủ, nàng không cân nhắc qua giúp đỡ nguyên nhân chỉ nhất. Bởi vì nàng biết bằng Đồ Nhã Ninh giá trị đủ để cho hắn sau lưng lưu quang khuyết linh sư cứu giúp, mà Khương Thú cùng kia cái hồng y thiếu nữ giao thủ có nguy hiểm đến tính mạng lúc, Tắc Vô Thường cũng khẳng định sẽ xuất thủ cứu giúp. Tắc Vô Thường triệt hồi linh áp, ngoài ý muốn nói, nguyên lai cũng không phải là không có tiến bộ. Khương Thú tại Mật Bát Nguyệt đáp người đứng đầu hạ đứng lên, vẫn như cũ không từ bỏ đối Tắc Vô Thường hỏi, rốt cuộc là cái gì chỗ tốt, có thể làm kia gia hỏa trở nên nhiều lợi hại. Tắc Vô Thường như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn xem một hồi, ngươi như vậy để ý hắn làm cái gì? Khương Thú nói, ta không quen nhìn hắn kia phó tùy tiện bộ dáng. Nghĩ sớm muộn cũng có một ngày muốn đánh cho hắn một trận, cho nên thực có tất yếu biết hắn nội tình. Tắc Vô Thường hừ cười, không đi truy cứu hắn lời nói thật giả, nói dương danh chỗ tốt như thế nào chờ ngươi đến nhất định cảnh giới tự nhiên sẽ biết. Bất quá khác một cái tới điểm linh châu đột phá chỗ tốt ngược lại là có thể trước tiên nói cho ngươi, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nói này lời nói lúc, Mật Bát Nguyệt chú ý đến Tắc Vô Thường hướng chính mình này một bên lệ hạ đầu, đối mặt này loại không hiểu tình huống Mật Bát Nguyệt thuần thục nâng lên vô thanh thắng hưu thanh mỉm cười. Tắc Vô Thường nói, nghe đồn điểm linh châu nguyên danh cũng không gọi điểm linh châu, chỉ là tự theo điểm linh tê bị thế nhân biết, mỗi 10 năm một mở điểm linh thịnh hội tại này cử hành, bốn phía tụ tập ở này mở linh mới đổi tên điểm linh châu. Ngươi chỉ biết điểm linh châu là vì điểm mở linh giác, nhưng linh châu tự mở linh giác người nhiều không kể xiết, chỉ riêng chỉ vì cái mở linh kia cần phải đặc biệt tranh thủ tới điểm linh châu mở linh danh lệch. Khương Thu giật mình, không sai, thuyền bên trên đại gia tự theo qua xương mù nhất tuyến khiên liền tự giác linh giác cũng không thiếu. Tắc Vô Thường, điểm linh tê lớn nhất diệu dụng kỳ thực tại linh tê nhất điểm thông, phàm là kinh điểm linh giả tất thông linh thiếu, ngàn vạn linh cảm đầu bên trong qua. Nhưng phàm bắt lấy một tia đều được hưởng thụ vô cùng. Nhiều ít ngày thường không có tiếng tăm gì thiếu niên nhân một điểm linh cảm lên như diều gặp gió, thành làm một đời thiên tiêu, mà thiên tiêu bên trong xuất sắc người càng khỏi cần nói. Công nghĩa thế gia lấy Lôi Hỏa Quỷ Đao nổi tiếng, ngươi cũng xem đến kia vị công nghĩa trực hệ dùng đao đã có thành tựu, nói không chừng từ nhỏ đã chịu Lôi Đao tự mình bồi dưỡng dạy bảo. Nay lần điểm linh châu mục đích cũng rõ ràng là chạy linh tê nhất điểm thông mà tới. Ngươi nghĩ thắng qua hắn, ta chỉ có thể nói dũng khí đáng khen. Theo gia thế nội tình, lương sư dạy bảo, tài nguyên tài bồi, Khương Thú cùng công nghĩa thư so với tới đều thúc ngựa không kịp. Khương Thú cũng không phải là chỉ có một cổ khí phách lại không đầu óc thiếu niên vô tri, hắn cắn chặt răng không nói tiếng nào, hai mắt bên trong đấu khí nhưng lại chưa mất diệt. Tắc Vô Thường đối với chuyện này là hài lòng, mà Mật Bát Nguyệt cũng rõ ràng Tắc Vô Thường nói chuyện phía trước xem chính mình kia liếc mắt một cái là cái gì ý tứ, lại náo bổ cái gì. Đoán chừng là cho là nàng giấu giếm thân phận tới điểm linh châu, liền là ôm cùng công nghĩa thế gia linh tử đồng dạng mục đích. Bát Nguyệt mỉm cười, luôn có người thay ta não bổ hoàn mỹ cái cớ. Bản chương xong, chương 94, nơi đây lưu danh ngày sau truyền thuyết. Phan Tục Tử tại vào Linh Châu phía trước theo chưa chịu linh độc ăn mòn cũng không tiếp xúc qua trăm hoa đua nở lưu phái pháp thuật, thể xác tinh thần tinh khiết càng dễ tiếp nhận điểm linh tê, cũng lại càng dễ thu hoạch linh cảm mới đúng, này đó đều là Phan Tục Tử ưu thế. Mật Bát Nguyệt nói, nếu như Phan Tục Tử thật như vậy không chịu nổi, điểm Linh Châu danh ngạch dùng tại chúng ta trên người liền quá lãng phí. Hào một cái chúng ta. Tắc Vô Thường đánh chết cũng không tin Mật Bát Nguyệt là Phan Tục đại lục bản thổ người, ngươi biết rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên biết được. Mật Bát Nguyệt thuần lương nói. Căn cứ ngẫu nhiên bắt giữ tả tứ đôi câu vài lời kết hợp với tự thân hiểu biết, khắc thêm một ít hợp lý đoán nghĩ ra được kết quả, tổng kết lại còn là ngẫu nhiên biết được không có ma bệnh. Mặt trắng ngăn trở Tắc Vô Thường mặt cũng biết hắn khẳng định không tin. Mà Mật Bát Nguyệt lời nói khích lệ đến thương thú, hắn lộ ra tươi cười, Bát Nguyệt nói không sai, liền tính tiên thiên không đủ, cũng có thể hậu thiên dòng nước xiết rũ vào. Tắc Vô Thường từ chối cho ý kiến. Linh thuyền cũng tại lúc này bắt đầu cập bờ. Ba người nói chuyện đến đây là kết thúc. Tại đóng giữ linh sư phân phó hạ, Phàm Tục Tử nhóm xếp hàng theo linh thuyền bên trên bờ. Cầm ngân hoàn người cùng ta đi. Triệu Trung thanh âm vang lên. Đám người bên trong sổ người động, này bên trong Mật Lục Vũ, Tôn Giao Nhạc, Mục Diễm đều tại này bên trong. Mà Triệu Trung lúc sau, lại có mặt khác linh sư lần lượt kêu gọi, trong chốc lát Phàm Tục Tử liền bị chú thuyền linh sư phân thành mấy đợt. Tắc Vô Thường đối hai người nói, trước theo ngân hoàn phủ đi. Từ hắn dẫn đầu, Mật Bát Nguyệt cùng Khương Thú cũng đi theo Triệu Trung đội ngũ. Triệu Trung đối ba người đã đến Tiếu Nhan Di đối, chắc hẳn là cùng Tắc Vô Thường trước tiên có qua cái gì ước định. Hắn xem mắt sắc trời, theo như ý túi bên trong lấy ra một chỉ khay bạc. Khay bạc lạc địa mở rộng trôi nổi giữa không trung. Triệu Trung nói, đi lên, chúng ta đi. Tắc Vô Thường đi lên trước. Mật Bát Nguyệt cùng Khương Thú sau đó, còn lại mặt khác người liên tiếp đi lên, có người an ổn tính tọa, cũng có người kinh hoàng bất an, sợ này không có chút nào phòng hộ tọa giá đảm đường không nổi đám người trọng lượng, cũng sợ một không cẩn thận té xuống. Thấy sở hữu người đến đủ, Triệu Trung liền điều khiển này pháp khí. Khay bạc bay vọt hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Ô ga! Bất ngờ không kịp để phòng hạ có người kinh hô. Nhưng mà tốc độ lại nhanh, khay bạc lại bình ổn không gió. Đi qua ban đầu kinh sợ sau, trên khay bạc thiếu niên nhóm dần dần an tâm, cũng có tâm tư cảm nhận lần đầu trên không cảm giác, quan sát chung quanh cảnh tượng, lập tức trên khay bạc lại là liên tục kinh hô. Mật Bát Nguyệt rốt cuộc không là thật xuất sinh thương lan đại lục, nàng liền tính không ngồi qua này loại địa ném, cũng thượng hơn vạn mét không trung xem qua tầng mây phong cảnh, cho nên đối này cái trình độ không trung phi nhanh cũng không nhiều lắm cảm nhận, bình tĩnh quan sát không trung mặt khác phi hành tọa giá cùng với mặt đất kiến trúc. Nhưng lại không biết này phó lạnh nhạt bộ dáng lại bị Tắc Vô Thường cùng Triệu Trung quan sát mắt bên trong, tại trong lòng càng nhận định nàng xuất thân phi phàm. Thẳng đến tầm mắt bên trong đụng vào một phiến kim hồng tường vân. Trung quanh xanh lam một phiến, duy độc kia một chỗ tường vân đầy trời. Thôn Giao Nhạc thanh âm vang lên, này là một cái hảo báo hiệu. Này lời nói chịu đến mặt khác người phụ họa. Triệu Trung lại ý vị không rõ cười một tiếng. Mật Bát Nguyệt nhất bắt đầu cũng cho rằng kia là tường vân, theo khay bạc tiếp cận, nàng sóng mắt chấn động, ngồi ngay ngắn. Trên khay bạc mặt khác người cũng nghẹn nào. Triệu Trung này lúc nói, linh tê một điểm, nhất điểm thông thiên. Hắn cười tủm tỉm quay đầu xem mắt chúng thiếu niên, ánh mắt cường điệu tại Khương Thú cùng Mật Bát Nguyệt trên người dừng một chút, chậm rãi cười nói, các ngươi thông thiên đường đến. Khay bạc rơi xuống, chờ đến mặt đất lại ngẩng đầu ngắm nhìn, kia nhìn như phô thiên cái địa tường vân càng thêm chấn động to lớn, căn bản tìm không thấy đầu đôi. Này là thụ. Khương Thú không thể tưởng tượng nổi nói. Mật Bát Nguyệt xem phô thiên cái địa tường vân lá mũ, mặt dưới lan tràn tìm không thấy giới hạn thân cảnh, xác định nói, là thụ. Khương Thú thì thào, khó trách mặc kệ ta như thế nào hỏi, ra ra đều không cùng ta hình dung điểm linh tê bộ dáng. Hắn hướng Mật Bát Nguyệt lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, ta còn tưởng rằng điểm linh tê là tê ngọc đồng dạng tinh tế đồ chơi. Trước mắt này tình hình cùng tinh tế một bên góc viền đều đáp không thượng. Không chỉ Khương Thú không nghĩ đến, Mật Bát Nguyệt cũng không nghĩ đến. Rốt cuộc nàng gặp qua tả tứ điểm linh tê, kia chừng đầu ngón tay đổ vật ngược lại là phù hợp Khương Thú suy đoán. Hiện tại hồi tưởng kia sẽ tả tứ không có làm giải thích thêm. Cũng không biết là cho là nàng biết, còn là nghĩ nhìn nàng này sẽ ra khíu bộ dáng. Tại không xa nơi có cái bàn gỗ, bàn phía trước ngồi cái để dâu dê nam nhân. Hắn hiển nhiên nhận ra Triệu Trung, này lần mang đến Phàm Tục Tử so lần trước thiếu. Triệu Trung tố khổ, đều bị phân sạch sẽ. Rõ ràng Ngân Hoàn phủ mới là phụ trách tiếp dẫn một khối đại lục chủ gia, cái gì đều là Ngân Hoàn phủ gia, cuối cùng cướp được người còn không có mấy cái. A, ta còn không biết ngươi. Nam nhân ánh mắt hướng Mật Bát Nguyệt bọn họ này một bên liếc tới liếc mắt một cái, hơn phân nửa đã mở linh giác, hẳn là Phàm Tục Tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Triệu Trung nhíu môi, tốt nhất lại không tính tại ta danh hạ. Nam nhân kinh ngạc lại không hỏi, điểm linh tê đã nở rộ hai ngày, ngươi tới đắc không tính là mượn, hai ngày trước cũng không xuất hiện thông thiên linh tử. Hắn đem một bản quầy sách mở giao cho Triệu Trung đem tự thân linh lực đầu nhập này bên trong, đối nam nhân cười tủm tỉm nói, đa tạ đa tạ. Quay đầu hướng đám người nói, lại đây viết danh. Đám người không dám vi phạm, ngoan ngoãn tiến lên viết danh. Cái thứ nhất tiến lên viết danh liền là Mật Lục Vũ, nam nhân quét nàng liếc mắt một cái, đối Triệu Trung nói, tuổi tác không nhỏ. Triệu Trung nói, lại là cái có thiên phú, qua xương mủ nhất tuyến khiên lúc là đầu phê mở linh một cái. Nam nhân gật đầu, đối Mật Lục Vũ phất phất tay. Mật Lục Vũ không rõ ràng cho lắm. Triệu Trung chỉ vào tường vân phương hướng, chính mình đi vào. Mật Lục Vũ sững sờ hạ, xem cái kia không biết sâu cạn xa gần lớp mặt đất tường vân, mí môi không nói một lời đi qua. Tại nàng đi sau, nam nhân lại đánh giá, tâm tính không sai, lại không cơ linh. Triệu Trung cười ha hả không nói chuyện. Hạ một cái tiến lên đây viết danh thiếu niên liền tự cho là thông minh run lên cái cơ linh, đứng tại chỗ không có đi, công bố muốn chờ bạn tốt cùng một chỗ đi vào. Thấy nam nhân không phản đối, này thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng. Tại hắn đằng sau liền là Mục Diễm, hắn viết xong danh sau do dự một giây liền độc tự đi vào điểm linh tê. Thấy này còn chờ tại chỗ thiếu niên có điểm hoảng loạn, hắn đi lên phía trước nửa bước, người đột nhiên đảo tại mặt đất bên trên không có động tĩnh. Chết. Tại chàng đám người trong lòng hiện ra này cái ý nghĩ. So sánh lần thứ nhất nhìn thấy có người tại trước mắt vô thanh vô tức chết đi kinh hoàng, lúc này còn tại chỗ phàm tục tử nhóm tựa hồ cũng bắt đầu thói quen. Không có kêu sợ hãi, cũng không có lộ ra, chỉ là xem chết được không tiếng động đồng bạn, tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Khương Thú siết chặt nằm đấm, nộ trừng tròm dâu dê nam nhân cùng Triệu Trung. Nam nhân vất tay liền đem chết đi thiếu niên thu vào như ý túi, đối Triệu Trung nói, quy củ cũ, danh ngạch một người một nửa. Triệu Trung thở dài, không mấy cái, này cái liền tính ngươi, đằng sau liền an ổn làm bọn họ đi vào. Hành. Nam nhân nói xong, liền đối mật bắt nguyệt bọn họ thúc giục, nhanh lên viết xong liền đi vào, lưu danh không vào, quá hạn liền chết. Gặp qua chết đi thiếu niên hạ tràng, đằng sau Tôn Giao Nhạc bọn họ ai cũng không dám trì hoãn. Không cần một hồi, chỉ còn lại có mật bắt nguyệt cùng Khương Thú còn có Tắc Vô Thường bọn họ. Tắc Vô Thường đi lên trước cùng Triệu Trung đồng dạng tại chỗ chống một tờ đầu nhập linh lực, sau đó Khương Thú liền tại hắn kia một tờ lưu danh, đi phía trước xem mật bát nguyệt liếc mắt một cái. Đến mật bát nguyệt này bên trong, nàng không nói hai lời cầm bút lên tại Khương Thú lúc sau viết xuống chính mình tên. Mặt nạ màu trắng ngăn trở Tắc Vô Thường mặt, cũng đúng lúc che khuất hắn kinh ngạc thần sắc, Triệu Trung cùng đăng ký người đều không có phát hiện dị thường. Chờ mật bát nguyệt cũng đi vào sau, Triệu Trung hỏi Tắc Vô Thường, Tắc huynh tại này chờ kết quả sao? Tắc Vô Thường nói, ta còn có chuyện phải làm. Triệu Trung nói, cũng đúng, hai vị tiểu hữu thiên phú dị bẩm, phỏng đoán nhất thời bán hội ra không được. Tắc Vô Thường, nếu là tại ta trở về phía trước, bọn họ có người ra tới còn phiền phức Triệu huynh trông nom, ta sẽ giao thủ lao. Khách khí. Triệu Trung cười ứng. Chờ Tắc Vô Thường vừa đi, nam nhân chỉ vào trang sách bên trên Khương Thú tên đối Triệu Trung hỏi, này cái không phải bình thường. Triệu Trung đánh cái bí hiểm, ngươi lại xem, này lần tất có hảo hí. Nam nhân hừ lạnh, tự nhiên có hảo hí, đầu tây trước đây không lâu tiếp một nhóm lôi hỏa vực linh tử đi vào, lôi đao nữ cũng tại này bên trong. Càng đem tử nữ đều đưa tới phạm trường thiên địa giới, lôi đao sau này là muốn làm cái gì? Triệu Trung cả kinh nói. Nam nhân lắc đầu, này đó cũng không là chúng ta này đó tiểu nhân vật nên nghĩ. Triệu Trung cười, ai không là tiểu nhân vật lên tới. Bản chương xong, chương 95, thông thiên chi tử. Thường Vân Diệp mạo tại thiên, bộ rễ bản cầu ngọa long tại đất. Mật Bát Nguyệt đi vào rắc rối phức tạp bộ rễ trong vòng sau phát hiện xung quanh không có mưa ai. Nàng nghĩ đến phía trước mỗi lần đi người tiến vào, tại bên ngoài đảo mắt liền nhìn không thấy đối phương, chỉ sợ là cùng một vị trí tiến vào này điểm linh tê bên trong người cũng chưa chắc sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Không biết một chút linh tê bên trong rốt cuộc nên như thế nào đạt thành Tắc Vô Thường nói linh tê nhất điểm thông. Mật Bát Nguyệt nghĩ, An Mại Chủ nghĩ lập tức cắt xuống điểm tài liệu nghiên cứu xúc động, để tránh chạm đến cái gì quy tắc trực tiếp sai mất cơ hội, đỡ thân cảnh hướng phía trước đường đi. Bát Nguyệt, Khương Thú gọi thanh đột nhiên từ bên trên truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, Khương Thú thế nhưng tại nàng bên phải trăm mét phía trên, đỡ thân cảnh hướng nàng hô, này thân cảnh tùy thời động, còn có. Siêu. Phản phất giống như cự long xoay người, đất rung núi chuyển. Mật Bát Nguyệt thiện ác thư ra tay, cự lực ổn định nàng thân hình, trước mắt trời đất quay cuồng tầm mắt bên trong hết thảy đều hóa thành cao tốc thượng quang ảnh. Linh, tê, hoa. Liên cùng Khương Thú phía trước nói chuyện với nàng cũng chỉ nghe thấy nhỏ bé chưa hết dư âm. Không hai giây dưới chân thân cảnh bình tĩnh, Mật Bát Nguyệt trước mắt vẫn như cũng là tông hắc sắc bộ rễ thân cảnh thế giới, đỉnh đầu kim hồng tường vân, phảng phất hết thảy chưa thay đổi, trên thực tế thoáng qua không biết chạy cách phía trước bao xa. Nàng ngẩng đầu đi xem phía trước nhìn thấy Khương Thú phương hướng, cũng không thấy Khương Thú bóng dáng. Linh tế hoa, là chỉ kia phiến tường vân a? Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, sau đó trực tiếp đối Thiện Ác Thư đặt câu hỏi. Mượn thế nào từ điểm linh tê mở linh? Thiện Ác Thư, cảm ngộ linh tế hoa. Mật Bát Nguyệt nhìn phía trên xa không thể chạm tường vân, mặt trên những cái đó. Thiện Ác Thư, là thực hảo. Mặc dù này hồi Thiện Ác Thư hỏi gì đáp đấy, nhưng là có đáp án cũng không dùng. Mật Bát Nguyệt nhìn ra tường vân cao độ, xác định leo cây hái hoa đường đi không có khả năng thực hiện. Nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu không chút hoang mang. Điểm linh tê chỉ đối linh sư chi hạ linh đồng cùng không mở linh phạm nhân hữu dụng, hai người đều không có thực lực bằng chính mình hái hoa, cho nên này hoa khẳng định có chính nó phương pháp rơi vào này đó người tay bên trong. Hoặc là này tùy thời động thân cây đưa người đi lên, hoặc là liền là chính nó xuống tới. Phản phất là nghiệm chứng nàng lời nói đồng dạng, bầu trời tường vân đánh trống gieo họ, một hít một thở bành trướng lại rút về, tiếp theo thỉnh thịch nổ tung. Không tiếng động mây bạo, kim hồng tường vân rơi xuống. Xuống tới. Mật Bát Nguyệt nghe được mơ hồ người thanh, nàng hướng một chỗ nhìn lại, dùng Thiện Ác Thư bên trong nhị ngữ quỷ có thể. Bốn phương tám hướng thanh âm đều bị nàng nghe thấy. Rốt cuộc chờ đến. Này là cái gì? Linh tê một điểm, nhất điểm thông thiên. Ta Hoàng Dịch Quần nhất định phải làm này thông thiên chi tử. Ha 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 ha, tới. Cái này là điểm linh tê a. Hảo Mỹ. Mắt thường tầm mắt bị căn ung tùm tiết bộ dễ dừng dầm ngăn cản, nghe được này đó xa gần đàn sen thanh âm mới biết được bốn phía ngàn mét phạm vi bên trong còn tồn có không ít người. Từ này đó lời nói liền có thể phân biệt này đó người này đó là sớm đã quen thuộc điểm linh tê đặc tính bản thổ linh tử, này đó lại là đối điểm linh tê hoàn toàn không biết gì cả ngoại lai nhân sĩ. Chỉ là như vậy chút thanh âm hội tụ tại hai bên trong vẫn như cũ lệnh người bực bội, có thể tưởng tượng nếu là tại đám người xôi trào địa phương sử dụng nhị ngữ sẽ là như thế nào bản thân hành hạ, cho nên nói này đó quỷ khí sử dụng tổng là lợi hại gắn bó. Mật Bát Nguyệt không có vì vậy kết thúc nhị ngữ sử dụng, mà là làm nhị ngữ đem bốn phía thanh lượng giảm xuống. Nhị ngữ nghe lời làm theo. Trong chốc lát, đỉnh phương tường vân đã rơi xuống đến mắt thường nhưng quan này hình dạng. Mật Bát Nguyệt đứng lên, chuẩn bị nên đón này phô thiên cái địa linh tê hoa. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phía tây lạc hạ một vệt kim quang, cực giống thoại bản bên trong tiên nhân phi thăng, cô sáng kéo dài tới chân trời. Cột sáng điểm rơi nơi lại rất nhỏ bé, cách quá xa, Mật Bát Nguyệt híp mắt cũng thấy không rõ cụ thể tình huống. Hiển nhiên không chỉ nàng chú ý đến này điểm, bên hai có thể nghe thấy người thành chủ nhân cũng xem thấy, tự ngôn tự ngữ bên trong đều cùng cột sáng tương quan. A, tức chết a, phía tây, nhất định là lôi hỏa vực công nghĩa thư. Linh tê mới lạc, liền có thông thiên chi tử xuất hiện, may mắn không là ta này một phương thiên địa. Này bên trong có mấy câu lời nói nội dung nhất đáng giá chú ý, làm Mật Bát Nguyệt theo bên trong phân tích ra bộ phận manh mối. Cổ sáng đại biểu có người nhất điểm thông thiên, đi lên sở hữu đi vào điểm linh thiếu niên nhất nghĩ lên trời đường. Một khi có thông thiên chi tử xuất hiện sẽ đối mặt khác điểm linh thiếu niên mang đến không tốt ảnh hưởng. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm phía trên nhiều không kể xiết linh tê hoa, một giây sau chủ động tính thượng phản căn. Linh tê hoa rơi xuống tốc độ các phương hẳn là đều đồng dạng, vì cái gì phía tây có người trước mở thông thiên đường? Nhất định là trước tiếp xúc đến linh tê hoa, như vậy nói rõ xem lên tới nhiều không kể xiết linh tê hoa đều có một hồi tất yếu. Mượn từ cự lực hiệu quả, Mật Bát Nguyệt leo lên đắc nhẹ nhóm lại cấp tốc, cũng thời khắc lưu cái tâm nhãn, để phòng bộ dễ lại xuất hiện dị động. Nhĩ ngữ truyền đạt tới bốn phía nhìn không thấy mặt khắc linh tử động tĩnh, không ít người cũng tại làm giống như nàng sự tỉnh. Chỉ là Mật Bát Nguyệt không có cùng bất luận kẻ nào chạm mặt, nàng có ý hướng người thanh thưa thất phương hướng kéo lên. Đương thứ nhất đóa kim hồng sắc linh tê hoa bay xuống trước mắt, Mật Bát Nguyệt vươn tay, lòng bàn tay mở ra thiện ác thư. Thiện ác thư. Đóa hoa cùng trang sách tiếp xúc, lại biến mất không thấy. Mật Bát Nguyệt hướng trang sách nhìn lại. Giấy trắng mực đen. Linh tê hoa linh vật điểm linh tê sở ngưng kết chi hoa, có thông linh thiếu, nộ linh cảm, quán linh biển chi đại dùng linh tê hoa chạm vào đã tiêu, không cách nào tồn tại. Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái liếc nhìn, tại linh vật thượng ngừng tạm, được đến linh tê hoa bộ phận tin tức sau mới đưa chính mình bại lộ hoa vũ bên trong. Thứ nhất đóa rơi vào trên người biến mất không thấy, Mật Bát Nguyệt nói không ra kia là cái gì cảm giác, phản phất một giọt nước mưa lạc tại nàng đầu góc bên trong, tại một mảnh yên tĩnh không gợn sóng mặt biển điểm mở một vòng gợn sóng có thanh khí khuyết tán lệnh mắt một rõ ràng, khó có thể hình dung lại có chân thực tồn tại cảm nhận. Nàng còn nghĩ tử tế cảm nhận này một giọt mưa móc mang đến diệu dụng, đột nhiên khuynh bản mưa to như là bị này một giọt mưa móc dẫn dắt hướng nàng của tới. Mật Bát Nguyệt lập tức ngẩng đầu, sau đó liền thấy phía trên tử linh tê hoa dày đặc hội tụ thành màu vàng ống nhị cái hoa. Nguyên trước khi tới thấy cột sáng cũng không là thật cột sáng, mà là này dạng hình thành ống nhị cái hoa, chỉ là cách quá xa, nhan sắc lại màu vàng thiên nhiều, cho nên thoạt nhìn như là thông thiên cột sáng. Lúc này làm vì ống nhị cái hoa trung tâm mục tiêu Mật Bát Nguyệt, tầm mắt cơ hồ bị kim hồng che chắn, may mắn này đó linh tê hoa tiếp xúc nàng liền sẽ biến mất. Thông thiên trụ, lại tới thông thiên chi tử. A a a a, vì cái gì không là ta? Thật là gần, này một bên linh tê hoa đều muốn bị thông thiên chi tử độc chiếm. Ta muốn xem rốt cuộc là ai, truy. Bốn phía thanh âm lại lần nữa từ nhĩ ngữ phản hồi đến thai bên trong. Không hiểu trở thành mới thông thiên chi tử Mật Bát Nguyệt nhìn đã đem chính mình bao khỏa kim thắt nước. Thông linh thiếu, nộ linh cảm, quán linh biện chi lại dùng. Thông thiên tử một ra, một phương linh tê hoa đều sẽ bị hấp dẫn, cho nên mặt khác người thu hoạch chỗ tốt cơ hội liền tiểu. Chạm vào đã tiêu, không cách nào tồn tại. Nàng ngỗi thì thào một câu, bị nàng cầm tại tay bên trong thiện ác thư chàng chân liền nhẹ run run. Mật Bát Nguyệt mắt bên trong lấp lóe một loại nào đó hào quang, sao động ngọn lửa nhấp nháy tại tỉnh táo dưới mặt hồ. Một giây sau, nàng quay người hướng không người phương hướng leo lên tránh đi, đồng thời gỡ xuống eo bên trên quải tùy ý môn mặt sau thiếp mi tâm đánh mở, nàng sớm đã phát hiện hấp dẫn nhất linh tê hoa liền là linh hải mi tâm nơi. Đỉnh này phó buồn cười bộ dáng, nàng tỉnh táo hỏi Thiện Ác Thư, hút đi vào sao? Thiện Ác Thư tự thể xuất hiện so bình thường chậm một chút. Là Mật Bát Nguyệt liền cười. Bát Nguyệt, lao ra nghèo, làm điểm hàng lậu mặt dễ thương, bản chương xong, chương 96, thần tích. Hướng 4, lao trạch trấn hoàng. Tả tứ một chỉ tay vịn chặt kém chút hoàng đạo Bùi Dung Dung, kinh ngạc nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất. Một lần nữa đứng vững Bùi Dung Dung há mồm liền ra, sư phụ ngươi nghe, lão thiên đều không nhìn nổi sư phụ ngươi không kiếm sống. Tả tứ khí cười, này là rung động, không là thiên lôi. Còn có vi sư nói hôm nay không kiếm sống liền không làm. Làm như vậy nhiều liền chỗ tốt mau đều không xem thấy, tiểu thần nữ nói chạy liền chạy, hắn dựa vào cái gì mệnh gần chết. Bùi Dung Dung, nhưng là sư phụ ngươi cùng phụ thân nước hảo, phụ thân còn tại chờ ngươi. Làm hắn chờ. Tả tứ không thèm để ý chút nào nói. Bùi Dung Dung lên án nhìn hắn. Tả tứ mỉm cười liền đứng lên. Bùi Dung Dung cho là hắn đáp ứng, vừa lộ ra tươi cười, liền nghe được Tả Tứ nói, đi uống rượu. Hắn đánh mở cửa, tươi cười đột nhiên cứng tại khoe miệng, lập tức bật thốt lên một tiếng mắng. Bùi Dung Dung nghi hoặc đi đến hắn bên cạnh, liền bị không trùng trôi nổi kim hồng linh tê hoa mê mắt, thật xinh đẹp. Xinh đẹp cái gì xinh đẹp? Tả Tứ quay người liền đem Bùi Dung Dung ôm, dùng nhất nhanh chóng độ đi tới viện bên ngoài. Sư phụ. Bùi Dung Dung đầy mặt ngây thơ, lập tức liền thấy linh tê hoa lạc tại Tả Tứ đầu bên trên biến mất không thấy. Nhà. Tả Tứ cũng phát hiện chính mình tồn tại là tại lãng phí linh tê hoa, ưa cao ghen tị đem Bùi Dung Dung hướng mặt đất bên trên vừa để xuống. Chính mình tối lui đến mái hiên hạ. Hắn lòng tràn đầy chấn động xem sẽ chỉ tại điểm linh châu xuất hiện linh tê hoa, không biết theo trạch bên trong cái nào một màn gào thét mà ra, chỉ chốc lát không chỉ là này nơi bị lạc, còn có trên không trải rộng, càng nhiều bị thổi ra viện bên ngoài, không biết bay tới nơi nào. Tả Tứ xem đắc kia gọi một cái đỏ mắt đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, hào phóng, thật là hào phóng a. Bằng này lao trạch đặc thù tính, như không nghĩ linh tê hoa tiết ra ngoài tuyệt đối một đóa đều phiêu không đi ra, hiện tại Mạn Thiên Phi Vũ phân minh liền là cố ý quà tặng cấp bên ngoài những cái đó phàm tục người tầm thường. Bọn họ có tài đứa gì? Tả Tứ vươn tay tiếp được một đóa linh tê hoa, quả nhiên còn là chạm đến đã tiêu, không có bất luận cái gì biết điều ngộ đạo bổ linh hiệu quả. Điểm linh tê đối linh đồng phía trên vô hiệu. Tư Dạ phủ trong ngoài, càng ngày càng nhiều người chú ý đến bầu trời thổi quét mà tới linh tê hoa. Bọn họ chỉ vào trên không, bị chưa bao giờ thấy qua hoa cảnh hấp dẫn. Linh tê hoa tự mang linh vận, so như tường vân, bất luận hiệu dụng chỉ là bề ngoài liền tương đương kinh diễm. Gần nhất Bắc Nguyên thành chính bị Tư Dạ phủ tập tục tàn quét, xem thấy cảnh sắc như vậy, liền có bách tính cười xưng này là tường thủy dấu hiệu. Đám người phụ họa. Không sai, chính là tường thủy. Chu Ác đi tả. Tường thủy đầy trời, sinh thời có thể thấy này cảnh không tiếc. Linh tê hoa dần dần bay xuống trước mắt, có người cười nhìn bất động, cũng có người đưa tay đón, cuối cùng tiếp xúc đến linh tê hoa người đều không ngoại lệ đều ngẩn ở đây tại chỗ, thần sát chấn kinh. A, đây là cảm giác gì? Náy hoa, náy hoa, thiên a, ta con mắt thấy được, ta thấy được. Hiện trường mắt thấy là phải loạn thành một đống, Thẩm Lãng kịp thời xuất hiện dẫn dắt Tư Dạ phủ đệ tử duy trì được trật tự. Chỉ là theo linh tê hoa rơi vào trên người hiệu dụng cảm nhận càng ngày càng rõ ràng, dần dần liền có người kìm nén không được. Thẩm Lãng bọn họ có thể rõ ràng này đó người vì cái gì như thế, bởi vì bọn họ cùng vì kẻ thu lợi. Nơi xa người thanh xôi trào, hóa ra là nhìn thấy kỳ quan sau hướng bên này tiếp cận mắt tính. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Thẩm Lãng lo lắng trật tự khó khống thời điểm, Tả Tứ thân ảnh phiêu nhiên đi tới. Một bộ bạch y điệp, tuấn tú xuất trần nam tử. Tự pháp trưởng sử quyết văn lễ khẳng kia một hồi, Bắc Nguyên thành phồn hoa khu bách tính liền đối này vị Tư Dạ phủ đại nhân tin cậy có thừa, cho dù là không gặp qua Tả Tứ cũng biết Tư Dạ phủ bên trong trừ mật đại nhân bên ngoài, lại tới một vị Tả đại nhân. Tả đại nhân kia phong mạo khí chất ta, chỉ cần hướng kia một chạm liền không giống bình thường, siêu phàm thoát tục, nhân thiện rộng lượng, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Trở lên là Bắc Nguyên thành dân chúng đối Tả Tứ nhiều nhất hình dung cùng ấn tượng. Lúc này dân chúng nhìn ấn tượng bên trong Tả đại nhân, hắn mỉm cười, dưới chân cái bóng quay cuồng, hắc vụ theo bên trong vặn vẹo lan tràn ra, điểm cầu hai mắt tinh hồng mạo hiểm hờ mang, cái mũi nhíu chặt vết nhăn, nhai răng khỏe miệng co quắp động, hung ác đắc tựa như phải tùy thời đánh giết, nhắm người mà phệ. Bản mệnh quỷ vật phản ứng quỷ sư tâm tình. Tả Tứ mặt mang mỉm cười thân thiện, ánh mắt liếc nhìn đám người, phát hiện tại tràng dân chúng đều có thể xem thấy điểm cầu sau, hắn cười đến càng sâu. Hững, điểm cầu ngẩng ngày gào ghét. A a a a a a. Đám người rít gào. Tả Tứ ngậm miệng. Đám người. Tả Tứ mỉm cười nói, đều an tĩnh tiếp nhận thần chủ ban ân, không muốn làm chuyện dư thừa cấp người thêm phiền phức. Ân. Cuối cùng một tiếng ân, cùng với điểm cầu nóng lòng muốn thử liếm lưỡi động tác. Gần bên đi qua linh tê hoa thông linh thiếu, có thể xem quái dị dân chúng mặt, gà con mổ tóc. Đằng sau tới dân chúng còn tại suy nghĩ Tả đại nhân uy vọng hảo đại, ấm giọng cười nói một câu lời nói liền có thể mọi người tin phục. Theo bọn họ bên trong có người bị linh tê hoa đụng vào. A. Tả Tứ vừa liếc mắt. Ngậy. Không bao lâu lại một tiếng cầu. Đến cách âm. Đằng sau kinh hô thỉnh thoảng vang lên. Tả Tứ cũng từ vừa mới bắt đầu ước ao ghen tị bực bội đến chết lặng. Chợt, bốn phía linh tê hoa hướng gió có chút biến hóa. Hắn hướng Thẩm Lãng nhìn lại. Thiếu niên thần sắc ngốc trệ như tại mộng bên trong, mi tâm ám mang ẩn hiện. Mợ Linh. Không trung linh tê hoa hướng hắn mi tâm mà tới. Thẩm Lãng trung quanh Tư Dạ phủ đệ tử đều bị này một màn kinh sợ. Tả đại nhân, sư huynh này là như thế nào? Thẩm Hầu liền hỏi. Chuyện tốt. Tả Tứ giống như cười mà không phải cười. Chuyện tốt là chuyện tốt, bất quá thân mang theo quỷ khí Mợ Linh, này quỷ khí sẽ không sẽ tạo phản liền không nhất định. Hắn chờ xem kịch vui, kết quả quỷ khí an an tĩnh tĩnh, thẳng đến thiếu niên Mợ Linh hoàn thành, hai mắt có thần cũng không có cái gì làm loạn dấu hiệu. Tả Tứ rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó, dù chỉ có hắn chính mình nghe thấy âm lượng cắn răng nói nhỏ, ta hiện tại ngược lại là có điểm tin tưởng ngươi là phàm tục bản thổ người, Linh Châu địa giới thân cha mẹ đều không đối nhà mình hài tử như vậy chiếu cố. Mợ Linh tỉnh lại Thẩm Lãng quay đầu liền phân phó Thẩm Hầu bọn họ, này bên trong không cần như vậy nhiều người, mấy người các ngươi mang người đi mật đại nhân phủ đệ chung quanh nhìn xem, nếu là quản gia đồng ý, các ngươi liền đi vào. Thẩm Hầu một điểm liền thông, dẫn đội liền đi. Tiếng nói chuyện của bọn họ có ý đệ thấp, cách một khoảng cách bách tính cũng không có nghe tiếng, chỉ nhìn thấy một bộ phận Tư Dạ phủ đệ tử rời đi. Tả Tứ thì xem Thẩm Lãng liếc mắt một cái sau chú ý đến, lo lắng chọc hắn không nhanh, thấp giọng nói, Tả đại nhân cũng muốn trở về sao? Này bên trong ta sẽ chăm sóc. Ngươi trông nom, ngươi chiếu thấy qua tới. Tả Tứ cười nhạt, mắt bên trong cơ tước, sau đó quay đầu trực tiếp không lý hắn. Vài phút sau, này chàng linh tê hoa vũ kết thúc, hội tụ tại Tư Dạ phủ bên ngoài bách tính lại không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đều là tại sau đó nghe được thần tích người vội vàng chạy đến, biết được thần tích đã biến mất nhưng như cũng không muốn rời đi. Tả đại nhân cái bóng leo ra một chỉ đại cầu đầu, có như vậy lại. Hù chết ta, nếu không phải nơi này là Tư Dạ phủ, ta khẳng định quay đầu liền chạy. Ngươi rõ ràng là run chân không dám chạy, còn là ta đỡ ngươi mới không có ra cứu. Thần tích, này là thần tích. Không bao lâu, phủ nha người chạy đến, các đại hào hộ cũng phái tới tìm hiểu tin tức người, trở về sau đem nghe được sinh động như thật báo cho các vị lao gia, biết được thần tích mang đến loại dị tượng hào cường nhóm hối hận đắc đấm ngược dậm chân. Nhanh đi phủ học đem tiểu thiếu gia tiếp ra tới, mặc kệ dùng cái gì lý do, đem người đưa đi Tư Dạ phủ. Tiểu lao gia phân phó hạ nhân. Vừa trở về hạ nhân không dám có lời oán giận, co cẳng liền đi. Từ từ. Tiểu lao gia đột nhiên lại gọi hắn lại, đối phân phó nói, từ từ, không cần phải gấp gáp cấp hoài nhi xin phép nghỉ. Ngươi tìm cái lý do đi vào phủ học, đến mới học ban thượng đem Tư Dạ phủ thần tích sự tình nói, nhìn xem mật tiểu thiếu gia là cái gì động tĩnh, mật thiếu gia không phản ứng liền trở lại. Hạ nhân ứng hạ lời nói liền thẳng đến phủ học. Người đến phủ học, xem thấy mặt khác mấy nhà hạ nhân, hai bên có qua chiếu mặt lẫn nhau đều quen thuộc. Tiểu phủ hạ nhân hỏi, các ngươi cũng là tới thăm hỏi nhà mình tiểu thiếu gia. Chúng ta gia lão phu nhân khó được trở về cấp tiểu thiếu gia làm buổi trưa ăn, làm ta đặc biệt đưa tới. Đỗ phủ hạ nhân nói. Liêu phủ hạ nhân nói, tiểu thiếu gia sáng nay liền nóng đầu, lão gia lo lắng hắn thân thể, đặc biệt để cho ta tới nhìn xem. Tào phủ hạ nhân. Lời nói đều để các ngươi nói. Bọn họ kết bạn cùng một chỗ đi hướng phủ học thủ vệ lại không chờ bọn hắn mở miệng, trước nói, các ngươi tới chậm, ngay tại vừa rồi, mới học ban thiếu gia nhóm liền tập thể trốn học chạy. Thủ vệ nhìn hướng Liêu phủ hạ nhân, mỗi vị thiếu gia đều chạy đắc cực nhanh, có thể so với người trưởng thành, nhìn không ra một điểm sinh bệnh bộ dáng. Liêu phủ hạ nhân vỗ đùi, không tốt, nói không chừng là thiếu gia bệnh nặng, yêu cầu ra ngoài cứu chữa. Ta ngay lập tức đi tìm bọn họ. Nói xong xoay người chạy. Mặt khác tiểu buộc nhóm hô hào đi hỗ trợ, đuổi theo Liêu phủ hạ nhân một hồi liền không còn hình bóng. Thủ vệ quay đầu nhìn hướng Đồng Liêu, này đó hào cường nhà hạ nhân càng ngày càng không cần mặt mũi. Đồng Liêu ngóng nhìn Tư Dạ phủ phương hướng, lộ ra thần sắc hâm mộ, nếu là có thể tạm thời cách cương vị đi xem một chút, ta cũng có thể không cần mặt mũi. Bản chương xong, chương 97, tập thể lợi nhuận, đường đi bên trên lần nữa xuất hiện một đám cẩm ý hài tử đuổi sát một cái hài tử cảnh quan. Đi ngang qua hoặc tại phòng bên trong xem đến này một màn bách tính không cảm thấy kinh ngạc. Hữu Phúc tiệm thuốc lão bản mắt sắc xem thấy, lôi kéo tiểu nhị liền gọi, mau đưa tiểu thư gọi qua, cùng bọn họ cùng nhau đi. Tiểu nhị nói, tiểu thư đã đi. Nô Lai Phúc, cái gì? Tiểu nhị chỉ vào Tư Dạ phủ phương hướng, trước đây không lâu đi ngang qua có người nói có Tưởng Vân theo Tư Dạ phủ bay ra, là thần linh ban thưởng phúc phận, may mắn đụng tới người đều cùng bị mở quang tựa như thể sát tinh thần một rõ ràng. Nhưng mà tiểu thư liền trộm lén đi ra ngoài, làm ta đừng nói cho ngài. Nay hai tử, ta còn sẽ ngăn đón nàng không thành, ngày thường không cho nàng ra cửa là không muốn nàng đi hồ nháo. Nô Lai Phúc biết được Nô Chi Ân đã đi Tư Dạ phủ đầu tiên là cao hứng, lập tức lại không quá yên tâm, nàng bên cạnh mang nhất mang người. Tiểu nhị lắc đầu, trộm đi đâu còn có thể mang người. Nô Lai Phúc mắng, hồ nháo. Liên làm tiểu nhị một người trong tiệm, cũng đi ra cửa. Tiểu nhị thực hoài nghi lão bản lo lắng hài tử là một hồi sự tình, kỳ thật bản thân cũng muốn đi Tư Dạ phủ xem cái gọi là thần tích phúc phận. Tại mật phi tuyết thẳng đến Tư Dạ phủ đường bên trên, luôn có tiểu thân ảnh thò đầu xem đến sau, theo gian phòng bên trong, ngõ nhỏ bên trong, nào đó cửa hàng bên trong chạy đến lặng lẽ đuổi kịp, chờ mật phi tuyết đến Tư Dạ phủ lúc, nàng phía sau cái đuôi cùng một đoàn. Không chỉ có mới học đồng học, còn có Bắc Nguyên thành các nhà các hộ thấy được nàng sau cùng trộm đi tới hài tử. Lúc này Tư Dạ phủ đại môn đã bị vây chặt dân chúng ngăn chặn, mật phi tuyết mặt không thay đổi xem liếc mắt một cái, quay đầu rời đi thượng Dạ Du ban sau sửa cửa. Đánh từ nơi này vào Tư Dạ phủ chủ ý người cũng không thiếu, đều bị canh giữ ở cửa ra vào đệ tử ngăn lại. Nhìn thấy mật phi tuyết đã đến, thủ vệ đệ tử không nói hai lời liền cho nàng mở cửa. Đằng sau Kiều Hoài chờ người xem thời cơ đội kịp, chúng ta là cùng lão đại cùng một chỗ tới. Thủ vệ đệ tử nhận ra bọn họ, trước mặt đều là Tư Dạ phủ tống tài đồng tử, đằng sau là Dạ Du ban trọng điểm chú ý học sinh, liền chưa nói cái gì thả bọn họ đi vào. Mật phi tuyết mục đích minh xác, liền là lão trạch. Nàng tại sau khi học xong thời gian xem đến Tư Dạ phủ phương hướng kim lúc liền cảm thấy nhất định là Bát Nguyệt lấy ra, không chút nghĩ ngợi liền chạy trở về muốn nhìn một chút Bát Nguyệt như thế nào dạng. Khoảng cách lao chạy còn cách một đoạn, Trạch Linh quản gia thân ảnh lại xuất hiện tại một mặt tường một bên. "Tiểu chủ nhân." Trạch Linh quản gia đối Mật Phi Tuyết hô. Mật Phi Tuyết nghiêng đầu xem nó. Trạch Linh quản gia nói, "Phu nhân không có trở về." Mật Phi Tuyết ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm, không còn muốn sống chỉ nó, lại chỉ xuống mặt đất. Trạch Linh quản gia lộ ra rụt rè tươi cười, "Ít nhiều phu nhân, hiện tại này bên trong cũng là phạm vi hoạt động của ta." Mật Phi Tuyết không quá cao hứng. Liên là nói kim quang là bắt người làm, nhưng bảo chỉ thấy như vậy liếc mắt một cái, quản gia toàn xem thấy con ăn. Như ẩn như hiện áp lực hội tụ thân thể trung quanh, phản phất tại cân nhắc nên hay không nên cấp nó trầm trọng một kích, làm Trạch Linh cười nháy mắt bên trong thú liễm, nghiêm cẩn nói, hành đắc một ít còn sót lại lạc tại ta trên người. Mật Phi Tuyết hoài nghi nhìn chằm chằm quản gia. Quản gia một mặt thân chính không sợ bóng nghiêng, nó muốn thật muốn nuốt riêng, đóng lại cửa không vung liền có thể. Chỉ là như vậy làm hậu quả nó đảm đương không nổi, cho nên thật chỉ nuốt một ít, đại bộ phận đều phản hồi lại chúng. Hai người đứng chung một chỗ, khí thế lại cùng thân hình hoàn toàn tương phản, một mặt cao tuổi Trạch Linh quản gia phản như là tuổi nhỏ làm sai sự bị đại nhân cha hỏi kia một cái. Sau đó Mật Phi Tuyết vắng vẻ túi đầu xuống, hai đầu đạp xuống đất mặt. Trạch Linh quản gia thể sát tinh thần buông lỏng. Đằng sau hải tử nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiêu Hoài bị Liễu Trường Nguyên bọn họ đẩy mấy lần, trước quay đầu trường bọn họ, tiếp quay đầu đối Trạch Linh quản gia ngọt ngào hỏi nói, quản gia bà bá, ta nghe được ngay bên trên người tại nói Tư Dạ phủ có thần tích xuất hiện, ngươi biết là cái gì không? Trạch Linh quản gia mẹ cái mặt, ngươi là hết chuyện để nói. Không thấy được tiểu chủ nhân đều không cao hứng. Tiêu Hoài nhìn ra tới, cho nên mới không dám hỏi Mật Phi Tuyết. Liên tại này lúc, Trạch Linh quản gia thân thể vặn vẹo hạ, thanh thiên bạch nhật hết thể rõ ràng. Tận mắt thấy nó thân thể vặn vẹo lại khôi phục, Tiểu Hoài chờ hài tử nhau nhau trừng lớn mắt. Nguyên lai quản gia bá bá cũng không là bình thường người sao? Mật Phi Tuyết thì đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu hướng Lao Trạch phương hướng nhìn lại. Khoảnh khắc bên trong, kim quang lại xuất hiện. AD6, Lao Trạch giống như một đầu ngủ say cự hình quái thú, manh hoàng gian đột nhiên hướng trời giáng cái cự đại hắc xì. Cuồng phong càn quét, thường vân đầy trời. Hai tử nhóm xem ngốc mắt. Mật Phi Tuyết không có ngẩn người, nàng nắm chặt sát người quải tại trường mệnh khóa tùy ý môn bài. Trạch Linh quản gia xem thấy, liền nói, từ tiểu chủ nhân này bên trong ra cũng có thể. Mật Phi Tuyết lại lắc đầu. Theo bảo này bên trong mở cửa lời nói, sẽ nhịn không được chạy vào đi tìm Bát Nguyệt. Bát Nguyệt nói qua nàng đi địa phương tạm thời không thuận tiện bảo đi qua. Mật Phi Tuyết mí môi, bung ra trường mệnh khóa. Bị Trạch Linh có ý không chế thổi ra sức gió càn quét tại bọn họ trên không linh tê hoa cũng rơi xuống. Tả tứ vạn vạn không nghĩ đến một trận linh tê hoa vũ lúc sau, còn có thể lại đến một trận, còn so phía trước một trận thành thế càng lớn. Mới về đến Lao Trạch chưa ngồi được bao lâu hắn nhấc lên bụi rung rung, hướng linh tê hoa phun trào phương hướng dày đặc nhất địa phương tiến đến. Lao tử chính mình không chiếm được chỗ tốt, vậy liền để đệ tử đoạt chiếm nhiều nhất. Đương xem đến Lao Trạch một đám tắm rửa tại linh tê hoa vũ hạ phạm tục tiểu đồng nhóm, Tả tứ đã không muốn nói cái gì phung phí của trời, đem bùi dung dung hướng kia nhi ném một cái, theo sát tiểu thần tử. Hắn tính là nhìn ra tới, cùng không ai sánh nổi cùng Mật Phi Tuyết đắc chỗ tốt nhiều. Không chừng trận thứ hai linh tê hoa vũ chính là vì Mật Phi Tuyết làm tới. Bùi dung dung nho nhỏ một cái bị ném ra bên ngoài, may mắn nàng nho nhỏ tuổi tác cũng đã là linh đồng, khống chế linh lực làm chính mình an ổn lạc địa. Lạc địa sau nghe Tả tứ lời nói, chuẩn bị tiếp cận Mật Phi Tuyết. Nửa đường xem đến Mật Phi Tuyết sắc mặt cùng quanh thân tình huống sau liền dừng lại chân. Vốn nên theo gió bay xuống linh tê hoa mỗi lần đều phải rơi vào Mật Phi Tuyết trên người lúc liền bay đi, một đóa hai đóa này dạng còn có thể làm thành là trùng hợp ngoài ý muốn, nếu như đầy trời linh tê hoa đều không một đóa lạc nàng trên người liền khẳng định có vấn đề. Trung quanh mặt khác hải tử đều lâm vào điểm linh mang đến thất thần bên trong, không mấy cái chú ý đến Mật Phi Tuyết dị dạng. Bùi Dung Dung xem thấy, nàng còn đang nghi hoặc, Linh Tê Hoa liền hơn phân nửa hướng nàng vào tới. Nay động tĩnh cũng dẫn tới Mật Phi Tuyết chăm chú nhìn, Bùi Dung Dung bị Linh Tê Hoa yêu thích cùng nàng tình huống hình thành so sánh rõ ràng. Tiểu hài nhíu mày, dựa vào cái gì Bát Nguyệt đưa tới hoa hướng người khác kia chạy? Linh Tê Hoa hoa cánh run rẩy, bay xuống tốc độ chậm chạp. Cho dù tâm tình không tốt, Mật Phi Tuyết lại biết này đó đều là Bát Nguyệt nghĩ muốn. Sau đó tiểu hài im lặng đi tới một bên, quay đầu nhắm mắt làm ngơ. Nàng vừa đi, Linh Tê Hoa như gỡ trói buộc, linh động tự nhiên. A Tả Tứ này hồi cũng phát hiện Mật Phi Tuyết dị trạng, con mắt chuyển động, người liền đến Mật Phi Tuyết bên cạnh, cười nói, tiểu thần tử vì sao không tiếp Linh Tê Hoa? Chính kìm nén bực bội Mật Phi Tuyết ngâng lên đầu, cau chặt tiểu lông mày hạ, trong mắt xám đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Tả Tứ. Tả Tứ liền xem một đóa Linh Tê Hoa tại Mật Phi Tuyết đỉnh đầu một thước chợt chuyển cái ngọc nhi, hướng Bùi Dung Dung bay đi. A hắn một cái nhịn không được. Nguyên lai không may không chỉ chính mình một cái, đặc biệt đối tượng còn là Mật Phi Tuyết, Tả Tứ lập tức tìm được tâm lý thăng bằng. Cũng mặc kệ tại một cái tiểu hái trên người kiếm cân bằng hành vi vô sỉ không vô sỉ. Phanh. Mặt đất bên trên đột nhiên toát ra 3 mét đại bùn trưởng đem Tả Tứ đánh bay. Lạc Điệu Tả Tứ nuốt xuống cổ họng máu, kinh nghi bất định nhìn hướng bùn trưởng sở tại. Quản gia xuất hiện hắn bên người, cảnh cáo nói, đừng chọc tiểu chủ nhân sinh khí. Tả Tứ lần đầu tại bên ngoài nhà cũ mặt xem đến quản gia, như có điều suy nghĩ xem Linh Tê Hoa, đứng lên vô vô vào áo, cười nói, không dám không dám. Trạch Linh quản gia mặt không biểu tình. Bản trạch xem ngươi dám thực. Hợp chịu áp không là ngươi. Sinh lực quân, bản chương xong, chương 98, sẽ chạy thông thiên trụ, điểm linh tê địa giới xuất hiện một kỳ quan. Thuộc về thông thiên chi tử chứng minh ống nhị cái hoa tại di động. Thân là di động linh tê thông thiên trụ đầu sỏ gây tội, mật bắt nguyệt bằng vào nhị ngữ thu hoạch vô số kinh hô giận mắng. Này là cái gì tình huống? Thông thiên chi tử? Vì cái gì còn có thể chạy? Linh tê nhất điểm thông thiên, một khi tiến vào linh tê cảm ngộ bên trong liền không rảnh bận tâm chung quanh, nếu không thoát ly cảm ngộ trạng thái, chờ tại đoạn con đường thông thiên. Từ trước trường hợp đều chứng minh như thế, chẳng lẽ lại này cái thông thiên trụ cũng không là thông thiên tử tạo thành? A a a, có bản lãnh đừng chạy. Như thế nào hồi sự? Linh Tê Hoa như thế nào không hạ lạc? Mặc kệ bị nàng đi qua chi địa thiếu niên tu sĩ nhóm như thế nào kinh ngạc giơ chân, Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ làm theo ý mình. Trước đây không lâu nàng phát hiện Linh Tê Hoa hướng chính mình tiếp cận tốc độ trở nên chậm, giống như là phát hiện nàng trộm cắp hành vi đồng dạng. Không khỏi được không bù mất, Mật Bát Nguyệt kịp thời quyết đoán liền đóng lại tùy ý môn, chuyên tâm chính mình đi tiếp nhận này đó Linh Tê Hoa. Chỉ là nàng cũng chưa từng xuất hiện những thiếu niên kia linh tử nhóm nhắc tới tình huống, cái gì linh tê cảm ngộ, cái gì không rảnh bận tâm xung quanh, một khi thoát ly liền đoạn thông thiên đường chi loại hết thảy không có. Mật Bát Nguyệt hướng phía tây nóng nhìn liếc mắt một cái, nghi là công nghĩa thư chế tạo ra thông thiên trụ vẫn luôn thẳng tắp, tại ngẩng đầu nhìn chính mình đầu đỉnh, bởi vì nàng di động khiên động bốn phía linh tê hoa hội tụ, liền tỏ ra chẳng nhiều a đứng đắn. Vì trộm lấy linh tê hoa thành vì từ trước thông thiên tử bên trong quái thai, này mua bán có lời sao? Này cái vấn đề tại đối Mật Bát Nguyệt này bên trong căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Lão gia nghèo quá, không làm điểm thu nhập thêm không được. Mật Bát Nguyệt tỉnh táo bút đầu, chờ linh tê hoa thác nước lại khôi phục phía trước hội tụ tốc độ sau, bình tĩnh lại đem tùy ý môn bảng hiệu tại mi tâm phía trước đánh mở, dùng này cái buồn cười tư thế vì lao ra kiếm lời. Liên này dạng có lao trạch trận thứ 2 linh tê hoa vũ. Lần thứ 2 linh tê hoa chuyển rời vẫn tại Mật Bát Nguyệt tính ra linh tê hoa điểm mấu chốt hạ đóng lại. Không đổi. Đuổi theo ngược lại bỏ lỡ chính mình cảm ngộ thời cơ. Chạy đi, mau chóng rời đi này phương địa giới. Hừ. Đợi đi ra ngoài gọi tên lúc làm ta biết ngươi là ai, định muốn ngươi để mặt. Bốn phía truyền đến lời nói bên trong bắt đầu xuất hiện từ bỏ đuổi theo ngôn luận. Rốt cuộc chỉ cần là đuổi một đường thiếu niên nhóm liền sẽ phát hiện càng đuổi càng không đáng. Bên cạnh thông thiên chi tử đợi tại một cái địa phương bất động, bọn họ tiếp cận sau còn có thể dựa vào nhân gia ăn thịt chính mình cọ điểm uống canh chỗ tốt. Nay cái kỳ hoa thông thiên trụ lại một đường du tẩu, bọn họ bị lưu cũng dừng không xuống tới, đừng nói là uống canh, liền tĩnh tâm cảm ngộ đều làm không được. Có người không đuổi, cũng có người kiên trì, còn có mặt sau tiếp tục gia nhập bị lưu người. Mật Bát Nguyệt lại đi thiện ác thư bên trong đầu nhập một viên linh tinh. Mở cửa sau làm thu nhập thêm là hảo, liền là vẫn như cũ phế dầu. Nàng có cự lực, người khác cũng có chính mình thủ đoạn, điểm linh tê bên trong hội tụ ngàn vạn linh tử, tổng có một ít xuất chúng thiên tiêu. Mật Bát Nguyệt tại bị phát hiện phía trước, dùng mấy lần ảnh nặc né tránh. Linh tinh tiêu hao cùng nàng thu hoạch tự nhiên không tính cái gì, nhưng vấn đề là nàng đỉnh đầu thượng linh tinh cũng không có nhiều. Đương nhiên, dưới chân bộ dễ nhúc nhích, trời đất quay cuồng tuấn di lần nữa xuất hiện. A, không. Không. Tốt. Quá mức nhanh chuyển rời tốc độ, làm bên thai nghe được thanh âm cũng trở nên sai lệch. Chờ siêu tốc di động kết thúc, Mật Bát Nguyệt thai mắt khôi phục bình thường, liền nghe được liên tục hấp khí thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, ngoài trăm thước có tay giao ác năm người, vừa thấy quần áo trang điểm liền biết ra tự một cái địa phương, này lúc trừng tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt. Thông Thiên Chi Tử. Nói chuyện người ngẩng đầu hướng hoa thác nước nhìn lại, tầm mắt lại trở về Mật Bát Nguyệt mặt bên trên, Thông Thiên Chi Tử. Nàng lại xem chúng ta, nàng không có thông linh ngộ đạo sao? Không, nàng. Nàng còn không có mở linh. Năm người càng đánh lượng Mật Bát Nguyệt càng không thể tưởng tượng nổi. Mật Bát Nguyệt hướng năm người mỉm cười, chuẩn bị tại bọn họ ngu ngơ lúc rút đi. Kết quả xem đến năm người bên trong một viên đột nhiên bị một cái tương đối tế tiểu cảnh cây nhẹ nhàng nhất câu, kia người liền trùng điệp thân cảnh bao trùm biến mất. Bốn người khác đối này loại đột phát tình huống không chút kinh hoàng, chỉ là ngữ khí tiếp nối lẫn nhau thở dài. Trương Ngọc Thiên Phú tại này. Năm nay điểm linh tê nhịp đập tần suất so với lần trước sư tỷ nói thường xuyên, như không là này dạng, Trương Ngọc khẳng định còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, không đến mức không cách nào tinh tâm. Hơn nữa ngoài ý muốn gặp được Thông Thiên Chi Tử, như vậy gần khoảng cách, chúng ta nói không chừng có thể mượn một mượn linh cảm. Nhắc tới Thông Thiên Chi Tử, còn lại bốn người ngẩng đầu liền phát hiện ngoài trăm thước người đã không thấy, chỉ có thể nhìn thấy linh tê Thông Thiên trụ đi xa cái bóng. Bốn người nhất thời kinh ngạc đến không biết làm cái gì phản ứng. Thông Thiên Chi Tử chạy. Đối Mật Bát Nguyệt mà nói, nếu đã theo bọn họ ngôn ngữ thu hoạch nghĩ muốn tin tức, lúc đó không đi chờ đến khi nào. Về phần truy không truy là bọn họ sự tình, nàng có thể chạy lại không cách nào đem rõ ràng hoa thác nước che giấu. Kết hợp thủ vệ dâu dê nói lời nói, cùng trước mắt nghe được tin tức tới xem, điểm linh tên nở rộ thời gian hữu hạn, tiến vào bên trong linh tử nhóm cũng không là nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu, này cái thời gian hạn chế cùng thiên phú tương quan, hơn nữa điểm linh tê muốn đem ngươi ném ra bên ngoài cũng sẽ không cho bất luận cái gì nhắc nhở, có thể nói hảo không khách khí. Này điểm không khách khí đối lập giao phó linh tử nhóm cơ có thể hòa hảo nơi, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mật Bát Nguyệt thì thảo. Trước mở linh, Mật Bát Nguyệt làm ra quyết định, lập tức tìm tương đối thoải mái dễ chịu địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt chuyên tâm cảm nhận linh tê hoa có linh. Phong phú lao ra nội tình tiền đề là phải tự mình trước thực lực đúng chỗ, nếu là vì cấp lao ra buôn lậu mà bỏ lỡ mở linh liền không khỏi lẫn lộn đầu đôi. Huống chi, đã có qua hai lần buôn lậu đã kiếm lớn. Điểm linh tê bên ngoài, có niên thiếu linh tử đi vào, cũng có linh tử bị vứt ra. Theo thời gian trôi qua, bị ném ra tới người càng ngày càng nhiều. Này đó bị ném ra tới thiếu niên linh tử nhóm có đắc chí vừa lòng, cũng có thất hồn lạc phách hoặc là đầy mặt không cam lòng. Các phương cửa ra vào phân phối thủ vệ người xem quán linh tử muôn màu, đối bọn họ phản ứng một điểm đều không để ý, trừ phi có linh tử tại hắn địa bàn ầm ĩ mới sẽ khiến thủ vệ người chú ý, chỉ là này phần chú ý 9 thành 9 không là chuyện tốt. Hôm nay mặt phía nam thủ vệ một châu ngược lại là xuất hiện 9 thành 9 bên ngoài khó được ngoại lệ. Thông thiên trụ thế mà lại còn bị mang chạy. Têu lên này câu lời nói linh tử liền bị dâu dê chú ý đến, hắn không có giao hấn này cái ồn ào thiếu niên, a một tiếng. Thiếu niên nghe tiếng, nhanh lên hành lễ, tiền bối. Dâu dê nói, ngươi mới vừa nói thông thiên trụ sẽ chạy là như thế nào hồi sự? Một bên Triệu Trung phụ họa, có ý tứ, có ý tứ. Linh tử không dám không nói, nói rõ chi tiết ra chính mình hiểu biết. Nếu như Mật Bát Nguyệt tại này bên trong nghe thấy này thiếu niên nói lời nói, liền sẽ biết này là ban đầu đuổi theo nàng người chi nhất, cũng là kiên trì đến cuối cùng Mật Bát Nguyệt lại bị thân cảnh siêu tốc thuấn di mang đi, mà hắn thì bị loại bỏ ra chút linh tê bên ngoài. Nghe xong thiếu niên giảng thuật, dâu dê phất tay làm hắn rời đi. Triệu Trung nói, hắn từ nơi này ra, nói rõ cũng là từ nơi này vào, tao ngộ đến thông thiên chi tử chín thành liền ra tự ngươi này một môn. Nhanh, nhanh lật xem đăng ký sách, điều tra thêm là cái nào may mắn. Dâu dê tại hắn nói chuyện phía trước cũng đã tại lật xem tay bên trong sách. Muốn biết thông thiên chi tử là một hồi sự tình, càng quan trọng là quan hệ đến chính mình công trạng. Bản chương xong, chương 99, đầu danh. Dâu dê đọc qua cực nhanh, căn bản không là dùng mắt thường đi xem. Lật qua lật lại trang sách có không có chút nào động tĩnh, có kim quang hơi choáng. Gặp được loại này sách trang lúc, trang sách lật qua lật lại liền sẽ hơi chút chậm một chút, có thể xem đến vầng sáng tới tự trang sách bên trên tên. Vầng sáng sâu cạn trình độ đại biểu này đó lưu lại tên linh tử tại điểm linh tê thu hoạch cao thấp. Triệu Trung thúc giục, nhìn xem đằng sau, nhìn xem ta mang kia một tờ. Trước mặt linh tử nhóm thu hoạch như thế nào cùng hắn không hề có một chút quan hệ, xem còn trướng mắt. Dâu dê vừa cười, ngươi đảo đối những cái đó phàm tục tử nhóm có lòng tin. Nói thì nói thế, hắn còn là ứng Triệu Trung lời nói, trực tiếp hướng về phía sau phiên một mảng lớn. Triệu Trung cười nói, phàm tục tử tiên thiên không đủ, phần lớn đều là phế vật, nhưng trong phế vật lạ thường mới, đây cũng là lệ cũ. Hóa ra là đối chính mình ánh mắt có lòng tin, này là quyết định này một giới kỳ tài tại ngươi tay bên trong. Dâu dê nói nói, trong lòng lại xem thường, lật đến Triệu Trung kia một tờ, liền bị chói mắt kim quang trấn trụ. Uống. Liên Triệu Trung bản nhân cũng theo trên khay bạc xuống tới, đi tới gần khẩn chỉnh trang sách, gặp được mặt một đám kim quang đại trụ tên đầu tiên là sức sở, lập tức cười to lên, ha 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 ha, hảo, hảo. Dâu dê bị hắn tiếng cười kéo về tâm thần, hướng Triệu Trung nhìn lại liếc mắt một cái, ánh mắt ẩn hàm ghen ghét. Ngươi này hồi là mở thiên nhãn, còn là vận may ra thân. Dâu dê nói, ha 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 ha, chỗ nào, chỗ nào. Triệu Trung vui không chi, cùng dâu dê đối mặt một cái chớp mắt, đầu óc tỉnh táo lại. Chỉ thấy dâu dê giống như cười mà không phải cười. Từ trước còn không có gặp qua cái nào phàm tục tử tiểu đội giống như vậy mọc lên như nấm, này linh tê quang nồng độ có thể so với đại tông những cái đó cao giai linh tử, chỉ cần nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra tổn lạc, tấn thăng linh sư là sớm muộn sự tình. Triệu Trung lấy ra một cái như ý túi đưa vào dâu dê tay bên trong, cười tủm tỉm nói nói, cũng phải thua thiệt Lý huynh chiếu cố, ta Triệu Trung được lợi, tất sẽ không thiếu Lý huynh một phần. Dâu dê thản nhiên nhận lấy Triệu Trung hiếu kính, cười mắng, ngươi thật không là chịu người chỉ điểm, lại hoặc là đắc cái gì có thể quan trắc người thiên phú số phận bà bối. Mặc dù vẫn như cũng là dò hỏi, còn là chừng Triệu Trung giận dữ hỏi. Lại so phía trước một khắc mặt mang mỉm cười lúc làm Triệu Trung an tâm, biết nguy hiểm tạm thời là trừ, lắc đầu cười khổ, ta nếu có như vậy bảo bối đâu còn làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, còn có ai sẽ chuyên môn chỉ điểm ta này cái, thật có này cái chỉ điểm sợ cũng không tới phiên ta đầu thượng. Bất quá kinh ngươi này dạng nhất lên, ta đảo nhớ tới. Triệu Trung nhìn trang sách bên trên kim quang lấp lóe mật lục vũ, Tôn Giao Nhạc chờ người tên, mắt bên trong tinh quang chợt lóe, thật sự có người bị chỉ điểm. Dâu dê, như thế nào hồi sự? Triệu Trung chỉ vào mật lục vũ bọn họ danh tự, thở dài, này mấy cái phàm tục tử tại linh thuyền bên trên lúc liền thường tụ cùng một chỗ, lấy một tên thiếu niên cầm đầu. Kia thiếu niên bị Tắc Vô Thường mang tại bên cạnh, khi đó liền có người hỏi Tắc Vô Thường vì sao vô duyên vô cớ trước vãng phàm tục đại lục. Tắc Vô Thường công bố là kinh độ ách thư viện thư bình sinh cùng hắn có cũ, truyền tin cấp hắn có cơ duyên tại phàm tục đại lục chờ hắn. Kia thiếu niên, dâu dê nói, Triệu Trung gật đầu, chính là đằng sau kia cái. Dâu dê vui sướng khi người gặp họa cười thành, ngươi lại như vậy nghĩ, may mắn hắn chỉ đem đi một người, không là mang đi toàn bộ. Đổi tới Triệu Trung ú ván chăm chú nhìn, dâu dê liền lật ra trang kế tiếp, kim quang chói mắt, hai người cùng nhau nghẹn nào, người xung quanh toàn bộ hướng này phương nhìn qua. Cho dù dâu dê kịp thời đem trang sách khép lại, kia một sát na quang mang cũng dẫn tới vô số người chú ý một lát liền có các phái người tiếp dẫn chạy tới, đến địa phương liền hỏi, vừa mới thông thiên cổ sáng tới tự người nào? Họ gì tên gì? Là bị tiến cử không cửa người xa quê sao? Nơi đây cửa tiểu, chuyên tiếp tiểu môn tiểu phái, liền tính là có môn phái đệ tử cũng không sợ. Dâu dê nghe được kia câu chuyên tiếp tiểu môn tiểu phái liền sắc mặt không tốt, nhớ kỹ người nói chuyện bộ dáng sau, cười lạnh. Mau đưa thông thiên tử cấp chúng ta nhìn xem. Dâu dê nói, chưa tới thường danh thời khắc, xưng tên sách không thể thiện xem. Thiếu cho ta tới này một bộ, ngươi muốn không nhìn lén, vừa mới linh tê quang như thế nào lại bị chúng ta phát hiện. Dâu dê thiết diện vô tư nói, ta là thủ vệ người tự nhiên có thể tìm đọc, không tính nhìn lén. Ngươi, áo đen linh sư tính tình táo bạo, dưới chân cái bóng quay cuồng. Dâu dê lại không sợ hắn, giáng tại điểm linh tê làm loạn liền là phá hư quy tắc, chỉ bằng vào đối phương cũng bất quá một sao linh sư tu vi, liền tính không chết ở này bên trong, sau lưng môn phái cũng sẽ bị này liên lụy mất đi lần sau tới điểm linh tê tiếp dẫn tư cách. Hiển nhiên này áo đen linh sư còn có chút lý trí tại, cũng không có động thủ thật, quay đầu liền thấy chung quanh mặt khác tiếp dẫn linh sư nhóm thần sắc tiếp đuối, phân minh đều tại chờ xem chính mình không may. Cái này lại kích thích đến này vị áo đen linh sư thần kinh. Chỉ thấy hắn hai mắt nổi lên tơ máu, cổ gân xanh nổi lên, gắt gao nhẫn mại bộ dáng. Bên cạnh người rất nhanh phát hiện hắn dị trạng, một nữ linh sư nói, cái nào môn phái như vậy không giảng cứu, phái cái linh độc sâu nặng tiếp cận bộ phát linh sư làm người tiếp dẫn, là sợ trêu chọc không đến phiền phức sao? Hồng Diệp Xuyên, hắn tay áo hạ có Hồng Diệp Xuyên văn chương. A, liền hắn Hồng Diệp Xuyên cũng dám ngấp nghé thông thiên tử. Cũng không sợ lừa gạt đến cũng lưu không được. Không đầy một lát này cái cửa nhỏ cửa ra vào trở nên vô cùng náo nhiệt. Một ngày trôi qua, bên ngoài bình thường ngày đêm giao thế, điểm linh tê bên trong lại từ đầu đến cuối như một, tường vân ngập đầu khó phân biệt vận tốc. Nay một ngày xuống tới không biết có nhiều ít linh tử không thể làm gì theo điểm linh tê bên trong ném ra, có cửa có hộ tìm được nhà mình môn phái, không cửa không hộ hoặc là tại tiến cử người giới thiệu gia nhập môn phái, hoặc là chính mình chọn lựa hoặc là bị chọn lựa. Bọn họ mới từ điểm linh tê bên trong ra tới, trên người tự mang điểm linh tê linh vận, tiếp dẫn linh sư bởi vậy phân biệt bọn họ thiên phú cao hạ. Mặt trời mới lên, lại là một ngày. Một cái thanh y thiếu niên theo bên trong rơi xuống, thân hình bất ổn liền muốn té ngã. Triệu Trung con mắt nhất lượng, nhận ra hắn thân ảnh liền muốn động tác. Có người nhanh hơn hắn, chớp mắt đã tới đến Mục Diễm bên người, để hắn cổ áo đem hắn an ổn lập địa. Mới từ điểm linh tê cảm bên trong bị ném ra tới Mục Diễm, linh giác bên trong vẫn như cũ rời sông lấp biển, làm hắn khó chịu muốn phun lại thực tế căn bản nhà không ra, suy yếu đối bên người làm viện thủ người nói, "Đa tạ." Sâm La. Thanh lanh thanh tuyến giống như băng châm đâm vào Mục Diễm đầu góc. Hắn toàn thân lông tơ ứng kích tạc khởi, lại không có nên đón dự đoán nguy hiểm. Vào Tam môn, hứa ngươi cao giai công pháp. Mục Diễm quay đầu, lọt vào tầm mắt bên trong là được không thương giấy tiêm tế cái cằm, một trương đỏ thắm cánh môi như khát máu. Hắn cứng ngắc gật đầu. Mặc dù không rõ tình huống, nhưng thấu xương nguy hiểm cảm giác làm hắn cảm thấy không đáp ứng này người yêu cầu, hạ chàng liền là chết tại này nhân thủ bên trong. Này người để Mục Diễm tại trước mắt bao người thoáng qua rời đi, chung quanh tiếp dẫn linh sư nhóm liền tính có tâm cường nhân cũng không dám động thủ, này người linh áp tại nhắc nhở bọn họ không phải là đối thủ. Dựa theo điểm linh tê địa giới quy tắc, Mục Diễm đã gật đầu, liền tính hai bên đạt thành chung nhận thức. Xâm La người cái gì thời điểm tới? Bọn họ nghĩ giấu bằng ngươi còn nghĩ phát hiện. Kia tiểu tử trên người linh vận quá phận tinh khiết, chẳng lẽ này lần bị đưa tới phàm tục tử? Xem tới này lần phàm tục tử bên trong đầu danh là bị Xâm Lạc địa bắt lại. Biết được chân tướng, Dâu Dê cùng Triệu Trung yên lặng không nói. Đầu danh, Mục Diễm đích xác tính phàm tục tử bên trong xuất sắc người, cũng không tại trong suốt vị trí bên trên. Triệu Trung tại trong lòng tính nhẩm chính mình xem đến, cùng với linh thuyền bên trên phàm tục tử thứ nhất thê đội mấy người, ra kết luận, Mục Diễm liền trước năm đều không đạt được. Bản chương xong, chương 100, quan hệ thiên bình. Thời gian trôi qua càng lâu, thiếu niên linh tử bị ném ra tới tần suất liền càng thấp, đại gia đối hiện tượng này có thể nói lòng dạ biết rõ, phế vật sớm đã bị đại lượng vứt ra, càng nguồn ra tới chất lượng càng tốt. Mật Lục Vũ hiện thân lúc, Triệu Trung này lần phản ứng so với ai khác đều nhanh, trực tiếp gọi nàng tên, Mật Lục Vũ. Quen thuộc Triệu Trung thanh âm, Mật Lục Vũ quay người liền cung cung kính kính hướng hắn đi tới. Này là không rõ tình huống, cũng không biết chính mình hiện tại giá trị, đối này danh lĩnh bọn họ một đường linh sư không dám không nghe theo. Mà Triệu Trung này một gọi, cũng cho tiếp dẫn linh sư nhóm một cái ảo giác, cho rằng này là cái có môn có phái có chủ đệ tử. Có chủ đệ tử bình thường sẽ không đi vào bọn họ, người tiếp dẫn đến cướp đoạt có chủ đệ tử cũng thuộc về kết thủ hành vi. Mật Lục Vũ đi đến Triệu Trung bên cạnh liền không người hành lễ, "Triệu đại nhân." Triệu Trung cười phất tay mở cái linh cháo, ngăn cách hai người tiếng nói chuyện, đối Mật Lục Vũ cười tủm tỉm nói, "Gọi cái gì đại nhân, hiện tại ngươi cũng là Linh Châu tu sĩ một viên, gọi ta tiền bối liền có thể. Phía trước tại Linh Châu thượng liền đề cập với ngươi vào ta ngân hoàn phủ, chỉ là hứa hẹn ngươi chỗ tốt còn chưa nói rõ ràng." Triệu Trung nói, "Chỉ cần ngươi gia nhập, ta có thể đảm nhận bảo phủ nội công pháp tùy ngươi cho tuyển, ngày sau tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng." Ngân hoàn phủ cao giai đệ tử tài nguyên thấp nhất giữ gốc mỗi tháng nhưng lĩnh linh tinh 10 cái, đan dược, pháp khí càng là không thiếu, chủng loại phồn đa nhâm ngươi lựa chọn. Ngân hoàn phủ đơn thuần thực lực thượng có lẽ so ra kém những cái đó đơn vừa tu luyện môn phái, nhưng luận thế lực tài nguyên lại là thuần tu môn phái không so được. Mật Lục Vũ nghe Triệu Trung thao thao bất tuyệt, trong lòng kinh dị nhưng là mặt bên trên không hiện, đối Triệu Trung nói, tiền bối cùng ta hứa hẹn này đó, cùng vãn bối tại điểm linh tê trải qua có quan hệ. Không sai. Triệu Trung cười nói, ngươi thiên phú phi phàm, đáng giá này đó. Mật Lục Vũ hỏi, ta như gia nhập ngân hoàn phủ, ngày sau có thể làm ta trở về Thương Lan đại lục sao? Đương nhiên. Bằng tư chất ngươi, 10 năm ngưng sao trở thành linh sư không là hóc búa vấn đề, làm vị ngân hoàn phủ người, thân thỉnh trở về phàm tục đại lục thuyền vị so bên cạnh người lại càng dễ. Triệu Trung nói. Hắn ngôn ngữ thần sắc đều cấp người thành khẩn cảm giác, mới đến Mật Lục Vũ nhất quen thuộc liền là này vị diện tương hiền lành linh sư, liền gật đầu ứng hạ Triệu Trung lời nói. Triệu Trung tươi cười càng thêm hiền lành, trong lòng đắc ý hắn nhất rõ ràng như thế nào thủ tín này đó phàm tục tử, nói ra lời nói không một câu giả, chỉ là không làm rõ càng nhiều chi tiết. Tỷ như đang dược pháp khí loại dạng phồn đa tùy ý tuyển là thật, bất quá tiền đề là ngươi phải trả ra cái giá tương ứng, lấy ra đủ để xứng đôi thực lực. Lại tỉ như đột phá tấn thăng vì chính thức linh sư sau, lấy ngân hoàn phụ thân phận đích xác lại càng dễ thân thỉnh đi phàm tục đại lục tuyển vị. Chỉ bất quá này đi phàm tục đại lục tuyển vị cho tới bây giờ không là nhiều chân quý đồ vật, nhà nổi điên linh sư đều không sẽ nghĩ đi phàm tục đại lục đi một chút. Này đó chi tiết chờ đến Mật Lục Vũ tại Linh Châu ở lâu tự nhiên sẽ phát hiện, Triệu Trung cũng không lo lắng lúc ấy Mật Lục Vũ sẽ ghi hận chính mình, bởi vì khi đó Mật Lục Vũ cũng sẽ phát hiện đại gia đều là này dạng lại đây, hắn Triệu Trung cũng không tận lực hại nàng cái gì. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một phần vạn khả năng, Mật Lục Vũ chính là muốn ghi hận hắn, đối phó hắn lời nói, kia cũng đành phải đến sự tình phát sinh lại nghĩ biện pháp. Lúc này tất nhiên là trước tranh thủ đến chỗ tốt lại nói, chỉ có tới tay chỗ tốt mới có thể tăng lên chính mình. Tại Triệu Trung thuyết phục Mật Lục Vũ gia nhập Ngân Hoàn phủ đồng thời, mặt khác người tiếp dẫn nhóm cũng đột nhiên tỉnh ngộ ra một cái chân tướng. Này người trên người linh vận không thích hợp. Phàm tục tử, nàng chính là phàm tục tử. Phàm tục tử tại Linh Châu từ đâu ra môn hộ, hảo gia hỏa, bị lừa. Tiếp dẫn linh sư nhóm xem đến triệt hồi linh cháo Triệu Trung cười tủm tỉm, Mật Lục Vũ thẳng tắp đứng tại hắn phía sau, phân minh đã thỏa đàm. Đối mặt đám người nhìn chằm chằm, Triệu Trung làm bộ khách khí nói, "Bất tài, ta là đi phàm tục đại lục linh thuyền chú thuyền linh sư chi nhất, cùng này nha đầu sớm có mắt duyên. Dù sao người đã đến ngươi tay bên trong, lời nói cái gì còn không phải tùy ngươi như thế nào biên." Tiếp dẫn linh sư nhóm không tiếp hắn lời nói. Nguyên lai đây mới thực sự là phàm tục tử đầu danh. Không biết mang đi phía trước một vị xâm la nữ tu có hay không có hối hận. Không nhiều hai câu, Tôn Giao Nhạc cũng bị ném đi ra. Triệu Trung vừa thấy liền lập lại chiêu cũ, Tôn Giao Nhạc. Tôn Giao Nhạc hướng hắn nhìn lại, tiếp theo tầm mắt liền bị người ngăn trở. Nàng đầu tiên là kinh hãi, lập tức nghe được này đó linh sư luôn mồm đều là mời nàng nhập môn, cũng hứa hẹn chỗ tốt. Tôn Giao Nhạc biểu tình liền từ kinh hãi, kinh nghi tới ý, kết nối dẫn linh sư hành lễ nói, đa tạ các vị đại nhân hậu ái, chỉ là ta ra tỷ tỷ tại kia nơi, ta muốn hỏi một chút tỷ tỷ ý kiến. Nàng chỉ vào Mật Lục Vũ. Tiếp dẫn linh sư nhóm vừa thấy liền không tốt, lại là một đôi tỷ muội. Triệu Trung chạy tới, đối Tôn Giao Nhạc nói, Mật Lục Vũ đã vào Ngân Hoàn phủ. Tôn Giao Nhạc ra vẻ tự ti, ta tư chất cũng có thể vào sao? Sẽ không sẽ kéo tỷ tỷ chân sau. Này cái cấp độ biểu diễn như thế nào lừa lao hồ ly Triệu Trung pháp nhãn, chỉ là hắn cũng trang không nhìn ra, cười tủm tỉm nói, ngươi tại nàng lúc sau ra tới, tư chất chỉ có thể càng tốt, làm sao có thể cản trở? Ngân Hoàn phủ hứa hẹn Mật Lục Vũ tài nguyên, cho ngươi sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Nguyên lai muộn ra tới so sớm ra tới tư chất càng tốt. Tôn Giao Nhạc trong lòng thoải mái cười to, hướng Mật Lục Vũ nhìn lại. Mật Lục Vũ sắc mặt lạnh lùng, cùng nàng đối mặt ánh mắt, còn lại như vậy sắc bén phảng phất tại không tiếng động chế nhạo lấy nàng cái gì. Tôn Giao Nhạc khỏe miệng rơi xuống tới, rất nhanh lại một lần nữa giơ lên, dùng thân mật ngữ khi nói, vậy thì tốt quá, ta không nỡ cùng tỷ tỷ tách ra, sau này tại Ngân Hoàn phủ còn muốn đại nhân quan tâm tỷ muội chúng ta hai. Triệu Trung ánh mắt tại hai người trên người dạo qua một vòng, hiền lành cười nói, ngày sau đều là đồng môn, gọi ta một tiếng tiền bối liền có thể. Không chừng không bao lâu, liền đổi ta thỉnh tiểu hữu chiếu cố. Đằng sau kia lời nói có thể nói đến Tôn Giao Nhạc trong lòng thượng, nàng còn thu liễm không tốt biểu tình. Mặt mày hớn hở đi đến Mật Lục Vũ bên cạnh, thân thiết kêu lên, "Tỷ tỷ, chúng ta sau này sẽ là đồng môn." Mật Lục Vũ tránh đi nàng ý đồ lại đây vãn chính mình tay, cũng không đáp lời. Tôn Giao Nhạc híp mắt, lại chờ xem. Về sau đại gia đều tại một môn, bằng ta trội hơn ngươi thiên phú, tất không có ngươi Mật Lục Vũ ngày nổi danh. Như vậy nghĩ, Tôn Giao Nhạc thản nhiên buông xuống tay, cùng trở về Triệu Trung lôi kéo làm quen, "Tiền bối, như thế nào không thấy mặt khác người, là đầu khác môn phái sao?" Triệu Trung nói, "Không sai, tại các ngươi phía trước ra tới phàm tục tử đều đã bị tuyển đi." Tôn Giao Nhạc tiếc nuối nói, cũng không kịp cùng bọn họ cáo biệt, cũng không biết ngày sau còn có hay không có cơ hội gặp lại. Triệu Trung mỉm cười, ta liền xem ngươi diễn. Tại linh thuyền bên trên thời cũng không thấy ngươi đối những cái đó phàm tục tử có nhiều ít tình nghĩa. Bằng hắn đối này loại tính tình tiểu nhi hiểu biết, này nữ lập tức liền nên dò hỏi trọng điểm mấy người đi hướng. Ai nha, kia tiền bối nhưng có xem đến Bát Nguyệt muội muội, còn có Khương Thú, Mục Diễm bọn họ. Tôn Giao Nhạc nói, bọn họ bị cái gì môn phái chọn lấy, tiền bối có xem thấy sao? Biết bọn họ đi hướng, ta cũng có thể an tâm chút. Triệu Trung nói, Mục Diễm bị Sâm La Địa mang đi, Khương Thú cùng Mật Bát Nguyệt còn chưa có đi ra. Tôn Giao Nhạc lo lắng biểu tình vặn vẹo hạ, nhấc tay áo lau chùi cái chán che giấu xấu hổ, là sao? Bên cạnh không ra tiếng Mật Lục Vũ thì đầu nhìn lại. Triệu Trung đem hai người phản ứng thu vào đáy mắt, đối hai người giá trị lại có mới tính ra. Mặc dù Tôn Giao Nhạc tư chất so Mật Lục Vũ hảo, người cũng càng giàu hoạt sẽ đến sự tình, ngày sau tại Ngân Hoàn phủ khẳng định so Mật Lục Vũ lẫn vào hảo, hắn cũng không để ý khuynh hướng nàng này một bên một ít. Nhưng là hai người chi gian thêm cái cùng Mật Bát Nguyệt quan hệ tốt hư, kia giá trị liền muốn khắc tính. Vào điểm linh tê phía trước, Mật Bát Nguyệt thiên tư như thế nào vẫn luôn thần thần bí bí lệnh người đoán không ra, đặt cược cũng không tốt một lần hạ rốt cuộc. Hiện tại đã biết nàng có thông thiên chi tư, lại hợp với kia tính tình cùng dấu phía sau bối cảnh, này mới chính thức kiếm bộn không lỗ tiểu kim nhân. Cùng tiểu kim nhân gần Mật Lục Vũ, cùng với cùng tiểu kim nhân quan hệ kém Tôn Giao Nhạc. Triệu Trung trong lòng thiên bình chuyển hướng Mật Lục Vũ. Xung quanh tiếp dẫn linh sư nhóm thì tại nghe đến hai người đối thoại sau kinh ngạc không thôi. Này ý tứ là nói nơi đây nhập môn còn có chí ít hai cái phàm tục tử không ra tới. Mặt trời lặn sao thăng, cũng không biết tin tức là từ đâu bắt đầu truyền ra, đề cập này một giới phàm tục tử nhiều lần ra thiên tài. Phía nam cửa nhỏ ra ba cái cao giai tư chất linh tử, còn có hai danh không có xuất thế. Phía bắc cửa nhỏ lại ra bốn cái, nghe nói cũng có hai cái còn chưa có đi ra. Đưa tới phàm tục tử hết thảy mới nhiều ít. Này đã biết cao giai tư chất linh tử liền có 7 cái, còn các có 2 cái vẫn tại điểm linh tê bên trong. Chẳng lẽ lại phàm tục tử bên trong còn có thể ra một cái thông thiên chi tử? Triệu Trung xem đến nói này, lời nói tiếp dẫn linh sư một bộ xem thường biểu tình, khóe miệng thoáng nhìn. A, còn thật ra một cái. Hắn không đi, Mật Lục Vũ cùng Tôn Giao Nhạc cũng không đề cập tới rời đi, mang không giống nhau tâm tình trở tại bên ngoài. Vào đêm, mặt trắng áo đen nam nhân đã đến. Triệu Trung Tử tế phân biệt hai mắt, tại đối phương tới gần sau liền nhiệt tình chào mời, "Tắc huynh, ngươi sự tình đã làm tốt?"
"Không hoàn toàn làm tốt."
Tắc Vô Thường hướng hắn gật đầu, cũng không có nói rõ chi tiết. Tầm mắt tại Mật Lục Vũ hai người trên người lướt qua, không thấy Khương Thú thân ảnh sau, hắn liền có phỏng đoán, còn là hướng Triệu Trung hỏi một câu, "Khương Thú không ra tới?" Triệu Trung cười nói, "Không ra tới." Tắc Vô Thường mặt nạ sau mặt lộ ra tươi cười. Triệu Trung nói, "Trước chúc mừng Tắc huynh, ngươi muốn lại không tới, ta còn sợ chính mình ngăn không được này quần cầu tại như khát nước đạo hữu." Tắc Vô Thường đối hắn gật đầu một cái, "Triệu huynh công lao, ta nhớ đến." Triệu Trung khoát tay, lại đối hắn xử cái ánh mắt. Tắc Vô Thường sáng tỏ đến gần, hai người mở linh cháo bên trong nói chuyện. Triệu Trung nghiêm mặt nói, "Tắc huynh nhanh lên truyền tin môn bên trong, điều động cao vị linh sư lại đây, nếu không sợ là thông thiên tử khó đảm bảo." Tắc Vô Thường nói, "Khương thú thiên phú mặc dù cực giai, chưa hẳn có thể thông thiên." Triệu Trung, "Nguyên lai ngươi như vậy bất công sao?" Tắc Vô Thường hậu chi hậu giác, phản ứng lại đây Triệu Trung chỉ có thể là khác một cái không có bị hắn tính tại Vô Thường điện bên trong người. Hắn hướng Triệu Trung nghiêng đầu. Triệu Trung gật đầu. "Tắc Vô Thường, không cần, nàng chỉ ở ta tiến cử danh hạ, cũng không vào Vô Thường điện." Triệu Trung con mắt to lượng, đối Tắc Vô Thường nói cảm ơn, "Này tính ngươi còn ta giúp ngươi thủ người công lao." Nói xong cũng quay người dùng mật lệnh cấp ngân hoàn phủ báo tin. Tắc Vô Thường thấy hắn động tác, cũng không coi trọng nói, "Nàng chưa chắc có ý ngân hoàn phủ, tại linh thuyền bên trên ngươi liền mời qua." Triệu Trung híp mắt cười, "Tới hay không tới là nàng sự tình, ta báo tin liền đã tính một công. Không hổ là tại linh sư giới làm ăn người, nay chờ tận dụng mọi thứ năng lực là hắn không kịp." Tắc Vô Thường nghĩ. Bản chương xong, chương 101, Bát Nguyệt mở linh. Khương thú. Khương thú mở mắt ra, xem thấy đứng tại trước mắt Tắc Vô Thường. Hắn nói, "Tắc đại nhân." Hô xong, phiêu hốt tâm trí trở về, trung quanh tiếng người cũng dần dần rõ ràng lọt vào tai. Khương thú ngắm nhìn bốn phía mới rõ ràng chính mình đã không tại điểm linh tê bên trong. "Tắc đại nhân." Hắn lại lần nữa hô, đứng thẳng sau đã triệt để thanh tỉnh. Tắc Vô Thường xem thấy hắn quanh thân linh vận, mi tâm ẩn nấp u quang phun ra nuốt vào, ra tiếng liền hỏi, "Ngươi nhưng nguyện vào ta Vô Thường điện?" "Đúng." Mặc kệ bốn phía tiếp dẫn linh sư như thế nào chào hàng, Khương thú không chút do dự liền đáp ứng Tắc Vô Thường tra hỏi. Này là bọn họ tới phía trước cũng đã nói hảo, Tắc Vô Thường nói cho Khương thú ra chút linh tê sau liền phải rõ ràng đáp ứng hắn. Tại nơi đây quy tắc chi hạ, chung quanh tiếp dẫn linh sư liền tính bất mãn cũng không thể không nuốt hận mà về. Nhìn này phàm tục tử quanh thân linh vận, cách thông thiên chi tử chỉ kém một đường đi. Một linh sư nhìn Khương thú kinh nghi bất định nói, "Trời cùng đất có lúc cũng bất quá một tuyến chi gian lại ngày đêm khác biệt, không chiếm được lại hảo cũng không dùng, không cấp được bất luận cái gì một cái cao giai linh tử tiếp dẫn linh sư nhất sửa mới vừa nói lời hữu ích bộ dáng." Khương thú không nghĩ đến tại hắn mắt bên trong cao cao tại thượng linh sư cũng sẽ như vậy tiểu nhân trạng tính toán chi ly. Triệu Trung cùng hắn chào hỏi, "Khương tiểu hữu." Khương thú nói, "Đại nhân." "Nên đổi giọng gọi tiền bối." Triệu Trung kiên nhẫn nói. Khương thú liền nói, "Tiền bối." "Khương thú." Tôn Giao Nhạc đến gần, nói, "Ta vẫn luôn tại chờ ngươi." Khương thú hướng nàng gật đầu, nhìn khắp bốn phía không thấy được Mật Bát Nguyệt liền hỏi, "Bát Nguyệt còn chưa có đi ra sao?" Cảm thấy bị xem nhẹ Tôn Giao Nhạc tươi cười dừng một chút, hảo giống như cùng Mật Bát Nguyệt quan hệ rất không tệ bộ dáng nói, "Ân, chúng ta đều ở nơi này đợi nàng." Khương thú quay đầu đối Tắc Vô Thường nói, "Ta nghĩ chờ ở chỗ này một chút Bát Nguyệt." "Có thể." Tắc Vô Thường nói. Lúc này đêm đã khuya, bình thường đêm tối đối linh sư thị lực không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tốc 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 sáu, gió thổi thụ vang, tầng tầng giống như sóng trùng điệp. Đám người ngẩng đầu hướng điểm linh tê nhìn lại, này động tĩnh chính là tới từ điểm linh tê tường vân lá mũ. Điểm linh tê có phải hay không tại khô héo? Một vị linh sư không xác định nói nói, trưng cầu mặt khác người đáp án. Không sai, điểm linh tê tại trước tiên khô héo. Như thế nào sẽ này dạng? Không chỉ chỗ này linh sư tại nghị luận, mỗi cái có thể xem đến điểm linh tê dị trạng người đều vì này dị dạng tình huống kinh ngạc. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào nghi hoặc không hiểu cũng không thể ngăn cản điểm linh tê trước tiên tàn lụi. Tường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống rút về. Dựa theo này tốc độ, năm nay điểm linh tê sẽ so những năm qua thiếu thịnh phóng một ngày. Triệu Trung nói. Hắn mắt bên trong tinh quang lấp lóe, đối Tắc Vô Thường hỏi, "Tắc huynh cảm thấy sẽ là cái gì nguyên nhân?" "Tắc Vô Thường, ta không bản lãnh lớn như vậy có thể nhìn thấu điểm linh tê hào diệu." Triệu Trung lại nói, "Đoán nhất hạ mà thôi, ta liền cảm thấy cùng thông thiên chi tử có quan hệ." Tắc Vô Thường không nói. Mặt trắng liền là hắn tốt nhất cảm xúc tấm thuẫn, nhưng phàm trầm mặc không nói liền làm bên cạnh người khó có thể quan trắc hắn ý tưởng. Nhanh hừng đông lúc, Triệu Trung eo bên trên ngân bài rung động hai lần, hắn điều chỉnh sắc mặt quay người liền đi nên đón ngân hoàn phủ người tới. Như thế nào là hắn tới? Đương thấy rõ người tới lúc, Triệu Trung nhanh chóng nói nhỏ một câu. Liền đứng tại hắn bên cạnh Tôn Giao Nhạc nghe thấy hắn này thanh lời nói, lơ đãng đi theo hắn phía sau, hướng hắn nên đón phương hướng nhìn lại. Đi tới ba người, lấy đi ở chính giữa thanh niên cầm đầu, tả hữu một nam một nữ. Thanh niên tướng mạo có loại tà dị chi mỹ, ngân văn bạch tí, khí chất là Tôn Giao Nhạc trước đây chưa từng gặp. Thanh niên ánh mắt thoáng nhìn liền đem nàng nhìn trộm bắt tại trận, đối mặt nháy mắt bên trong liền cảm giác thể xác tinh thần đều bại. Thiếu phủ chủ. Triệu Trung đối thanh niên ca ngợi. Thanh niên tầm mắt theo Tôn Giao Nhạc mặt bên trên chuyển hướng lên phía trên điểm linh tê tưởng vân lá mũ. Thông thiên chi tử. Bị không để ý tới Triệu Trung cung kính nói, là thực hảo. Thanh niên đáp, sau đó rũ mắt lặng chờ. Trung quanh tiếp dẫn linh sư tìm tòi nghiên cứu không hiểu tầm mắt lạc tại thanh niên trên người, thanh niên bất vi sở động. Khương thú thu hồi tầm mắt, đối Tắc Vô Thường thấp giọng dò hỏi, hắn là ai? Tắc Vô Thường, ngân hoàn phủ thiếu phủ chủ Ngân Thiên Thương. Khương thú lại muốn hỏi Ngân Thiên Thương tới này mục đích là cái gì, hắn miệng bên trong nói thông thiên chi tử lại có phải hay không? Khương thú có loại dự cảm, thông thiên chi tử khẳng định là Mật Bát Nguyệt. Cho dù Mật Bát Nguyệt tại linh thuyền bên trên vẫn không có mở ra linh, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Mật Bát Nguyệt so thuyền bên trên sở hữu phàm tục tử đều ưu tú. bọn họ bên trong nếu là có người sẽ trở thành thông thiên chi tử lời nói, vậy khẳng định là Mật Bát Nguyệt. Này dạng nhất tới, Ngân Thiên Thương tới mục đích liền là Mật Bát Nguyệt. Khương Thú đối Ngân Thiên Thương ấn tượng đầu tiên giác quan không tốt lắm, hắn là Ngân Hoàn phủ thiếu phủ chủ cũng liền là Triệu Tiền Bối cấp trên, xem bốn phía linh sư phản ứng đối với hắn cũng rất là cố kỵ, đến lúc đó hắn nếu là muốn khó xử Bát Nguyệt, bọn họ này đó người sợ là ngăn cản không được. Thiếu niên lông mày sầu lo phồng lên, lập tức nghe được Tắc Vô Thưởng kế phía trước lời nói sau, lại rơi xuống một câu, thượng nhất giới điểm linh tên nở rộ thông thiên chi tử. Khương Thú sững sờ hạ. Tiếp theo hắn nghe được xung quanh mặt khác linh sư thấp giọng nghị luận. 10 năm, vẫn như cũng là một sao linh sư. 10 năm phía trước sao mà phong quang, 10 tuổi chi linh vào điểm linh tê, kia một giới ra hai danh thông thiên chi tử, hắn là này một, nhưng vượt xa khác một vị, đem sở hữu người tán thưởng thu hết túi bên trong. Ngân Hoàn phủ nhân hắn thanh danh đại chấn, sở hữu người cũng chờ xem hắn nhất phi trùng thiên. Điểm linh tê tàn lụi sau một cái tháng, hắn liền đột phá linh sư, 10 tuổi một sao, có thể nhập liệt sử sách. Ha ha, kết quả a kết quả, 10 năm không tiến thêm tấc nào nữa, cũng là thông thiên chi tử dị số. Cho nên nói đột phá quá nhanh cũng không tốt, 10 tuổi chi linh cuối cùng là tâm trí không đủ, nói không chừng liền là tổn thương linh giác căn cơ. Khương Thú nghe được này đó ngôn luận, cũng không khỏi sợ hai thán phục Ngân Thiên Thương nhân sinh trầm động chập trùng, kinh ngạc hơn liền hắn đều có thể nghe rõ ràng nghị luận, đã là linh sư Ngân Thiên Thương không đạo lý nghe không được, nhưng hắn rũ mắt không nói, thần sắc lãnh đạm không thấy bất luận cái gì cảm xúc ba động. Đã có cùng vì điểm linh tê trải qua người, ngày sau lại là Ngân Hoàn phủ một viên liên hệ, nhất quán không yêu thích tiếp xúc qua nhiều ngoại giới phiền phức mật lục vũ, nghe được này đó tin tức cũng hướng Ngân Thiên Thương chăm chú nhìn thêm. Triệu Trung lặng chờ một bên giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Hắn vẫn luôn không rõ bằng thiếu phủ chủ bên cạnh hai vị trung giai linh sư hộ vệ, chỉ cần thiếu phủ chủ ra lệnh một tiếng liền có thể làm này đó lưỡi dài linh sư nhóm ngậm miệng, nhưng mà vô luận là lúc trước còn là hiện tại, thiếu phủ chủ theo chưa ngăn cản nghiêm phạt qua bên cạnh người ngôn ngữ rèm pha kéo dẫm. Người ngoài cho rằng thiếu phủ chủ này là tại Ngân Hoàn phủ thất thế, làm vì phủ bên trong lão nhân, liền tính địa vị thấp kém hắn đều biết thiếu phủ chủ thâm thụ phủ chủ coi trọng, tuyệt không thất thế dấu hiệu. Nắng sớm lại khởi, lúc này theo bên ngoài lại nhìn linh tê tường vân, đã có thể rõ ràng xem đến hơn phân nửa tàn lụi ảm đạm, trọn vẹn co lại nhỏ một vòng. Điểm linh tê bên trong, bình thường tường vân bao trùm không biết nhật nguyệt canh giờ, lúc này không hài hòa mây đen mở rộng cũng đủ để gọi người xem thấy. Oanh long sáu, kinh lôi nổ vang. Nguyên lai cũng không phải là lôi vũ đến, mà là chém ra một đao, mang ra lôi bạo. Này chém ra một đao thiên quân khí thế, cũng chặt đứt linh tê thông thiên trụ. Linh tê hoa thác nước tứ tán, lộ ra bên trong già đèn thiếu niên. Công nghĩa thư mở mắt ra, mắt bên trong điên cuồng còn không có giải tán, tràn đầy chiến ý lại tìm không thấy đối thủ phát tiết. Hắn tay bên trong cầm hành đao không nhìn chung quanh, đao đao chém ra, đao đao điên cuồng, như lôi đỉnh thẳng tiến không lùi. Cuối cùng từ hét dài một tiếng đem lồng ngực táo bạo hô lên, hắn mới tính khôi phục lý trí. Ân. Công nghĩa thư ngẩng đầu nhìn trời, chỗ hắn ở tầm mắt cực lớn, xem thấy tàn lụi linh diệp mũ cũng xem thấy cực xa phương còn tại kéo dài thông thiên trụ. Nhanh kết thúc. Công nghĩa thư từ điểm linh tê tàn lụi tới tính ra thời gian, một giây sau hướng phương xa thông thiên trụ tiến đến, thực hảo, làm ta nhìn xem này cái đối thủ là ai. Đỗ Nhã Linh mở mắt ra, hai mắt xanh thẳm vô hỉ vô bi, qua hồi lâu mới từ một loại nào đó cảm ngộ trạng thái bên trong hồi thần. Hắn ôm quải nguyệt kiếm ngắm nhìn bốn phía, không có mưa ai. Tại hắn ý thức triệt để lâm vào cảm ngộ phía trước nhớ đến ngôi qua một đoạn thời gian liền có người chạy tới chung quanh, hiện tại những cái đó người đều không thấy. Lúc đó tại nên làm cái gì? Đỗ Nhã Ninh suy tư nửa giây liền tại chỗ ngồi xuống, tiếp tục dư vị phía trước cảm ngộ. Tí tách, vô số nước mưa rơi vào biển lớn, gợn sóng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hội tụ thành vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn biển lớn, nhưng mà tốc độ còn không đủ nhanh, mặt biển lúc nào cũng có thể một lần nữa bị cọ rửa bình tĩnh. Vòng xoáy không cam tâm như thế, gào thét gió đem bầu trời rơi xuống nước mưa cả quét, toàn bộ ngưng tụ thành vòng xoáy trợ lực. Gió mưa long chuyển, rốt cuộc đem biển lớn phá vỡ. Kia một khắc, phong thanh nhiệt lãng, hai mắt một rõ ràng. Mật Bát Nguyệt mở mắt ra, tay vô mi tâm. Đáng tiếc không có tấm gương không biết chính mình thật vất vả mở linh sau bộ dáng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, xem thấy hội tụ chính mình đầu đỉnh linh tê hoa thác nước lại làm lửa ra. Nguyên lai chuyên tâm cảm nhận mở linh cảm giác lúc không sai, mưa kia nước liền là linh tê hoa, vì này chàng mở linh nàng hấp thu linh tê hoa nhiều không lắm sổ. Lấy này cái trình độ quán linh lượng, nếu như không có điểm linh tê, ta theo lệ liền bàn tu luyện cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể mở linh. Lại xem đến kia sáng loáng tàn lùi mây đen, Mật Bát Nguyệt tâm nghĩ cái này là cái gọi là thời hạn đi. Nếu mở linh thành công, người còn tại điểm linh tê bên trong không có bị ném ra, nói rõ còn có lưu tại này bên trong tư cách. Mở linh lúc sau linh tử lưu tại điểm linh tê là vì thu hoạch được nội đạo cơ hội, một khi có thu hoạch, tại tương lai linh sư đường bên trên được lợi không hết. Chỉ là nàng cùng thông thiên trụ tiếp xúc như vậy lâu đều không tồn tại bất luận cái gì cảm ngộ, hiện tại mở linh thành công, nhưng này linh tê hoa rơi vào trên người vẫn là không có, bao quát phía trước quán linh hiệu quả cũng không. Biết điều, mở linh, nội đạo. Nàng đã thu hoạch hai cái trước, vì cái gì cuối cùng một hạng không được? Này bên trong rốt cuộc có cái gì quy luật hoặc giả quy tắc tại? Mật Bát Nguyệt từ trước đến nay có thăm dò thí nghiệm tinh thần cùng kiên nhẫn, đã mở linh nàng liền có chủ động hấp thu linh khí năng lực. Tới tự thường Đức Hải tu luyện bút ký linh đồng nhất cơ sở hút linh công pháp rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Linh thức dẫn dắt ngoại giới linh khí, chủ động đánh mở mi tâm linh giác hướng bên ngoài đưa ra mời. Hống năm, như một giọt nước rơi vào chảo dầu. Linh tê thông thiên trụ mãnh liệt hướng nàng mà tới. Mật Bát Nguyệt ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Linh vật có linh, hẳn là này là phá lệ yêu thích ta ý tứ. Nàng mở cái vui đùa. Đáng tiếc nhâm ngân ngàn vạn hoa rơi, Mật Bát Nguyệt còn là tìm không thấy bất luận cái gì một điểm cảm ngộ ý tứ. Nàng đứng lên, bấm niệm pháp quyết âm hỏa pháp thuật. Pháp thuật đồ khiên động nàng linh hải bên trong linh lực tại đầu ngón tay quyết chưa hiện. Âm hỏa mới vừa đốt liền bị linh tê hoa cấp tới tắt. Mật Bát Nguyệt ngoài ý muốn cảm nhận được linh hải bên trong vòng xoáy linh lực. Tân sinh linh đồng linh lực liền yếu ớt một tia, thi triển cái linh lực pháp thuật liền không sai biệt lắm dùng tẫn, sau đó liền cần tu luyện khôi phục. Mật Bát Nguyệt phát hiện nàng linh hải bên trong có hai sợi dây dưa, nhất bắt đầu không sử dụng lúc đứng im bất động không phát hiện, hiện tại dùng pháp thuật trừ không, chúng nó một cái xoay tròn liền khôi phục. Thực linh thể ưu thế tại linh hải bằng đại, ngươi nghĩ muốn cùng người đánh nhau lúc, người khác mấy cái pháp thuật xuống tới linh năng hao hết, này tiêu hao đối cực linh thể lại chỉ là chín châu mất sợi lông là cái gì cảm giác. Hơn nữa linh năng nhiều ít còn ảnh hưởng pháp thuật mạnh yếu, đồng dạng là dùng âm hỏa, người khác dùng đến lượng là một đoàn, cực linh thể dùng đến là một phiến. Lúc trước linh truyền bên trên tác vô thường giảng thuật cực linh thể lời nói bị Mật Bát Nguyệt nghĩ khởi. Nàng thân sắc không hiểu. Nếu như cực linh thể là linh lực số lượng nhiều, cho nên oanh tạc pháp thuật tiêu hao có thể bỏ qua không tính. Tiên nàng linh hải hiện tại này loại tình huống tính là khác một cấp bậc thượng không hao. Vô cực thể, vô hạn tuần hoàn. Mật Bát Nguyệt rất nhanh có cái quyết định. Tại này phía trước, nếu ngộ đạo không thành, kia cũng không cần lãng phí. Mật Bát Nguyệt lạnh nhạt lấy ra tùy ý môn, lần thứ ba đặt tại hấp dẫn nhất linh tê hoa mi tâm linh giác phía trước. Hôm nay hai canh đại chương Bát Nguyệt rốt cuộc mở linh vẫn như cũ không quên làm hàng lậu ha ha, bản chương xong, chương 102, thần tích. Thần hy mới sinh, chính là đông đảo bách tính đứng dậy bắt đầu làm việc thời điểm. Đại hộ nhân gia hạ nhân nhóm sớm sớm liền bắt đầu vì chủ nhân nhà tỉnh lại làm chuẩn bị, bình thường bách tính càng dậy sớm hơn tới bảy quầy bán hàng, rửa mặt ra cửa có khối người. Trần Đồ Tể liền là dậy sớm bãi quán thịt một viên, hắn ra hai cái hài tử, thê tử hiện tại bụng bên trong còn có một cái. Đại nhi tử đã đi theo hắn bên cạnh trợ thủ, tùy thời có thể tiếp nhận hắn sinh ý nhị nha đầu nguyên là vẫn luôn dưỡng tại nhà bên trong, cùng thê tử cùng một chỗ chiếu cố chuồng heo, cấp nhà bên trong nam đinh giặt quần áo nấu cơm. Tự nện họa trải qua tại tư dạ phụ trị liệu lại đến khôi phục bị lĩnh về nhà, Trần Đồ Tể đối nhị nha đầu cái nhìn liền bất động. Hắn tận mắt thấy ngày xưa một nạp ít lời nhị nha đầu tự tư dạ phụ trở về sau, người trở nên tinh thần rất nhiều, có lần nhà bên trong tiểu trư sinh bệnh, liền hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân, không biết như thế nào cho phải, đã làm tốt đem tiểu trư cách ly làm thịt tính toán. Nhị nha đầu đột nhiên tiến lên, quan sát tiểu trư một miệng thể biểu, sau đó nói cái dược liệu trị được. Trần Đồ Tể thoạt đầu không tin tưởng, có thể nghĩ đến ngày bình thường tại hàng xóm láng giềng kia nghe nói tự tư dạ phụ tiếp trở về hài tử như thế nào như thế nào, nhị nha đầu nói thuốc lại không quý, liền đưa tiền làm đại nhi tử đi mua. Đại nhi tử mua về tới bị nhị nha đầu ngâm nước cấp tiểu trư đi hạ. Chỉ thấy tiểu trư đầu tiên là nôn mửa, không bao lâu sau liền có thể khôi phục tinh thần đứng lên. Trần Đồ Tể toàn ra ăn nhiều sở kinh, hắn hỏi nhị nha đầu làm sao làm được. Nhị nha đầu lắc đầu, liền là biết. Trần Đồ Tể thê tử mừng rỡ, thần linh che chở, này là thần linh che chở a. Chúng ta nhị nha nói thế nào đã từng làm qua tiên đồng. Sự thật bày tại trước mắt, Trần Đồ Tể cùng Trần đại tử cũng không thể không tin. Lúc sau a bao lâu, Trần Đồ Tể lại phát hiện nhị nha đầu lại biến hóa, khí lực nàng lại có thể so với dài nàng 5 tuổi đại Trần đại tử. Trần nhị nha cầm dao chặt xương, chặt khởi heo thịt xương tới, lốp bốp liền đem Trần đại tử hoàn thành công tác. Này đó biến hóa, gọi Trần Đồ Tể phu thê xem đắc vừa mừng vừa sợ, Trần đại tử cũng hâm mộ cực, thì thào nói, cái này là nhân họa đắc phúc, đồng dạng là bị cắn, ta kém chút đi nửa cái mạng, nhị nha lại có này dạng phúc báo. Hắn nương chụp hắn đầu góc một bàn tay, đều nhanh đến cưới vợ tuổi tác người, còn cùng muội muội tính toán này đó. Trần đại tử ôm đầu nói, ta không là cùng nhị nha tính toán, ta liền là hâm mộ nhất hạ như thế nào. Bởi vì Trần nhị nha này đó biến hóa, lệnh Trần Đồ Tể một nhà đối nàng cái nhìn có bất đồng, trước kia nghĩ đem nàng dưỡng tại nhà bên trong làm việc, ngày sau cập kê liền tương một môn hảo hôn sự đem người gả đi chính là tốt nhất an bài. Hiện giờ thì có càng lớn chờ mong. Lúc sau tư dạ phủ xây dựng dạ du ban, Trần Nhị Nha chủ động nói nghĩ đi học, Trần Đồ Tể không cân nhắc bao lâu liền đáp ứng, Trần đại tử lại là một hồi lâu hâm mộ, nhịn không được nói, "Cha, ta cũng muốn đi." Trần Đồ Tể nói, "Ngươi đều bao lớn tuổi tác, đi cái gì đi, kia là cho hải tử vỡ lòng." Trần đại tử nói, "Ta cũng không nhiều lắm tuổi tác." Hắn nương nói, "Xấu hổ hay không?" Trần đại tử buồn bực không thôi, vùi đầu đào cơm. Hôm sau Trần Nhị Nha bị đưa đi dạ du ban thực thuận lợi, bản liền là đã từng tại tư dạ phủ tiếp thụ qua trị liệu hải tử, đều sẽ bị tư dạ phủ ưu đãi. Mà thượng một đường dạ du ban trở về Trần Nhị Nha lại cấp Trần Đồ Tể một nhà mang đến kinh hỉ. Trần Nhị Nha nói, tư dạ phủ chiêu dược đồng, ta khảo qua, ban ngày đi tư dạ phủ dược điển công tác mỗi ngày nhưng ngày kết tiền công, còn bao hai trận thức ăn. Trần Đại Nương kinh ngạc hỏi, một ngày tiền công nhiều ít. Trần Nhị Nha nói cái chữ số, lại để cho Trần Đồ Tể một nhà kinh sợ. Trần Đồ Tể nói, này đều so được với ta bán một ngày thịt heo một nửa. Trần Đại Nương nói, nhân ra còn bao ăn ăn, như một ngày đợi tại tư dạ phủ liền có thể một ngày chỉ lấy tiền, không cần bỏ ra tiêu. Một bên Trần Đại Tử đầy mặt vắng vẻ. Trần Nhị Nha nhìn về hắn, ca ca cũng có thể đi thân thỉnh thượng dạ du ban. Trần đại tử đột nhiên ngẩng đầu. Trần Đồ Tể cùng Trần đại nương kinh ngạc. Trần Nhị Nha nói, ta xem đến dạ du ban có so ca ca đại người, liền dạ du sử mỗi đêm cũng muốn đi dạ du ban học chữ lớn đâu. Khó được Trần Nhị Nha nói như vậy nói nhiều, ta hỏi Tiểu Vân, nàng nói chỉ cần qua thân thỉnh, mặc kệ bao lớn tuổi tác đều có thể đi học. Ta tan học lúc còn chứng kiến tóc trắng ra ra, bọn họ nói kia là phủ học thượng hồ phu tử. Trần đại tử càng nghe càng hưng phấn, hắn cảm kích nhìn muội muội, lập tức tha thiết nhìn hướng Trần Đồ Tể. Trần Đồ Tể thần sắc do dự. Trần đại tử tranh thủ nói, dạ du ban mỗi ngày đêm đến mới bắt đầu, không sẽ chỉ hoãn ban ngày làm công. Trần Đồ Tể nói, buổi tối muốn vì ban ngày làm chuẩn bị, ngươi cũng đi học, nhà bên trong liền lưu ngươi nương một người nhiều vất vả. Trần đại tử hưng phấn biểu tình ảm đạm xuống. Nay lúc Trần đại nương nói, liền làm đại tử đi, ta không cái gì vất vả. Trần Nhị Nha cùng nói, ta có thể vì nhà bên trong kiếm tiền, làm ca ca đi học. Trần đại tử cảm động nhìn muội muội, sau đó lại xem Trần Đồ Tể. Đối mặt ba người chăm chú nhìn, Trần Đồ Tể gật đầu. Đổi tới đại nhi tử mừng rỡ sán lạn tươi cười. Nay ngày sau, Trần Đồ Tể nhà bên trong sinh hoạt cũng không nhân tiết tấu thay đổi mà hỗn loạn, ngược lại càng nhẹ nhõm. Vô luận là nhị nha đầu còn là đại nhi tử mặt bên trên cũng thường xuyên có thể thấy được tươi cười, ngày xưa huynh muội hai cảm tình không thể nói kém, nhưng cũng không tính nhiều thân cận. Hiện giờ cùng muội muội kết bạn tan học về nhà, làm huynh trưởng tổng hội chiếu cố muội muội, muội muội đối huynh trưởng cũng thực tin cậy. Về đến nhà bên trong hai người tổng hội cùng cha mẹ đề cập tại Dạ Du ban thượng gặp được thú sự cùng ngạc nhiên, Trần Đô Tể phu thê cũng nghe được mê mẩn, Trần Đại Nương sở viên quần bụng, mặt mang tươi cười, liền khẽ mắt âu sầu đều thiếu. Đêm bên trong, Trần Đại Nương ngủ phía trước lại không hề có điểm báo trước cười thanh, chuẩn bị ngủ Trần Đô Tể hỏi, ngươi cười cái gì? Trần Đại Nương ngồi dậy, thần sắc hưng phấn đến đại có nói chuyện trắng đêm tư thế, đối Trần Đô Tể nói, ngươi cảm thấy hay không cảm thấy đắc chúng ta hài tử nói chuyện làm việc lên tới, càng ngày càng có những cái đó hào hộ công tử tiểu thư khí phái. Trần Đô Tể không hiểu ra sao, ngươi tại nghĩ cái gì loạn thất bát tao? Trần Đại Nương trừng mắt liếc hắn một cái, sờ bụng nói, chúng ta đều là người thô kệch, dưỡng heo mổ heo bán heo hơn nửa đời người, một thân bùn đất giàu tinh vị. Nhật tử không thể nói khổ, cũng giàu có không tới chỗ nào đi. Vốn dĩ đại tử cùng nhị nha ngày sau cũng liền này dạng qua. Trần Đô Tể hoảng hốt hạ, dần dần phẩm xuất thê tử thoại bên trong ý tứ. Trần Đại Nương nói, chúng ta không học vấn, hiện tại đại tử cùng nhị nha lại không đồng dạng. Ta nghe được thành nội hào hộ công tử nhóm cũng tại Dạ Du ban đi học tập, chúng ta đại tử cùng nhị nha có thể cùng bọn họ học đồng dạng học vấn đâu. Này là lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhị nha còn đem mỗi ngày tiền công đều giao cho ta, ta liền cho nàng tích lũy làm đồ cưới, chờ mấy năm tuyệt đối đủ. Bởi vì nhị nha chính mình có bản lãnh, ta đều có thừa tiền trước tiên cấp Tam Nhi làm đồ lót, chờ Tam Nhi ra tới ta nhất định phải đi Tư Dạ phủ bài bái. Không, ta ngày mai liền đi Tư Dạ phủ cấp Tam Nhi cầu cầu phúc khí. Trần Đồ Tể nghe thê tử càng nói càng kích động, đến lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, ngạc nhiên nói, cái gì cầu cầu phúc khí, Tư Dạ phủ là chút tà trừ hế địa phương, lại không là cho người thắp hương bái phật. Kia thì thế nào, chúng ta phòng cách vách Thạch Thẩm tử hôm qua liền để trứng gà đi Tư Dạ phủ cầu phúc. Trần Đại Nương theo lý thường đương nhiên nói, thắp hương bái phật lại không Tư Dạ phủ có tác dụng, ta liền đi bên ngoài đại môn bái bái. Trần Đồ Tể. Hôm sau Trần Đại Nương nói được thì làm được, sáng sớm liền để biên rộ cùng Trần Nhị Nha kết bạn đi Tư Dạ phủ. Trần Nhị Nha tại Tư Dạ phủ có dược đồng kiêm chức bị để vào phủ, Trần Đại Nương đem biên rổ đưa cho trông coi đại môn đệ tử, bị đối phương cử thu. Trần Đại Nương vài lần lời hữu ích nói là đưa cho Tư Dạ phủ, vẫn như cũ không bị thủ vệ đệ tử tiếp nhận. Đằng sau nàng đem biên rổ hướng Trần Nhị Nha tay bên trong bị lại, gọi nữ nhi nhanh lên đi vào, chính mình liền xoay người chạy. Tư Dạ phủ đệ tử một trận kinh ngạc im lặng. Làm xong này đó Trần Đại Nương tìm cái mát mẻ địa phương, mặt hướng Tư Dạ phủ phương hướng không ngừng mặc niệm thần cầu. Nàng nhắm mắt làm này đó, chợt nghe kinh hô, mở mắt ra liền thấy Tư Dạ phủ phía trên hào quang ngàn vạn. Trần Đại Nương kinh ngạc đến ngây người. Trung quanh dân chúng đều chạy về phía trước, Trần Đại Nương hồi thần cũng muốn hướng phía trước, lại nghĩ đến chính mình bụng cuối cùng không núp đích. Nàng không biết phía trước nhất phát sinh cái gì, dân chúng trước ồn ào lại an tĩnh, như là bị cái gì kinh sợ. Một đóa nàng đời này gặp qua thần thánh nhất xinh đẹp đóa hoa rơi xuống nàng trên người biến mất không thấy. Kia một khắc, Trần Đại Nương không cách nào hình dung cảm giác, cũng đã lệ nóng doanh trọng. Nàng tại Tư Dạ phủ bên ngoài đứng hơn nửa ngày, thẳng đến mặt trời lặn lúc Trần Đồ Tể cùng Trần Đại Tử về nhà không thấy được thê tử nương thân tại nhà, hai người vội vàng đi Tư Dạ phủ tìm người mới đưa nàng lĩnh trở về. Về đến nhà bên trong, Trần Đại Nương cùng trượng phu nhi tử nói thần tích chi sự, hai người kỳ thật đi Tư Dạ phủ đường bên trên cũng nghe người ta nói đến qua, chỉ tiếc bọn họ đi lúc thần tích đã kết thúc, lại không nghĩ rằng thê tử, nương thân, hảo vận chịu thần tích phúc phận. Lúc sau Trần Đại Tử lại đi thượng Dạ Du Ban, đêm bên trong cùng Trần Nhị Nha đồng thời trở về sau, Trần Đô Tể phát hiện nhi tử cùng nữ nhi đều tinh thần không chút bộ dáng. Chìm vào giấc ngủ lúc Trần Đại Nương không có giống phía trước một đêm hưng phấn như vậy nói Tư Dạ phủ như thế nào, chỉ đối Trần Đô Tể nói một câu, ta ngày mai lại đi Tư Dạ phủ nhìn xem. Trần Đô Tể lại cảm thấy an tĩnh thê tử có cái gì bất đồng, so hôm qua càng tin vô lại Tư Dạ phủ. Ngày mai làm đại tử bồi ngươi đi. Hắn nghĩ bồi, nhưng là quán thịt cần thiết muốn có người xem. Bất quá do sớm bán xong thịt thu quán, Trần Đô Tể so thường ngày càng dậy sớm hơn thân. Không nghĩ đến hắn thê nhi nhóm cũng cùng hắn cùng một chỗ, một nhà người không có ăn sớm ăn liền đi ra cửa. Thân hy mới sinh, quầy hàng cũng đã bày xong. Trần Đô Tể quay đầu đối đại nhi bàn giao, chăm sóc tốt người nương cùng Tam Nhi. Hắn nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, nhìn Tư Dạ phủ phương hướng mấy giây, hồi thần sau lại không xác định ngẩng cổ chân trời phương xa xem. Sớm hạ. Phù phù. Hắn xem đến thê tử quỳ tại mặt đất bên trên. Trần Nhị Nha hô, cha, cha, là thần tích, hôm qua liền là này dạ. Trần Đại Tử đột nhiên hướng Tư Dạ phủ phương hướng chạy như điên, tay bên trong dao chặt xương đều quên buông xuống. Đại tử. Trần Đô Tể chậm một bước, hô to, để đao xuống. Trần Đại Tử đã chạy xa. Không chỉ Trần Đại Tử như thế, bốn phía càng ngày càng nhiều xem thấy như tường vân hào quang người động lên tới. Hào cường nhà giàu nhóm biết được tin tức, bản là chậm chậm đứng dậy lao ra nhóm liền rửa mặt đều không để ý, vội vàng xuyên thượng giày, nhanh, nhanh, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ngựa. Bản chương xong. Chương 103, tường thủy buông xuống. Vành long long 6, Tư Dạ phủ bên trong đám người cảm nhận động, bọn họ cho dù xem không đến cũng biết địa động đầu nguồn tới tự mật đại nhân trạch viện. Phản phất có đầu to lớn cự thú tại Tư Dạ phủ mặt đất bên dưới xâm lấn, mỗi một tấc bị xâm lấn sau thổ địa, nhỏ đến chân vụn, lớn đến tòa nhà, tường vây, cây cối, đều trở nên bất động. Tả tứ sắc mặt chết lặng đứng tại Tư Dạ phủ cao nhất chỗ, xem láo trạch không ngừng phun ra linh tê hoa. Hôm qua còn chỉ là bao trùm Tư Dạ phủ gần đây phân lượng, hôm nay lượng lại tại không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Đây là muốn làm gì? Tạo phúc một phủ còn không đủ, tiểu thần nữ nghi tạo phúc một thành. Tựa như là đáp lại hắn ý tưởng đồng dạng, cuồng phong càn quét gào thét, hình thành vòi rồng sông thẳng lên không, càng ngày càng nhiều linh tê ba hoa quyển tượng trên không, cấu thành tường vân đồng dạng tiên mộ. Tả tứ hít sâu một hơi, hào một gia sơn trại bản linh tê thông thiên trụ. Nhưng mà vô luận nội tâm như thế nào nhà rãnh, cũng không thể ngăn cản hắn hai mắt chấn kinh, tay áo hạ hai tay nắm chặt, không cách nào tưởng tượng Mật Bát Nguyệt rốt cuộc là như thế nào làm đến này chờ sự tích. Bốn phương tám hướng truyền đến ồn ào thanh càng lúc càng lớn, Tả Tứ quay đầu xem hướng phía dưới, quả nhiên lại là này quần phạm tục người tầm thường. Giờ này ngày này, nội tâm ghen ghét hâm mộ vẫn như cũ không giảm, trái lại còn tăng, bất quá Tả Tứ đã có thể khống chế. Hắn nóng nhìn Linh Tê Thiên Mộ, lại xem Bắc Nguyên Thành, mắt bên trong trừ khiếp sợ ra dã tâm cũng tại cháy hừng hực. Tiểu thân nữ nói, này tòa Bắc Nguyên Thành để cho hắn tới trường quản, hắn chính mình không chiếm được điểm Linh Tê chỗ tốt, đắc này ngập trời hảo vận Bắc Nguyên Thành chiếu dạng thuộc về hắn. Tả Tứ lay động Tử Mẫu Linh, xoay người đi chào tiểu đệ tử. Thần tích tự nhiên mà thành, nên là bọn họ xuất mã thời điểm. Linh Tê Thiên Mộ lấy tư dạ phủ vì trung tâm càng lúc càng lớn, rất nhanh mở rộng đến bên ngoài bách tính đỉnh đầu còn tại lan tràn. Vốn dĩ hướng tư dạ phủ cùng đuổi dân chúng dần dần dừng lại, bọn họ đầy mặt chấn động ngẩng đầu, tường vân kim quang đánh vào bọn họ trên người. Trần đại tử buông xuống tay bên trong đao mổ heo, tiểu lao ra xuống ngựa lạc địa, Bùi phủ doãn theo xe ngựa thò đầu ra. Không biết nay tịch năm nào, không biết thời gian trôi qua. Hống tám, thiên mộ sụp đổ. Vòi rồng gào thét. Tường thủy buông xuống. Điểm Linh Tê tại khoảnh khắc bên trong tàn lùi kia một khắc, Mật Bát Nguyệt liền kịp thời đem tùy ý môn đóng lại cũng thu hồi, người cũng tại khoảnh khắc bên trong lại lần nữa cảm nhận được siêu tốc di động trời đất quay cuồng. Nàng người mới vừa đứng vững, liền cảm giác đến lôi hỏa tiếp cận. Pháp thuật đồ tại rủ xuống bên người đầu ngón tay phát hỏa chớp mắt xuất hiện. Băng hàn âm hỏa hướng cuồng bạo lôi hỏa mà đi. Hai người cũng không chạm vào nhau liền giữa đường tiêu tán, hoành đao chém thế cũng dừng tại không trung. Mật Bát Nguyệt ngước mắt, xem đến đứng đối diện cầm đao Công Nghĩa Thư. Lần trước tại linh thuyền bên trên, ngươi quả nhiên không ngoài toàn lực. Công Nghĩa Thư khẽ môi vểnh lên, hoành đao lại chém. Này hồi Mật Bát Nguyệt không nhúc nhích, phía trước pháp thuật bị tiêu đã nói rõ bọn họ hiện tại địa phương không cách nào công kích lẫn nhau. Chỉ là có người không như vậy nghĩ, một thanh quen thuộc kiếm đâm tới chặt đao. Chính là Mật Bát Nguyệt bên người Đồ Nhã Đình. Quải Nguyệt kiếm cùng lôi hỏa hoành đao không có thể va nhau liền bị Ôn Nhu linh quang ngăn trở. Công Nghĩa Thư thấy này bất mãn thu đao, chân chính nhìn hướng Đồ Nhã Đình. Đồ Nhã Đình hảo không tránh né cùng hắn đối mặt. Hai người chính thức đứng chung một chỗ lúc có loại không hiểu từ trường, hài hòa lại trò nhau. Không phải là hài hòa lại bài xích nhau a, Mật Bát Nguyệt tâm nghĩ, tương lai cuồng đao Công Nghĩa Thư cùng Nhã kiếm Đồ Nhã Đình, nửa đời kinh địch, nửa đời chiến hữu. Phía trước tại linh thuyền tiếp cận cập bờ lúc nhìn thấy Công Nghĩa Thư lần đầu tiên, nàng đem hắn thân phận cùng chúa cứu thế chuyện xưa bên trong cái nào đó xuất hiện qua người liên hệ với. Chờ Công Nghĩa Thư vừa ra tay, lôi quỷ hóa hoành đao như vậy mang tính tiêu chí đấu pháp, liền triệt để đem hắn đối thượng đẳng. Nguyên cho rằng Công Nghĩa Thư cùng Đồ Nhã Ninh nghiệt duyên theo vào Linh Châu một khắc liền bắt đầu, nhưng thật giống như ngoại ý muốn bởi vì chính mình tồn tại xuất hiện biến cố. Mật Bát Nguyệt không quan trọng này điểm hồ điệp hiệu ứng, bất quá bây giờ xem tới, này hai người cuối cùng còn là chống lại mắt. Mà cùng hai người cùng thời đại kinh diễm nhân vật còn có rất nhiều, nhưng có thể bị người nhắc lên lúc cùng bọn họ đặt chung một chỗ, thuộc về cùng một thế đội thì chỉ có Hồng Linh Mạnh Tính Xuân, Tượng Si Tô Phi Phinh. Nghĩ tới đây, Mật Bát Nguyệt hướng bên cạnh một bên khác nhìn lại. Đông vải mũ, áo đông, hai tay hợp tại phần bụng vỏ đông bên trong thiếu nữ liền đứng ở nơi đó. Trang phục cùng gương mặt, chóp mũi bên trên tàn nhang đều phù hợp Tô Phi Phinh đặc thủ. Không thấy được Mạnh Tính Xuân, nhưng lại không biết là nguyên phát triển bên trong Mạnh Tính Xuân liền không phải thông thiên chi tử, thuộc về hậu kỳ quật khởi đến này ba vị thông thiên chi tử thế đội thượng, còn là lại bị nàng hồ điệp hiệu ứng. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, lại quan sát cảnh vật xung quanh. Bọn họ đứng tại một chỗ trốn không người, bốn phương tám hướng đều bị thân cây bị kín. Một chùm sáng huy chính sái tại bọn họ trên người, còn lại chỉ còn lại có tàn lũy mây đen. Này thời gian huy sáng rõ cũng không chướng mắt, lại làm cho Mật Bát Nguyệt lại thấy không rõ mặt khác ba người. Tại nàng trước mắt bốn phía xuất hiện vô số tầng tầng lớp lớp hình ảnh mảnh vỡ tại nhanh chóng chuyển động, giống như một trận mau vào phim ảnh cũ, điện ảnh màn sân khấu mơ hồ thấy không rõ nhân vật bộ dáng, liền lời kịch đều tầng tầng lớp lớp không lắng nghe đều nghe không hoàn chỉnh. Ta đọc thuộc lòng thông hiểu vạn pháp lại cuối cùng cũng bị thiên phú chặt đứt con đường, ta không tin thiên mệnh không thể trái, vì cái gì cuối cùng còn là bại đất nghèo. Thôi, phim ảnh cũ bên trong thấy không rõ bộ dáng nữ tử từng bước một theo tuổi dậy thì đến lao niên xế chiều, từ không tin số mệnh đến nhận mệnh cuối cùng trở về với các bụi. Điện ảnh thả xong, nàng hai mắt khôi phục thanh minh, tay bên trong nhiều một chi nhánh cây. Trung quanh Đồ Nhã Đình, Công Nghĩa Thư cùng Tô Phinh Phinh giống như nàng, cũng cắt tự tay cầm nhánh cây. Này nhánh cây có dài có ngắn, dài nhất như nàng tay bên trong cái này, ước chừng 2 mét, còn có chi nhánh. Ngắn nhất như Công Nghĩa Thư tay bên trong, ước chừng hơn nửa thước điểm. Công Nghĩa Thư cũng phát hiện chính mình tay bên trong ngắn nhất, hắn biểu tình biến đổi, khép mắt đem ba người từng cái liếc nhìn lần, khóe miệng hạ phiết cực kỳ không vui. Hắn đem nhánh cây hất lên, rất muốn ném rơi tư thế, rốt cuộc vẫn là không có như vậy làm. Tiếp theo Mật Bát Nguyệt chỉ thấy chứng một trận mây đen sụp đổ, phảng phất giống như vạn vật tàn lụi chi thế. Nàng bị lực lượng nào đó bao khỏa kéo theo, hai chân lạc địa đã xuất hiện lúc trước vào điểm Linh Tê phía trước địa phương, cùng nàng cùng một chỗ còn có Đồ Nhã Ninh ba người. Bốn phương tám hướng ánh mắt tụ vào bọn họ trên người. Bát Nguyệt, Mật Bát Nguyệt xem đến thương thú, đối hắn mỉm cười. Tầm mắt lại xem đến Mật Lục Vũ, Tôn Giao Nhạc bọn họ. Ông sáu, dâu dê án phía trước đăng ký sách không gió mà bay, lật ra nào đó một tờ, hùng hậu kim quang phóng lên tận trời. Uống, trung quanh vang lên hút không khí thanh. Đồng thời dâng lên kim quang còn có mặt khác ba phương hướng. Hết thảy bốn đạo kim quang. Mặt khác ba đạo kim quang lớn nhỏ thô tế trên lệch không xa, duy nhất cái này nơi dâu dê đăng ký sách kim quang thô to đến quá phận, là mặt khác ba đạo kim quang tổng hòa không chỉ. Mật Bát Nguyệt cũng chú ý đến, nàng mặt không đổi sắc, phản phất không phát giác đến bốn phía bát phương hội tụ tại trên người nóng rực tầm mắt. Thâm tư đã chuyển mấy cái qua lại. Này kim quang là cái gì nguyên lý? Cái này quá phận phát triển. Xoát xoát xoát. Đến tới thân ảnh lạc địa. Nơi đây bầu trời cũng xuất hiện lơ lửng tọa giá còn có lơ lửng đứng thẳng người. Bản chương xong. Chương 104, vô tiền khoáng hậu Mật Bát Nguyệt. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, vạn chúng chú mục chi gian. Hùng hậu tiếng chuông phảng phất giống như tự chân trời mà tới, ông nhất hưởng khuyết tán, chiếu vào người thai, tiến vào đầu óc, hải vực một rõ ràng. Còn chưa kịp tinh tế thể vị, một giây sau loại tựa như kèn tiếng nhạc tùy theo mà tới, một phát nhập hồn, linh hồn cố đãng. Hai loại mỗi người đều mang lây nhiễm lực nhạc khí thanh âm đơn độc vang lên lúc còn hảo, hai người hỗn hợp lại cùng nhau hiệu quả thực sự khó có thể hình dung. Tới tự phàm tục đại lục hương thú bọn họ sắc mặt đều có nhất định trình độ và mẹo, trái lại tại chàng bản thổ linh sư linh tử nhóm phân minh thích hướng tốt đẹp, còn có tâm tình thông qua này có thể nói tang tâm bệnh cuồng, lưu manh tội phạm đối đắc đạo cao tăng âm nhạc nói chuyện phiếm. Nghe được sao? Quả nhiên là dương phái càng hơn một bậc. Âm phái lao lưu manh, nghe một chút này thanh, khí thế không lấn át được liền tức muốn hộc máu, cũng không sợ hậu kình không đủ. Ta vừa thấy kia ba vị liền biết hẳn là dương phái. Kia cái âm phái nghe nói là lôi hỏa vực công nghĩa thế gia trực hệ. Mặc cho bọn hắn như thế nào trò chuyện đủ không che được bầu trời quanh quần tiếng nhạc to lớn, như muốn truyền khắp chỉnh cái điểm linh tê địa vực. Nhất đẳng nửa phút, tội phạm cùng cao tăng rốt cuộc kiên tĩnh. Bốn đạo kim quang tại trời cao hội tụ người hình. Người tương tự lấy kim quang hùng hậu tới quyết định lớn nhỏ. Khoan tay áo trường sam thiếu nữ quang ảnh nhất kỵ tuyệt trần, nổi bật lên mặt khác ba cái giống như nàng bên cạnh tiên đồng. Đồ Nhã Ninh cùng Tô Phinh Phinh quang ảnh đều là ấm mạch quang, công nghĩa thư quang ảnh thì là ưu quang. Cái này cùng mật bát nguyệt ban đầu ở linh thuyền bên trên xem đến phàm tục tử mở linh phân âm dương lúc mi tâm quang trạch giống nhau, cũng liền rõ ràng này quang ảnh màu sắc bất đồng là cái gì ý tứ. Sau đó nàng phát hiện chính mình viễn siêu ba người khác quang ảnh, liền nhan sắc cũng là cùng bọn họ bất đồng kim quang. Một lại phát triển. Mật bát nguyệt bất động thanh sắc ma sát tay bên trong điểm linh tê thân cảnh, tạm thời còn không có quá bối rối. Theo bốn phía linh sư nhóm phản ứng tới xem, chính mình có khác với âm dương hai hệ kim quang liền tính phát triển cũng không phải không biết lạ thường đồ vật. Quả nhiên, mật bát nguyệt liền nghe được gần đây có linh sư nhắc tới này điểm. Lại là âm dương đồng thể, hai người đều có thể tự chọn môn học. Ta liền nói vừa mới dương tấu như thế nào chỉ che lại âm hát như vậy điểm, nguyên lai lớn nhất đoạt được người thành đứng ngoài quan sát người, không có tham dự vào. Bằng năng này trận thế, vào kia nhất phái chính là kia nhất phái hệ thắng a. Như vậy một hồi nhi, bốn phương tám hướng người tới càng nhiều. Bầu trời bốn cái thiếu niên người giống như quang ảnh lại kéo dài nửa phút. Kế tiếp liền là gọi tên. Không biết là nào vị linh sư thở dài. Mật bát nguyệt nghe thấy này thanh nói xong, loại tựa như kèn nhạc khí thanh đơn độc lại vang lên. Nghe thấy này thanh nhạc vẫn như cũ có thể xưng âm nhạc giới lao lưu manh, căn bản không cho người ta cự tuyệt cơ hội, nhất định phải cấp ngươi tinh thần lưu lại khắc sâu ấn tượng, kích thích đến ngươi linh hồn chỗ sâu bên trong. Trên không công nghĩa thư người giống như quang ảnh tại càn quét toàn trường linh hồn chi nhạc bên trong hòa tan lại ngưng kết, to lớn công nghĩa thư ba cái cuồng sách lập tại trời trong, ngẩng đầu liền có thể xem thấy. Độc bá nhất phương, công nghĩa thư. Uy nghiêm mênh mông thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra. Phía dưới công nghĩa thư mặt bên trên không thấy vui mừng, đánh giá tại mật bát nguyệt ba người trên người ánh mắt chiến ý nồng đậm. Mật bát nguyệt thì nghĩ khiêng linh cứu đi tuyển cập bờ lúc công nghĩa thư kia cầu, về phần ta tên, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết. Nguyên lai hắn cái gọi là ngươi rất nhanh biết liền là này cái ý tứ, nhận định chính mình sẽ trở thành thông thiên chi tử. Suy tư gian kèn thanh tiêu, khác một loại thâm nhập linh hồn trung nhạc vang khởi. Nay hồi thân là phàm tục đại lục mà tới mật bát nguyệt, thương thú bọn họ cũng có thể dự đoán đến sau đó phải phát sinh cái gì. Quả nhiên, kế công nghĩa thư lúc sau, Đồ Nhã Ninh quang ảnh hóa chữ. Nay hồi vang lên là một đạo ôn nhu giọng nữ, lại không kém chút nào gọi tên công nghĩa thư kia cái giọng nam. Nhất đại thiên tiêu, Đồ Nhã Ninh. Trung vang kéo dài. Tô Phinh Phinh quang ảnh cũng biến tên. Giọng nữ hát. Xảo đoạt thiên công, Tô Phinh Phinh. Cuối cùng còn lại mật bát nguyệt, nguyên cho rằng chung vui giọng nữ sẽ tiếp tục. Nào biết được kèn nổ vang, lại lần nữa cùng chung vui tranh phong tương đối. Tại mật bát nguyệt quang ảnh biến mất, tên xuất hiện lúc, lại một lần nữa cao cao lập tại mặt khác ba cái phía trên. Vốn dĩ mặt khác ba cái tên chỉ nhìn tuyệt đối không nhỏ, nhưng là tại mật bát nguyệt tên đối lập hạ, lúc này lại yếu một cái cấp độ. Uy nghiêm giọng nam cùng ôn nhu giọng nữ gần như đồng thời vang lên. Vô tiền khoáng hậu. Mật bát nguyệt. Hào một cái vô tiền khoáng hậu. Mật bát nguyệt cảm giác rơi vào trên người tầm mắt đã có thể đem chính mình tiêu đốt. Nàng trong tay háo ngón tay ma sát tùy ý một bài, không đến bị bất đắc dĩ hoàn cảnh, nàng là tuyệt đối không nguyện ý chạy trốn. Bầu trời phạm âm kèn còn tại kéo dài tranh phong, các tự trương hiện chính mình tồn tại cảm, nửa phút đồng hồ sau mới cùng một chỗ rời tràng. Lúc này này cái điểm linh tê phía nam cửa nhỏ nhập khẩu trên trên dưới dưới đều đã kín người hết chỗ. Ngắn ngủi an tĩnh sau, người thanh nổ tung. Vô tiền khoáng hậu. Điểm linh tê gọi tên theo không giả nói, cũng liền nói tại nàng phía trước, không người làm đến nàng sợ vì, tại nàng lúc sau, cũng sẽ không có người có thể vì nàng sợ vì. Này ra sao chờ đánh giá, năm nay điểm linh tê đầu danh thật sự là nhất. Phàm tục tử, nàng tựa như là phàm tục tử. Còn có kia vị nhất đại thiên tiêu, cũng là. Kia nàng nên đi nơi nào? Âm dương đồng thể, nhân một tự chọn môn học đều có thể. Này lời nói ra hiện nay nhất mấu chốt cũng mẫn cảm nhất vấn đề. Sở dĩ bọn họ này đó bình thường tiếp dẫn linh sư nhóm còn có tâm tình bắt quái nói chuyện phiếm, dĩ nhiên không phải bọn họ định lực so bầu trời có thể lơ lửng những cái đó các đại lao càng lợi hại, mà là bọn họ rõ ràng này vài vị thông thiên chi tử cũng không thể cùng bọn họ đi, chúng chi là vô tiền khoáng hậu kia vị. Các đại lao không ai mở khẩu, không phải là không muốn mời, mà là lẫn nhau đều tại phân cao thấp. Nếu như vô tiền khoáng hậu là nhâm từng cái phe phái còn không có như vậy mẫn cảm. Này lúc ngân thiên thương động, hắn khẽ động liền là rơi vào chảo dầu một giọt nước. Ngân hoàn phủ đãi nộ cùng ta bằng nhau, nhưng ký phán quan. Ngân thiên thương nói. Mật bát nguyệt xem hắn cũng liền này nhiều xem hai mắt liền làm người cho là nàng có ý động. Kỳ thực mật bát nguyệt chỉ là tại nghĩ ngân thiên thương này người lại một cái chúa cứu thế chuyện xưa bên trong xuất hiện qua ngắn ngủi đoạn ngắn người này cái thời đại xuất sắc người, cũng bởi vì ngân thiên thương còn liên lụy ra Tôn Giao Nhạc, Mật Lục Vũ chờ người cùng chúa cứu thế ân ân đoán. Nghĩ tới đây, mật bát nguyệt bên cạnh mắt liền thấy Tôn Giao Nhạc cùng Mật Lục Vũ. Đại khái là không nghĩ đến mật bát nguyệt lại đột nhiên quay đầu, Tôn Giao Nhạc mặt bên trên ghen ghét giận dữ còn không biến mất, bị mật bát nguyệt xem đắc không còn một mảnh. Về phần Mật Lục Vũ, vẫn như cũ vạn sự không liên quan bộ dáng. Triệu Trung tha thiết nói, "Tiểu Hữu, Mật Lục Vũ các nàng đều vào Ngân Hoàn phủ, tỷ muội đồng môn nhiều hảo sự tình." Hắn vừa mới dứt lời liền cảm nhận được bốn phương tám hướng áp lực, nhanh lên lui lại yếu hóa tồn tại cảm, tâm nghĩ nếu không phải điểm linh tê địa giới không cho phép đánh nhau quy tắc, chỉ sợ một câu phụ họa lời nói liền gọi chính mình tao hồi sinh chết. "Tiểu." Trên không có cái thanh âm mới vừa làm cái đầu. "Mật Bát Nguyệt, xin lỗi, ta đã quyết định vào Độ Ách thư viện." Chảo dầu còn không có bị một giọt nước tạt lên tới, liền bị người nhấc lên chỉnh nồi đảo. "Hảo." Bầu trời rơi xuống một người, cười liền đến Mật Bát Nguyệt trước mặt. "Ngươi tuyệt đúng, quá đúng." Thư sinh trang điểm nam tử hài lòng đối Mật Bát Nguyệt nói, "Thư tu không phút dây dương, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhất là hòa hợp bất quá địa phương, cũng là nhất thích hợp âm dương đồng thể lựa chọn. Ngươi không cần lo lắng chính mình đặc thù, thư viện bên trong không chỉ ngươi một cái âm dương đồng thể." Hắn nói xong cũng cấp Mật Bát Nguyệt một tấm thiệp. Mật Bát Nguyệt không rõ ràng này tiếp mời là dùng làm gì, còn là tiếp nhận lại đây. "Ta cái này mang ngươi lại mặt." Thư tu nói. Căn bản không tính toán lưu thêm một lát tựa như. "Tiền bối chờ một lát." Công nghĩa thư đột nhiên nói. "Thư tu, ân." Công nghĩa thư cười nói, "Ta cũng muốn vào Độ Ách thư viện." Hoa 4, Lôi Đao chi tử muốn làm thư tu. Độc bá nhất phương, hắn đây là muốn cùng Vô Tiền khoáng hậu tranh cao thấp một hồi a. Các ngươi sợ là quên, thư viện cũng không phải là chỉ có thư tu. Hắn vào Độ Ách thư viện đồng dạng có thể tu quỷ đạo. Hai cái thông thiên chi tử, Độ Ách thư viện mới là này giới điểm linh tê thịnh hội lớn nhất người thắng. Không có người sẽ cự tuyệt thông thiên chi tử nhập môn chi thỉnh, quả nhiên này vị cao giai thư tu cũng không có cự tuyệt. Hắn cười nói, "Hảo." Liền cũng lấy ra một tấm thiệp cấp công nghĩa thư. Công nghĩa thư tiếp sau nhét vào như ý túi, bao quát hắn phía trước cầm linh tê nhanh cây. Trái lại Mật Bát Nguyệt một tay thiếp mời một tay nhanh cây, ít nhiều nàng thần sắc cũng dung mới không lộ vẻ một cười. Thư tu chú ý đến này điểm, ném cho Mật Bát Nguyệt một cái như ý túi, nói, "Đặt vào đi, bất quá này đồ chơi thuận tiện về thuận tiện, chính là muốn cẩn thận bị trộm." "Tạ tiên bối." Mật Bát Nguyệt nói cảm ơn, biết nghe lời phải đem tay bên trong đồ vật bỏ vào như ý túi bên trong, lại đem như ý túi nhét vào tay áo túi bên trong, không có trực tiếp treo ở trên eo. Này dạng cẩn thận làm phép cũng không có làm bên cạnh người chế nhạo, thư tu cũng mang ý gật đầu. Bị như vậy chậm trễ nhất hạ, thư tu đảo không như vậy cấp, đối hai người nói, "Các ngươi phải chăng còn muốn và thân hữu cáo biệt?" "Công nghĩa thư, không tại một chỗ, không cần." Hắn vốn dĩ là tại Tây môn vào điểm linh tê, lại nhân Nam môn vào thông thiên chi tử càng thắng, liền tại cuối cùng rơi xuống này bên trong. Cùng hắn cùng một chỗ tiểu muội, Bàng Phi Tinh những cái đó ra hỏa đều tại Tây môn, đặc biệt đi cáo biệt không khỏi quá phiền phức. Nghĩ đến này, công nghĩa thư đột nhiên tỉnh ngộ, này cái cao giai thư tu này lời nói kỳ thật liền là nói cho Mật Bát Nguyệt nghe được đi. Mật Bát Nguyệt đã gật đầu, sau đó xoay người lại đi đến Khương Thú bọn họ bên người. "Ta liền biết ngươi khẳng định là chúng ta này quần người bên trong ưu tú nhất kia cái." Khương Thú cởi mở cười chúc mừng Mật Bát Nguyệt, sau đó liền nói, "Ta sẽ đuổi theo." "Hảo." Mật Bát Nguyệt đáp, đem một trương gấp lệnh phù đưa cho hắn. Khương Thú nghĩ đến chân quý đồng dao, lắc đầu thấp giọng nói, "Ngươi cho ta đã đủ nhiều." Bên cạnh không nói một lời Tắc Vô Thường bên cạnh lấy mặt nạ xuống, thật muốn gõ gõ Khương Thú đầu, còn có người ngại chỗ tốt quá nhiều. "Này ngu xuẩn, thật ứng người ngốc có ngốc phúc kia lời nói." Mật Bát Nguyệt cười nói, "Không là vật chân quý." "Khương Thú, thật." "Mật Bát Nguyệt, ân, không phải nói là cái gì, tính là một cái liên hệ phương thức đi." Khương Thú nghe xong, không chút do dự liền tiếp hạ. Mật Bát Nguyệt lại đi hướng Mật Lục Vũ kia một bên. Mật Lục Vũ ánh mắt tiệm quá kinh ngạc, đối nàng gật đầu, không mặn không nhạt nói, "Chúc mừng." Mật Bát Nguyệt cũng cho nàng một trương lệnh phủ. Mật Lục Vũ do dự nửa giây mới tiếp, nói, "Ta cho rằng ngươi cũng không muốn cùng ta tiếp xúc, đều là một cái địa phương tới liền coi như đồng hương người." Mật Bát Nguyệt nói. Mật Lục Vũ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, gật đầu đem lệnh phủ cẩn thận cất kỹ. Tiếp lại nghe thấy Mật Bát Nguyệt nói, "Về sau có cái gì khó làm sự tình, có thể tới tìm ta." Nay hồi Mật Lục Vũ thật kinh ngạc, không khống chế lại biểu tình, cho dù kịp thời nuốt xuống kém chút bật thốt lên kia câu, "Ngươi kỳ thật là nhận ta chưa hết lời nói." Ánh mắt gợn sóng còn là bại lộ nàng nội tâm đều rung chuyển. Mật Bát Nguyệt cười nói, "Xem tại đồng hương phân thượng, ta sẽ cho ngươi đánh chết." Mật Lục Vũ sững sờ. Mật Bát Nguyệt đã đi hướng hạ một cái. "Ngươi muốn làm gì?" Tôn Giao Nhạc cảnh giác nói. Nàng lại không là thật đốc, không biết chính mình vài lần nhằm vào Mật Bát Nguyệt, cái sau sẽ nhìn không ra. Hiện tại Mật Bát Nguyệt rõ ràng bản thân giá trị tăng vọt, vạn nhất tìm đến chính mình phiền phức muốn trả thù làm sao bây giờ? Đã thấy Mật Bát Nguyệt cũng cho nàng lại đây một chương gấp lệnh phù. Bản chương xong. Chương 105, thu hoạch. Tôn Giao Nhạc vừa mới liền tại khẩn trành, cho nên biết chính mình trước mắt này chương cùng Mật Bát Nguyệt cấp thương thú, Mật Lục Vũ đồng dạng. Nàng liền mê mang, chẳng lẽ Mật Bát Nguyệt thật là một cái lấy ơn báo oán ngu xuẩn tính tình? Cái này là tỷ muội tình thâm a, còn không mau tiếp hạ. Triệu Trung một bên nói. Tôn Giao Nhạc do dự một chút liền thu vào, trong lòng cười lạnh, đây chính là ngươi chính mình đưa tới cửa đến cho ta làm bài diện lợi dụng, đã ngươi muốn giả lấy ơn báo oán tiểu tiên nữ, cũng chẳng trách ta bắt ngươi giả làm chỗ dựa dùng. Mặc dù ta so ra kém Bát Nguyệt ngươi là thông thiên chi tử, nhưng là tiền bối nói, ta cũng chỉ so thông thiên chi tử kém một tuyến, chính là cao giai thiên phú linh tử. Tôn Giao Nhạc động tình đối Mật Bát Nguyệt nói, cho nên Bát Nguyệt ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, nhất định tranh thủ có thể đuổi theo ngươi bước tiến, này dạng mới có thể càng sớm cùng ngươi lại gặp nhau. Một câu lời nói tám thành tại mèo khen mèo dài đuôi, hai thành lại phát tiết không cam lòng cùng dạ tâm. Mật Bát Nguyệt chỉ cười, "Hảo." Tôn Giao Nhạc cũng cảm động cười. Nếu như không là lo lắng ôm qua đi gặp tao Mật Bát Nguyệt tự tuyệt hoàn toàn ngược lại, nàng còn nghĩ diễn càng thâm tình hơn chút. Mật Bát Nguyệt tựa như hiếu kỳ đối Triệu Trung hỏi một câu, "Mật Lục Vũ cùng Tôn Giao Nhạc thiên phú ai càng tốt?" Kẻ ra đời Triệu Trung lập tức hiểu ý, tương xứng. Tôn Giao Nhạc sắc mặt thay đổi, rõ ràng là nàng thiên phú càng tốt, cái gì tương xứng? Nhưng mà tỷ muội tình thâm đã diễn lên tới, vì ngày sau lợi ích chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Mật Bát Nguyệt thì mỉm cười, hướng Mật Lục Vũ kia một bên nhiều xem liếc mắt một cái. Một ít lời nói không cần phải nói đắc quá rõ ràng, thân sơ quan hệ chỉ bằng một cái tươi cười, một ánh mắt, nhiều một câu chào hỏi liền có thể làm người lòng dạ biết rõ. Sau đó Mật Bát Nguyệt lại cùng đồng hành tới Đồ Nhã Ninh tạm biệt, tại đối phương không nói một lời yên lặng nhìn chăm chú, cũng cầm một trương lệnh phù đưa thượng. Đồ Nhã Ninh rụt rè tiếp hạ cất kỹ, biến thanh kỳ khàn khàn thanh âm nói, ngày sau tái kiến. Ừm. Mật Bát Nguyệt nói. Nàng về đến Cao Giai Thư Tu bên cạnh, làm tiền bối đợi lâu. Cao Giai Thư Tu nói, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Ngươi này đó tiểu hữu, cái không phải bình thường, ngày sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn nhất định có thể gặp nhau, đây chính là bên cạnh tu sĩ khó được duyên phận. Sau đó thấy hắn tay bên trong nhiều một chi ngọn bút, trong huy sái pháp thuật đồ hiện. Đi vào. Cao Giai Thư Tu nói. Mật Bát Nguyệt chính chuẩn bị động, Công Nghĩa Thư lại dành trước nàng một bước lướt vào đi. Cao Giai Thư Tu xem đến, đối Mật Bát Nguyệt ý vị thâm trường cười nói, ngày sau ngươi tại thư viện bên trong nhật tử không sẽ nhàm chán. Mật Bát Nguyệt từ chối cho ý kiến, có người cấp lấy thân thử nghiệm, nàng đương nhiên không sẽ đoạn. Bước vào pháp thuật đồ bên trong một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng thời gian cùng cảnh vật đều nhanh nhanh trôi qua cảm giác đánh tới, kích thích người đầu váng mắt hoa, dạ dày quay cuồng. Hết thảy tính hạ, Mật Bát Nguyệt nhàn nhạt hút một hơi lắng lại khẩu vị tạo phản, bên hai nghe được cười nhạo. Quay đầu đã nhìn thấy Công Nghĩa Thư lười biếng đứng ở một bên, chính diện mang chế giễu nhìn nàng. Mật Bát Nguyệt tầm mắt tại hắn mặt bên trên đi một vòng, lại chuyển qua hắn bên trần mặt đất bên trên. Mặt đất bùn đất xo xung quanh cháy đen. Nàng bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Mặc dù cái gì cũng không nói, lại gọi Công Nghĩa Thư cảm thấy nàng đã xem xuyên hết thảy, khóe miệng chế giễu cũng duy trì không xuống đi. Khắp hảo Cao Giai Thư Tu cũng xuất hiện nơi đây. Thực hảo, hiện tại có thể đi. Hắn hài lòng xem chung quanh dã ngoại cảnh tượng, tay bên trong liền có một bản sách, đọc nói, gió khởi vân phi về cố hương. Một đoàn mây trạng sinh vật tự sách bên trong bay ra. Cao Giai Thư Tu ra hiệu Mật Bát Nguyệt bọn họ đi lên. Này hồi Công Nghĩa Thư không tranh không đoạn, Mật Bát Nguyệt vừa vặn muốn thử xem này trôi nổi mây sinh vật. Một chân đạp lên đi cũng không là cước đạp thực địa cảm giác, càng giống là giẫm tại cái gì mềm mại mao nhung nhung sinh vật bên trên. Nàng ngay tại chỗ ngồi xuống, đằng sau Công Nghĩa Thư cùng Cao Giai Thư Tu đi lên, mây trạng sinh vật dương cánh mà bay. Này không là pháp khí, mà là một chỉ đồ thừa nói. Mật Bát Nguyệt hồi tưởng này Thư Tu thi pháp đến cái này quái đàm xuất hiện quá trình, cũng khó trách tắc vô thường nhất bắt đầu sẽ hiểu lầm chính mình là Thư Tu. Trừ kia một câu thi pháp phía trước độc thoại, hai người đích xác thực tương tự. Nàng có nhiều hứng thú quan sát cái này quái đàm, Công Nghĩa Thư nói, độ ách thư viện không là có độ ách thuyền có thể chạy suốt thư viện. Cao Giai Thư Tu nói, lôi hỏa vực có lôi hỏa và mười, ngươi Công Nghĩa gia nhân tay thiết yếu sao? Công Nghĩa Thư cười nói, kia cái này quái đàm chở ta nhóm đi thư viện cần muốn bao lâu thời gian? Cao Giai Thư Tu nhắm mắt dưỡng thần, đến liền biết. Công Nghĩa Thư không thú vị phủi hạ khoe miệng, hướng Mật Bát Nguyệt nhìn lại. Mật Bát Nguyệt đối hắn mỉm cười, độ ách thuyền là cái gì? Công Nghĩa Thư dùng Cao Giai Thư Tu đồng dạng ngữ khí, nhìn thấy liền biết. Ha ha. Cao Giai Thư Tu mở ra một con mắt xem náo nhiệt. Nhưng mà Mật Bát Nguyệt thần sắc như thường, hiếu kỳ bảo đồng dạng hỏi, kia như thế nào mới có thể nhìn thấy? Công Nghĩa Thư, hảo nghĩ trực tiếp đánh một trận a tại hắn này bên trong không chiếm được đáp lại, Mật Bát Nguyệt đem chú ý đánh tới Cao Giai Thư Tu đầu thượng. Mới vừa còn mở to một con mắt xem náo nhiệt Cao Giai Thư Tu đã một lần nữa bảo tướng uy nghiêm nhắm mắt trầm tu. Hiển nhiên cũng không có trả lời nàng ý tứ. Mật Bát Nguyệt tính ra cho ra tương ứng chỗ tốt hẳn là có chỗ thương lượng, bất quá không cần phải vậy. Nàng rũ mắt nhìn như tiếp tục nghiên cứu tọa hạ quái đàm, ngón tay khẽ vướt mây mặt. Trên thực tế tại suy tư khác đồ vật. Nhã Kiếm Đồ Nhã Ninh cùng cùng đao Công Nghĩa Thư chạm mặt, mặc dù bị chính mình cấp hồ điệp hiệu ứng bộ phận tranh phong, nhưng là Công Nghĩa Thư còn là tiến vào Thư Tu môn phái. Không sai, thân là quỷ đạo Công Nghĩa Thư tại chúa cứu thế chuyện xưa bên trong, đồng dạng vào là Thư Tu môn phái. Về phần có phải hay không độ ách thư viện liền không như vậy rõ ràng. Bởi vậy tại điểm linh tê địa giới hắn kế nàng lúc sau công bố muốn vào độ ách thư viện, biểu hiện ra bộ dáng cùng thời cơ tại người ngoài xem tới đều cho rằng hắn là muốn cùng nàng tranh phong, hành động theo cảm tính xúc động hành vi. Chỉ có Mật Bát Nguyệt rõ ràng, cho dù không có chính mình này cái nhân tố tại, Công Nghĩa Thư cũng sẽ vào Thư Tu chi môn. Về phần hắn cùng hắn sau lưng Công Nghĩa nhà, chính là về phần là lôi hỏa vực đánh cái gì chủ ý, cái này không được biết. Khương Thú tại chúa cứu thế chuyện xưa bên trong không có danh hào, nhưng là vô thường điện tại mấy năm sau sẽ ra một trận diệt môn đại họa, cụ thể là cái gì nguyên nhân không thể nào mà biết, nghe đồn bên trong là nội loạn. Mà này chàng nội loạn bên trong sẽ có cái quật khởi nhân vật, từng vị vô thường lại chuyên giết vô thường. Cấp Khương Thú kia cái lệnh phù tính là chừa cho hắn một điều đường lui. Mặt khác Mật Lục Vũ cùng Tôn Giao Nhạc, dựa theo chúa cứu thế chuyện xưa bên trong sở nhìn được nghe được đoạn ngắn, có thể phán đoán các nàng cùng vào ngân hoàn phủ. Mật Lục Vũ sẽ tại Ngân Hoàn phủ bên trong tao chịu Tôn Giao Nhạc đủ kiểu khó xử, trải qua nhiều phiên sinh tử sau phản càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vị liệt thời đại thiên tiêu chí nhất. Cái trước đối chúa cứu thế có thể nói là vừa yêu vừa hận, chiếu cố qua chúa cứu thế mấy lần. Cái sau thì đối chúa cứu thế trước lừa gạt này hữu nghị, lại tiến hành phản bội hại, cũng là dẫn phát chúa cứu thế cùng Ngân Thiên Thương chi gian sinh tử thù hận thôi thủ chí nhất. Tại gây sự phương diện, Tôn Giao Nhạc có thể được xưng là một tay hảo thủ, hơn nữa nàng vận khí rất không tệ, đang làm ra đại sự che không được đem khi chết, ngoài ý muốn được đến một cái linh vật, liền làm nàng bản thân giá trị đại tăng. Tìm được mới chỗ dựa tránh thoát Ngân Hoàn phụ chu sát, lưu lại Tôn Giao Nhạc mệnh nguyên nhân cũng liền là cái này linh vật. Mật Bát Nguyệt tại linh thuyền bên trên sơ nghe Tôn Giao Nhạc tên lúc liền nhận ra nàng, cũng có vô số biện pháp tại linh thuyền bên trên diệt trừ nàng còn không bị hoài nghi. Chỉ là nhớ tới chuyện xưa bên trong đề cập nàng hậu kỳ sở được đến món linh vật đó, mà món linh vật đó khác hảo là mật phi tuyết yêu cầu. Đáng tiếc chuyện xưa lấy chúa cứu thế làm chủ thị giác, mà không là thượng đế thị giác. Chỉ biết là Tôn Giao Nhạc một lần nào đó thu hoạch linh vật, nhưng lại không biết nàng cụ thể là như thế nào thu hoạch, cho nên đắc chờ một hồi. Lấy Tôn Giao Nhạc cá tính, nhất định sẽ đem thân là thông thiên chi tử nàng cấp lệnh phù cất kỹ cũng hảo sinh lợi dụng. Tương lai nàng có thể bằng lệnh phù tìm được người, liền tính lệnh phù ra chuyện ngoài ý muốn, các nàng còn là hảo tỉ muội. Hạt giống đều đã phát xuống đi, chỉ cần bọn họ tự do sinh trưởng, thành thục sau lại đi thu hoạch. Bản chương xong. Chương 106, lý tưởng cùng tiền tài. Phi hành 5 ngày, trừ hàng ngày ăn cơm ngủ sẽ lạc địa, thời gian khác đều tại cái này danh vị Vân Quy Cố Lý quái đàm trên người. Mật Bát Nguyệt cũng biết cao giai thư tu danh vị Lữ Trạm, chính là 7 sao thư tu. Tu sĩ phân cửu tinh, 1 sao 1 bình cảnh, 3 sao 1 đại khảm, phân thấp trung cao giai. Chỉ có cao giai linh tu mới có thể đạt tới độc tự ngự không mà đi, cũng chỉ có cao giai linh tu mới có xưng hảo. Nhưng mà xưng hảo cũng không là mỗi một vị cao giai linh tu đều có, nhất định phải là cao giai linh tu bên trong xuất sắc người, tiếng tăm truyền xa tại thế, chịu vạn chúng biết sở nhận. Có thể là không có thể thu được đắc xưng hào này điểm vẫn là Lữ Trạm khúc mắc, cũng có thể là 5 ngày tới hắn không ngừng lại tu luyện, lại không có công phu giải quyết linh độc, cảm xúc chịu ảnh hưởng, cho nên đề cập này phương diện lúc nhất sửa đường chủ đề lúc ít lời, làm Mật Bát Nguyệt thu hoạch không ít tin tức. Cũng bởi vì này 5 ngày ba người đều tại cùng một chỗ, Mật Bát Nguyệt không có cơ hội trở về Bắc Nguyên thành nhìn xem, cũng không biết bảo bảo có hay không có vì này cáo kỉnh. Mật Bát Nguyệt nghĩ tới đây, khóe miệng nhịn không được cười cười. Nàng cũng không là không biết Phi Tuyết tại chính mình trước mặt thẹn thùng đáng yêu, tại người ngoài kia nhi tính tình không tính là hảo ở chung. Người cười cái gì? Công Nghĩa Thứ nói. Mật Bát Nguyệt, không cái gì. Công Nghĩa Thư tưởng tận xem xét nàng, đột nhiên nói, ngươi nói thật với ta, ngươi cũng không là thật phàm tục tử đi. Lữ Trạm lại mở ra một con mắt. Mật Bát Nguyệt nói, ta có phải hay không thật phàm tục tử quan trọng sao? Công Nghĩa Thư tử nghĩ lại hạ liền cười, nói cũng là, không quan trọng. Hắn sau này nằm xuống, không xem Mật Bát Nguyệt, nhưng là lời nói phân minh còn là đối Mật Bát Nguyệt nói, chúng ta ngày sau tất có vô số lần thắng bại. Đoán chừng là này cái chủ đề lại câu đến Lữ Trạm chống ngứa, hắn liền mở to một con mắt xem hai người, xen vào cười nói, đều là đồng môn, này lời nói từ chỗ nào nói về? A Công Nghĩa Thư nói, tiền bối nếu xem hảo nàng, như thế nào còn tại nàng trước mặt dùng này loại lừa dối người dùng từ. Đồng môn là đồng môn, nhưng là đồng môn bên trong phe phái cũng không thiếu. Lữ Trạm nói, a, ngươi như vậy nói là nhận định cùng nàng bất đồng phái. Công Nghĩa Thư lắc đầu, nàng mặt ngoài diễn xuất xem lên tới là dương phái, dùng lại là quỷ đạo. Cụ thể tự chọn môn học âm dương kia nhất phái ta không biết, nhưng một khi xác định đi thư tu đường đi, chế định cùng phá hư hai người, nàng sẽ là cái trước khả năng càng lớn. Lữ Trạm, chúng ta tới đó đánh cược, ngươi tuyển cái trước ta tuyển cái sau, tiền đặt cược liền dùng ngươi tay bên trong sở đắc điểm linh tê. Công Nghĩa Thư, không cá cược. Lữ Trạm cười, như thế nào, nói đạo lý rõ ràng, sắp đến cửa phía trước cũng không dám. Công Nghĩa Thư cũng cười, tiền bối này không là lừa ta sao, một vào đồ ách thư viện, chúng ta vì học sinh, người vi sư giải, này có thể thao tác nhưng quá nhiều. Lữ Trạm thấy hắn không mắc mưu, sau lưng lại có lôi đao chỗ dựa, bị nói toạc tính toán cũng không tốt bắt hắn như thế nào dạng, liền nhắm lại độc mắt lại tu luyện đi. Hai người an tĩnh sau liền không ai lại nói tiếp, Mật Bát Nguyệt hơi có chút đáng tiếc, nếu là hai người xác định đánh cược, nàng có thể tranh thủ làm một lần nhà cái. Không chung mây cảnh xem chán, Mật Bát Nguyệt cũng nhắm mắt tu luyện tại chưa có xác định công pháp tình huống hạ, nàng chỉ bằng theo thường Đức Hải bút ký bên trong sửa sang lại nhất cơ sở cảm nhận hấp thu linh khí phương thức điều khiển linh hải linh hạch. Linh đồng tại phá hạch kết sao trở thành chính thức linh sư phía trước, đồng dạng có 9 đạo khảm. Chỉ là linh đồng giai đoạn thấp trung cao giai khảm cùng linh sư không thể so sánh, chỉ cần tu nạp linh khí tầm bổ lớn mạnh linh hạch đúng chỗ liền có thể tự hành đột phá. Nhưng mà này cũng không là nói ngươi có thể tùy ý tu nạp linh khí, rốt cuộc linh độc còn tại gắt gao bức bách, chỉ nghĩ nhanh chóng đột phá lại không để ý linh độc ăn mòn kết quả liền tẩu hỏa nhập ma, trở thành mất đi nhân tính tiên điên. Cuối cùng đi hướng bản thân hủy diệt con đường. Hơn nữa nàng cùng Công Nghĩa Thư thu nạp linh khí thời gian là cùng Lữ Trạm dịch ra, làm vì cao giai thư tu Lữ Trạm một khi thu nạp linh khí, tự thân liền trở cùng với một cái vòng xoáy linh khí hệ tâm, khiên động bốn phía linh khí lưu động. Thân là linh đồng nàng cùng Công Nghĩa Thư dám tại này cái khoảng cách gần hạ cùng hắn cùng một chỗ tu luyện liền là tự mình hại mình. Mỗi ngày tu luyện thời gian hữu hạn, Công Nghĩa Thư biểu hiện đắc không quan trọng, Mật Bát Nguyệt cũng không quan tâm. Một là không cấp này mấy ngày thời gian, thứ hai nàng linh hải có cái dị trạng. Chỉ có nàng chính mình có thể xem thấy mi tâm linh hải linh hạch mặt trên có một tầng quen thuộc linh tê hoa tưởng vân biển. Mật Bát Nguyệt bản năng liền biết này phiến linh tê hoa mây chính là nàng tại điểm linh tê thành công mở linh sau, kế tiếp lạc tại nàng trên người bị nàng hấp thu những cái đó. Đương thời cho rằng mở linh lúc sau, linh tê hoa đối chính mình không hề có tác dụng. Kết quả ra điểm linh tê gọi tên lúc sau, này phiến linh tê hoa tầng mây liền tại nàng linh hải phía trên dần dần ngưng kết. Kia phát ra dễ chịu linh vận khí tức lệnh Mật Bát Nguyệt rõ ràng, chỉ cần nàng làm cái ý nghĩ liền có thể làm này phiến linh tê tầng mây đối linh hạch tiến hành có linh. Bởi vì không biết này loại dị trạng là nàng độc hữu, còn là thông thiên chi tử thiết yếu, Mật Bát Nguyệt không có trực tiếp mở miệng dò hỏi Công Nghĩa Thư, chỉ chờ thỏa đáng thời cơ bắt giữ đán. Ước chừng hơn một giờ sau, Lữ Trạm đem hai người tỉnh lại. Mật Bát Nguyệt mở mắt, vì xem đến cảnh tượng hơi chút kinh ngạc. Lữ Trạm chú ý đến nàng biểu tình, cười nói, có phải hay không cảm thấy quá bình thường? Mật Bát Nguyệt gật đầu. Lữ Trạm nói, bình thường liền đúng, đại gia đều là tới cầu học, thư viện không thể những cái đó hoa hoè loè loẹt đổ vật. Mật Bát Nguyệt không nói, nhìn phía dưới cảnh tượng trong lòng tự đủ, này chỗ nào là không thể hoa hoè loè loẹt, là quá bình dân. Chỉ thấy phía dưới là cái đỉnh núi, núi bên trên có tòa thấy không rõ biên duyên biệt trang, đường núi lan tràn, ánh mắt chỗ đến có thể xem đến còn tại lên núi người. Cùng với đã tới đến núi bên trên quảng trường đám người. Hồng Đoạn Hệ tại biệt trang lương trụ hành phi gian, vui mừng đến giống như tại làm cái gì hỷ sự. Mật Bát Nguyệt không thời gian xem quá lâu, Vân Quy Cố Ly đã tại Lữ Trạm sai xử hạ, lựa chọn một cái không người giữa sườn núi rơi xuống. Hắn đem Mật Bát Nguyệt cùng Công Nghĩa Thư đuổi xuống, kế tiếp đường nên do các ngươi chính mình đi. Không có nhiều một câu căn dặn nhắc nhở, Lữ Trạm thu hồi Vân Quy Cố Ly, tự hành đạp không mà đi. Xét đánh một tiếng kinh lôi tại Mật Bát Nguyệt vang lên bên tai, nàng không nghiêng đầu đi xem đã tránh đi. Đao phong lôi hỏa theo nàng phía trước lướt qua, Công Nghĩa Thư nói, ngươi đừng nấp. Chém người người gọi bị chém người đứng nấp, bình thường người phỏng đoán bị tức chết đi được, Mật Bát Nguyệt thì bình tĩnh trả lời, ta quỷ khí bị hao tổn, đánh không được. Công Nghĩa Thư như có điều suy nghĩ, kia Vương Mật Bát Nguyệt đã hướng núi bên trên đi. Hắn không còn muốn sống đem hành đao hướng dưới chân âm phủ ném đi, thân ảnh nhoáng một cái liền đuổi tới Mật Bát Nguyệt bên cạnh cùng nàng song song đi. Tại ta tấn thăng linh sư phía trước, ngươi cần thiết cùng ta thoải mái chiến một hồi, tại này phía trước ta có thể không tìm ngươi phiền toái. Công Nghĩa Thư nói. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta đánh? Công Nghĩa Thư cười, ta tu là chiến nói, không sợ nói cho ngươi, càng đánh càng có linh cảm càng tăng lên nhanh. Này đích xác không là cần phải ẩn giấu bí mật, liền tính ngươi biết đối phương đuổi theo ngươi đánh nhau nguyên nhân cũng tránh không khỏi. Mật Bát Nguyệt, vậy không bằng mỗi đánh một trận, lập một ván cược. Công Nghĩa Thư sốc lên mí mắt, hẳn là vừa đến đã cùng ta đổ mệnh đi. Mật Bát Nguyệt, đánh cược linh tinh. Công Nghĩa Thư, đánh cược cái gì? Linh tinh. Mật Bát Nguyệt nói. Công Nghĩa Thư nói không ra đây là cảm giác gì, phản phất hắn tại theo đuổi nhân sinh chân lý lúc, đối phương lại tại cùng hắn nói tiền. Bản chương xong. Chương 107, Đỗ Ách, đến đỉnh núi quảng trường. Mật Bát Nguyệt thấy rõ phía trước tại trên không xem đến hồng gấm cảnh tượng, quả nhiên là mãn viên vui mừng, trang cửa phía trên hành phi lập sách Đỗ Ách thư viện bốn chữ lớn. Quảng trường bên trên nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé chỗ nào cũng có, ở mỹ hoàn cảnh làm Mật Bát Nguyệt nghĩ đến nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường. Bất quá trước mắt tình huống, dùng danh giáo báo danh ngày để hình dung càng thỏa đáng chút. Hai vị, hai vị. Một nam một nữ bỗng nhiên nhiệt tình đi tới bọn họ trước mặt. Mật Bát Nguyệt xem bọn họ xuyên cùng khoản quần áo, lại các tự tay bên trong cầm một sấp giấy. Danh giáo báo danh ngày quen thuộc cảm càng cường. Nữ tử nói, hai vị mới vừa lên núi lúc ta liền chú ý đến, vừa thấy liền cùng bên cạnh người bất động. Nam tử nói, đã lên sơn môn khẳng định là báo danh vào ta thư viện, hai vị là đã có tiến cử danh thiếp, còn là nổi tiếng mà tới. Nhắc tới danh thiếp, Mật Bát Nguyệt nghĩ đến Lữ Trạm cấp chính mình kia cái thiếp mời. Nàng theo như ý túi bên trong lấy ra thiếp mời, người nói này cái. Nữ tử đưa tay chuẩn bị tiếp, Mật Bát Nguyệt đã thu hồi tay. Mặt đối nữ tử ngẩng đầu quăng tới chăm chú nhìn, Mật Bát Nguyệt mỉm cười, là này cái sao? Nữ tử cười nói, sư muội thật là cẩn thận. Mật Bát Nguyệt, cẩn thận tổng không sai. Húng chi bên cạnh nàng còn có cái sống ví dụ, Công Nghĩa Thư cũng lấy ra thiệp lại không giao ra. Ha ha, vừa thấy bên ngoài xem đã biết là. Nam tử nói, ta dẫn các ngươi đi vào. Đường xá có thể xem đến còn có thiếu niên khác bị đồng dạng xuyên xanh trắng quần áo nam nữ dẫn đường, lẫn nhau đánh cái đối mặt cũng sẽ lễ phép mỉm cười, chỉnh cái không khí cảm giác rất dễ dàng ấm áp. Đi mười mấy phút đồng hồ đến một chỗ đất bằng, này bên trong tọa lạc từng tòa sắp hàng chỉnh tề tiểu lâu hai tầng thượng hạ nhìn ra được là nhà ở, ba tầng mái hiên không giới hạn. Tập thể ký túc xá cảm giác cũng có. Mật Bát Nguyệt tâm nghĩ. Nữ tử nói, may mắn các ngươi tay bên trong có tiến cử thiếp có thể trước tiên nhập môn, nếu không dựa theo hàng năm nhập học nhật kín người hết chỗ tình huống, chờ xếp hàng báo danh đến đi vào, hảo gian phòng cũng sớm đã bị tuyển đi, chỉ có thể được an bài đi nhất vắng vẻ cổ xưa địa phương. Nam tử nói tiếp, này bên trong liền là chúng ta này tốt nhất mấy cái rừng chân trí nhất. Hắn xem Mật Bát Nguyệt hai người, có chút ý vị thâm trường cười nói, Đỗ Ách thư viện không giảng cứu nam nữ hữu biệt, có thể cùng lâu cư trú. Hai vị muốn hay không muốn sát vách liền nhau thẻ phòng. Công Nghĩa Thư không quan trọng hướng Mật Bát Nguyệt nhìn lại liếc mắt một cái, Mật Bát Nguyệt lắc đầu, tách ra. Nam tử, a hắn đi xem Công Nghĩa Thư động tĩnh, Công Nghĩa Thư lại liền cái ánh mắt cũng không cho hắn. Tiêu Hành, Tiểu Liên, ngươi an bài này vị sư muội đi. Nam tử nói. Bị xưng Tiểu Liên nữ tử gật đầu, liền đối Mật Bát Nguyệt nói, sư muội đi theo ta. Ta gọi Triều Liên, ngươi gọi cái gì tên? Rời đi Công Nghĩa Thư bọn họ kia phiến tiểu lâu, nữ tử vừa đi vừa cùng Mật Bát Nguyệt nói chuyện. Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt nói xong, đối Triều Liên hỏi, Đỗ Ách thư viện nhập học nhật đối sở hữu tới cầu học người đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đúng à, nay tại bên ngoài không tính bí mật, chỉ cần nghe ngóng qua Đỗ Ách thư viện cầu học người đều phải biết. Triều Liên chính mình nói mới phản ứng lại đây, quay đầu tử tế tưởng tận xem xét Mật Bát Nguyệt hảo vài lần, hầu nghi nói, sư muội chẳng lẽ tại cùng ta mở vui đùa? Mật Bát Nguyệt nói, không có, ta lần đầu tiên nghe nói. Triều Liên dừng lại chân, sư muội tiến cử người. Không, ngươi không cần nói cho ta. Nàng nghĩ đến một cái khả năng, thử thăm dò, hẳn là sư muội là năm nay phạm tục tử. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Triều Liên, tính thời điểm, điểm linh tê kết thúc đến hiện tại cũng không đến 4 ngày. Ngươi 4 ngày liền theo điểm linh châu đến nơi này. Mật Bát Nguyệt nói, nghe tiền bối nói, này một lần điểm linh tê trước tiên tàn lụi, chúng ta hoa 5 ngày mới đến. Triều Liên tươi cười có ngắn ngủi sai lệch, nàng không dám đi nghe ngóng này cái tiền bối là ai, cũng đã rõ ràng bên cạnh này vị sau lưng có người nhìn chằm chằm, không là chính mình có thể tự tiện nghĩ cách. Thì ra là thế, chúng ta tiếp tục đi thôi. Triều Liên cười nói. Đằng sau một đường hai người không nói lời nào, chờ đến một chỗ lâm viên, bên trong đều là thấp bé phòng nhỏ. Triều Liên nói, đến, sư muội cảm thấy này bên trong như thế nào? Mật Bát Nguyệt, thực hảo. Triều Liên cười nói, ta xem sư muội liền hẳn là cái yêu thích yên tĩnh tính tình, nơi đây là ngoại môn phong cảnh tốt nhất đệ tử nơi ở ta cũng ở tại này bên trong, tay bên trong có mấy cái phòng ốc danh lệch. Nàng dẫn Mật Bát Nguyệt đi vào, đi thêm vài phút đồng hồ liền đến một gian phòng nhỏ phía trước, lấy ra môn bài đối phòng môn ấn hạ mới đưa phòng cửa đẩy ra. Mật Bát Nguyệt nói, cái này cùng ta ngồi linh thuyền lúc chỗ ở phòng đơn đồng dạng. Một cái phàm tục tử tại linh thuyền ở riêng một phòng. Nói rõ tại vào linh châu điểm linh tê phía trước cũng đã bị người dự định. Triều Liên lại bỏ đi mượn dùng nhà ở hướng Mật Bát Nguyệt tác thủ lao tính toán, nhiệt tình cười nói, kia vừa lúc ta cũng không cần hướng sư muội giải thích thêm giới thiệu này môn bài nên dùng như thế nào. Nàng đem môn bài giao cho Mật Bát Nguyệt, ta còn muốn tiếp dẫn mặt khác tân sinh, đáng tiếc không thể cùng sư muội nhiều trò chuyện một hồi. Còn có này cái, này là Đỗ Ách thư viện bản đồ cùng học quy, sư muội nhớ đến nhiều nhìn xem, trước tiên quen thuộc học viện tân sinh quy tắc. Cảm ơn sư tỷ. Mật Bát Nguyệt tiếp nhận nàng đưa tới trang giấy, đưa Triều Liên ra cửa. Triều Liên đạp ra ngoài cửa lúc lại quay đầu xem Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái, cười nói, sư muội thật có tâm cảm ơn ta, ngày sau lên như diều gặp gió còn nhớ sư tỷ một phần hảo là được. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Chờ Triệu Liên rời đi, Mật Bát Nguyệt đóng lại cửa về đến phòng bên trong. Nay phòng nhỏ nội bộ liền là cái tiêu chuẩn gian, giường, bàn, ghế dựa, tủ quần áo, mặt khác phòng tắm. Nếu như cầm hiện đại danh giáo tiêu chuẩn tới làm đối lập, đích xác thuộc về danh giáo nội bộ nhất lưu dừng chân. Chỉ là giường không có đệm chăn, cái bàn cũng không có bất luận cái gì dụng cụ, phòng tắm càng khỏi cần nói. Đem phòng bên trong hết thảy kiểm tra một lần sau, Mật Bát Nguyệt ngồi tại cái ghế bên trên xem Triệu Liên cấp trang giấy. Giấy liền một chương, một mặt viết con kiến lớn nhỏ tự thể, mật mật ma ma tân sinh học quy liếc mắt một cái nhìn lại liền gọi người đầu choáng váng. Khác một mặt thì họa lấy địa đồ, đồng dạng nói rất nhỏ bé chi chít bức tranh, dù sao cũng là một chương A4 lớn nhỏ giấy, lại muốn đem chỉnh cái độ ếch thư viện ngoại môn kiến trúc hoàn nguyên tựa như, chuỗi vòng ra tới khu rừng chân đều đem mỗi một tòa tiểu lâu đều vẽ ra tới, liền khó trách cũng như vậy tỉ mỉ. Này không chỉ có thử thách người con mắt cũng thử thách người kiên nhẫn cùng trí nhớ. Khác hảo, nhãn lực, kiên nhẫn cùng trí nhớ đều là Mật Bát Nguyệt tam hiệu phương diện. Nàng lấy ra thiện ác thư, đem này trang giấy nhét vào. Thiện ác thư như nàng mong muốn không có cự tuyệt. Tự thể phóng đại. Mật Bát Nguyệt nói. Thiện ác thư một tờ bên trên hoàn chỉnh xuất hiện giấy bên trên nội dung, kế phiên dịch ký, bài đủ bách khoa, phân tích dung hợp trang bị sau, thiện ác thư lại bị Mật Bát Nguyệt khai phát sách điện tử sử dụng. Có này cái đường tắt tại, sao phải đi khiêu chiến chính mình nhãn lực, kiên nhẫn. Trang giấy điều thứ nhất liền viết, xin tất cả tân sinh tại chính thức khai giảng thượng khóa tiến đến hướng túc quản nơi dùng môn bài đăng ký, thân thỉnh chính mình viện phục cùng với hàng ngày vật dụng. Mật Bát Nguyệt có hay không có cấp ngay lập tức đi tìm độ ếch thư viện túc quản ở đâu bên trong, mà là tiếp tục nhìn xuống tân sinh học quy. Này đó học quy cùng hiện đại nội quy trường học có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, phần lớn đều là tại nói cho ngươi muốn tuân thủ luật pháp. Tỷ như nói khi đi học muốn giữ im lặng, có dạy học tiên sinh đi ngang qua xem xét lúc, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Lại tỷ như không muốn tại học viện bên trong tùy ý loạn đồ vẽ linh tinh, cũng không muốn vô cớ về mượn. Xem đến thứ 31 điều, mặt trên lại đề cập túc quản nơi này cái đối Mật Bát Nguyệt mà nói còn rất có thân thiết cảm giác danh xưng, cũng cùng điều thứ nhất học quy có chút liên hệ. Túc quản đều là nữ tử, nếu là nhìn thấy nam tử túc quản, không cần để ý hắn cũng không phải tiếp nhận hắn quà tặng, chỉ cần viết thư hương khiếu nại giếng báo cáo trường tiết danh hảo phí nào, không, bất luận cái gì lấy tên đều cảm thấy khó xử ta, hôm nay ta còn có thể có được bảo tử nhóm tiểu phiếu phiếu sao, bản chương xong.